Chương 391, gió mát có tin, thu nguyệt vô biên. Có thể có dạng này một vị đáng sợ đối thủ, bản thân liền là một kiện rất có thể lo sự tình. Bây giờ muốn đối phó Triều Ca, chỉ sợ càng ngày càng khó. Triều Ca quốc lực càng ngày càng phát cường thịnh, từng đoạn thời gian một năm, cơ hồ có thể nói là để bạt gấp 3-4 lần. Tây Kỳ khí vận tuy nhiên coi trọng đến có chút hùng hậu, nhưng là bây giờ cùng Triều Ca khí vận so sánh cũng có vẻ có chút không phang khoáng. Chỉ sợ Tây Kỳ muốn khởi sự, đoán chừng là một trận từ đầu đến đuôi siêu cấp đại chiến. Hiệu chết vào tay hai quả nhiên là cũng còn chưa biết. Tây Bá Hầu đại nhân, nơi này đủ chế cái này chút ăn thịt, ngươi có thể ăn, như vậy cái này tạo phản người ngươi có thể hay không dùng ăn đâu. Diệp Hiên lời nói thanh thanh đạm đạm, nhưng là nghe tại Tây Bá Hầu cơ sương trong tai, khí quyển như lôi đình phích lịch. Lời như vậy Hôn Quân cũng nói ra, để cho mình ăn đại ca hắn. Hồi bẩm nhân hoàng bệ hạ, người này, cơ sương có thể ăn. Lời nói này hồi lâu mới từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra, dùng hết toàn bộ khí lực, nguyên bản coi như cứng rắn thân thể, tại thời khắc này liền lộ ra run run rẩy rẩy bắt đầu. Cứ thế mãi hắn còn như thế nào về Tây Kỳ đâu? Như thế nào còn có thể diện đối mặt cái này Tây Kỳ bách tính đâu? Hắn chỉ biết là hiện tại cửa này như là không thể nói chuyện, cái này tàn bạo nhân hoàng rất có thể tại chỗ liền giết hắn. Diệp Hiên nhìn xem gia hỏa này, cũng không khỏi được cảm thấy một chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới gia hỏa này thế mà ác như vậy. Ăn sống người sống dạng này sự tình cũng có thể đáp ứng, thế mà ẩn nhẫn đến loại tình trạng này, cái này đều có thể đáp ứng, cái kia còn có chuyện gì là hắn không thể làm đâu? Diệp Hiên không khỏi cười lạnh lắc đầu. Kỳ thực nghĩ đến cũng không có cái gì đặc thù, hắn con trai mình hắn đều có thể ăn, ăn người khác kỳ thực vậy không có gì khác biệt. Mà bây giờ thất hồn lạc phách cơ xương, ánh mắt vô cùng trống rỗng nhìn về phía Tử Khải. Mà Tử Khải cái kia càng thêm trống rỗng ánh mắt, cũng tương tự quay tới nhìn về phía Tây Bá Hầu cơ xương. Hai người liếc nhau, không biết vì sao lại cùng lúc nết miệng bật cười. Một vị là sắp bị ăn người, một vị khác thì là ăn người người đến cùng người nào càng thê thảm hơn một chút vậy nói không rõ. Diệp Hiên quay mặt lại nhìn về phía cơ xương, đã thấy cơ xương trên thân phát ra khí tức đúng là có chút cổ quái. Nếu nói khí vận lời nói, cơ xương trên thân khí vận còn vẫn như cũ so sánh hùng hậu. Nhưng là trên người hắn khí vận lại để lộ ra một chút cổ quái, có trùng thiên huyết quang bay lên. Không giống khí vận càng giống là một loại nào đó tà dị lực lượng. Vốn là muốn phá mất hắn khí vận, để hắn khí vận phát triển mạnh mẽ, từ đó để Tây Kỳ khí vận vậy sinh ra trọng đại thiếu hụt. Bây giờ xem ra hắn ý nghĩ này hiển nhiên là đã phá sản. Cơ xương khí vận cũng không có phát triển mạnh mẽ, vẫn tồn tại, nhưng lại sinh ra trọng đại dị biến, cũng không biết rằng là phúc hay là họa a trở lại tẩm cung đã nhanh đến giữa trưa. Diệp Hiên suy tư một lát, liền rốt cuộc quyết định đến hoàng hậu nơi đó nhìn một chút. Hoàng hậu là một vị như nước một dạng ôn nhu nữ tử, cho dù là Diệp Hiên đều là cực kỳ tham luyến. Từ hắn xuyên việt đến nay, cũng chỉ đi xem qua hoàng hậu một lần. Hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút quá ít. Diệp Hiên một thân một mình lặng yên không một tiếng động tiến vào đến, lại phát hiện Khương hoàng hậu một cái người chính ở nơi đó ăn cơm đâu. Diệp Hiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên người nàng, không khỏi mỉm cười. Làm sao ăn đơn giản như vậy đâu? Khương hoàng hậu nghe được thanh âm, nhất thời bị kinh ngạc, thông suốt quay người, thế mà phát hiện là hồi lâu chưa từng xuất hiện nhân hoàng bệ hạ. Thế là liền vội vàng đứng lên hành lễ. Bệ hạ tới, cần tiếp thân một lần nữa an bài cho ngài đồ ăn a. Diệp Hiên mỉm cười, cũng không nói lời nào, mà là đi vào đối diện lặng lặng nhìn xem Khương hoàng hậu. Cái này như nước một dạng ôn nhu nữ tử, gần nhất hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút gầy. Khương hoàng hậu, lúc này mới bao lâu thời gian đâu, làm sao lại gầy nhiều như vậy đâu? Trong giọng nói hoặc nhiều hoặc ít có chút lạ tội chi ý, hắn là có chút đau lòng. Có lẽ là thụ đế tân ý chi ảnh hưởng, đối tại nữ tử trước mắt này, Diệp Hiên là có chút đau lòng. Nghe được nhân hoàng lời nói, Khương hoàng hậu cũng là ngượng ngùng nở nụ cười. Gầy há không vừa vặn, nhân hoàng bệ hạ chẳng phải ưa thích gầy một điểm dáng người sao? Nghe nói như thế, Diệp Hiên không khỏi sửng sốt. Ta lúc nào nói qua lời như vậy? Khương hoàng hậu lại là mỉm cười. Bệ hạ ngài nói chuyện qua ngài quên sao? Ngài nói ngươi ưa thích loại kia coi trọng đến lộ ra gầy sờ lên đến có thân thể tài a. Nghe nói như thế, Diệp Hiên không khỏi lườm quĩnh. Không nghĩ tới lúc trước hắn thuận miệng nói đùa lời nói, thế mà cũng bị Khương hoàng hậu coi là thật. Cái tiết như ngươi loại này dáng người vậy không tính a. Ngươi gần nhất gầy quá nhiều, có chút quá gầy, ta cũng có chút đau lòng. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Khương hoàng hậu có chút ngượng ngùng. Nhìn xem Khương hoàng hậu có chút ngượng ngùng biểu lộ, Diệp Hiên không khỏi cười ha ha. Lập tức liền đem cái kia tuyệt đại dáng người cho hùng tới, Khương hoàng hậu nhẹ nhàng linh hoạt địa phục tại trong ngực hắn. Những ngày qua, cô nhưng thật ra là bệ bội nhiều việc. Bởi vậy đến số lần có chút ít, hoàng hậu nương nương cũng đừng trách tội a. Diệp Hiên một bên giở trò, một bên cười hì hì. Kỳ thực hắn đối Khương hoàng hậu hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không biết làm sao đối mặt. Khương hoàng hậu vô luận là dáng người vẫn là tướng mạo, lại hoặc là nói là khí độ, cũng không thẹn thân phận nàng. Bản thân liền là khuynh quốc khuynh thành giai nhân, lại thêm như nước một dạng ôn nhu tính cách, đừng nói là đế tân, cho dù là Diệp Hiên cũng khá tham luyến ôm trong ngực giai nhân, Diệp Hiên giờ khắc này cảm giác vô cùng thỏa mãn. Gió mát có tin, thu nguyệt vô biên, thiệt tỏi ta nghĩ tiểu tâm tình, tựa như một ngày bằng một năm. Dưới cơ duyên xảo hợp, Diệp Hiên liền nói ra cái này thủ ai cũng thích tình thơ. Lời nói như thế nghe tại Khương hoàng hậu trong tai, cả cá nhân cũng có chút tan đi. Nhân hoàng bệ hạ đến số lần tuy nhiên ít, nhưng là cũng có thể cảm nhận được nhân hoàng bệ hạ đối nàng tham luyến. Giờ khắc này, nàng nhất là hoài niệm nhân hoàng bệ hạ ôm ấp, nằm tại nhân hoàng bệ hạ trong ngực, nghe nhân hoàng bệ hạ tình thơ, trong lúc nhất thời lòng say không thôi. Hồi lâu sau, Diệp Hiên trong tay quang mang lóe lên. Sau đó liền xuất hiện một cái tạo hình cực sự tinh xảo giới chỉ. Hoàng hậu, ngươi xem một chút cái này là vật gì? Nói xong liền đưa tới Khương hoàng hậu trong tay. Khương hoàng hậu cầm trong tay, nhất thời ngạc nhiên không thôi. Bệ hạ, cái này là ra sao bảo vật đâu? Cư nhiên như thế quái dị. Trong tay nàng vật này sáng chói chói mắt, trông rất đẹp mắt. Diệp Hiên cầm trong tay, nhẹ nhàng cho Khương hoàng hậu bộ tại ngón tay ngọc nhỏ dài bên trên. Hoàng hậu, vật này tên là thủ hộ giới chỉ, tượng trưng cho vĩnh hằng yêu thương. Nghe nói nam tử lòng mang thành ý, để hắn tự mình cho trí thích nữ nhân mang lên hai người, liền sẽ vĩnh viễn không bao giờ phân cách. Nhìn xem vô cùng sáng chói hào quang chói mắt giá trị, Khương hoàng hậu trong nháy mắt liền khóc lên đến. Kỳ thực chiếc nhẫn này chính là Diệp Hiên từ kim trong hồ lô lấy ra một kiện bảo bối. Chiếc nhẫn này chỉ là một cái bình thường hậu thiên giới chỉ, nhưng là đeo ở trên người lại có tẩm bộ thân thể, giữ gìn nguyên thần công hiệu. Cho dù là thân thể mê chiếc nhẫn này, cũng có thể bảo hộ linh hồn, chân linh không tiêu tan. Như vậy liền sẽ có được một lần nữa phục sinh thời cơ. Trừ cái đó ra còn có kéo dài tuổi thọ, khôi phục thanh xuân một chút tiểu xảo tác dụng. Rất nhiều si mị vóc lượng, tại chiếc nhẫn này trước mặt hoàn toàn không cách nào cẩn thân. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 392, ngươi thử ta dài ngắn, ta thử ngươi sâu cạn. Hai người dính nhau một trận, Khương hoàng hậu mở miệng. Bệ hạ, ngươi còn không sử dụng tiện đi. Muốn hay không sắp xếp người đến chuẩn bị đâu? Không cần phiền toái như vậy, chính chúng ta làm đi, đến đem bên ngoài vô song cùng đắc kỷ kêu đến, chúng ta cùng một chỗ nước ăn sủi cảo. Diệp Hiên xuyên qua tới, cũng liền ăn Tết ngày đó ăn qua nước sủi cảo, hiện tại thật đúng là thèm bánh sủi cảo đâu. Không nhiều lúc liền có thị nữ đến đem vô song cùng đắc kỷ tiến vào. Nhìn xem tụ cùng một chỗ ba nữ nhân, Diệp Hiên liền toát ra một vòng cười nhạt ý, trong lòng có chút ấm áp. Tự mình dẫn dắt rất nhiều thị nữ an bài nguyên liệu nấu ăn. Không bao lâu thời gian liền có thật nhiều nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị sẵn sàng. Trong đó liền bao quát bột mì, mới mẻ hiệu thịt, còn có đủ loại thức ăn phối hợp. Diệp Hiên xuyên qua tới liền đặc biệt thích ăn hiệu thịt, bởi vậy hắn chuẩn bị dẫn dắt ba nữ nhân bao hiệu thịt bánh sủi cảo. Tiếp xuống chính là chặt nhân bánh, nhào bột mì, cán bột mà. Bởi vì gặp qua nhân hoàng làng qua, mấy vị này nữ tử cũng không có như vậy lạ lắm. Tại nhân hoàng chỉ đạo dưới, một cái ra tay bắt đầu chế tác. Không bao lâu thời gian ngon bánh nhân thịt liền đã bị điều tốt. Trong suốt sáng long lanh ra mặt mà vậy lau kỹ tốt. Diệp Hiên hai tay bóp, rất nhanh liền bao ra một cái cực kỳ tinh xảo đặc sắc sủi cảo. Mấy cái nữ nhân cũng có chút xem lốc, các nàng đều là khéo tay hạng người, nhưng là liền từ làm sủi cảo vào tay pháp tới nói, các nàng khoảng cách nhân hoàng vẫn như cũ còn có không đào ngũ cách. Ba vị nữ tử học chế tác, lại là ba loại phong cách, Diệp Hiên lại không có không chê ở chỗ này, một vừa nhìn các nữ nhân làm sủi cảo, một bên bình phẩm từ đầu đến chân, thật sự là được không kỳ diệu. Theo lý thuyết mà nói, Tô Đắc Kỷ dáng người tỷ lệ là tốt nhất. Cái kia một cặp chân dài cơ hồ đều nhanh cùng nữ hoa nương nương hai chân tương xứng. Tuyệt đối là trong truyền thuyết bút chỉ chân, cũng có thể gọi hắn là chân chơi năm, một mực để Diệp Hiên thèm nhỏ nước dãi. Trừ cái đó ra cái kia cây liễu eo nhỏ, áo lót dây đều đi ra, dáng người song cực kỳ xinh đẹp. Tuy nhiên hắn cũng không có chính thức ăn Tô Đắc Kỷ, nhưng là Tô Đắc Kỷ trên thân ưu điểm, hắn cũng đã mò đến rõ ràng. Hoàn toàn liền là tiêu chuẩn cựu đầu thân thể, nhiều một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy. Tô Đắc Kỷ danh xưng nhân tộc đệ nhất đẹp người tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hư giả. Lại thêm cùng Thanh Khâu Hồ chủ cựu vĩ hồ hợp hai là một, để nàng khí chất hãy lên thêm một tầng lầu nữa. Diệp Hiên lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía Vô Song. Theo lý thuyết mà nói Vô Song dáng người cũng không phải là hoàn mỹ tỷ lệ, nhưng là từ dụ hoặc trình độ nhìn lại, tuyệt không so Tô Đắc Kỷ phải kém. Vô Song dáng người tổng thể tới nói yếu lược hẹp một điểm, nói cách khác hai vai độ rộng so người bình thường muốn hẹp một chút, nhưng là dáng người tỷ lệ lại càng thêm khoa trương, nhất là tứ chi, thậm chí so Tô Đắc Kỷ còn muốn dài một chút. Dáng người đầy đặn trình độ cũng là khá nổ tung. Có lẽ đây chính là trong truyền thuyết bệnh trạng mỹ cảm. Dù sao cũng là diễm ép tứ hải đệ nhất mỹ nhân, cũng tương tự tuyệt đối không phải đắc. Vô Song chính là trong biển đệ nhất mỹ nhân, Tô Đắc Kỷ chính là trên lục địa đệ nhất mỹ nhân, hai người đúng là tương xứng. Mà Khương hoàng hậu có thể trở thành hoàng hậu, hiển nhiên cũng là nhất là tài năng xuất chúng nữ tử. Sự cao quý khí tức đối mặt hai vị tuyệt thế nữ yêu, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trừ cái đó ra, Khương hoàng hậu đơn giản liền là đông phương truyền thống mỹ nhân quân. Đông phương mỹ nhân loại kia hàm xúc uyển chuyển hàm xúc đẹp, tại Khương hoàng hậu trên thân thể hiện vô cùng nhuyễn. Ba vị mỹ nhân đều có các phong thái, đều có các ưu điểm. Diệp Hiên một bên bình phẩm từ đầu đến chân, nội tâm cái kia dơ bẩn đại nam tử chủ nghĩa lại một lần bắt đầu mạnh mẽ bạo phát. Ba người nữ nhân này, đẹp thì đẹp vậy, nhưng trên thực tế ta chính thức mục tiêu lại là Hoa hoàng cung cái kia lão nữ môn. Vô luận như thế nào cũng phải đem Hoa hoàng cung thằng lốc kia thiếu phụ bắt lại, đây mới thực sự là mục tiêu đâu. Diệp Hiên một bên ở trong nội tâm nghĩ như vậy, một bên cười hắc hắc, đáng tiếc nội tâm của hắn hoạt động thấu qua Tô Đắc Kỷ, bị Hoa hoàng cung bên trong nữ hoa nương nương nghe rõ ràng rõ ràng. Nữ hoa nương nương nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời phát lạnh. Nhân hoàng gia hỏa kia quả nhiên đối nàng nhớ mãi không quên a. Bên người cùng lấy mấy vị phong thái quốc sắc nữ nhân, gia hỏa kia nhưng xưa nay cũng không có động thủ qua. Nguyên lai còn tưởng rằng gia hỏa kia cũng không tốt sắc, nghe đồn có sai đâu. Nguyên lai gia hỏa này là đem mục tiêu đánh tới trên người mình đến. Nữ hoa không khỏi toát ra một vòng cười nhạt, ý chính mình đối gia hỏa kia cứ như vậy có sức hấp dẫn sao? Nữ hoa lại nghĩ tới nhân hoàng cái kia bài thơ câu đáng đắc yêu nhiều năng cử động, thủ hồi trưởng nhạc thị quân vương. Xem ra gia hỏa này cho tới bây giờ liền không có có buông xuống đối nàng ngấp nghé nha. Chỉ là không biết vì sao, bây giờ nữ hoa nương nương chỉ là cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lại không có có bao nhiêu tức giận thành phần. Có lẽ nữ hoa nương nương trong tiềm thức vậy đang chờ mong cùng cái này nhân hoàng lần tiếp theo va chạm đi. Lần tiếp theo nàng sẽ phải thử một chút nhân hoàng dài ngắn, cũng muốn khiến nhân hoàng nếm thử nàng sâu cạn. Ba vị nữ tử đều là khéo tay hạng người, rất nhanh liền hoàn thành bao bánh sủi cảo công tác, một cái cực kỳ đáng yêu linh lung bánh sủi cảo, coi trọng đến đẹp đặc biệt, động lòng người rất. Sớm có long tộc thị nữ đã trên kệ bắt ô tô nấu sóng nước, bánh sủi cảo nhóm rất nhanh liền đun sôi. Diệp Hiên tự mình điều một điểm gia vị, sau đó liền kẹp lên bánh sủi cảo để tại trong chén chám chám ăn ở trong miệng. Loại kia tơ lụa ngon miệng tư vị lại một lần nữa phun lên Diệp Hiên trong lòng. Diệp Hiên nhất thời lại cảm thấy tràn đầy cảm động, đây là hắn xuyên việt đến hồng hoang thế giới đến nay lần thứ hai nước ăn sủi cảo. Với hắn mà nói đúng là so sánh thỏa mãn, đáng tiếc thời đại này duy nhất khuyết điểm liền là không có giấm. Nếu là có giấm lời nói, hắn thì càng thỏa mãn ăn qua nước sủi cảo. Diệp Hiên nhìn xem Khương Hoàng hậu mỉm cười, lập tức vung tay lên, mấy người liền xuất hiện tại mặt khác một phen thiên địa. Khương Hoàng hậu gặp tình hình này, nhất thời giật nảy cả mình. Vạn vạn không nghĩ đến thế mà lại xuất hiện ở đây. Quay đầu xem đến, lại phát hiện hai vị tỷ muội cùng nhân hoàng bệ hạ đều ở chỗ này, lúc này mới lớn lên thở phào một hơi. Nơi này không phải chỗ hắn, chính là Diệp Hiên thần thức không gian. Nơi này như trước vẫn là so sánh hoang vu địa phương. Diệp Hiên trở thành thánh nhân về sau, thần thức sớm đã đạt tới thức hải hóa giới tình trạng. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể đem chính mình thức hải khai ích thành một phương mới tiểu thiên địa. Nhưng là Diệp Hiên đối loại này loẻ loẻ sự tình cũng không có hứng thú. Dù sao nơi này còn dựng dục hắn hai tôn thánh nhân pháp thân, cũng không thể tùy ý lung tung cải tạo. Diệp Hiên gặp Khương Hoàng hậu đã tỉnh táo lại, sau đó liền toát ra một vòng cười nhạt ý. Tiếp xuống liền là làm chính sự thời gian. Nói trong tay liền xuất ra một cái cực kỳ quái dị bút lông. Cái này cọng lông bút coi trọng đến giống như là có thần bí khô đằng chế tác. Chỉnh thể hình tượng coi trọng đến quanh co khúc khuỷu, nhưng là lại vô cùng có vận vị. Cùng phần tay đường cong là cực kỳ phù hợp, cầm trong tay khá vừa làm. Mà ngòi bút thì là từ không tên tài liệu chế tác mà thành, coi trọng đến có chút giống lông tóc, nhưng là lại có một chút ngọc thạch một dạng lộng lẫy, không lúc có thật nhiều quang mang lóe lên, cho người ta một loại cực kỳ thần dị cảm giác. Cái này bút lông chính là Diệp Hiên cản thi tứ bảo bên trong hỗn độn tạo hóa bút. Cho dù là Vô Song cùng Tô Đắc Kỷ, lại một lần nữa nhìn thấy món pháp bảo này cũng là cực kỳ đơn giản. Dù sao món pháp bảo này lúc trước cho Tô Đắc Kỷ nhập môn qua, trực tiếp để Tô Đắc Kỷ từ cựu vị yêu hồ để bạt đến thập vị trình độ. Về sau thánh người đại chiến thời điểm, món pháp bảo này lại tại nhân đạo thánh nhân trong tay xuất hiện qua. Hai người lúc này mới rõ ràng biết rõ cái gọi là nhân đạo thánh nhân kỳ thực liền là nhân hoàng chính mình. Từ khi đó bắt đầu, các nàng đối với nhân hoàng cũng càng thêm kính trọng bắt đầu. Bây giờ nhân hoàng bệ hạ xuất ra như vậy một kiện pháp bảo, đến cùng muốn làm gì? Hiển nhiên là không cần nói cũng biết đoán chừng nhân hoàng bệ hạ là muốn chuẩn bị cho hoàng hậu nương nương tiến hành điểm hóa, đoán chừng từ đó về sau, hoàng hậu nương nương liền có thể từ phàm nhân chuyển biến trở thành một vị tu tiên đại năng. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 393, Khương hoàng hậu tạo hóa, chính thức mẫu nghi thiên hạ. Diệp Hiên cầm hôn độn tạo hóa bút, đối nơi xa Khương hoàng hậu mỉm cười. Tới. Khương hoàng hậu không biết cử động lần này là làm gì, nhưng lại cuối cùng đi lên phía trước. Tiếp xuống sự tình sẽ có chút thống khổ, ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Hiên tay phải có chút lắc một cái. Sau đó liền có vô cùng pháp lực quán thâu đến hỗn độn tạo hóa bút bên trên. Hỗn độn tạo hóa bút nhất thời chính là hào quang màu tím đột nhiên xuất hiện. Hỗn độn tạo hóa bút có được lấy ra thiên địa vạn vật tạo hóa chi năng, có được không thể tưởng tượng thần thông. Bây giờ Diệp Hiên liền muốn dùng hỗn độn tạo hóa bút đến cho Khương hoàng hậu lấy ra thiên địa tạo hóa. Theo hỗn độn tạo hóa bút quang mang phóng đại, Diệp Hiên chỉnh trọng đối nàng cái trán có chút một điểm. Trong chốc lát, liền có vô thượng đạo vận lôi cuốn lấy mênh mông khí tức, tại Khương hoàng hậu trên trán xuất hiện. Bắt đầu thời điểm chỉ là một cái nhàn nhạt tấn ký, ấn ký này chỉ là một cái nhàn nhạt nhỏ bé đồ đằng. Nhưng là cái này đồ đằng lại bắt đầu dần dần nhúc nhích biến hóa. Sau đó liền hình thành một cái cùng loại với tử sắc yêu liên ấn ký. Cái này tử sắc yêu liên ấn ký, đông dương hiện tại Khương hoàng hậu trên trán. Thế mà cho Khương hoàng hậu tăng thêm mấy phần yêu diễm cảm giác cùng mẫu nghi thiên hạ khí tức. Theo cái này tử sắc yêu liên hình thành, Khương hoàng hậu vậy bắt đầu toát ra thống khổ thần sắc, biểu lộ vậy dần dần bắt đầu dữ tợn. Hiển nhiên lúc này Khương hoàng hậu chính tại nhận thụ lấy không phải người tra tấn. Lâm ta lấm tấm quang mang cùng thản nhiên nói vận, tất cả đều thông qua cái này liên hoa ấn ký tuôn hướng Khương hoàng hậu cái trán. Khương hoàng hậu vậy càng ngày càng phát đau khổ bắt đầu, thậm chí đã ngược lại lăn lộn trên mặt đất. Tạo hóa chi lực rót nhập trong cơ thể, cái kia thống khổ tra tấn, người bình thường hiển nhiên là không thể thừa nhận. Trên trán tử sắc ấn ký vậy càng ngày càng phát rõ ràng, chiếu rọi người khác cơ hồ cũng nhìn không rõ ràng. Hào quang màu tím thật sự là quá mãnh liệt, cũng không biết rằng qua bao lâu, hào quang màu tím mới rốt cục dần dần biến mất không thấy gì nữa. Khương hoàng hậu thân ảnh cũng coi như là lộ ra. Vô Song cùng Đắc Kỷ nhìn xem Khương hoàng hậu bây giờ biến hóa, nhất thời chính là trợn mắt hốt hoồm. Khương hoàng hậu bản thân liền là cực kỳ mỹ lệ tồn tại, thế gian có rất ít có thể cùng Khương hoàng hậu sánh ngang tồn tại. Vậy mà hiện tại Khương hoàng hậu cùng Dĩ Vãng, đơn giản phát sinh thiên thay đổi biến hóa. Hiện tại Khương hoàng hậu hoàn toàn liền là trải qua lui phàm trở thành sự thật siêu thoát. Tay như nhu đề, da trắng non nà, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi. Chán mày ngài, cười duyên dáng mắt đẹp thế này. Cái kia cao nhã khí tức thật sự là để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Nhìn kỹ lại, hiện tại Khương hoàng hậu hoàn toàn tuổi trẻ 6-7 tuổi, cho dù là nhân sinh trạng thái đỉnh cao nhất, cũng không bằng hiện tại mỹ mạo. Da rẻ cùng Dĩ Vãng so sánh, cũng biến thành càng thêm trong suốt sáng long lanh, trắng nõn như hà. Nhìn nàng cái kia cây liễu eo nhỏ, đơn giản đường con kinh người. Mắt ngậm xuân thủy, sóng xanh đỏ mắt. Thương tiểu ngọc non tú diễm diễm so hoa tiểu, chỉ như gọi hành miệng như ngậm chu đan, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa tất cả đều có được rung động lòng người mỹ mạo, đừng nói là Diệp Hiên, cho dù là Vô Song cùng Tô Đắc Kỷ, bây giờ cũng là trợn mắt hốt mồm. Hai nữ nhân này cũng tương tự không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hiện tại Khương hoàng hậu. Diệp Hiên tỉ mỉ quan sát một trận, trong mắt vậy toát ra tán thưởng thần sắc. Quả nhiên là không để cho hắn thất vọng a, thậm chí có thể nói cho hắn một điểm nho nhỏ kinh hỉ. Bởi vì Khương hoàng hậu cũng không chỉ là đơn thuần thiên tiên cảnh giới, mà là nhất cử liền trở thành huyền tiên. Phải biết tiên nhân cảnh giới chia làm thiên tiên, huyền tiên, chân tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh nhân. Mà bây giờ Khương hoàng hậu trải qua điểm hóa về sau, thế mà nhất cử từ người bình thường chuyển biến trở thành huyền tiên, thậm chí vượt qua thiên tiên cảnh giới này. Không thể không nói, đây tuyệt đối là Khương hoàng hậu thiên đại tạo hóa. Diệp Hiên tự nhiên là cảm thấy so sánh mừng rỡ. Nhìn trước mắt Khương hoàng hậu, Diệp Hiên có chút suy tư, sau đó trên tay quang mang lóe lên, liền xuất hiện một kiện bảo vật. Chỉ gặp đây là một chương thần bí quyển trục. Nhìn xem quyển trục này, ba nữ nhân cùng lúc lại gần. Diệp Hiên nhẹ nhàng đem quyển trục này kéo ra. Bên trong nội dung nhất thời liền hiện hóa ra ngoài. Quyển trục bên trong chính là một bức khá diễm lệ đồ họa phảng phất là vẽ thành một cái tiểu thế giới đồ họa tổng cộng chia làm 5 bộ phận. Tại quyển trục khu vực đông bộ thì là một gốc đại thụ che trời, bây giờ cái này đại thụ che trời chính đang phát tán ra thâm thẳm lục quang, tựa hồ có được sinh sôi không ngừng, thoải mái vạn vật khí tức. Tại quyển trục này tây bộ khu vực thì là vẽ lấy một cái cực kỳ quái dị thần sơn, ngọn thần sơn này tản ra không gì sánh kịp kim sắc khí tức, phảng phất là kim loại tạo thành thần sơn, cố này kim sắc khí tức cho người ta một loại vô cùng sắc bén phá thiên cảm giác, thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục vô cùng. Mà tại ngọn thần sơn này khu vực phía nam thì là một cái biển lửa, mảnh này biển lửa giống như là hỏa chi địa ngục, vô tận hỏa diễm năng lượng thiêu đốt vạn vật, phảng phất có được tiêu vạn vật năng lực. Tại mảnh này quyển trục bắc bộ thì là một phiến ông dương đại hải, biển sâu, sóng xanh ngập trời, ủng có vô cùng quỷ dị thủy thuộc tính lực lượng. Tại mảnh này đồ họa chính giữa thì là vẽ lấy một phiến đại lục, coi trọng đến phiến đại lục này tương đối bình tĩnh, kỳ thực có một vệt nhàn nhạt thổ hoàng sắc khí tức ở trong đó ấp ủ, cho người ta một loại vô cùng cảm giác dày nặng. Dạng này một bức tranh vẽ thật sự là có một loại không liên quan nhau cảm giác. Diệp Hiên nhìn xem quyển trục này vậy hơi hơi gật gật đầu. Món bảo vật này liền là hắn từ kim trong hồ lô lấy ra, cũng là kim trong hồ lô thai nghén chứa nhiều bảo vật bên trong. Quyển trục này chính là một cái coi như không tệ pháp bảo, tên là Tiên Thiên Ngũ Hành Đồ. Bên trong rõ ràng miêu tả lấy kim một thủy hỏa thổ ngũ trọng diệu đạo, bao quát lấy thiên địa ngũ thánh lực lượng, các ngươi nếu là mượn nhờ món pháp bảo này tu luyện lời nói, tuyệt đối là tiến cảnh thần tốc, không biết các ngươi rất là ưa thích món pháp bảo này sao? Nghe được Diệp Hiên trả lời, ba nữ nhân tự nhiên cùng thời điểm đầu. Dạng này pháp bảo ai sẽ không thích đâu? Không chỉ có thể dùng tới tu luyện, còn có thể phóng thích ngũ hành chi lực tiến hành công kích, đơn giản liền là nhà ở thiết yếu siêu cấp bảo bối. Diệp Hiên trong mắt lưu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó ánh mắt tại ba nữ nhân trên thân đi một vòng, cuối cùng đem ánh mắt chằm chằm tại Khương Hoàng hậu trên thân. Khương Hoàng hậu hiện tại là ba vị trong nữ nhân thực lực yếu nhất tồn tại. Tiếp xuống Khương Hoàng hậu tất nhiên là muốn đi lên tu tiên một đường. Món pháp bảo này cho Khương Hoàng hậu sử dụng là lại thích hợp nhất. Khương Hoàng hậu, món pháp bảo này liền cho ngươi sử dụng đi, ngươi có thể dùng món pháp bảo này phụ trợ tu luyện, mỗi chút thời khắc cũng có thể dùng món pháp bảo này ra tay giết địch, chính là một kiện coi như không tệ pháp bảo. Còn có thể lấy món pháp bảo này làm căn cơ, bố trí ra một tòa ngũ hành đại trận, vượt cấp giết địch vậy không phải là không được. Nói xong liền đem món pháp bảo này đưa cho Khương Hoàng hậu. Khương Hoàng hậu kinh hỉ thu hồi đến. Bây giờ nàng không chỉ có trở thành người trong tiên đạo, còn thu hoạch được dạng này bảo bối, làm sao lại không kinh hỉ đâu. Vô Song cùng Đắc Kỷ thì trông mong nhìn xem nhân hoàng, trong ánh mắt toát ra chờ đợi thần sắc. Cảm nhận được hai người ánh mắt, Diệp Hiên tự nhiên là mỉm cười. Sau đó xoay tay phải lại, liền lại xuất hiện một món khác pháp bảo. Chỉ gặp cái này pháp bảo lại là một cái bát lăng gương đồng, coi trọng đến cực kỳ xinh đẹp. Diệp Hiên điều tra một phen, sau đó liền đối với ba vị nữ tử tiếp tục nói, cái này gương đồng cũng là một cái khá pháp bảo, tên là Thiên Địa Kiếm Bát Quái. Món pháp bảo này lực sát thương cũng là rất mạnh, tấm gương đối địch nhân vừa chiếu, thần quang vừa ra, chỉ sợ cách thước vạn hư không, thần quang vậy có thể giết địch. Bị thần quang bao lại người, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ rơi vào một cái hồn phi phách tán kết quả. Trừ cái đó ra, tấm gương này thần quang còn có thể bên trên chiếu thanh minh cửu tiêu, dưới chiếu u minh hoàng tuyển, thế gian hết thảy hư ảo đều là có thể xuyên thủng. Món pháp bảo này các ngươi người nào ưa thích đâu? Nghe được Diệp Hiên hỏi thăm, ba vị nữ tử tất cả đều toát ra kinh hỉ thần sắc. Món pháp bảo này không chỉ có xinh đẹp còn lợi hại hơn, cũng vô dụng ra trận giết địch, chỉ cần thần quang chiếu rọi liền có thể. Dạng này pháp bảo có thể nào không thích đâu? Diệp Hiên suy tư một lát, cuối cùng vẫn đem ánh mắt chằm chằm tại Vô Song trên thân. Vô Song hiện tại đã trở thành chân long, nhưng là đệ nhất hơi có chút nông cạn, như trước vẫn là đại la kim tiên cảnh giới. Công kích thủ đoạn vậy hơi phổ thông, đem món pháp bảo này cho Vô Song ngược lại phù hợp. Chuyển hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 394, đưa tặng bí bảo, luyện hóa bản cổ tinh huyết. Nói xong liền cho Vô Song đưa đi qua. Vô Song thu hoạch được dạng này pháp bảo, tự nhiên là mừng rỡ và phấn. Trong tay tiếp qua pháp bảo, nói cảm ơn liên tục. Lần này cũng chỉ còn lại có Tô Đát Kỷ không có pháp bảo. Cảm nhận được Tô Đát Kỷ u oán ánh mắt, Diệp Hiên tự nhiên là cười ha ha. Trên tay quang mang lóe lên, lại có một món pháp bảo từ kim trong hồ lô bay ra. Diệp Hiên đối cái này kim hồ lô là càng ngày càng ưa thích. Lúc trước hắn đến Hoa Hoàng Cung, cuối cùng chơi xỏ lá, hướng nữ hoa lấy muốn bảo vật. Nữ hoa trong tay cường lực pháp bảo, đơn giản có thể nói là nhiều vô số kể. Trong đó liền bao quát bảo liên đăng, tạo nhân tiên, luyện yêu hồ, sơn hà xã tác đồ, chiêu yêu phiên trở chút đây đều là khá pháp bảo khủng bố, nhưng Diệp Hiên cuối cùng vẫn là lựa chọn kim hồ lô. Bởi vì cái này kim trong hồ lô dựng dục kim quang có thể liên tục không ngừng sinh ra pháp bảo, đây cũng là Diệp Hiên hiện tại thiếu khuyết trọng yếu nội tình. Vô số năm qua kim trong hồ lô pháp bảo đã nhiều không kể xiết. Muốn món này kim hồ lô, liền tương đương với hướng nữ hoa nương nương đòi hỏi vô số pháp bảo. Từ kim trong hồ lô lấy ra món pháp bảo này chính là một sợi tơ mang. Diệp Hiên nhẹ nhàng lắc một cái, đầu này dây lụa liền phiêu phiêu đãng đãng tung bay trên không trung. Phiêu phiêu mịt mờ bên trong, thế mà sinh ra một loại đặc thù mỹ cảm, thật sự là để cho người ta có chút sợ hãi thán phục. Diệp Hiên còn chưa từng giảng giải, ba nữ nhân liền cực kỳ hâm mộ nhìn xem món pháp bảo này lưu, lộ ra kinh diễm thần sắc. Diệp Hiên tự nhiên là mỉm cười. Món pháp bảo này tên là Hổ Phách Chu Lăng, màu trắng cùng màu hổ phách có thể tiến hành tùy ý chuyển đổi, chính là một kiện khá xinh đẹp pháp bảo. Pháp bảo loại hình cũng thuộc về phòng ngự loại hình, một khi thi triển ra, bất luận cái gì đao thương kiếm kích tận đều là không thể tới gần người, trừ cái đó ra, Hổ Phách Châu Lâm còn có thể chu tà tránh lui, vĩnh bảo thân thể đời đời bất hủ. Món pháp bảo này, không biết Đắc Kỷ ngươi có thích hay không đâu. Nghe nói như thế, Tô Đát Kỷ tự nhiên là toát ra kinh hỉ thần sắc. Dạng này pháp bảo nàng làm sao lại không thích đâu. Diệp Hiên có chút hơi vung tay. Cái này Hổ Phách Chu Lăng trực tiếp liền bay tới Tô Đát Kỷ sau lưng. Hổ Phách Chu Lăng tại Tô Đát Kỷ sau lưng như có như không, lẫn nhau phụ trợ phía dưới, giống như một đời tuyệt thế nữ thần, khiến cho Tô Đát Kỷ khí chất lên một tầng nữa. Món pháp bảo này kỳ thực cùng Na Cha cái kia một cái Hỗn Thiên Lăng là có chút cùng loại, là cùng một loại hình pháp bảo. Bất quá đến cùng ai mạnh ai yếu liền có chút cũng còn chưa biết. Sau đó Diệp Hiên trên tay quang mang lóe lên, lại có một món pháp bảo xuất hiện tại hắn trong tay. Chỉ gặp cái này pháp bảo chính là một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này chính là mảnh lớn lên hình dạng. Mảnh khảnh thân kiếm, rất rõ ràng liền có thể nhìn ra đây là người nữ sĩ trường kiếm. Nhất là cái kia mỏng như cánh ve thân kiếm, thật sự là có được một cỗ khác loại mị lực. Kiếm thân chu vi tản mát ra một cỗ mông lung kiếm khí, tựa hồ đông dương tăng thêm một cỗ khác loại mỹ cảm. Diệp Hiên tay phải ném đi, trôi này nữ tử bội kiếm, liền trên không trung bay múa lên đến. Nơi tay cầm ba viên bảo thạch, bây giờ vậy tản mát ra mông lung thần quang. Tại kiếm khí bao phủ xuống, ba loại diễm lệ nhan sắc hiện ra. Quả nhiên là hoa lệ cùng cực. Diệp Hiên nhìn xem thanh trường kiếm này vậy toát ra một vòng nhàn nhạt vui sướng. Suy tư sau một hồi lâu, rốt cục vẫn là đem ánh mắt đối hướng Vô Song. Trong ba người Vô Song dáng múa là nhất là ưu nhã, cũng là tuyệt vời nhất. Thanh trường kiếm này cho Vô Song sử dụng, tự nhiên là thích hợp nhất. Một khi múa bắt đầu, đoán chừng liền là một loại kinh tâm động phách mị lực. Vô Song, món pháp bảo này chính là Tam Tinh Lưu Ly kiếm. Không chỉ có diễm lệ chi cực, càng là vô cùng sắc bén, tam xích thanh phong có thể chạm trời phá, cho ngươi sử dụng chính là phù hợp. Lời còn chưa dứt, thanh trường kiếm này cũng đã tự động bay đến Vô Song trên đỉnh đầu. Vô Song gặp đây, tự nhiên là mừng rỡ như điên. Diệp Hiên tiếp xuống lại liên tiếp xuất ra rất nhiều bảo vật. Trong đó bao quát ngọc trầm, kim châm, khăn tay chờ chút nữ tử đặc biệt ưa thích pháp bảo. Ba vị này mỹ nhân, mỗi một vị đều chiếm được 3-4 món pháp bảo một cái mừng rỡ cùng cực. Nhìn xem trong vui sướng nữ tử, Diệp Hiên vậy toát ra vui sướng thần sắc. Sau đó lại lấy ra rất nhiều linh căn bảo dược. Cái này chút linh căn bảo dược đều là Diệp Hiên từ Ngọc Hư cung bên trong được đến. Hiện tại hắn đã tu luyện thành vị nhân đạo thánh nhân, những vật này đối với hắn tác dụng cơ hồ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Bởi vậy lấy ra đưa cho ba vị này nữ tử cũng là lại thích hợp nhất. Những vật này đối các nàng tới nói, về mặt tu luyện tuyệt đối là rất dùng. Sau đó Diệp Hiên lại trân trọng xuất ra ba trọng bảo. Cái này ba kiện trọng bảo không phải đường, chính là Diệp Hiên theo trời trong ao thu hoạch được thiên chỉ kết tinh. Mỗi một cũng có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Diệp Hiên lấy ra tặng cho ba vị nữ nhân một người một cái, dùng để phụ trợ các nàng tu luyện một cái tự nhiên là cực kỳ vui sướng. Diệp Hiên chia xong bảo bối về sau, lập tức liền dẫn linh ba vị nữ tử lần nữa tới đến tầm cung. Ba vị nữ tử lập tức vui đến phát khóc. Lần này nhân hoàng bệ hạ cho các nàng đưa tặng đại lượng bảo vật. Cái này đại biểu cho các nàng tại nhân hoàng bệ hạ trong suy nghĩ có được cực cao địa vị. Nhân hoàng bệ hạ như thế đối đãi các nàng tự nhiên là hết hy vọng sập cùng tại nhân hoàng bệ hạ bên người, chăm không chết đủ hồi báo. Tiếp xuống Diệp Hiên lại một lần tiến vào khẩn trương bế quan tu luyện bên trong. Bàn cổ huyết mạch đến nay cũng còn không có chính thức luyện hóa đâu. Lần này Diệp Hiên lại một lần tiến vào bế quan bên trong. Nhất là đoạn thời gian trước Diệp Hiên còn đã từng cùng thánh nhân khác triển khai qua đại chiến, bao quát Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ đại chiến, hắn vậy tận mắt chứng kiến. Tự nhiên là thật nhiều cảm ngộ đồng thời cũng đã cảm nhận được tự thân thực lực không đủ. Bằng hắn thực lực bây giờ, muốn tại Phong Thần đại kiếp bên trong chiếm được lợi, vẫn là có chút khó khăn. Dù sao vô luận là Thái thượng lão tử, vẫn là Thông Thiên giáo chủ, thực lực đều cao hơn hắn. Dưới loại tình huống này, hắn rất khó tại Phong Thần đại kiếp bên trong chiếm cứ quyền chủ đạo. Huống chi sau lưng còn có Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân đạo tổ nếu là xuất thủ lời nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc chính mình liền muốn phai mờ. Diệp Hiên đã đem ánh mắt tiêu chuẩn xác định đến Hồng Quân đạo tổ trên thân, bởi vậy hắn thật sâu cảm nhận được thực lực mình không đủ. Diệp Hiên lĩnh hội bản cổ huyết mạch hồi lâu cũng không có bất kỳ cái gì thành quả. Cái này không khỏi để Diệp Hiên trong lòng tức giận, trong lòng hung ác, nhất thời liền trực tiếp đem bản cổ huyết mạch triệt để thôn phệ. Bản cổ huyết bên ngoài bị thôn phệ trong nháy mắt liền tản mát ra vô cùng vô tận nóng rực sáng chói huyết khí. Cái này chút huyết khí tại Diệp Hiên trong cơ thể trong nháy mắt biến hóa mở, tan ra những huyết dịch này, trong nháy mắt liền tràn ngập Diệp Hiên toàn thân. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Hiên liền phát ra vô cùng vô tận huyết sắc quang mang, giống như một cái huyết sắc mặt trời một dạng. Cuồn cuộn huyết sát lực lượng ở trong cơ thể hắn bắt đầu ầm vang vận chuyển. Sau một khắc Diệp Hiên phảng phất tiến vào một tia huyễn cảnh. Hắn phảng phất đi vào một mảnh hư vô hỗn độn. Hắn ở trong hỗn độn nhìn thấy cái gọi là vũ trụ khởi nguyên, nhìn thấy 3000 hỗn độn thần ma sinh tử trầm luân. Nhìn thấy từng vị hỗn độn sinh linh ở trong hỗn độn chìm nổi sinh diệt. Nhìn thấy hỗn độn vô số sinh linh, hủy diệt về sau lại có vô số sinh linh dần dần xuất sinh. Trong cơ thể bàng bạc mênh mông thần lực, để Diệp Hiên hô hấp cũng cảm nhận được, một trận lại một trận ngắt thở. Cái kia là chân chân chính chính nguồn gốc từ huyết mạch bên trên kém cách. Diệp Hiên tuy nhiên dung hợp tổ long, nguyên vượng, bắt đầu kỳ lân huyết mạch, nhưng là tại bản cổ đại thần huyết mạch trước mặt, những huyết mạch này hoàn toàn liền là không đáng chú ý, những huyết mạch này bây giờ đã lui khỏi vị trí đến một phương. Diệp Hiên thân thể hoàn toàn bị bản cổ đại thần huyết mạch nơi bao bọc. Diệp Hiên tự nhiên vậy thống khổ tiến vào một loại làm hắn cũng lâm vào sinh tử trầm luân trạng thái. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là một tháng, vậy có lẽ là một năm. Diệp Hiên thân thể cùng linh hồn rốt cục tản mát ra một đạo vô cùng lộng lẫy diệu quang, đạo này diệu quang trực tiếp chiếu rọi cả chiều ca, cũng tiến vào thất thải lộng lẫy trạng thái bên trong. Chiều ca toàn bộ sinh linh cũng đem ánh mắt nhắm ngay hoàng cung. Cái này vô cùng lộng lẫy quang mang liền là từ trong hoàng cung phát ra, người nào cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá rất nhiều người suy đoán, đoán chừng lại là nhân đạo thánh nhân hoặc là nhân hoàng lấy ra. Mà bây giờ Diệp Hiên ý chí rốt cục có chỗ khôi phục đại tự tại Sâm La vạn tượng thần quang. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 395, luyện hóa bản cổ huyết mạch, lực chi phát tắc. Lấy lại tinh thần Diệp Hiên, nhìn xem vô cùng vô tận thần quang trong mắt lộ ra nhàn nhạt vui sướng đại tự tại Sâm La vạn tượng thần quang, liền là Diệp Hiên vì loại này quang mang đặt tên. Diệp Hiên từ quang mang này bên trên tựa hồ cảm nhận được một cỗ không gì sánh kịp lực lượng. Cỗ lực lượng này tựa hồ có loại tạo hóa hết thảy, hủy diệt hết thảy, siêu thoát hết thảy cảm giác. Nhưng là cỗ lực lượng này phảng phất lại bao hàm hết thảy xâm la vạn tượng không có gì không có. Diệp Hiên cũng không biết rằng hắn hiện tại đến tột cùng đạt tới cái dạng gì trình độ. Nhưng là Diệp Hiên lại cảm thấy tại cái này trong hồng hoang tựa hồ có một loại đè ép cảm giác. Phảng phất cái thế giới này đè xuống hắn, hắn muốn tránh thoát cái này hồng hoang, muốn giải vây loại này đầm lầy ảo giác. Có lẽ lúc trước bản cổ đại thần sở dĩ khai thiên, liền là vậy sinh ra dạng này cảm giác đi. Trong cơ thể mình âm lực lượng cùng dương lực lượng, tại thời khắc này vậy càng phát bàng bạc mênh mông. Trong thức hải thai nén âm thần cùng dương thần, tựa hồ càng thêm vĩ ngạn, thần bí không lường được. Bây giờ Diệp Hiên vô luận là dung mạo vẫn là khí chất thậm chí thực lực, phản phất không có gì khác nhau. Nhưng hơi hơi động một cái ngón tay, liền có thể khiến hư không sinh ra một trận lại một trận gợn sóng, cho người ta một loại vô cùng phức tạp mà ảo giác cảm giác. Diệp Hiên cúi đầu xuống, có chút nắm nắm tay đầu. Sau đó ước vạn quang mang lại một lần lóe lên đến chiếu rọi chư thiên. Vô cùng lực lượng điên cuồng hiện ra đến, tựa hồ đã hoàn toàn đem cả chiều ca cũng cho bao khỏa bắt đầu. Trong nháy mắt này chư thiên, vạn giới thần lực phảng phất toàn bộ cũng đình trệ xuống tới. Vận mệnh chi lực, nhân quả chi lực, thời không chi lực, ngũ hành chi lực, tất cả lực lượng tại thời khắc này cảnh giới cảm nhận được một cỗ không gì sánh kịp nguy hiểm. Phảng phất hiện tại chiều ca liền là tất cả lực lượng cấm khu. Diệp Hiên ngơ ngác nhìn xem quả đấm mình đến nay cũng có chút khó có thể tin. Lực chi đại đạo, xâm la vạn tượng, có hình dạng mà vô tướng mà không vận, nhưng lại xâm la vạn tượng, không chỗ nào mà không bao lấy. Dạng này cảm giác đúng là kỳ quái đâu. Cái kia phảng phất là một loại thật sâu nghi hoặc bên trong nhưng lại lộ ra đại triệt đại ngộ. Một loại trước đó chưa từng có thống khổ cảm giác lại một lần nữa chậm rãi được kích. Loại thống khổ này cảm giác tựa hồ để hắn triệt để lâm vào phân liệt sụp đổ. Không khỏi để hắn thống khổ gào thét bắt đầu. Giống. Tại Diệp Hiên trong thức hải, có khác một bóng người xuất hiện, đây là một đạo bóng người màu đỏ ngỏm. Thân ảnh này xuất hiện về sau, liền bắt đầu không ngừng bành trướng cất cao, vô cùng vô tận lực lượng hướng hắn tụ đến, khiến cho hắn không ngừng lên nhảy lấy. Mà thân ảnh này khuôn mặt thì là Diệp Hiên khuôn mặt. Theo thân ảnh này dần dần bành trướng, Diệp Hiên trong lòng minh ngộ vậy càng ngày càng mạnh. Bây giờ phong phú toàn diện cảm giác vậy càng ngày càng phát mãnh liệt. Bản cổ huyết mạch bên trong ẩn chứa lực chi đại đạo đúng là khá khủng bố. Lực chi đại đạo bản thân liền xâm la và tướng, 3000 pháp tắc là hắn, ước vạn linh lực là hắn, vận mệnh pháp tắc là hắn, thời không pháp tắc là hắn. Hết thảy từ xưa đến nay, hết thảy tồn tại hoặc là sắp tồn tại pháp tắc đều là hắn. Thức hải bên trong thân ảnh rốt cục bành trướng đến ước vạn vạn trượng cao. Cùng mặt khác hai cái một đen một trắng thân ảnh đặt song song hàng tại thức hải trong thiên địa. Hải nạp bách xuyên tin tức vẫn như cũ không ngừng tụ đến. Cái này diễn hóa quá trình tựa hồ đi qua vô số năm, nhưng tựa hồ lại hình như đi qua vài phút mà thôi. Hết thảy lộn xộn, hết thảy tin tức vẫn như cũ mãnh liệt. Bóng người này rốt cục trở nên mênh mông, rốt cục biến thành một cái vạn cổ trường tồn vĩ ngạn cự nhân. Theo tin tức hiện lên, người khổng lồ này xoát một cái liền mở to mắt, trong ánh mắt thần kỳ quang mang lóe lên. Quang mang ảm đạm về sau, không buồn không vui, vô niệm vô tưởng. Sở hữu tin tức rốt cục bị Diệp Hiên cho hội tụ bắt đầu. Thân ảnh này liền là Diệp Hiên lực chi đại đạo biến hóa ra thánh nhân pháp thân. Thân ảnh này lực lượng chính là lực chi đại đạo. Như thế nào lực chi đại đạo? Khó nói vẹn vẹn chỉ là thân thể man lực sao? Không, đương nhiên không có khả năng. Nếu như chỉ là thân thể man lực lời nói, ban cổ đại thần liền không có cách nào mở ra hồng hoang. Chính thức lực chi đại đạo đúng là xâm la và tượng, bao dung hết thảy. Rất nhiều pháp tắc chi lực, tất cả đều bao dung. Thời gian pháp tắc lực lượng, không gian pháp tắc lực lượng, vận mệnh pháp tắc, nhân quả pháp tắc, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc, thất tình lục dục pháp tắc, cho dù là thiện ác lực lượng, cũng tương tự có biện pháp thì. Thế gian này hết thảy quy tắc, thần thông pháp thuật, hết thảy khái niệm, hết thảy có hình dạng tồn tại đồ vật, tất cả đều thuộc về lực chi pháp tắc. Hoặc là nói lực chi pháp tắc toàn bộ cũng tham gia cùng đây hết thảy. Thôi động hết thảy, diễn hóa hết thảy, mà lại cao hơn hết thảy. Là người luôn luôn theo đuổi cái gọi là nhục thân thành đạo, là người luôn luôn theo đuổi lấy lực khai thiên, muốn lấy lực hóa giới, từ đó đạt tới bản cổ đại thần tầng thứ, cái này hoàn toàn liền là sai lầm. Mỗi một cá nhân cũng có mỗi một cá nhân khác biệt, mỗi một cá nhân cũng có mỗi một cá nhân tiến cảnh. Bản cổ khai thiên có thể ấn chứng đại đạo, người khác muốn ấn chứng đại đạo lại cũng không nhất định cần khai thiên. Hiện tại Diệp Hiên phảng phất khai thiếu, tưởng tượng liền thông, nhất niệm liền đến, minh ngộ cái gì là chính thức lực chi đại đạo, đương nhiên hắn hiện tại nắm giữ vậy chẳng qua là lực chi đại đạo hình thức ban đầu thôi. Khoảng cách nắm giữ chính thức lực chi đại đạo còn kém cách xa vạn dặm đâu. Nhưng dù vậy, hiện tại Diệp Hiên vậy không còn là phổ thông thông nhân đạo thánh nhân đơn giản như vậy. Trong cơ thể hắn có được ba cố vô cùng vô tận thần lực, trừ đến lực chi pháp thân thể bên ngoài, còn có dương chi pháp thân thể, cùng âm chi pháp thân thể. Theo lý thuyết mà nói âm dương nhị lực cũng không so lực chi đại đạo yếu nhược. Hồng Mông dẫn đầu biến hóa ra kỳ thực liền là âm dương nhị lực. Hỗn độn cùng hỗn độn vạn đạo cũng là tại âm dương nhị lực trên cơ sở biến hóa ra. Bởi vì cái gọi là âm dương hóa vạn vật. Nếu nói lực chi đại đạo là rất nhiều pháp tắc đại đạo vương giả, như vậy âm dương nhị lực liền là rất nhiều pháp tắc đại đạo tổ tông. Diệp Hiên một người nắm giữ cái này ba loại đại đạo chi lực, thực lực đạt tới cái gì tầng thứ, đến nay cũng khó có thể phỏng đoán, đoán chừng trên người hắn phát ra đại tự tại xâm la vạn tượng thần quang, đoán chừng liền có thể đem chuẩn đề thánh nhân triệt để vây khốn. Khi hắn lần nữa mặt đối chuẩn đề thánh nhân thời điểm, có lẽ căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Thả ra thần quang liền có thể đem địch nhân vây khốn. Coi như lần nữa gặp được Nguyên Thủy Thiên Tôn, đoán chừng hắn đánh cũng sẽ không gian nan như vậy. Hơi thi triển một chút thủ đoạn, liền có thể đem Nguyên Thủy Thiên Tôn triệt để nghiền ép. Về phần Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thượng lão tử, Diệp Hiên đến hiện tại cũng không có chút tự tin nào thắng qua bọn họ. Dù sao hiện tại hắn lực lượng mạnh đến cái gì tầng thứ, cho dù là hắn vậy không rõ ràng, nhưng tổng thể tới nói không yếu hơn bọn họ hai người cũng chính là Thái Thượng lão tử bí mật tu luyện nhất khí hóa tam thanh dạng này thủ đoạn, đúng là để cho người ta khó mà phỏng đoán. Thông Thiên giáo chủ pháp lực đạo hạnh tuy nhiên hơi thấp một chút, nhưng là trong tay có được Chu Tiên kiếm trận đồ, bao quát Chu Tiên tứ kiếm. Trận pháp này danh xưng Hồng Hoang trận thứ nhất, danh xưng không phải tứ thánh không có thể phá cũng không phải nói không. Nhưng hiện tại Diệp Hiên cũng không phải cho không. Trong cơ thể cũng tương tự có ba tôn thánh nhân pháp thân. Dương chi pháp thân thể, Âm chi pháp thân thể, cùng Lực chi pháp thân thể. Bằng vào cái này ba tôn pháp thân, chí ít vậy sẽ không thua Thái thượng lão tử nhất khí hóa tam thanh. Bây giờ Diệp Hiên toát ra một tia cười lạnh. Hắn thật sự là chờ mong đụng phải Thái thượng lão tử sẽ là một cái dạng gì tình hình đâu. Thái thượng lão tử nhìn thấy chính mình ba tôn thánh nhân pháp thân, đoán chừng cũng sẽ giật nảy cả mình đi. Lấy lại tinh thần Diệp Hiên không khỏi lắc đầu. Sau đó trên tay quang mang lóe lên, liền có ba lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu xuất hiện tại hắn trong tay. Cái này ba lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu liền là Tổ Long huyết mạch, Nguyên Vương huyết mạch, cùng bắt đầu Kỳ Lân huyết mạch. Cái này ba huyết mạch có thể nói là làm bạn hắn thời gian rất lâu, thậm chí có thể nói là làm ra đột xuất cống hiến. Không có cái này ba huyết mạch, Diệp Hiên tiến bộ liền sẽ không như thế nhanh. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 396, để ngươi chết, ngươi liền chết, không chết cũng chết. Nhưng hiện tại Diệp Hiên chính mình huyết mạch bản thân liền đã biến đến không gì sánh kịp tương đại. Lại thêm hắn đã thu hoạch được mạnh nhất bản cổ huyết mạch. Hai cỗ huyết mạch dung hợp, thậm chí cũng siêu thoát tại bản cổ bên ngoài. Cái này ba huyết mạch ở trong cơ thể hắn liền đã trở thành vướng víu một dạng tồn tại. Bởi vậy hiện tại đã bị bức đi ra. Diệp Hiên hơi suy tư một lát, rốt cục vẫn là đem cái này ba đám huyết mạch một lần nữa lại cho thu hồi đến. Chỉ là ba huyết mạch cũng đã có được riêng phần mình mục tiêu. Tổ Long huyết mạch cùng tại Dương chi pháp thân thể bên người, Nguyên Phượng huyết mạch cùng tại Âm chi pháp thân thể bên người, Bắt Đầu Kỳ Lân huyết mạch cùng tại Lực chi pháp thân thể bên người. Nếu như cái này ba đám huyết mạch nhiễm ba cỗ lực lượng, có lẽ có thể lần nữa mạnh lên cũng khó nói. Cho đến bây giờ, Diệp Hiên mới rốt cục tỉnh táo lại mở to mắt. Hiện tại hắn cảm thụ được chính mình lực lượng, tự nhiên là rất cảm thấy mừng rỡ. Hắn vậy rốt cuộc minh bạch Thái thượng lão tử lúc trước nói câu nói kia, để ngươi sinh, ngươi liền sinh, không sinh vậy sinh để ngươi liền chết, không chết cũng chết. Lúc trước còn cảm giác câu nói này cực kỳ bá đạo, nhưng bây giờ đến loại cảnh giới này, lại nhìn câu nói này, bất quá chỉ là qua quýt bình thường miêu tả thôi đạt tới loại cảnh giới này, hết thảy sinh linh trong mắt bọn hắn đều thành đồ chơi, đều thành súc vật, nuôi nốt súc vật thôi. Súc sinh vậy vọng tưởng xoay người, thật sự là ngu muội tự đại chi cực nha. Hiện tại hắn rốt cuộc biết trước kia chính mình đến tột cùng là cỡ nào ngu muội. Bất quá tốt tại hắn là may mắn, hắn có Hồng Mông Cản Thi hệ thống, Hồng Mông Cản Thi hệ thống cho hắn cung cấp trọng yếu nhất âm dương nhị lực, âm dương nhị lực một mực chống đỡ lấy hắn đi đến hiện tại. Trừ cái đó ra trả lại cho hắn đủ loại khen thưởng, bàn cổ huyết mạch cũng khen thưởng cho hắn, thực tại vượt quá tưởng tượng. Diệp Hiên mỉm cười, trong tươi cười để lộ ra một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác. Hai vị nữ tử thấy có chút không hiểu đấu, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được hiếu kỳ. Chủ nhân ngươi lần này tu luyện náo ra đến động tĩnh có thể quá lớn. Cái kia không gì sánh kịp thần quang chiếu rọi chư thiên, cái kia cố kinh khủng cường hãn uy áp, tức cho dù là Hồng Hoang thế giới mấy vị kia thánh nhân cũng cảm thấy có chút sợ hãi thán phục nhau nhau đến xem xét đâu. Bất quá trở ngại chủ nhân ngươi thánh nhân khí tức, cái kia chút thánh nhân cũng không có quá dám tới gần, chỉ là ở ngoại vi âm thầm xem xét thôi. Chủ nhân, ngươi hiện tại đạt tới cái gì tầng thứ? Nhìn xem hai nữ nhân giống như hiếu kỳ bảo bảo một dạng chằm chằm tại trước mắt mình hỏi thăm. Diệp Hiên mỉm cười, chỉ là tại hai người cái trán nhẹ nhàng điểm một cái. Hai người ánh mắt trong nháy mắt liền toát ra vô cùng kinh hãi thần sắc. Chủ nhân, chỉ là đi qua chỉ là 3 tháng, ngài liền cường đại đến loại trình độ này. Nghe nói như thế, cho dù là Diệp Hiên cũng sững sờ. Bây giờ đã đi qua 3 tháng sao? Thời gian trôi qua nhanh như vậy sao? Diệp Hiên không khỏi lắc đầu thở dài. Khó trách luôn nói sơn trung vô giác tử, trên đời đã ngàn năm. Bây giờ xem ra quả là thế a, nếu là không cẩn thận lần thứ nhất đại quan lời nói, chẳng phải là muốn đi qua mấy ngàn năm. Nghĩ tới đây Diệp Hiên liền có chút không rét mà run. Bất quá cuối cùng vẫn là cười khổ lắc đầu. Bây giờ đã đi đến con đường tu luyện, đồng thời đã tu luyện tới thánh nhân cảnh giới. Xuất hiện loại tình huống này cũng là không thể tránh được, chỉ có thể tận lực tránh cho đi. Diệp Hiên lập tức lại nhắm mắt lại, lại một lần nữa cảm thụ cái kia mãnh liệt mà lại lực lượng kinh khủng. Mà liên ở đây lúc, có vị nữ tử lại từ Hồng Hoang rất khó địa phương trốn xa mà đến. Cái này trên người nữ tử mặc một bộ màu sắc rực rỡ hà y y, diễm lệ chi cực. Nữ tử này tướng mạo yêu diễm dáng người kinh người, cả Hồng Hoang thế giới cũng có rất ít người có thể cùng nữ tử này đánh đồng. Nữ tử này có loại yêu dị không thấy, mị thái trời sinh khí tức. Quả nhiên là tuyệt đại phong hoa không chỗ kiếm, ngàn phong hình chiếu rơi như ở trước mắt. Một đầu sóng lớn hình dạng hắc sắc tóc dài trên không trung tản mát ra lóa mắt thần quang. Cái kia màu sắc rực rỡ hạ y váy dài đem cái kia hoàn mỹ dáng người hiện lộ không bỏ sót. Bây giờ thân ảnh này chính tại bay thật nhanh. Nữ tử này mục tiêu không phải chỗ hắn, chính là bây giờ nhân tộc thánh địa Triều Ca. Vài ngày trước nhân đạo thánh nhân còn chưa thành thánh thời điểm, liền đã cùng nàng kết minh. Hiện tại cái kia vô tình gia hỏa đã thành thánh, mình vô luận như thế nào đều muốn đi gặp một lần hắn. Vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội này đi gặp một lần cái kia nhân hoàng. Cũng tốt cùng nhân tộc đạt thành hợp tác hiệp nghị, đây chính là nàng lần này tới nhân tộc mục đích. Một trận lặn lội đường xa xa xa, hắn liền thấy vạn cổ hùng thành Triều Ca. Chỉ gặp Triều Ca không hổ là vạn cổ hùng thành, quy mô của nó đúng là bàng bạc mênh mông, để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tại Triều Ca trên thành mới, nguyên vốn vô hình vô tướng khí vận, bây giờ đã mạnh mẽ chen chúc đến cực hạn. Thậm chí từ vô hình chuyển thành có hình dạng. Cái kia mênh mông hãn không gì sánh kịp khí vận, bây giờ đã hiển hóa trở thành tường vân. Trung điệp tích lũy tại Triều Ca vạn dặm hư không bên trên. Tại cái này tường vân bên trong, tựa hồ còn có huyền điệu bộ dáng tường vân ở trong đó ấp ủ, nhìn đến đây Khổng Tuyên không khỏi có chút vui mừng. Như thế bảng bạc mênh mông tường vân, xác thực thật làm người khác khó có thể tưởng tượng. Như thế bảng bạc mênh mông khí vận, mấy vị kia thánh nhân muốn phá vỡ Triều Ca hiển nhiên là khá khó khăn. Vẹn vẹn cái này chút khí vận tới nói, liền là khá khủng bố tồn tại. Nếu là mấy vị kia thánh nhân không nhìn cái này chút khí vận, cường ngạnh hơn đạt được tay lời nói, sau đó cực kỳ nghiêm trọng phản vệ. Mấy vị kia thánh nhân cũng không thể không suy nghĩ kỹ càng, a nghĩ rõ ràng cái này chút khổng tuyên, liền thật sâu hít một hơi. Vừa muốn tiếp cận thời điểm, lại có mấy vị cường giả bỗng nhiên xuất hiện tại trước người nàng. Mỗi một vị cũng sắc mặt bất thiện nhìn xem nàng. Nguyên lai là một phút trước đó, bọn họ liền đã cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức, đang lấy phi tốc độ đi tới, đồng thời cỗ khí tức này rất rõ ràng liền là hướng về phía Triều Ca đến. Cỗ khí tức này bàng bạc mênh mông, sôi trào mãnh liệt, cho bọn hắn cực kỳ to lớn áp lực. Bởi vậy cái này mới hiện thân ngăn cản. Mấy vị này cường giả không là người khác, chính là Diệp Hiên tổ chức thập nhị cầm tinh. Trước mắt cái này bán thành phẩm thập nhị cầm tinh, đã biến thành hộ vệ Triều Ca đệ nhất lực lượng. Mà Khổng Tuyên nhìn trước mắt những cường giả này, cũng là toát ra nhàn nhạt chấn kinh. Triều Ca thế mà có nhiều như vậy sức mạnh cường hãn sao? Nàng lần trước qua đường Triều Ca thời điểm, những lực lượng này căn bản là không có xuất hiện. Nói cách khác trong khoảng thời gian ngắn Triều Ca liền thu thập đại lượng cường đại mà lại lực lượng kinh khủng. Khổng Tuyên hít một hơi thật sâu. Bản tọa Khổng Tuyên, chính là nhân đạo thánh nhân ngày xưa hảo hữu, hôm nay chuyên tới để bái gặp nhân hoàng bệ hạ. Nghe được Khổng Tuyên lời nói, cái này mấy cái cá nhân đều là bị kinh ngạc, đây là nhân đạo thánh nhân hảo hữu sao? Có mấy vị cường giả nhìn kỹ, trong nháy mắt liền từ Khổng Tuyên trên thân cảm nhận được cái kia cực kỳ khủng bố chuẩn thánh khí tức. Lại là chuẩn thánh đại năng xuất hiện tại Triều Ca. Lập tức anh chi liền vội vàng truyền đạt đến hoàng cung. Thấu qua Tô Đát Kỷ tin tức này rất nhanh liền truyền đến Diệp Hiên trong hai. Diệp Hiên nghe được lời nói này vậy là hơi sửng sở. Khổng Tuyên, Khổng Tuyên đến. Bây giờ Diệp Hiên trong mắt không khỏi hơi có chút ngượng nghịu. Hắn cũng không biết mình nên dùng như thế nào khuôn mặt đi gặp Khổng Tuyên. Khổng Tuyên đối với hắn đã sinh ra tình ý, hắn tự nhiên là có thể cảm ứng được. Bây giờ Khổng Tuyên đi vào Triều Ca một mặt là nói chuyện hợp tác, một phương diện đoán chừng cũng là muốn biểu dương thực tình. Chính mình lại nên như thế nào đối mặt nàng đâu? Lĩnh đến tẩm cung đi. Kỳ thực hắn cũng là có chút mừng rỡ. Dù sao thời gian rất lâu cũng không có gặp Khổng Tuyên. Không biết Khổng Tuyên hiện đang thay đổi thành cái dạng gì. Khổng Tuyên cái kia yêu diễm khuôn mặt, đến nay còn để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Tin tức rất nhanh liền truyền lại ra đến. Diệp Hiên đình chỉ trạng thái tu luyện đi vào tẩm cung, chờ đợi Khổng Tuyên đến. Lúc trước hắn còn cùng Khổng Tuyên sinh ra rất nhiều không thể cho ai biết thú vị sự tình đâu. Bây giờ hồi tưởng lại đến nay đều khiến hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Không nhiều, thời gian dài Khổng Tuyên liền tại Tô Đát Kỷ dẫn đầu dưới đi vào tẩm cung. Khi nàng xuất hiện ở đây thứ trong nháy mắt liền giật nảy cả mình. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc, đúng là để cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc, thậm chí so cây ngô đồng thần thụ bên trong nội bộ không gian linh lực còn muốn nồng đậm rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ là xuất hiện ở đây, nàng pháp lực liền có từng tia từng sợi để bạn, đây đúng là để hắn cảm thấy thật không thể tin. Tu hành vô số năm qua, nàng tu vi sớm đều đã tiến vào bình cảnh kỳ. Muốn lại một lần nữa để bạn hiển nhiên là vô cùng khó khăn. Bây giờ chỉ là lại tới đây, bình tĩnh tựa hồ liền có dấu hiệu buông lỏng. Nhân hoàng bệ hạ tẩm cung linh lực nồng đậm đến loại này biến thái trình độ, vậy đúng là vượt qua nàng tưởng tượng. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 397, Khổng Tuyên nhập Triều Ca. Bất quá hơi suy tư một lát, nàng cũng liền thoải mái. Nơi này là dạng gì địa phương? Nơi này là Triều Ca, a Triều Ca có thể là nhân tộc thánh địa nha, vô tận khí vận tụ tập. Hoàng cung càng là trong thánh địa, thiên hạ đại đa số khí vận tất cả đều hội tụ đến trong hoàng cung đến. Mà ở trong đó thì là nhân hoàng bệ hạ ngày bình thường xuất nhập chẳng sợ, vô luận là nhân hoàng khí vận vẫn là đại đạo ý chí, tất cả đều có thể gặp tới cực điểm. Nơi này trở thành thiên địa linh khí nồng nặc nhất địa phương, tựa hồ tuyệt không hiếm lạ. Theo dần dần tới gần, Khổng Tuyên bỗng nhiên cũng cảm thấy có chút tê cả da đầu. Bởi vì nàng ở chỗ này thế mà nhìn thấy rất nhiều không được siêu cấp linh căn. Nơi này linh căn mỗi một gốc đều là khá khủng bố, khá không được tồn tại. Có chút trên cơ bản cũng không kém gì hồng hoang thế giới nổi tiếng nhất thập đại linh căn. Nhiều như vậy linh căn xuất hiện ở đây, sao có thể không cho Khổng Tuyên cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi đâu. Tam Thánh Hoàng Tuyên Hoa, Huyền Dương Gia Hồ Lan, Phù Đồ Mạn Đà La, Thần Thánh Bình An Quả. Khổng Tuyên một bên hành tẩu, một bên nhìn kỹ cái này chút khủng bố linh căn, càng xem càng là sụp đổ. Nhiều như vậy siêu cấp linh căn, thế mà xem như phổ thông hoa hoa thảo thảo bị trồng trọt ở chỗ này, cái này là thật không thể tin. Phải biết cái này chút linh căn mỗi một gốc cũng khá khủng bố, a bây giờ bị trồng trọt ở chỗ này, hoàn toàn liền là phung phí của trời. Có lẽ thánh nhân đối những vật này cũng sẽ thèm chảy nước miếng đi. Bây giờ lại bị xem như phổ thông thông rác rưởi trồng trọt ở chỗ này, hoàn toàn liền là phung phí của trời, a kỳ thực Khổng Tuyên lại làm sao biết những vật này căn bản chính là Diệp Hiên từ Ngọc Hư cung bên trong lừa gạt đến đâu. Lúc trước hai người bọn họ còn cùng nhau đi tới Đông Côn luôn đâu. Nếu không phải là Khổng Tuyên lời nói, Diệp Hiên vậy cũng không nhất định liền có thể thu được cái này chút khủng bố linh căn. Liên tại Khổng Tuyên chấn kinh nhìn xem cái này chút linh căn thời điểm, Diệp Hiên lại xuất hiện tại cách đó không xa. Lặng lặng quan sát phía xa Khổng Tuyên, chỉ gặp Khổng Tuyên tựa hồ so trước kia càng thêm yêu diễm rất nhiều, cao gầy mà khoa trương dáng người, so bên cạnh Tô Đát Kỷ cũng cao hơn một chút. Thượng bộ phân bó sát người, hạ bộ phân bao quát thả lỏng thất thải váy dài, đem cái kia hoàn mỹ dáng người phát họa đi ra. Lãnh diễm mà vũ mị khuôn mặt, tựa hồ so dĩ vãng càng thêm yêu diễm. Cái kia yêu diễm khuôn mặt, lãnh diễm khí tức, không không hấp dẫn sâu đậm lấy Diệp Hiên. Thời gian qua đi hồi lâu, lần nữa nhìn thấy Khổng Tuyên, Diệp Hiên cũng là bùi ngùi mãi thôi. Mà Diệp Hiên ánh mắt tự nhiên vậy gây nên Khổng Tuyên chú ý, lần theo ánh mắt liền nhìn đi qua. Cái này xem xét phía dưới liền để Khổng Tuyên tâm cũng để lọt nhảy mấy lần. Chỉ gặp một vị dáng người cực kỳ mảnh khảnh nam tử, lặng lặng đứng ở đằng xa. Thân cao cực kỳ mảnh khảnh, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền có một cỗ nhàn nhạt uy áp khí tức bao phủ mà đến, uy thế như vậy tựa hồ để Khổng Tuyên cũng có chút động đậy không được. Cái kia vô thượng uy nghiêm cùng như đến giống như nguyên khí tức, cho người ta một loại nhịn không được muốn quỳ bái xúc động. Phản phất nam tử này liền là giữa thiên địa chí cường giả. Nam tử này mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, toàn thân trên dưới cũng ẩn chứa không gì sánh kịp khủng bố pháp tắc. Bất luận cái gì cường giả chỉ là tại nam tử này đứng trước mặt, cũng phảng phất thành làm một loại hy vọng xa vời. Loại này khủng bố phong cách riêng khí tức, đúng là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Chỉ là đứng tại trước mặt người đàn ông này, phảng phất liền là một loại kinh thiên hy vọng xa vời. Bất quá Khổng Tiên chấn kinh lại không phải là điểm này, mà là hắn từ nhân hoàng trên thân cảm nhận được một cỗ quỷ dị mà không tên cảm giác quen thuộc. Cỗ này cảm giác quen thuộc đến cùng từ làm gì mà lên Khổng Tiên, nhưng lại có chút không lời nào có thể diễn tả được. Nàng thực tại nhớ không nổi chính mình lúc nào nhìn thấy hơn người hoàng. Nhân hoàng bệ hạ. Nghe được đối phương hỏi thăm, Diệp Hiên có chút gật gật đầu. Thời gian qua đi một năm, bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy Khổng Tiên, Diệp Hiên vô cùng mừng rỡ. Không nghĩ tới Khổng Tiên đạo hữu không xa vạn dặm đi vào triều ca, thật sự là nhân tộc chi vinh hạnh a. Tới tới tới, theo cô uống chén trà. Nói xong liền tự mình cho Khổng Tiên rót một ly. Bây giờ Khổng Tiên tựa hồ lâm vào mê mẩn hồ hồ trạng thái. Nàng vẫn như cũ đang suy tư, nàng giống như cũng không có gặp qua nhân hoàng bệ hạ. Nhưng là nhân hoàng bệ hạ nhưng thủy chung cho nàng một loại cực kỳ cổ quái cảm giác quen thuộc. Mắt thấy nhân hoàng khách khí như thế, Khổng Tiên cái này mới phản ứng được, lắc đầu, liền theo nhân hoàng ngồi tại một bên khác. Túi đầu nhìn qua màu xanh nhạt nước trà, hơi có chút giật mình. Cái này màu xanh nhạt nước trà cực kỳ thanh nhã, nhưng lại có một cỗ đã lâu mà miên thở giải tức từ trong nước trà tản mạn ra, khiến cho nàng linh đài cũng trở nên một trận thanh minh, đó là một loại trước đó chưa từng có thoải mái dễ chịu cảm giác, vẹn vẹn chỉ là ngửi một chút cỗ này mùi thơm, liền có thể làm cho nàng trở nên có chút hài lòng. Khổng Tiên không khỏi sợ hãi thán phục, nàng còn là lần đầu tiên ngửi được loại này cổ quái mà kỳ quái mùi thơm. Nước trà này đến cùng là vật gì? Cư nhiên như thế thơm ngọt. Túi đầu xuống nhìn xem xanh mơn mởn nước trà, trong mắt vẻ khiếp sợ khó mà che giấu. Tại trong nước trà vậy mà tản mát ra từng tia từng sợi đạo vận. Diệp Hiên nhếch miệng mỉm cười. Đây cũng không phải là cái gì hiếm lạ đồ vật, bất quá chỉ là một gốc cây trà cổ mà thôi, có lẽ sinh trưởng tuổi tác lâu, ngắt lấy đến lá trà càng thêm hương thuần túy dày, cô cho nó đặt tên Ngộ Đạo trà. Tới tới tới, Khổng Tiên đạo hữu, nhanh mau nếm thử cái này Ngộ Đạo trà tư vị như thế nào. Diệp Hiên nói trắng lệ, kỳ thực vậy bất quá chỉ là từ Ngọc Hư cung bên trong mang ra linh căn bên trong, cũng là lớn nhất một gốc linh căn. Cái này cái gọi là Ngộ Đạo trà đúng là hồng hoang thế giới, khá đỉnh phong linh căn đúng là có thể giúp người khác ngộ đạo. Uống xong nước trà, trong cơ thể thậm chí còn có thể lúc không lúc xuất hiện một chút đại đạo pháp tắc mạnh vỡ. Xưng là Ngộ Đạo trà đúng là khá phù hợp. Nghe được nhân hoàng lời nói, Khổng Tiên khỏe miệng cũng run rẩy bắt đầu. Người so với người làm người ta tức chết. Nàng vì sao liền cho tới bây giờ không có dạng này bảo bối đâu? Nàng vô số năm qua tại hồng hoang thế giới vơ vét bảo bối, tại nhân hoàng trước mặt đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu, thậm chí có thể nói không có chút nào khả năng so sánh. Có thể giúp người ngộ đạo thiên địa linh căn, nó chân quy trình độ tuyệt đối là khó mà đánh giá, nhân hoàng gia hỏa này lại là ngâm một năm lớn, quả nhiên là phung phí của trời a. Nghĩ tới đây, Khổng Tiên không khỏi âm thầm người da trắng hoàng một chút. Khổng Tiên lại uống một ngụm trà, lập tức ánh mắt liền bị cách đó không xa một bức họa hấp dẫn. Chỉ gặp trong tấm hình miêu tả chính là một trận cực kỳ to lớn chiến trường. Chiến trường miêu tả cảnh tượng thật sự là vô cùng thê thảm. Vô biên sát lục phóng lên tận trời khí tức, sát thực thật làm người khác có chút trong lòng run sợ. Cái này gió tanh mưa máu chiến trường đồ họa, kỳ thực chính là Diệp Viên tỏa lời nói. Diệp Hiên vẽ liền là lúc trước Đông Di chi chiến. Bức họa này là triều ca binh lính cùng Đông Di tộc liều chết chống cự cảnh tượng. Hình ảnh bên trái chính là trang bị vô cùng tinh nhuệ ân thương binh lính. Thống nhất chiến mã, thống nhất trường mâu, thống nhất khải giáp, cùng cực kỳ sạch sẽ trận hình. Trên thân thiết huyết tinh khí phóng lên tận trời, tựa hồ có một loại dung chuyển trời đất khí tức. Mà hình ảnh phía bên phải thì là Đông Di tộc kỵ binh. Chỉ gặp những kỵ binh này, tiến giai kỳ tại cực kỳ hung hãn dã thú bên trên. Những người này vô luận trang bị vẫn là khôi giáp không hoàn toàn giống nhau, nhưng là cái kia thể sống chết không về tinh thần, đồng dạng cũng là khá cường hãn. Hình ảnh chính giữa thì là thảm thiết nhất chiến trường, coi là thật có thể được xưng là chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông. Mà tại cái này chính giữa, lại có cực kỳ khủng bố chiến tượng kỵ binh. Những kỵ binh này giống như thiên binh trên trời rơi xuống, đang theo lấy đối phương khởi xướng mãnh liệt trùng kích. Tại trên tấm hình mới thì là có hai cái che khuất bầu trời to lớn ma thú chính tại tàn phá bừa bãi gào thét. Nhìn đến đây, Khổng Tiên đồng tử có chút co rụt lại. Này tấm chiến tranh chỗ thể hiện ra thiết huyết khí tức, xác thực thật làm người khác khó có thể tưởng tượng. Bức tranh này miêu tả chính là một trận sử thi chiến dịch, bức họa này làm cũng là một bức sử thi tác phẩm hội họa. Khổng Tiên xem hết bức họa này làm, cũng không khỏi được sinh lòng cảm khái. Ký phủ du vu thiên địa, miểu thương hải chi nhất túc, buồn bã ta sinh chi chốc lát, ao ước trường giang chi vô cùng. Khổng Tiên một bên tự lẩm bẩm, một bên quay đầu đi xem hướng thứ hai bức họa. Bức họa này mặt đồng dạng cũng là một bức kinh thiên động địa thần tác. Cho dù là Khổng Tiên, nhìn thấy bức họa này cũng là giật nảy cả mình. Chỉ gặp đây là một bức nữ hoa bổ thiên đồ. Trong tấm hình cả hồng hoang đại địa trở nên rách nát không chịu nổi, quy thủy tàn phá bừa bãi, nhược thủy tràn lan. Vô tận hỗn độn chi khí tại hồng hoang đại địa hiện lên, vô số tai nạn chút xuống. Chỉ là bởi vì không trung xuất hiện một cái cực kỳ to lớn hầm động. Vô số tai nạn từ cái này hầm động bên trong hiện ra đến. Hồng hoang sinh linh chỉ là trong nháy mắt liền xa vào đến sống chết không biết chi cảnh. Tất cả mọi người tại tuyệt vọng thời khắc, lại có một vị sinh linh xuất hiện. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 398, yếu ớt Khổng Tiên. Cái này sinh linh không là người khác, chính là cái kia mình người đôi rắn hình tượng nữ hoa nương nương. Tại cái này chúng sinh tuyệt vọng thời khắc, vị này thiếu nữ cực hạn một khối vô cùng cự đại thất thải thạch, ra sức hướng không trung hầm động bay đến, nàng muốn đem hết toàn lực luyện thạch bổ thiên. Tại bức tranh này đông vương, thì là một vị khác thánh nhân. Vị này thánh người tay cầm bản cổ phiên, dốc hết toàn lực đất sụp ra khai thiên khí nhận. Hiển nhiên vị này thánh nhân không là người khác, chính là cái kia Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà tại bức họa này cuốn nam vương, thì là có một vị khác dần dần già đi lão giả. Thái thượng lão tử cầm trong tay thái cực đồ, một lần nữa định trụ hồng hoang thế giới địa thủy phong hỏa bốn loại năng lượng. Mà tại bức họa này cuốn phương bắc, lại có một vị trung niên cầm trong tay chu tiên tứ kiếm chém giết cự quy, lấy cự quy tứ chi chống đỡ thiên địa tứ cực, vì nữ hoa luyện thạch bổ thiên tranh thủ cự đại thời gian. Chỉ có trong tấm hình phía tây có hai vị thánh nhân, hơi có chút bị uội. Hai vị này thánh nhân chỉ là bảo vệ tây phương sinh linh, lại đem đông phương sinh linh triệt để từ bỏ, khiến đông phương sinh linh tổn thất nặng nề. Khổng Tuyên nhìn thấy bức họa này vậy nhịn không được ở trong lòng sợ hãi thán phục. Khó trách nữ hoa nương nương sẽ thêm lần xuất thủ cứu giúp người hoàng đâu. Chỉ riêng bằng bức họa này cũng đủ để chiếm được nữ hoa nương nương hảo cảm. Quan hệ đến thánh nhân sự tình, ai dám hổ ngôn loạn ngữ đâu? Vậy mà cái này nhân hoàng lại vẫn cứ làm ra như thế ngoài dự liệu cử động, trực tiếp đem nữ hoa bổ thiên lúc cảnh tượng cho khắc họa đi ra. Chỉ bằng vào bức họa này làm, coi như đem phía tây hai vị thánh nhân cho đắc tội thảm. Bất quá theo lý thuyết mà nói cái này nhân hoàng vậy thật đúng là kỳ quái. Nhân hoàng nhiều lần đối tây phương nhị thánh chửi ầm lên, đối nguyên thủy thiên tôn cũng nhiều có xem thường. Thậm chí nhiều lần cùng nguyên thủy thiên tôn sinh ra giằng co. Cho dù là đối thái thượng lão tử, cũng nhiều có bất kính chi ý lại vẫn cứ ưa nữ hoa cùng thông thiên giáo chủ. Không thể không nói cái này nhân hoàng đúng là có chút kỳ quái đâu. Kỳ thực Khổng Tiên đối phía tây hai vị thánh nhân vậy từ trước đến nay xem thường, nhất là chuẩn đề thánh nhân, thế mà còn vạn dặm xa xôi chạy tới trấn áp nàng. Nếu không có lúc trước nhân đạo thánh nhân, chỉ sợ nàng rất có thể liền bị chuẩn đề thánh nhân cho trấn áp đến phía tây đến. Nghĩ tới đây Khổng Tiên ánh mắt vậy có chút lạnh, lại nâng chung trà lên uống một miệng nước trà, lập tức liền xoay đầu lại nhìn về phía nhân hoàng. Không biết cái kia nhân đạo thánh nhân hiện tại chỗ ở nơi nào. Khổng Tiên muốn gặp hắn một lần, mong rằng nhân hoàng bệ hạ đáp ứng. Nghe được Khổng Tiên lời nói, Diệp Hiên khẽ miệng có quắc một trận. Quả nhiên, Khổng Tiên quả nhiên vẫn là nhắc lên nhân đạo thánh nhân sao? Khổng Tiên đối với hắn tình ý, hắn làm sao lại không biết đâu. Bây giờ bị Khổng Tiên nhắc lên đến, nên lấy như thế nào khuôn mặt đối mặt Khổng Tiên đâu? Diệp Hiên suy tư thật lâu, rốt cục vẫn là lắc đầu thở dài. Sau đó trên tay quang mang lóe lên, bàn nhược tu la kiếp trực tiếp xuất hiện trong tay hắn. Sau đó xoay đầu lại, cười tủm tỉm nhìn xem Khổng Tiên. Khổng Tiên huynh ngài, thời gian qua đi một cái xuân xanh, ngươi liền không biết bần đạo vô danh sao? Lời này giống như một đạo tiếng sấm, trực tiếp truyền đến Khổng Tiên trong tai. Khổng Tiên hai mắt thông suốt trợn lên, thật không thể tin nhìn người trước mắt hoàng. Nhân hoàng, lại chính là nàng tâm tâm niệm niệm vô danh đạo hữu, hoặc là nói nhân đạo thánh nhân, kỳ thực liền là nhân hoàng. Dạng này tin tức thật sự là quá qua nổ tung. Kỳ thực căn bản là không có chỗ gọi là nhân đạo thánh nhân. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có một cái người, cái kia chính là nhân hoàng. Nhân hoàng không chỉ có thể tu pháp, còn cần vô danh cái này hóa thân trực tiếp tu luyện thành vì nhân đạo thánh nhân. Khổng Tiên thấy thế nào làm sao cảm giác hoang đường. Nhìn một chút nhân hoàng ánh mắt cũng biến thành cực kỳ cổ quái bắt đầu. Không lại cho nàng từ nhân hoàng trên thân cảm nhận được một cỗ không tên cảm giác quen thuộc. Nguyên lai nhân hoàng chính là nàng tâm tâm niệm niệm vô danh a. Cái này nhận tâm ra hỏa, thế mà lừa nàng lâu như vậy sao? Nghĩ tới đây Khổng Tiên hai mắt liền có chút ngông lung bắt đầu. Tựa hồ có nhàn nhạt hận ý vậy nổi lên. Nhìn trước mắt Lê Hoa đái vũ Khổng Tiên, Diệp Hiên liền có chút tê cả da đầu. Hắn sợ sẽ nhất là nữ nhân khóc. Nữ nhân vừa khóc, hắn thực tại không biết nên làm thế nào cho phải. Cũng chỉ có thể vươn người đứng dậy, nhẹ nhàng đem cái này thiên kiều bách mỹ giống như yêu nghiệt một dạng nữ nhân đụng đến trong ngực. Tốt, khóc cái gì khóc ca. Đối mặt phía tây chuẩn đề tiện nhân kia thời điểm cũng không khóc qua, bây giờ làm sao ngược lại khóc lên đến. Cái này không nói vẫn còn tốt. Diệp Hiên cái này vừa an ủi, Khổng Tuyên nước mắt rơi ác hơn. Diệp Hiên bất đắc dĩ cũng chỉ có thể hung hăng đem Khổng Tuyên ôm vào trong ngực. Khổng Tuyên cái kia có lồi có lõm, cực kỳ linh lung dáng người bị ôm vào trong ngực, đúng là khá dễ chịu. Nhất là Khổng Tuyên thân cao rất cao, đỉnh đầu cũng đạt tới Diệp Hiên cái cằm. Vẹn vẹn chỉ là so Diệp Hiên thấp một nửa, ôm vào trong ngực nhất là chuẩn xác. Thế mà để Diệp Hiên cũng sinh ra mỗi chút phản ứng. Cái này không khỏi để Diệp Hiên khóc cười không thôi. Khổng Tuyên, ngươi nói ngươi cái này đường đường chuẩn thánh, cơ hồ đều có thể cùng Minh Hà lão tổ bất phân thắng bại tồn tại, thế mà biết cách khóc cái mũi. Khổng Tuyên lại không có không ngôn ngữ, chỉ là tránh tại Diệp Hiên trong ngực, yên tĩnh hưởng thụ. Trước đó chưa từng có cảm giác an toàn bao phủ nàng, để nàng cực kỳ thoải mái dễ chịu, cực kỳ quyến luyến. Nàng cho tới bây giờ đều không có cảm nhận được như thế ấm áp mà cảm giác thoải mái cảm giác. Thật không được như vậy ngược lại tại nhân hoàng trong ngực, vĩnh sinh không nổi. Tựa hồ là cảm nhận được Khổng Tuyên tham luyến, Diệp Hiên vậy lặng lặng ôm nàng cũng không nói gì thêm. Cũng không biết qua bao lâu, Khổng Tuyên mới từ loại trạng thái này bên trong kịp phản ứng, vội vàng rời khỏi nhân hoàng ôm ấp. Chỉ là ánh mắt lấp lóe, gương mặt từng đỏ, tựa hồ có chút thẹn thùng. Tương như nàng dạng này vạn cổ trường tồn chuẩn thánh cũng có thể thẹn thùng, xem Diệp Hiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật không nghĩ tới loại người như ngươi thế mà vậy có hại xấu hổ một ngày này đâu. Diệp Hiên nhìn trước mắt vô cùng yêu diễm Khổng Tuyên, trong mắt lộ ra một vòng cười nhạt ý mà Khổng Tuyên vậy cảm nhận được nhân hoàng trêu chọc, trong mắt lộ ra một vòng nhàn nhạt ngượng ngùng. Không biết vì sao Khổng Tuyên trong lòng lúc này lại cảm thấy có chút tủ ấm. Có thể cảm nhận được gia hỏa này ôm ấp, lần này ngàn dặm xa xôi đến chiều ca, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Mà bây giờ Diệp Hiên nhìn trước mắt Khổng Tuyên vậy toát ra một vòng nhàn nhạt vui sướng. Theo lý thuyết mà nói, chiều ca thật đúng là khuyết thiếu một cái tọa trấn cường giả. Dù sao cả chiều ca trừ hắn ra, liền rốt cuộc không có chuẩn thánh cường giả. Tuy nhiên khống chế mười mấy bộ cường giả thi thể, nhưng dù sao khuyết thiếu một chút tính cơ động. Bây giờ Khổng Tuyên tới đây cũng coi là đánh vỡ cái này khốn cảnh, có Khổng Tuyên ở chỗ này về sau Diệp Hiên ra chiều ca làm nhiệm vụ cái gì, cũng muốn dễ dàng nhiều. Đã đến, vậy sẽ phải tốt tốt chiêu đãi ngươi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Hiên nói xong liền chào hỏi Vô Song, để Vô Song đến an bài nồi lẩu. Dù sao hắn vậy có chút thèm nồi lẩu, có thể tại Hồng Hoang thế giới ăn một miếng nồi lẩu, cũng là khá hạnh phúc sự tình. Không bao lâu thời gian Vô Song cùng mấy vị long tộc nữ tử, liền đã an bài tốt nhiệt khí nhảy nhảy đỏ trắng giao nhau bên ương nồi lẩu. Lửa này nồi rất nhanh liền được bưng lên đến, này bên ngoài còn có đủ loại thức ăn phối hợp. Có cái kia vô cùng tươi non thịt bò, có cái kia mùi thơm nước mùi thịt bò, còn có đủ loại còn lại loại thịt. Trừ cái đó ra còn có không gì sánh nổi mới mẻ các loại món rau. Từ từ phát hiện quả ớt về sau, Diệp Hiên liền thiên vị ăn lẩu. Có thể tại Hồng Hoang thế giới ăn xong một bữa dạng này nồi lẩu, với hắn mà nói tuyệt đối cũng là hy vọng xa vời. Một bên Khổng Tuyên thì toát ra một vòng hồng sắc ánh mắt đạt tới nàng loại trình độ này người, sớm đều đã ít cốc không biết bao nhiêu năm. Bây giờ có thể lại nếm thử cái này phổ phổ thông thông thực vật, tựa hồ cũng là một kiện so sánh hiếm lạ sự tình. Rất nhanh tại Long tộc nữ tử chuẩn bị xuống đủ loại gia vị, món ăn liền đã chuẩn bị kỹ càng. Diệp Hiên tự mình điều mấy loại phối liệu, cho nên hắn cũng cho Khổng Tuyên điều một điểm hơi cay đồ chấm. Tới tới tới, mọi người cùng nhau ăn. Diệp Hiên một bên chào hỏi Tô Đát Kỷ cùng Vô Song một bên chào hỏi Khổng Tuyên. Sau đó liền cho Khổng Tuyên giới thiệu. Cái này hồng sắc canh cơ sở là tê cay khẩu vị, ăn bắt đầu khẩu vị so sánh nóng bỏng, không biết ngươi có thích hay không. Cái này màu trắng canh cơ sở thì là mùi thơm ngát khẩu vị, nếu như ăn không quen nóng bỏng khẩu vị, cái này mùi thơm ngát khẩu vị vậy là không tệ, nếm thử bảo đảm có thể làm cho ngươi cảm thấy vui mừng. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 399, ngươi ra hỏa này, chẳng lẽ ăn dấm? Diệp Hiên vừa nói, một bên cho Khổng Tuyên biểu thị. Kẹp lên một khối vô cùng thơm ngon hiệu thịt, sau đó liền tại hồng sắc nồi trong nóng một đoạn thời gian đỏ tươi nhan sắc hiệu thịt dần dần chín mọng, Diệp Hiên một lần nữa kẹp lên đến, để tại đồ chấm bên trong chằm chằm, ăn tại trong miệng quả nhiên là một loại vô cùng ngon tư vị mà. Nồi lẩu cái đồ chơi này là thật là so sánh hiếm lạ. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, cái đồ chơi này mà hắn thủy chung cũng ăn không đủ. Nhìn thấy loại tình huống này, Khổng Tuyên hơi có chút choáng váng. Những thức ăn này thật có ăn ngon như vậy sao? Vậy học theo, đi theo Diệp Hiên động tác đem thịt nóng quen về sau nhúng lên một điểm liệu ăn tại trong miệng quả nhiên có một cỗ bạo hương mà cay độc cảm giác, hiện ra đến loại cảm giác này quả nhiên là cực kỳ đáng nghiền. Trước đó chưa từng có thoải mái cảm giác, từ đầu lưỡi nổ tung trong nháy mắt liền tràn ngập cả cá nhân đầu lưỡi cùng khoang miệng. Loại này hơi cảm giác khó chịu, có bạo thoải mái cảm giác, để ánh mắt của nàng cũng sáng lên đến đúng là một loại trước đó chưa từng có tư vị cùng hưởng thụ. Thậm chí còn có một loại trước đó chưa từng có thỏa mãn. Nếm qua loại này mỹ rượu tư vị Khổng Tuyên, lúc này vậy không khách khí. Một bàn lại một bàn thịt bị nàng hạ nhập trong nồi, rất nhanh lại bị nàng mò lên, lấp đến chính mình trong bụng. Loại này sướng rên tư vị đúng là để nàng muốn ngừng mà không được. Thượng đục, điểm ấy thịt đủ người nào ăn nha. Không thể quá không phong khoáng. Khổng Tuyên vừa ăn một bên chào hỏi người khác thượng đục, dạng này khí phái đừng nói có bao nhiêu hào sảng. Nhìn thấy dạng này Khổng Tuyên, Diệp Hiên vậy toát ra một vòng cười nhạt ý Khổng Tuyên đến cùng là như thế nào khẩu vị, hắn nhưng là biết được rõ ràng rõ ràng. Khổng Tuyên giá hỏa này lúc trước liền đa bảo đạo nhân cũng cho ăn vào trong bụng. Thậm chí có truyền ngôn nói Khổng Tuyên một hơi có thể ăn 10 vạn tiên minh. Này lời mặc dù hơi có chút nói khoác, nhưng là vậy đủ để nhìn ra Khổng Tuyên sức ăn đến cùng lớn bao nhiêu. Gặp tình huống như vậy, Vô Song mỉm cười lập tức liền vẫy tay, long tộc nữ tử nối đuôi nhau mà vào, đủ loại mỹ thực cùng loại thịt một lần nữa được bưng lên đến. Mà Khổng Tuyên thì là toàn diện đem cái này chút loại thịt cùng rau xanh đổ vào trong nồi, gió cuốn mây tan một dạng thôn phệ lấy, giống như mấy ngày chưa ăn cơm một dạng. Không biết qua bao lâu, gió cuốn mây tan Khổng Tuyên cái này mới rốt cục dừng lại. Sắc mặt dần dần biến đỏ, tựa hồ có chút thẹn thùng cảm giác. Nàng dù sao cũng là chuẩn thánh, bởi vì một chút nhân gian thực vật cư nhiên như thế thất thố, đúng là có chút không nên nha. Nói đi, ngươi lần này đến Triều Ca là không biết có chuyện gì đâu. Không phải là muốn ta đi? Nghe được Diệp Huyên hỏi thăm, Khổng Tuyên không khỏi trợn mắt một cái. Ngươi gia hỏa này chẳng lẽ thành thánh liền có chút không nhận nợ sao? Lúc trước nói xong Phượng Hoàng nhất tộc cùng nhân tộc là muốn kết minh, bây giờ ta đến Triều Ca, tự nhiên là tìm người hoàng trao đổi kết minh sự tình. Nghe nói như thế, Diệp Hiên mỉm cười, trong mắt vẫn là có chút ấm áp. Lúc trước lần đầu gặp ngươi thời điểm, ngươi bất quá chỉ là một cái đại La Kim tiên thực lực thôi. Về sau ngươi đến tìm ta lần thứ hai gặp mặt thời điểm, ngươi liền đã thành tựu chuẩn thánh, tốc độ tu luyện như vậy quả thực đem ta cho kinh hãi lấy. Bây giờ bất quá đi qua một cái xuân xanh, ngươi thế mà cũng đã trở thành nhân đạo thánh nhân, đúng là có chút để cho người ta khó mà tin được nha. Ngươi gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được? Bất quá chỉ là 20-30 tuổi thọ mệnh, liền đã mạnh mẽ như vậy. Khổng Tuyên biết được nhân hoàng chính là nàng tâm tâm niệm niệm vô danh lúc, đúng là giật nảy cả mình đồng thời còn hơi có chút lo lắng, sợ hãi nhân hoàng vậy có cái kia chút thánh nhân tật xấu. Không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là ban đầu nam nhân kia, cái này tự nhiên để Khổng Tuyên buông xuống đề phòng tâm lý, nói chuyện vậy có chút làm càn bắt đầu. Nhìn xem yêu diễm Khổng Tuyên, Diệp Hiên hì hì nở nụ cười. Kỳ thực lúc trước ta vậy chỉ là muốn hủy bỏ Thái thượng lão tử Kim Đan đại đạo thôi. Không nghĩ tới về sau diễn biến thành Thái thượng lão tử gia hỏa này đều đi ra, ta cũng là không có cách nào. Cũng chỉ có thể kiên trì đánh cược một lần, nhìn xem có thể hay không đem nhân đạo đạo tàng ý chí ép ra ngoài, sự thật chứng minh ta vẫn là cực thành công. Nhân đạo đạo tàng ý chí cũng là lần đầu quang minh chính đại xuất hiện tại Hồng Hoang thế giới, bất quá ta cuối cùng thu hoạch được nhân đạo ý chí nhận có thể. Đạt được nhân đạo ý chí gia trì, muốn trở thành nhân đạo thánh nhân, tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Thế nào? Có hứng thú hay không làm đệ tử ta? Có lẽ ta có thể cho ngươi mỗi chút cơ duyên, để ngươi cũng trở thành nhân đạo thánh nhân. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Khổng Tuyên không khỏi trợn mắt một cái để nàng làm đệ tử của hắn. Đánh chết nàng đều không làm. Nhìn xem Khổng Tuyên mắt trợn trắng bộ dáng, Diệp Hiên vậy là mỉm cười. Lúc trước hai người bọn họ gặp nhau, quả thực là náo một cái ô long. Bởi vì Diệp Hiên là xuyên việt mà người tới, có một loại vào trước là chủ quan ý thức, hắn một mực liền cho rằng Khổng Tuyên là nam. Thậm chí một lần cho rằng Khổng Tuyên nam giả nữ trang, có được mỗi chút ác thú vị. Cho đến về sau Khổng Tuyên vì nên hợp hắn, cố ý chuyển đổi thành nam nhân hình tượng, Diệp Hiên lúc này mới buông xuống thành kiến, cùng nàng gọi nhau huynh đệ đoạn thời gian kia hai người kề vai sát cánh, sông sáo hừng hăng, làm xuống rất nhiều ngoài dự liệu tiến hành. Cho đến chuẩn đề thánh nhân chấn áp Khổng Tuyên, Diệp Hiên cùng Minh Hà lão tổ liên thủ cứu ra Khổng Tuyên về sau, Diệp Hiên mới biết được Khổng Tuyên kỳ thực một mực liền là nữ nhân, một mực cùng hắn xưng huynh gọi đệ huynh đệ lại là nữ nhân. Diệp Hiên cười lắc đầu, bây giờ hồi tưởng lại đến vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ thú vị. Khổng Tuyên, Phượng Hoàng nhất tộc ngươi an bài thế nào? Nghe được Diệp Hiên hỏi thăm, Khổng Tuyên mới rốt cục trở nên trịnh trọng bắt đầu. Phượng Hoàng nhất tộc sự tình ta đều đã an bài thỏa làm. Bản thân các nàng liền ẩn tàng tại cây ngô đồng cổ thụ bên trong, mà cây ngô đồng cổ thụ lại ẩn tàng tại Nam Hoang núi bên trong. Vô số năm qua trừ đến cực kỳ cá biệt biến thái có thể xông vào Nam Hoang núi bên ngoài, dưới tình huống bình thường là không ai có thể xông vào đến. Cho dù có người xông vào đến, Phượng Hoàng nhất tộc thực lực cũng là không thể khinh thường. Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả vậy có mấy vị, trên cơ bản là có thể ứng đối. Nghe nói như thế, Diệp Hiên gật gật đầu. Đã ngươi cũng đã đi tới Triều Ca, cái kia cũng không cần đi, tiếp xuống liền ngốc tại Triều Ca tu luyện đi. Triều Ca khí vận bản thân liền cùng Huyền Điểu nhất tộc có được không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, bây giờ ngươi tại Triều Ca tu luyện, tất nhiên là làm ít công to. Có ngươi tại Triều Ca tọa trấn, ta cũng có thể an ổn một chút. Nghe nói như thế, Khổng Tuyên lại trợn mắt một cái. Bây giờ ta trong mắt ngươi bất quá chỉ là một con kiến hôi thôi, ngươi lật tay liền có thể đem ta trấn áp, có ngươi tại Triều Ca tọa trấn, ta tại Triều Ca vậy phát huy không cái tác dụng gì. Nghe được Khổng Tuyên tựa hồ có chút không phẫn lời nói, Diệp Hiên mỉm cười, cũng không có phản ứng lời này gốc dạng. Bây giờ ngươi đã xuất hiện tại Triều Ca, như vậy tiếp xuống cũng hẳn là để Long tộc Ngao Quảng cùng đầu kia Kỳ Lân Vương vậy đến Triều Ca. Bây giờ tình thế dần dần nghiêm trọng, mấy vị kia thánh nhân kiên nhẫn đoán chừng cũng bị tiêu hao sạch sẽ, đại chiến lúc nào cũng có thể mở ra. Có các ngươi tại, ta vẫn tương đối yên tâm. Nghe nói như thế, Khổng Tuyên trịnh trọng gật gật đầu. Đầu kia lười biếng Kỳ Lân liền để ta tới liên hệ đi, dù sao gia hỏa kia xuất quỷ nhập thần, đoán chừng cũng chỉ có ta có thể liên hệ được. Nghe nói như thế, Diệp Hiên gật gật đầu. Lập tức sắc mặt có chút cổ quái. Bây giờ cái này hùng hoang, chỉ có ngươi mới có thể liên hệ đạt được đầu kia Kỳ Lân sao? Hai người các ngươi. Diệp Hiên lời nói tựa hồ có chút bất tiện. Dù sao lúc trước Diệp Hiên sở dĩ có thể nhìn thấy đầu kia Kỳ Lân, cũng là Khổng Tuyên hỗ trợ tìm kiếm. Tựa hồ là nghe ra Diệp Hiên lời nói bất tiện. Khổng Tuyên sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng giải thích. Ngươi cái tên này đều đã là thánh nhân, nói chuyện còn như thế không đáng tin tại sao? Trước kia thời điểm chẳng phải giải thích với ngươi qua sao? Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 400, nhiệm vụ mới, yêu đế Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất. Ta cùng gia hỏa kia vậy chẳng qua là bởi vì hai tộc mặt đến cộng đồng cảnh ngộ, có chút cùng chung chí hướng mà thôi. Diệp Hiên thì là toát ra một vòng bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nguyên lai hai người các ngươi chỉ là cùng chung chí hướng nha. Ai nha, cái này cái hiểu lầm cũng không nhỏ. Diệp Hiên nói lời nói này chẳng qua là tại trêu chọc mà thôi. Nhưng Khổng Tuyên rõ ràng toát ra khẩn trương ý vị. Diệp Hiên cũng liền không có tiếp tục nói nữa. Tiếp xuống hai người lại là một trận thương thảo. Một phen thương thảo xuống tới, đã đi qua 3 ngày 3 đêm. Bất chi bất giác thế mà liền đi qua, thời gian dài như vậy, cho dù là Diệp Hiên cũng cảm thấy có chút im lặng. Khổng Tuyên một cái đứng dậy liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất rõ ràng nàng là đi tìm đầu kia Kỳ Lân Vương. Diệp Hiên trong mắt lộ ra một vòng lạnh ý, Diệp Hiên mục tiêu chính là chế tạo một cái vạn cổ thần triều. Không hề chỉ là hủy diệt Tây Kỳ đơn giản như vậy. Diệp Hiên trong tay chuẩn thánh cấp bậc thi thể liền đã đạt tới 15 vị. Thập nhị cầm tinh tăng thêm phía Tây cái kia thử vương, bây giờ đã đạt tới 8 vị. Còn có tứ đại thần hầu bên trong tam đại thần hầu, cái này chút tương lai đều là đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả. Trừ cái đó ra, Khổng Tuyên cùng đầu kia Kỳ Lân Vương cũng đều là chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Còn có Đông Hải con rồng giả kia, Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, toàn bộ đều trở thành nhân tộc phụ thuộc. Lại thêm làm tình báo tổ chức Thanh Khâu ám vệ, cùng Thiên Hồ ám vệ. Như thế rắc rối phức tạp thế lực to lớn bị bệnh thành một sợi dây thừng, chỉ là một cái Tây Kỳ, làm sao có thể địch? Trừ cái đó ra hắn còn có rất nhiều minh hữu. Nắm giữ lấy Atula nhất tộc Minh Hà lão tổ đã tổ kiến chính mình thế lực nữ hoa cùng Tây Vương Mẫu. Còn có cái kia Vạn Tiên dâng lên Tiệt giáo, cùng Thông Thiên. Còn có cái kia U Minh địa phủ địa đạo Bình Tâm đây đều là hắn ngoại viện. Cho dù là đối đầu phía Tây, Nhị Thánh cùng Nguyên Thủy cùng lão tử, bọn họ một phương này cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chuyện tới bây giờ, Diệp Hiên đã có chút nhẫn mại không nổi. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, hắn đem toàn lực thu thập thập nhị cẩm tinh cùng cuối cùng con khỉ kia. Chờ đem hắn muốn tổ kiến thế lực cùng nên chuẩn bị sự tình toàn bộ chuẩn bị thỏa đường chi sau, hắn liền muốn dẫn đầu diệt đi Tây Kỳ, sau đó toàn lực ứng phó cùng cái kia chút bị ổi đám gia hỏa triển khai cuối cùng quyết chiến. Diệp Hiên cúi đầu nhìn xem chính mình thân thể. Lực chi đại đạo tại hắn thân thể bên trong nổi lên âm dương hai cố đại đạo tại hắn thời điểm ẩn dấu. Trừ cái đó ra còn có người nói ý chí bảo hộ tà hữu. Diệp Hiên hoàn toàn có lòng tin chống lại lão tử hoặc là Nguyên Thủy. Bốn cặp bốn cục diện, hắn cũng không cho là mình một phương này sẽ yếu tại đối phương. Nhất là hắn còn nắm giữ lấy Vu tộc thập nhị tổ Vu, đến lúc đó thập nhị đô thiên thần sát đại trận vừa ra, cũng tương tự tương đương với một tôn thánh nhân chiến lực. Tin tưởng tất nhiên có thể xuất kỳ bất ý để cái kia bốn bị ổi ra hỏa giật này cả mình đi. Hắn mục tiêu cho tới bây giờ cũng không phải là Tây Kỳ, mà là thành lập một cái chân chân chính chính vạn cổ thần triều. Liên tại Diệp Hiên âm thầm suy tư thời khắc, đột nhiên có một đạo tiếng sấm thanh âm tại trong đầu hắn vang lên đến keng. Hồng Mông Cản Thi hệ thống nhắc nhở tốc chủ, nhiệm vụ mới đã cấp cho. Nhiệm vụ vì Cản Thi yêu tộc yêu đế Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, khen thưởng sau khi hoàn thành có được hỗn độn trùng. Nghe được hệ thống đã lâu thanh âm, Diệp Hiên hơi sững sờ, sau đó liền toát ra một trận vui sướng ý cười. Nhiệm vụ mới cấp cho sao? Lại là yêu tộc hai cái kim ô a. Cái này hai cái kim ô có thể cũng không phải là kẻ vớ vẩn. Cái này hai cái kim ô theo lý thuyết mà nói so Vu tộc cái kia chút tổ Vu nhóm đều mạnh hơn đại nhất chút đâu. Dù sao hai người này mỗi một đều có thể ngăn cản 2-3 vị tổ Vu công kích. Không nghĩ tới thập nhị tổ Vu sau khi hoàn thành, tiếp xuống thế mà lại là cái này hai cái kim ô cùng dĩ vãng một dạng, hệ thống cũng không có nói rõ ràng cái này hai cái kim ô đến cùng ở nơi nào, chẳng lẽ lại phải chính mình đến tìm sao? Diệp Hiên không khỏi toát ra một vòng cười khổ. Hệ thống này càng ngày càng qua loa sự tình. Bất quá lần này hệ thống khen thưởng có thể là thật là để hắn thèm nhỏ nước dãi a, lần này lại là khen thưởng hỗn độn chung. Nếu như hắn có thể có được hỗn độn chung, như vậy đối đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn người hoặc là Thái Thượng lão tử, coi như có được càng thêm dày hơn nặng nội tình. Luận công kích loại hình tiên tiên chí bảo, Diệp Hiên đã ủng có nhân tộc thánh kiếm Hiên Viên kiếm. Luận trấn áp loại hình chí bảo, không động ấn cùng Hồng Hoang đại địa cửu đỉnh, đã tổ hợp thành làm một bộ pháp bảo, cũng tương tự đã đạt tới tiên tiên chí bảo cấp bậc. Luận phong ngự loại hình pháp bảo, hắn không chỉ có ủng có khí vận công đức bảo, Hồng Mông huyền đạo bảo, tiên tiên chí bảo cấp bậc hỗn độn chung vậy sắp rơi vào trong tay hắn. Như vậy, chẳng phải là công phòng gồm nhiều mặt, lại gồm cả trấn áp thủ đoạn sao? Tiên tiên chí bảo cấp bậc loại pháp bảo này, Diệp Hiên bản thân liền đã có được hai kiện, như lần nữa đến hỗn độn chung, đối với hắn như vậy thực lực chắc chắn là một cái đột nhiên tăng mạnh giá trị. Diệp Hiên tự nhiên là mừng rỡ như điên. Chỉ là trước mắt việc cấp bách chính là muốn lập tức tìm kiếm được cái này hai cái kim ô thi thể, hoặc là tìm kiếm hai cái kim ô di vật. Diệp Hiên bắt đầu âm thầm suy tư. Bây giờ cả Hồng Hoang thế giới còn cùng cái kia hai cái kim ô có quan hệ, cũng chính là truyền thuyết kia bên trong Lục Áp đạo nhân. Lục Áp đạo nhân chính là lúc trước thập đại kim ô cuối cùng còn sống sót cái kia kim ô cũng là Hồng Hoang thế giới hiện tại cận tồn kim ô, yêu đế đế tuấn nhi tử. Trong tay hắn có lẽ có hai cái kim ô di vật. Diệp Hiên ánh mắt lấp loé, hiển nhiên là có khả năng này. Có lẽ nên đến Côn Lôn Sơn tìm xem cái kia Lục Áp đạo nhân. Nhưng không biết vì sao bỗng nhiên có hai bóng người xuất hiện tại hắn não hải. Nghĩ đến cái này hai cái thân ảnh, Diệp Hiên lại là hơi sững sờ. Hằng Nga? Không sai. Diệp Hiên bây giờ nghĩ đến liền là Hằng Nga. Lúc trước hắn cải trang vi hành thời điểm, liền tại chiều ca đụng phải Hằng Nga cùng Ngọc Thỏ. Mấy người còn sinh ra quá ngắn tạm gặp nhau. Bây giờ Diệp Hiên không hiểu thấu nhớ tới Hằng Nga. Cái này chẳng phải là đại biểu cho nhân đạo đạo tàng từ nơi sâu xa chỉ dẫn. Hằng Nga không là người khác, chính là yêu đế đế tuấn cùng thiên hậu Hy Hòa nữ nhi đến nay sinh hoạt tại Thái Dương tinh bên trên. Có lẽ cái này hai cái kim mẫu thân thể ẩn tàng tại Thái Âm tinh cũng có nói. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên liền toát ra không tên vui sướng. Xem ra là nên đi một chuyến Thái Âm tinh. Thật tốt hắn thập nhị cầm tinh còn thiếu một con thỏ. Con thỏ kia làm hắn thập nhị cầm tinh nhân tuyển, quả thực là lại thích hợp nhất. Nếu như có thể lại thêm con thỏ kia lời nói, thập nhị cầm tinh liền đạt tới 9 vị. Như vậy cũng chỉ còn lại có ngựa, long, hổ. Long dễ nói, không có người lời nói có thể cho Vô Song hoặc là Ngao Quảng trên đỉnh. Như vậy cũng chỉ còn lại có mã hòa hổ. Thập nhị cầm tinh sắp hoàn thành. Diệp Hiên trong lòng cực kỳ vui sướng. Xem ra Thái Âm tinh chi hành nhất định phải lập tức hành động. Diệp Hiên ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, một chút liền có thể nhìn thấy trên trời rất nhiều tinh quang. Vô số tinh quang giống như tấm lụa ngân hà một dạng rủ xuống đến, rất rất hùng vĩ đầy trời ngôi sao kỳ thực đều là bản cổ đại thần lúc trước khai thiên tích địa lúc sinh ra mảnh vỡ. Cuối cùng những mảnh vỡ này vây quanh Hồng Hoang hình thành đầy trời ngôi sao. Trong đó quy mô khổng lồ nhất, lực lượng mạnh nhất liền là Thái Âm tinh cùng Thái Dương tinh. Diệp Hiên ngẩng đầu nhìn lên trời, Hồng Hoang tinh không mênh mông vô cùng. Theo lý thuyết mà nói so Hồng Hoang đại địa còn rộng lớn hơn rất nhiều. Cái kia chút tinh thần nhiều vô số kể. Có chút tinh thần bên trên nổi lên lôi đỉnh chi lực, có chút tinh thần bên trên nổi lên cương phong lực, đủ loại tinh thần bên trong áp đủ lực lượng vậy không hoàn toàn giống nhau. Nếu là có thời gian lời nói, có lẽ có thể đến những ngôi sao này phía trên tìm tòi nghiên cứu một phen, đoán chừng còn có thật nhiều tinh thần là không bị đặt chân địa phương đi. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 401, Thái Âm Tinh, Quảng Hàn Cung, Quảng Hàn Tiên Tử. Lập tức Diệp Hiên liền căn dặn Tô Đát Kỷ cùng Vô Song rất nhiều chuyện. Liền một cái lắc mình liền đến hư không vô tận. Hồng Hoang tinh không vô cùng mênh mông, tinh thần cùng giữa các vì sao khoảng cách khá xa xôi, hoàn toàn không cách nào tính toán. Trong đó khoảng cách Hồng Hoang gần nhất chính là Thái Âm tinh cùng Thái Dương tinh. Cả hai cái chí tôn tinh thần khoảng cách Hồng Hoang tương đối gần, còn lại tinh thần đều đã có chút xa xôi, thậm chí có một chút cũng rời khỏi Hồng Hoang khu vực. Vô số ngôi sao hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ sinh ra một chút sinh linh. Chỉ là bởi vì cái kia chút tinh thần khoảng cách Hồng Hoang quá xa, dẫn đến những sinh linh kia không cách nào bay đến Hồng Hoang đại địa mà thôi. Bởi vậy Hồng Hoang chúng sinh liền đối những sinh linh này không quá hiểu biết. Những ngôi sao này bên trên sinh linh đối Hồng Hoang đại địa cũng tương tự không quá hiểu biết. Diệp Hiên lần đầu tiên tới Hỗn Độn tinh không, nâng mục đích nhìn quanh bốn phía một mảnh đen không thấy đáy. Chỉ có nơi xa cái kia chút tinh thần, tản ra lấm ta lấm tấm quang mang. Trừ cái đó ra liền một chút linh khí đều không có. Mà xa xôi trong tinh thần, khổng lồ nhất mênh mông tinh thần tổng cộng có 2 viên, bày biện ra một trái một phải phân bố. Trong đó một cái chính là hỏa cầu khổng lồ. Mặt khác một cái thì là hơi nhỏ một chút khúc côn cầu. Cả hai cái liền là chí tôn tinh thần, nhất âm nhất dương cách thật xa, cũng cảm nhận được một cỗ bàng đại uy áp. Diệp Hiên mục tiêu là Thái Âm tinh, trước đi thăm dò xem một phen lại nói. Thái Âm tinh dựng dục ra kiếp sau linh chính là Thiên Hậu Hy Hòa cùng Thường Hy tỷ muội. Cả hai cái tỷ muội cộng đồng gả cho yêu đế Đế Tuấn. Thiên Hậu Hy Hòa cho yêu đế Đế Tuấn đản sinh ra thập đại kim ô, mà Thường Hy thì cho yêu đế Đế Tuấn sinh ra Hằng Nga. Như nay Thiên Hậu Hy Hòa tỷ muội đã vất lạc, Thái Âm tinh bên trên sinh linh, đoán chừng vậy cũng chỉ còn lại có Hằng Nga đi. Chỉ là từng đoàn hai trong nháy mắt, hắn liền đã tới Thái Âm tinh, đi vào Thái Âm tinh, cảm giác đầu tiên chính là lạnh. Nơi này hàn khí đơn giản liền phải đem người huyết dịch cũng cho đông cứng. Cho dù là Diệp Hiên vị này thánh nhân cũng cảm thấy hơi có chút hàn ý, nếu là phổ thông sinh linh tới đây lời nói, nếu như không có đại La Kim tiên cảnh giới pháp lực, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị đông lại. Cũng liền Hằng Nga cùng Ngọc Tỏ, loại kia hàn băng thuộc tính sinh vật có thể sinh tồn đi. Diệp Hiên một bên tại Thái Âm tinh ngược lên đi, một bên suy tư. Nếu như ký ức không nói bậy, Hy Hỏa Thường Hy tỷ muội bản thể chính là hai cái hàn băng ngọc tiềm. Như nhìn từ điểm này, đoán chừng Hằng Nga thuộc tính cũng là hàn băng ngọc tiềm. Toàn bộ Thái Âm tinh trừ đến hàn băng phạm vi bao trùm bên ngoài, liền là vô cùng hoang vu hoang mạc. Những hạt cát này cũng không phải là phổ thông sa mạc, mà là từ một loại quá âm hàn xa xa cấu thành. Cả hồng hoang cũng chỉ có thái âm tinh bên trên mới có thể tìm được loại vật chất này. Loại này hạt cát vậy là một loại chí âm chí lạnh đồ vật. Diệp Hiên một bên ở chỗ này hành tẩu quan sát, một bên lắc đầu cười khổ. Nơi này hoàn cảnh đẹp thì đẹp vậy, bất quá đến hoặc nhiều hoặc ít lộ ra có chút buồn tẻ. Diệp Hiên một bên nhìn quanh rực rỡ một bên khắp nơi quan sát. Tốc độ như chậm mà nhanh, vẹn vẹn chỉ là mấy bước liền xem lượt non nửa thái âm tinh. Tại thái âm tinh một mặt khác, Diệp Hiên rất nhanh liền nhìn thấy một gốc tham thiên cự thụ. Nhìn thấy cái này một gốc tham thiên cự thụ, Diệp Hiên trong mắt vậy toát ra kinh hỉ thần sắc, đây chính là bà bối. Cái này gốc tham thiên cự thụ vô cùng cao lớn, toàn thân hiện ra màu xanh nhạt, phía trên mở ra mấy cái đóa so sánh thưa thất bông hoa. Bông hoa giống như nắm đấm một kích cỡ tương đương, quả nhiên là diễm lệ cùng cực. Chỉ là bông hoa cũng là màu trắng băng tinh bông hoa, coi trọng đến giống như băng điêu ngọc xây một dạng mỹ lệ vô cùng. Cái này gốc đại thụ che trời chính là hồng hoang thế giới thập đại tiên thiên linh căn bên trong nguyệt quế thụ. Nghe nói khai thiên tích địa đến nay, cái này gốc linh căn liền đã sinh hoạt tại thái âm tinh bên trên. Trong truyền thuyết cái này gốc linh căn có được một chút thật không thể tin diệu dụng. Nếu như đem cái này gốc linh căn làm trở thành pháp bảo lời nói, đoán chừng sẽ không thua một dạng cực phẩm tiên thiên linh bảo đáng tiếc Vu Diêu đại chiến thời kỳ, cái này quả thần thụ đã từng gây mất qua, khiến nó dùng công hiệu giảm mạnh. Dù vậy, cái này gốc thần thụ ý nguyên có được cực kỳ khủng bố năng lực. Bây giờ đã thấy cái này một gốc thần thụ, như vậy đoán chừng trong truyền thuyết Quảng Hàn cung cũng liền không xa. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên không khỏi tăng thêm tốc độ. Quả nhiên, tại cái này một gốc thần dưới cây, còn có được một tôn vô cùng cung điện khổng lồ. Cái cung điện này toàn thân từ ngậm trạm ngọc khắc mà thành, coi trọng đến trong suốt sáng long lanh, xinh đẹp cùng cực. Mà tại cái cung điện này cửa bên trên thì treo một phương thần biển, trên đó viết ba chữ to, chính là cái kia trong truyền thuyết Quảng Hàn cung. Xa xa liền có thể nhìn thấy cái cung điện này đê điều nhưng lại không mất hào hoa. Hào hoa bên trong lại hiện lộ ra cực hạn tinh xảo. Diệp Hiên đứng tại Quảng Hàn cung trước cửa, xem hồi lâu đúng là để hắn có chút sợ hai thán phục. Vậy mà liền ở đây lúc, hai đạo bạch quang thoáng hiện, nhất thời liền có hai vị nữ tử xuất hiện. Bên trái cái này một vị nữ tử vẫn như cũ mang mạng che mặt, nhưng là loại kia không so cao quý lãnh diễm khí tức lại là ngăn cản không nổi lộ ra mà ra. Nữ tử này mặc một thân màu trắng tinh váy xòe, coi trọng đến vô cùng xa hoa mà kinh diễm. Tuyết da thịt trắng lộ ở bên ngoài, lập lòe phát quang. Cái cổ mảnh khảnh, có một loại lạnh lạnh khí tức, trên mặt vẫn như cũ mang theo trắng khăn che mặt trắng, nhưng lại vẫn như cũ có thể nhìn ra nữ tử này có được cử thế vô song dung nhan. Nữ tử này cũng không có mặc giày, một đôi nhỏ tiểu ngọc túc trần trụi bên ngoài, nhẹ nhàng tung bay trên không trung, đơn giản liền là có một loại mê hoặc trí mạng lực. Nữ tử này toàn thân trên dưới da thịt, trong suốt sáng long lanh trong trắng tấu ánh sáng, đơn giản có loại hào quang chói mắt cảm giác để cho người ta có loại không cách nào nhìn thẳng ảo giác. Mà bên phải một vị dáng người yếu lược thấp một chút, cũng tương tự mặc một thân quần dài trắng, dung mạo tinh xảo bên trong lại hiện lộ ra từng tia xinh xắn. Cho dù là bên cạnh vị nữ tử này có được cử thế vô song dung nhan tuyệt thế cùng khí thế, nữ tử này vẫn như cũ có thể hiện lộ ra chính mình đặc biệt vật vị. Cái này một đôi tổ hợp không là người khác, chính là lúc trước có qua gặp mặt một lần Hằng Nga cùng Ngọc Tỏ. Diệp Hiên nhìn trước mắt hai vị nữ tử, trong lòng vô cùng sợ hãi thán phục. Hằng Nga không hổ là lưu truyền vạn cổ mỹ nhân, nhưng liền từ cái này nhan trị cùng khí tức nhìn lại, tuyệt đối danh bất hư truyền. Theo lý thuyết mà nói, hải lục không đẹp nhất nữ tử, hắn đều đã kiến thức qua. Trong biển đệ nhất mỹ nhân liền là bên cạnh hắn vô song mỹ mạo hoàn toàn có thể được xưng là diễm ép tứ hải. Mà trên lục địa đệ nhất mỹ nhân thì là cái kia Tô Đắc Kỷ, Tô Đắc Kỷ bản thân liền danh xưng nhân tộc đệ nhất mỹ nhân, về sau lại dung hợp thành Khâu Hồ chủ Cửu Vĩ Hồ, khiến cho mỹ lực hay lên thêm một tầng lầu nữa. Danh xưng lục địa đệ nhất mỹ nhân, không chút nào vì qua. Mà cái này không trung đệ nhất mỹ nhân, tự nhiên là không phải Hằng Nga không ai có thể hơn. Đương nhiên vậy có cái khác nữ tử đủ để cùng ba người nữ nhân này đánh đồng. Tây Vương Mẫu, Khổng Tuyên đám người, đồng dạng cũng là hồng hoang đệ nhất mỹ nhân hữu lực đối thủ cạnh tranh. Bất quá dựa theo Diệp Hiên ánh mắt đến xem, cuối cùng vẫn là nữ hoa hơn một chút. Những nữ nhân này có lẽ về mặt dung mạo có thể cùng nữ hoa đánh đồng, không thua bao nhiêu. Nhưng từ khí chất đi lên nói, nữ hoa đều muốn lớn quá mấy vị này nữ nhân một bậc. Mà Hằng Nga cùng Ngọc Tỏ, tự nhiên vậy nhận ra người trước mắt này. Người trước mắt này dáng người mảnh khảnh, tướng mạo cương nghị, mặt như ngọc, ánh mắt thanh tịnh, trên thân mang có một loại tự nhiên mà thành hạo nhiên đại khí để cho người ta không thể không sinh ra một loại hảo cảm. Là ngươi? Ngọc Thỏ một tràng thốt lên. Trước tiên Ngọc Thỏ liền nhận ra Diệp Hiên. Lúc trước Diệp Hiên còn đã từng ra một nan đề hốt du nàng, nhưng làm nàng cho hốt du không nhẹ. Diệp Hiên mỉm cười. Hai vị tiên tử hữu lễ, tại hạ là Nhân Hoàng. Lời này vừa nói ra, hai vị nữ tử đều là bị kinh ngạc. Cái gì? Ngươi chính là Nhân Hoàng? Chiều ca những sách vở kia vậy toàn bộ đều là ngươi viết? Không lạ được ngươi đối những sách vở kia như lòng bàn tay đâu. Bây giờ hai vị này nữ tử mới cuối cùng kịp phản ứng. Khó trách lúc trước tại triều ca gia hỏa này đối với Nhân Hoàng thư tịch như lòng bàn tay đâu. Thậm chí một câu liền nói rõ lúc trước thư tịch có ma bệnh. Cảm tình những sách vở này căn bản chính là hắn viết. Đúng là để hai nàng cảm thấy một trận kinh ngạc. Nhân Hoàng có thể đi vào Thái Âm Tinh, chính là Thái Âm Tinh phúc khí. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 402, Quảng Hàn Tiên Tử Yến. Hằng Nga mắt thấy Nhân Hoàng khách khí như thế, đương nhiên sẽ không tránh xa người ngàn dặm. Bắt chuyện qua về sau, Hằng Nga trong lòng liền toát ra nhàn nhạt nghi hoặc. Nhân Hoàng bước xa vạn dặm xa xôi đi vào Thái Âm Tinh, đến tuột cùng vì chuyện gì đâu? Nàng căn bản cũng không tin tưởng người khác hoàng tùy tiện xuất hiện ở đây đâu, là vì dung loạn. Dù sao Thái Âm Tinh chính là vùng đất nghèo nàn, cũng là mọi người đều biết sự tình. Ngày bình thường căn bản là không người nào nguyện ý tới đây dung loạn. Nhân Hoàng xuất hiện ở đây tất nhiên là có hắn đặc thù mục đích, không phải là hướng về phía chính mình đến. Nhân Hoàng đã đường xa mà đến, không bằng tiến vào uống hai chén đi. vừa vặn cũng có thể nghỉ ngơi một hai. Hằng Nga nhẹ nói lấy, mang mạng che mặt gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ có một chút phát hồng. Những năm gần đây, nàng lại là lần đầu tiên mời người khác tiến về Quảng Hà Cung. Chưa từng nghĩ đệ nhất được mời đối tượng, lại chính là cái kia danh xưng háo sắc vô cùng nhân hoàng đối mặt dạng này mời, Diệp Hiên tự nhiên là yêu cầu chi không được. Hằng Nga tiên tử mời, yêu cầu chi không được. Đối với cái này Quảng Hà Cung, Diệp Hiên có thể nói là thần du đã lâu. Đây chính là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, cũng là rất nhiều người hướng tới địa phương. Quảng Hàn Cung liền tượng trưng cho băng thanh ngọc khiết. Diệp Hiên đi theo Hằng Nga cùng Ngọc Thỏ liền tiến về cái kia xa hoa Quảng Hàn Cung. Cách thật xa, hắn liền đã thấy Quảng Hàn Cung chỗ bất phàm. Cái này Quảng Hàn Cung chính là Thái Âm Tinh bên trên một khối vô cùng cự đại hàn ngọc đào rỗng về sau điêu khắc mà thành. Theo lý thuyết mà nói, cái này hàn ngọc bản thân chính là một khối cực kỳ to lớn tiên thiên thần ngọc, ước vạn năm đến tại Thái Âm Tinh bên trên hấp thu vô số thái âm hàn khí, đã kinh biến đến mức vô cùng huyền diệu. Nếu là dùng để luyện chế pháp bảo lời nói, đoán chừng cũng có thể luyện ra một kiện khá pháp bảo mạnh mẽ. Bây giờ loại này mỹ ngọc lại bị dùng để điêu khắc thành một tòa Quảng Hàn Cung, không thể không nói, Thái Âm Tinh bên trên sinh linh thật sự là ngang tàng rất. Cho dù là Diệp Hiên cũng cảm thấy có chút đau lòng đi vào Quảng Hàn Cung bên trong, phóng nhãn nhìn đến, cảm giác đều là nhạt nhạt lam sắc quang mang cùng bạch sắc quang mang, coi trọng đến đã ưu mỹ lại biến ảo khôn lường. Rất nhiều trang trí toàn bộ đều là từ băng tinh điêu khắc mà thành, cái bản đồ dùng trong nhà chờ toàn bộ đều là điêu khắc mà thành, cả Quảng Hàn Cung hoàn toàn liền là liền thành một khối. Sa hoa tinh xảo sau khi, nhưng không mất đại khí. Tuy nhiên không có châu quang bảo khí, nhưng là nó biến ảo khôn lường yên tĩnh mỹ ngọc đồng dạng cũng là khá quý. Hết thảy đều là vừa đúng. Trừ cái đó ra, trên đỉnh đầu còn thật nhiều dùng để chiếu sáng minh châu. Cái này chút hạt châu tất cả đều tản ra thăm thẳm quang mang. Dạng này bảo vật bây giờ lại bị dùng để ở trên đỉnh đầu chiếu sáng, không thể không nói nó xa hoa đã đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Trừ đến cái này chút minh châu bên ngoài, Quảng Hàn Cung bên trong còn có thật nhiều đèn cung đình. Mỗi một đèn cung đình đều là một kiện không tầm thường pháp bảo. Nhưng là hiện tại những vật này lại bị tùy ý bày để ở chỗ này, cẩn thận khẽ đếm, chỉ sợ cả Quảng Hàn Cung đoán chừng sợ có hơn ngàn ngọn dạng này bảo đăng. Cái này chút bảo đăng tuy nhiên chỉ là hạ phẩm pháp bảo, nhưng là số lượng đạt tới mấy ngàn ngọn liền đủ rất khủng bố, đương nhiên những vật này vậy chẳng qua là nó một góc của băng sơn thôi. Quảng Hàn Cung bên trong, tất cả mọi thứ toàn bộ cũng đạt tới pháp bảo cấp bậc trình độ. Vô luận là mặt đất phủ lên tấm thảm vẫn là treo rèm, lại hoặc là trên mặt bàn bày biện bình hoa, đều đạt tới hậu thiên pháp bảo tầng thứ. Nhiều như vậy bảo vật bị xem như phổ thông vật, không biết ở chỗ này đúng là để Diệp Hiên có chút tật lưỡi. Nguyên bản hắn tẩm cung liền đã vô cùng xa hoa. Bây giờ cùng Quảng Hàn Cung so với đến, đơn giản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Á mắt thấy Diệp Hiên toát ra ngạc nhiên thần sắc, Hằng Nga không khỏi toát ra một vòng cười nhạt ý. Nhân hoàng bệ hạ, kỳ thực cái này Quảng Hàn Cung cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Trừ phi liền là ra mẫu tại Thái Âm Tinh nội bộ khu vực đào được một khối vô cùng cự đại hàn ngọc. Cái này hàn ngọc đã đạt tới khá khủng bố tầng thứ, ra mẫu hao phí không mấy năm trở lại đây, chăm chú tạo hình, lãng phí rất nhiều linh vật, cuối cùng chế tạo ra như thế một cái cung điện. Kỳ thực cũng không có cái gì đáng giá ca ngợi địa phương, duy nhất có thể nói tới đi qua cũng liền coi trọng đến đẹp mắt mà thôi. Hằng Nga lời nói này đã nói rất khiêm tốn. Diệp Hiên sắc thực mở cái miệng rộng, mỉm cười. Hồng Hoang thế giới rất nhiều đại năng đạo tràng, ta vậy kiến thức không ít, nhưng là nếu bàn về tinh xảo mà nói, cái này Quảng Hàn Cung thuộc về Hồng Hoang đệ nhất. Diệp Hiên lời nói này cũng không có lấy lòng thành phần, bởi vì hắn nói trên cơ bản đều là lời nói thật. Rất nhiều đại năng đạo tràng hắn cũng đến qua, liền từ tinh xảo đẹp mắt trình độ đi lên nói, Quảng Hàn Cung đúng là hàng tại đệ nhất. Thậm chí liền ngay cả Nữ Hoa Cung điện so sánh cùng nhau, tựa hồ vậy có chút không bằng. Hằng Nga nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói lời nào. Có thể có được khách nhân tán thưởng, tự nhiên là để nàng có chút vui sướng. Ngày bình thường cái này cực đại Quảng Hàn Cung, cũng chỉ có các nàng 2 tỷ mỗi người tại sinh hoạt lâu cũng là cảm giác một dạng. Ngọc Thỏ rất mau đem tới một cái bầu rượu, đồng thời còn lấy ra một ly rượu. Cái này bầu rượu cùng chén rượu đồng dạng cũng là từ băng tinh chế tạo, coi trọng đến cực kỳ xinh đẹp. Nhân hoàng bệ hạ, Thái Âm Tinh bên trên kỳ thực cũng không có cái gì đặc thù đặc sản. Duy có tỷ muội chúng ta hai người luyện chế quỳnh tương ngọc dịch, nhân hoàng bệ hạ có thể nhấm nháp một phen. Nói xong Hằng Nga liền tự mình cho Diệp Hiên rót một ly. Diệp Hiên chỉ là lặng lặng nhìn trước mắt loại rượu, liền có một cỗ trùng thiên linh lực tuôn đi qua. Hắn đã cảm nhận được cái này quỳnh tương ngọc dịch cũng không phải là phàm phẩm. Nhẹ nhàng bưng lên đến đổ vào trong miệng, chỉ cảm thấy một cỗ rét lạnh cảm giác từ trong miệng chảy ra. Sau đó thẳng vào ngũ tạng lục phủ đều là một mảnh rét lạnh khí tức. Sau đó liền một cỗ thấm vào ruột gan hương thơm tại chóp mũi mà quanh quẩn. Vô cùng mùi thơm tư vị, thật lâu không tiêu tan, sau đó cỗ này mùi thơm liền hóa thành sôi trào mãnh liệt linh lực tuôn ra nhập thể nội. Tuy nhiên những linh lực này đối Diệp Hiên tới nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng vẫn như cũ có thể thể hiện đạt được cái này quỳnh tương ngọc dịch chỗ chân quý. Sau đó liền có một cỗ khí lực truyền khắp toàn thân. Phản phất để Diệp Hiên cũng có mấy phần men say. Diệp Hiên pháp lực tu luyện tới người đến thánh nhân tình trạng, tự nhiên không có khả năng tùy tiện say rơi. Nhưng là hắn thân thể cùng nguyên thần vẫn như cũ kinh lịch một loại nào đó tẩy lễ. Tuy nhiên loại này tẩy lễ với hắn mà nói tác dụng cực kỳ bé nhỏ, nhưng từ một điểm này cũng có thể nhìn ra cái này quỳnh tương ngọc dịch chỗ thần kỳ. Quả nhiên là bảo bối tốt. Cái này quỳnh tương ngọc dịch tựa hồ so Tô Đát Kỷ sản xuất bách hoa tiểu còn muốn càng hơn một bậc. Uống đến miệng bên trong, ngọt ở trong lòng, cái kia ngọt thuần hương tư vị, đúng là để cho người ta khó mà quên a. Hai vị cô nương như thế khéo tay, lại có thể sản xuất ra như thế rượu ngon, còn thật là khiến người ta ngạc nhiên không thôi a. Hằng Nga có chút ngượng ngùng, sắc mặt vậy có chút phát hồng. Nhân hoàng bệ hạ nói chỗ nào lời nói? Nhân hoàng thân phận tôn quý, cái gì không có gặp qua đâu. Nhân hoàng bệ hạ nếu như ưa thích lời nói, có thể mang về đến một chút, dù sao tỷ muội chúng ta ngày bình thường không có chuyện làm tiếp một chút cũng liền là. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 403, mục tiêu, yêu đế đế tuấn, đông hoàng thái nhất. Nghe được nữ tử trước mắt, cư nhiên như thế hào phóng. Diệp Hiên vậy là hơi sững sờ. Bọn họ bất quá là lần thứ hai gặp mặt mà thôi, cả hai cũng không có cái gì liên quan. Nhưng cả hai cái tiểu nha đầu thế mà đối với hắn khách khí như vậy, cùng trong ấn tượng hình tượng tựa hồ có chút không hợp. Nhất là hắn uống rượu dùng cái chén, rất rõ ràng liền là hai nha đầu này phim chính mình uống rượu lúc dùng cái chén. Các nàng chính mình dùng cái chén đi lấy cho mình sử dụng. Cái này chẳng phải là đại biểu cho hai nha đầu này tên lừa đảo, kỳ thực đối với mình là có hảo cảm hơn. Diệp Hiên một bên uống vào Quỳnh Tương Ngọc Dịch, một bên ở trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Hai người các ngươi sản xuất Quỳnh Tương Ngọc Dịch đúng là thiên hạ ít có hàng cao cấp. Đoán chừng cả Hồng Hoang cũng có rất ít mỹ tiểu có thể tới đánh đồng. Nghe được lời nói này, Hằng Nga trong ánh mắt lại toát ra một vòng nhàn nhạt ngượng ngùng. Các nàng hai người vô số năm qua một mực sinh hoạt tại Quảng Hàn cung bên trong, cho tới bây giờ không có khiến người khác tiến vào qua. Bây giờ Nhân Hoàng tiến vào làm khách, đã coi như là đánh vỡ các nàng quy củ. Còn Nhân Hoàng uống rượu, chuyện này đối với bọn hắn hai người mà nói, hoàn toàn liền là đầu một lần. Vô luận là Ngọc Thọ vẫn là Hằng Nga, đều là có chút xấu hổ không từ thắng. Đạt được Nhân Hoàng tán dương, sắc mặt hai người đều là có chút đỏ bừng. Hồi lâu sau, Hằng Nga mới mở miệng nói ra: "Nhân Hoàng bệ hạ, thân phận ngài tôn quý, cơ hồ có thể nói là trăm công nghìn việc, bây giờ không xa vạn dặm đi vào Quảng Hàn cung, đến tột cùng không biết có chuyện gì đâu." Hằng Nga đúng là hơi nghi hoặc một chút. Phải biết Thái Âm Tinh cho dù là tại tròm sao bên trong, cũng là cực kỳ nơi hẻo lánh. Từ một loại khác phương hướng cân nhắc, nơi này cũng là một cái khổ hàn chỗ, âm lanh vắng vẻ lại hoang vu. Nếu không phải là sinh hoạt ở nơi này, muốn đến nơi này đều là tương đối khó khăn. Bây giờ Nhân Vương không xa vạn dặm lại tới đây, tất nhiên là có chuyện trọng yếu muốn làm. Nghe được Trường An tra hỏi, Diệp Hiên hơi suy tư. Hằng Nga cô nương, vài ngày trước Triều Ca phát sinh đại chiến, ngươi có thể từng biết được. Nghe được Nhân Hoàng đặt câu hỏi, Hằng Nga do dự một chút gật gật đầu. Lúc đó tại Triều Ca, vị tiêu nhân tộc thánh nhân đại phát thần uy, trước bại chuẩn đề, về sau lại trấn áp Nguyên Thủy Thiên Tôn, có thể nói là uy trấn hưng hoang. Hai người chúng ta tại Thái Âm Tinh bên trên tự nhiên cũng là có phát giác. Nghe được Hằng Nga trả lời chắc chắn, Diệp Hiên gật gật đầu. Ngày đó viễn cổ tam tộc lãnh tụ lại xuất hiện tại Triều Ca, cũng lấy vô tận đại pháp lực trấn áp Triều Ca bên trong hạng giá áo túi cơm, không biết các ngươi có thể từng mắt thấy qua. Hằng Nga cùng Ngọc Thọ tự nhiên là gật gật đầu. Ngày đó sự tình các nàng từ đầu đến cuối cũng đang chăm chú. Viễn cổ tam tộc lãnh tụ đột nhiên tại Triều Ca xuất hiện, đúng là kinh hãi lấy các nàng đến nay bọn họ cũng còn không có nghĩ rõ ràng, tại sao lại dạng này. Thổ Long sau khi ngã xuống một mực chẳng biết đi đâu. Nguyên Vượng chết bởi Lạc Phượng Pha, cuối cùng vậy chẳng biết đi đâu. Mà Thủy Kỳ Lân thì hóa thành Kỳ Lân Ngai, vĩnh cửu bị trấn áp tại Ngọc Hư cùng dưới. Nhưng lại không biết cái kia nhân đạo thánh nhân thi triển cái dạng gì thần thông, thế mà trực tiếp đem ba vị này viễn cổ đại năng cho triệu hoán đi ra. Ba vị này đại năng cơ hồ có thể gọi hắn là thánh giới vô địch tồn tại. Lúc đó ba người bọn họ xuất hiện thời điểm, đoán chừng cả Hồng Hoang thế giới đông đảo sinh linh đều là giật nảy cả mình. Diệp Hiên nghe được Hằng Nga trả lời chắc chắn, không khỏi cười hắc hắc. Kỳ thực cô chuyến này, trong đó một mục tiêu chính là Vu Yêu Lượng Kiếp yêu tộc hai vị lãnh tụ. Lời này vừa nói ra, Hằng Nga sắc mặt nhất thời trở nên khó coi bắt đầu. Nhân Hoàng, ngươi mục tiêu là Đông Hoàng Thái Nhất thúc thúc cùng gia phụ yêu đế Đế Tuấn. Hằng Nga bản thân liền là tâm tư xảo diệu người. Trải qua Diệp Hiên phen này đề điểm, trước tiên liền minh bạch sự tình bản chất. Nhân Hoàng nâng lên sớm đã chết đến đã lâu viễn cổ tam tộc lãnh tụ, lại không xa vạn dặm chạy đến vô cùng vắng vẻ Thái Âm Tinh, tìm tới chính mình. Nó mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì phụ thân nàng. Mắt thấy Hằng Nga toát ra kinh dị ánh mắt, Diệp Hiên thần sắc bình ổn gật gật đầu. Mắt thấy Nhân Hoàng nhận có thể, Hằng Nga sắc mặt dần dần có chút phát. Nhân Hoàng bệ hạ, tuy nhiên thân phận của ngươi tôn quý, nhưng như vậy làm vậy có chút quá đi. Người mất đã mất, không nếu như để cho bọn họ như vậy ăn giấc, cần gì lại khinh nhờn bọn họ đâu. Hằng Nga sắc mặt đã có chút biến thành màu đen. Tuy nhiên trên mặt mang mạng che mặt, nhưng là Diệp Hiên vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn ra Hằng Nga không vui. Diệp Hiên tự nhiên vậy minh bạch Hằng Nga tâm tư. Kỳ thực cô nương ngươi sai, cô cũng không có khinh nhờn bọn họ suy nghĩ, mà là đang nghĩ biện pháp kế thừa bọn họ nguyện vọng. Lúc trước Vu Yêu Lượng Kiếp sở dĩ sẽ phát triển đến dạng này tình trạng, tin tưởng hiện tại ngươi cũng đã rất rõ ràng. Đơn giản liền là mấy vị kia bị ổi thánh nhân trong bóng tối điều khiển thôi, mấy tên kia thật sự là bị ổi vô cùng. Bây giờ bọn họ lại nghĩ đến khống chế phong thần đại kiếp, muốn để thiên hạ sinh linh cũng biến thành thiên đạo chó săn. Đối với điểm này, cô là tuyệt đối không có khả năng nhượng bộ, nhân đạo thánh nhân tự nhiên cũng sẽ không nhượng bộ. Cho dù là đấu trí nhân tộc người cuối cùng, nhân tộc cũng sẽ không thần phục với bọn họ. Có thể liên hợp lực lượng, nhân tộc tất nhiên một cái cũng sẽ không để qua. Lúc trước Vu Yêu Lượng tộc sở dĩ đấu đến loại trình độ này, chủ yếu liền là các thánh nhân ở sau lưng thao tác. Thập đại kim ô được thả ra, cũng là phía Tây chuẩn đề thánh nhân dở trò quỷ. Những chuyện này đều đã lộ ra qua rất nhiều lần. Khó nói ngươi làm vì bọn họ trẻ mồ côi, ngươi liền không muốn báo thù cho bọn họ sao? Khó nói ngươi làm vì bọn họ trẻ mồ côi, liền nghĩ vĩnh viễn sinh hoạt tại chúng nó dư vi phía dưới sao? Cái này chẳng phải là hợp tác cùng có lợi sự tình sao? Tin tưởng nếu là bọn họ còn có ý thức lời nói, tất nhiên vậy sẽ đồng ý cô quyết định, không biết Hằng Nga cô nương ý như thế nào đâu. Diệp Hiên lời nói này nói thẳng Hằng Nga sắc mặt âm trầm bất định. Dù sao Nhân Hoàng bệ hạ nói đều là sự thật. Vu Yêu Lượng tộc đại chiến cùng Vu Yêu Lượng tộc diệt vong, đúng là cái kia mấy cái bị ổi vô sỉ ra hỏa trong bóng tối thao tác, cuối cùng dẫn đến Vu tộc cùng Yêu tộc cùng một chỗ hủy diệt. Phàm là có chút quy sinh linh, hiện tại cũng có thể nhìn thấu qua. Nhưng bây giờ chuyện cũng đã qua, lại có thể làm sao đâu? Lại đến quấy rầy người mất vong hồn thật thích hợp sao? Hằng Nga sắc mặt cũng khó coi, thấu qua biểu hiện trên mặt cũng có thể nhìn ra nàng so sánh kháng cự. Diệp Hiên suy tư một lát, rốt cục lại một lần nữa mở miệng. Hằng Nga, chuyện này kỳ thực vậy từ không được ngươi, dù sao đã phát triển đến loại tình huống này. Hai vị yêu tộc đại năng cô là tình thế bắt buộc. Bọn họ nếu là còn có ý thức, tất nhiên cũng sẽ nhận có thể cô suy nghĩ, cũng sẽ nguyện ý ra đến giúp đỡ cô, cộng đồng chống lại mấy vị kia bị ổi ra hỏa. Trừ cái đó ra, ngươi vị kia minh trưởng cũng đã ngộ nhập kỳ đồ, khó nói ngươi thật nếu để cho phụ thân ngươi huyết mạch như vậy hủy diệt sao? Lời này vừa nói ra, Hằng Nga sắc mặt thông suốt đại biến. Vạn vạn không nghĩ đến nhân hoàng thế mà lại nói ra mấy câu nói như vậy ngữ. Bây giờ cái này Hồng Hoang, có rất ít người biết nàng huynh trưởng đến cùng là ai. Nhưng là nhân hoàng cũng đã biết được sao? Nhìn xem Hằng Nga bỗng nhiên đại biến ánh mắt, Diệp Hiên tự nhiên là toát ra một vòng cười nhạt ý làm xuyên việt mà người tới, sự tình gì không biết đâu. Yêu đế đế tuấn cả đời chung cưới vợ hai vị. Trong đó một vị liền là tiếng tăm lừng lẫy yêu hậu Hi Hòa, yêu hậu Hi Hòa vì yêu đế đế tuấn sinh hạ thập đại kim ô trong đó 9 cái bị vu tộc đại vu hậu nghệ bắn giết, còn lại một con kia kim ô mai danh nhận tính một mực tại Tây Côn Lôn hoạt động. Cũng chính là phong thần thời kỳ tiếng tăm lừng lẫy Lục Gáp đạo nhân. Thường Hi vì yêu đế đế tuấn sinh hạ Hằng Nga. Hằng Nga những năm gần đây vậy cùng mình cái kia duy nhất huynh trưởng có nhiều liên hệ, nhưng phần lớn đều là mai danh nhận tính, xưa nay không dám lộ ra huynh trưởng thân phận. Bây giờ nhân hoàng thế mà một ngụm liền nói rõ nàng huynh trưởng thân phận, đồng thời nói thẳng huynh trưởng ngộ nhập kỳ đồ. Diệp Hiên toát ra một vòng cười nhạt ý làm xuyên việt mà người tới hắn cái gì không biết đâu. Mấy vị kia thánh nhân nguyên bản là hại các ngươi phụ mẫu hại yêu tộc tồn tại, vậy mà ngươi duy nhất cái kia huynh trưởng lại cũng đã đứng ở bọn họ cái kia trong trận doanh mặt đến, cái này chẳng phải là nhận giặc làm cha? Cái này chẳng phải là trở thành cái kia mấy cái bị ổi ra hỏa chó săn sao? Cái này chẳng phải là nối giáo cho giặc? Khó nói ngươi liền không đau lòng sao? Yêu đế đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, nếu là nhìn thấy loại này bộ dáng lại sẽ có cảm tưởng thế nào đâu? Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 404, Quảng Hàn cung chỗ sâu hỏa diễm. Hôm nay cô ở chỗ này hứa hẹn, ngươi nếu là đồng ý Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu đế đế tuấn lần nữa xuất thế, như vậy cô sẽ bảo vệ ngươi duy nhất huynh trưởng, đồng thời phong thần đại kiếp qua đi. Nghe được nhân hoàng lời nói, Hằng Nga sắc mặt tự nhiên là biến rồi lại biến. Nhân hoàng lời nói có thể nói là uy bức lợi dụ, động chi lấy lý, hiểu chi lấy tình. Hằng Nga nếu là không đáp ứng lời nói, chỉ sợ nhân hoàng trở mặt liền đi giết tên này Lục Gáp đạo nhân. Nếu thật đến một bước kia, chỉ sợ cả Hồng Hoang thế giới sẽ lại vậy không có kim ô huyết mạch. Cha thân huyết mạch đoán chừng vậy đem triệt để bị diệt trừ. Hằng Nga tự nhiên là không đành lòng nhìn thấy loại cục diện này. Có thể nói năm đó cái này Hồng Hoang thế giới duy nhất chỉ còn lại có một cái kim ô nhân hoàng, nếu là thật sự đối nàng huynh trưởng ra tay lời nói, kim ô chẳng phải là muốn triệt để diệt tuyệt sao? Nghĩ tới đây Hằng Nga sắc mặt liền có chút khó coi. Tuy nhiên nàng đối với nhân hoàng có hảo cảm hơn, nhưng lại không nghĩ rằng nhân hoàng cư nhiên như thế bá đạo đối mặt bá đạo như vậy nhân hoàng, Hằng Nga thực tại không có cái gì chống đỡ lực lượng. Ta đáp ứng hay không cùng kết quả có bội a? Diệp Hiên chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào. Hằng Nga nhìn trước mắt thần sắc cương nghị nhân hoàng không khỏi trợn mắt một cái. Tuy nhiên không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì phục sinh viễn cổ tam tộc tộc trưởng, nhưng là ta phụ thân đại nhân cùng thúc thúc, đoán chừng ngươi là không có cơ hội. Lúc trước Vu Yêu Lượng kiếp cuối cùng thời kỳ, phụ thân đại nhân cùng Đông Hoàng Thái Nhất thúc thúc tuần tự tự bạo, đã cùng Vu tộc cái kia chút tổ Vu nhóm đồng quy Vu tận. Phụ thân đại nhân thân thể đều đã không có, ngươi lại như thế nào có thể phục sinh bọn họ đâu? Vu Yêu Lượng kiếp cuối cùng nhất thời kỳ, Vu Yêu Lượng tộc đã triệt để đánh bỏ mắt. Con tôn sống cửu đại tổ Vu, cùng yêu tộc mấy vị lãnh tụ triển khai quyết tử đấu tranh Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu đế đế tuấn tự bạo mà chết. Cái kia Hồng Mông Cản Thi hệ thống thật có thể phụ trợ chính mình một lần nữa phục sinh Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu đế đế tuấn sao? Vấn đề này tựa hồ thật là có chút treo. Tổ Long thi thể dù sao cũng là thực thực tại tại tồn tại ở nơi đó. Nguyên Phượng thi thể tuy nhiên tàn phá không chịu nổi, nhưng vẫn như cũng là tồn tại ở nơi đó. Thủy Kỳ Lân thi thể mặc dù đã không có, nhưng lại hóa thành Kỳ Lân Ai, cũng coi là một phương hướng khác tồn tại. Bây giờ hai đại kim mẫu thi thể cũng đã tự bạo, cái này có chút vấn đề, có thể thành công hay không khởi thi thật đúng là rất khó nói. Bất quá Hồng Mông Cản Thi hệ thống lại nhưng đã tuyên bố nhiệm vụ, tất nhiên nói rõ vẫn là có phương pháp. Diệp Hiên cũng chỉ có thể hít sâu một hơi, sau đó mở miệng. Cái này liền không cần ngươi để bụng. Ngươi chỉ cần xuất ra một chút di vật, hoặc là huyết nục cái gì, đều có thể. Khó nói ngươi liền không muốn lại gặp một lần cha mình sao? Ngươi liền không muốn lại gặp một lần chính mình thúc thúc sao? Hiện tại cô có thể cho bọn họ một lần nữa ngưng tụ thân thể, trong tương lai một ngày nào đó, thậm chí còn có thể từ bên trong dòng sông thời gian bắt lấy bọn họ chân linh, một lần nữa để bọn hắn khôi phục nhất định ý thức, khó nói ngươi liền không muốn lại gặp hắn một chút nóng sao? Diệp Hiên liên tiếp phát. Hằng Nga lâm vào thật sâu trong trầm tư. Không muốn gặp mình phụ thân. Sao lại có thể như thế nhỉ? Nàng năm mộng cũng nhớ gặp cha mình. Nhưng vấn đề quan trọng ở chỗ, để cha mình thành là nhân hoàng khôi lỗi, thật thích hợp sao? Tuy nhiên nhân hoàng coi trọng đến hiểu rõ đại nghĩa, cũng không có làm ác, nhưng Hằng Nga vẫn như cũ lâm vào trong trầm tư. Ngọc Thọ chỉ là đứng bình tĩnh tại Hằng Nga bên người, ánh mắt lo lắng nhìn xem Hằng Nga. Những chuyện này nàng không có chen vào nói tư cách, cũng chỉ là ánh mắt lo lắng nhìn xem Hằng Nga. Hồi lâu sau, Hằng Nga rốt cục kịp phản ứng, xoay đầu lại nhìn về phía Diệp Hiên. Đem bọn hắn di vật giao cho bệ hạ, cũng không có cái gì không có thể. Nhưng là nhân hoàng bệ hạ phải bảo đảm, không thể khinh nhường bọn họ hai vị anh linh. Nhân hoàng bệ hạ như là không thể đáp ứng lời nói, vậy liền tha thứ Hằng Nga không thể nghe lệnh. Nghe nói như thế, Diệp Hiên gật gật đầu. Lý phải là như thế. Tại cô trong suy nghĩ, bọn họ hai vị cũng là bất thế gia cường giả, tự nhiên không có khả năng tùy ý khinh nhường bọn họ hai vị, tiểu thư cứ việc yên tâm. Nghe được lời nói này, Hằng Nga cuối cùng là gật gật đầu. Thở dài, trong giọng nói xác thực có chút buồn vô cớ sở thất. Đã như vậy, bệ hạ liền đi theo ta. Nói xong liền đứng dậy, dẫn đầu hướng phía Quảng Hàn cung chỗ sâu đi đến. Diệp Hiên tự nhiên là đi sát đằng sau. Không bao lâu thời gian Diệp Hiên liền theo hai vị thiếu nữ đi vào Quảng Hàn cung địa đạo. Nơi này tối tăm một mảnh, nhưng là theo tại địa đạo xâm nhập, loang thoáng có một cỗ khô nóng khí tức xuất hiện. Không khí chung quanh phảng phất cũng lên cao mấy phần. Gặp tình hình này, Diệp Hiên không khỏi âm thầm kinh ngạc. Quảng Hàn cung thế nhưng là vạn cổ hàn băng sở tác, theo lý thuyết hẳn là cực kỳ rét lạnh. lại không nghĩ rằng ở sâu dưới lòng đất thế mà sinh ra khô nóng. Theo ba người ở chỗ này chậm chạp hành tẩu, không khí chung quanh vậy càng ngày càng nóng, phản phất là đặt mình vào dung nham một dạng. Tại cái này địa đạo cuối cùng, lại hiện lộ ra một vòng hồng quang. Phản phất cái này hồng quang là một loại nào đó thần bí hỏa diễm đến nơi đây, Hằng Nga đã có chút dao động bất an. Tựa hồ đối với loại này nóng rực năng lượng có chút khó mà chịu đựng. Diệp Hiên lặng yên không một tiếng động tại Hằng Nga cùng Ngọc Thỏ trước người phụ ra một chút năng lượng. Cho đến bây giờ, hai vị thiếu nữ mới rốt cục cảm thấy dễ chịu một chút. Lập tức liền tiếp tục đi đến phía trước đi qua lớn lên lòng đất thông đạo. Ba người rất nhanh liền tới đến một mảnh cự đại không gian dưới đất. Cái này không gian dưới đất phảng phất ị xì một dạng trên mảnh dưới thô. Tại thời gian này chỗ sâu, lại đang có một đoàn đốt hỏa diễm tiêu đốt. Cỗ này hỏa diễm chính đang sôi trào cuồn cuộn thiêu đốt lên. Phảng phất dung nham chạy nhảy gào thét cũng giống như là tại nổi giận hải dương thủy triều lên xuống. Cỗ này hỏa diễm không ngừng tại huyền băng chung quanh tiêu đốt lên, phát ra ba ba tiếng vang. Cho dù là Diệp Hiên nhìn thấy dạng này chẳng cảnh, cũng cảm thấy có mấy phần khô nóng bất an. Hằng Nga nhìn xem chỗ sâu hỏa diễm, ánh mắt dần dần có chút đau thương. Thúc thúc cùng phụ thân đại nhân tự bạo về sau, trừ cái kia mấy cái món pháp bảo bên ngoài, rốt cuộc không có để lại bất kỳ vật gì. Cái kia mấy cái món pháp bảo cũng bị yêu sư Côn Bằng cho mang đi, còn lại liền chỉ có cái này chút Thái Dương thần hỏa. Phụ thân đại nhân cùng thúc thúc Thái Dương thần hỏa, sớm đã đạt tới vạn cổ không tắt tình trạng, cho dù phụ thân cùng thúc thúc đã thân tử, nhưng là bọn họ thần hỏa vẫn như cũ đang thiêu đốt. Tiểu nữ tử hao hết trăm cây nghìn đắng mới đem tản mát tại hồng hoang các nơi Thái Dương thánh hỏa một lần nữa lại thu thập bắt đầu. Có thể nói cái này chút Thái Dương thần hỏa liền là phụ thân cùng thúc thúc cuối cùng di vật. Nhân hoàng bệ hạ nếu có thủ đoạn, có thể làm cho bọn họ tái tạo bản thể, vậy liền thỏa thích hành động đi. Nghe được Hằng Nga lời nói, Diệp Hiên gật gật đầu, đạt tới bọn họ loại tầng thứ này cường giả tự bạo, xác thực rất khó lại lưu lại thứ gì. Cái này chút Thái Dương thần hỏa liền là bọn họ lực lượng cội nguồn, cũng là kim ố cội nguồn. Có cái này chút thần hỏa tại, muốn tái tạo hai đại kim ố bản thể, vậy không phải là không được. Diệp Hiên hít một hơi thật sâu, tiếp xuống cô liền muốn chuẩn bị tái tạo bọn họ thân thể. Chắc hẳn động tĩnh sẽ có chút lớn, hai người các ngươi tạm thời cách xa một chút. Nghe nói như thế, Ngọc Thỏ tự nhiên vịn Hằng Nga lui lại một chút. Diệp Hiên tìm đúng phương vị liền đứng vững. Chuẩn bị đã lâu hắn, hai mắt vừa mở, nhất thời khủng bố dị tượng lại một lần nữa xuất hiện. Mắt phải cái kia huyền diệu khó giải thích bạch quang thoáng hiện, tựa hồ vô cùng cao khiết. Mắt trái cái kia quỷ dị hắc sắc lưu hình lại một lần xuất hiện, coi trọng đến khá quỷ dị cổ quái đây chính là Diệp Hiên trong cơ thể cái kia quỷ dị nhất âm dương nhị lực. Cho đến nay, Diệp Hiên đều không có chân chân chính chính bạo phát qua âm dương nhị lực. Nếu là chân chính bạo phát ngày đó, đoán chừng đem sẽ khiếp sợ toàn bộ hồng hoang. Tay trái quang mang lóe lên, cản thi bốn kiện bộ cản khôn tử kim linh liền xuất hiện trong tay. Nhìn thấy món pháp bảo này, Hằng Nga đồng tử có chút co rụt lại, sắc mặt cũng biến thành có chút hoảng sợ. Chuyện hot của web, độc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 405, Hằng Nga chấn kinh, nhân hoàng bí mật bị lộ ra. Món pháp bảo này vì sao lại xuất hiện tại nhân hoàng trong tay? Đây chính là nhân đạo thánh nhân pháp bảo a, lúc trước nhân đạo thánh nhân cùng phía Tây chuẩn đề thánh nhân triển khai một phen kinh thiên động địa đại chiến. Phía Tây chuẩn đề thánh nhân thi triển ra trưởng trung Phật quốc thần thông, đối mặt cái này không gì sánh kịp thần thông, nhân đạo thánh nhân liền lấy ra món pháp bảo này. Nhẹ nhàng lay động, liền sinh ra hồn siêu phách lạc khủng bố thần lực, trực tiếp phá giải chuẩn đề thánh nhân trưởng trung Phật quốc. Nhân đạo thánh nhân pháp bảo vì sao lại xuất hiện tại nhân hoàng trong tay đâu? Hằng Nga bây giờ nội tâm vô cùng hoảng sợ. Chẳng lẽ, nghĩ đến khả năng này, Hằng Nga nội tâm liền cực kỳ kinh dị. Nếu thật sự là như thế lời nói, cái kia nhân hoàng coi như lừa gạt cả hồng hoang á, bây giờ Diệp Hiên động tác đã bắt đầu. Trong tay trái lục lạc bắt đầu có tiết tấu lay động. Thanh thúy tiếng chuông chợt nhanh chợt chậm, tựa hồ hàm ẩn lấy một loại nào đó thiên địa quy tắc. Theo thanh âm vận động, một loại nào đó huyền diệu khó giải thích năng lượng ba động đã bắt đầu xuất hiện. Cỗ năng lượng này xuất hiện về sau, không gian dưới đất tựa hồ cũng bắt đầu một mảnh rung chuyển, đúng lúc gặp thần bí cản thi chú ngữ vậy bắt đầu nhắc tới bắt đầu. Mên ngông hồng hoang cổ, trùng điệp đại đạo phồn. Tạo hóa vô lượng diệu, thiên địa âm dương bình. Cửu vũ chư tội hồn, theo ta tử kim linh. Theo Diệp Hiên bắt đầu nhắc tới không tên chú ngữ, giữa thiên địa một loại nào đó quy tắc đã phảng phất hung thú thức tỉnh, bắt đầu dần dần sinh động bắt đầu. Chú ngữ lực lượng cùng lục lạc lực lượng hai tướng được ra, quả nhiên là huyền diệu khó giải thích, chú diệu chi môn. Theo cái này hai cỗ không tên lực lượng trên không trung tung hoành xen lẫn, cả phiến không gian dưới đất, tại thời khắc này tựa hồ cũng trở nên quỷ dị bắt đầu. Diệp Hiên hít một hơi thật sâu, bên tay phải mở rộng đi ra. Theo tay phải mở rộng vô tận hắc bạch nhị khí vậy tại trên tay hắn, bắt đầu dần dần sôi nhảy. Hai cỗ vô hình vô tướng thần lực vậy bắt đầu tại trên tay hắn ngưng tụ. Theo vô hình vô tướng năng lượng, ngưng tụ hắc bạch nhị khí hội tụ. Trên tay phải thế mà dần dần hình thành một cái thần kỳ mà bí hiểm đồ đằng. Diệp Hiên nhìn xem trên tay phải đồ đằng, hít một hơi thật sâu, lập tức lật tay để ép. Trực tiếp đem cái này huyền diệu khó giải thích thần bí đồ đằng thật sâu ép tại sâu trong hư không. Lên. Diệp Hiên một tiếng quát lớn, trực tiếp đem cái này thần bí đồ đằng triệt để áp chế tại sâu trong hư không. Theo cỗ này đồ đằng cùng vùng hư không này dung hợp, trực tiếp hình thành một cái vô hình vô tướng đặc thù lĩnh vực. Cỗ này đặc thù lĩnh vực trực tiếp đem phía dưới hỏa diễm cho bao phủ bắt đầu. Phía dưới hỏa diễm thiêu đốt càng thêm sôi nhảy. Sôi trào mãnh liệt liệt hỏa triệt để bạo phát nó thần kỳ năng lượng, trực tiếp từ hồng sắc chuyển biến thành kim sắc. Chính là cái kia vô biên khủng bố Thái Dương chân hỏa. Thái Dương chân hỏa, sôi trào mãnh liệt sôi nhảy thiêu đốt tựa hồ là muốn chạy trốn cách, nhưng là tại thần bí cấm chế phía dưới, chỉ có thể bị giam cầm ở bên trong. Cái này thần bí Thái Dương chân hỏa dần dần bị giam cầm áp chế. Cuối cùng thế mà hình thành hai nơi sôi trào mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm. Không gì sánh kịp kim sắc, hỏa diễm tiếp tục hội tụ. Chỉ là trong chốc lát, liền tại cái này cự đại không gian dưới đất bên trong hình thành hai mảnh hỏa diễm địa ngục. Phản phất những ngọn lửa này cũng đang cố ý biết hội tụ. Chỉ là trong chốc lát, hai đoàn vô cùng hỏa cầu khổng lồ liền đã triệt để hình thành. hai đoàn vô cùng hỏa cầu khổng lồ trực tiếp chiếm cứ mảnh này cự đại không gian toàn bộ, tựa hồ vẫn như cũ lộ ra đến vô cùng chen trúc. Nhưng là tại thần bí lực lượng trói buộc dưới, cái này hai đoàn hỏa cầu khổng lồ áo liền đang kéo dài áp xúc. Tại ba người ánh mắt chứng kiến dưới, không trung cái kia hai cái to lớn hỏa cầu đột nhiên nổ tung, giống như ngày tận thế. Cùng ngày cùng lúc, trong ngọn lửa vậy có hai đạo không gì sánh kịp sinh linh, dần dần xuất hiện tại ba người trước mắt. Chỉ gặp hỏa diễm bên trong xuất hiện chính là hai cái vô cùng cự đại, vượt quá tưởng tượng hỏa diễm cự điểu. Ngọn lửa này cự điểu, toàn thân trên dưới cũng thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Cự đại cánh chim trong hư không tùy ý mở rộng, nhìn kỹ đến chí ít cũng có mấy ngàn trượng to lớn. Nếu không có bị nơi này thần bí năng lượng áp chế hắn thân thể, chỉ sợ chí ít cũng có thể đạt tới mấy vạn trượng. Cái này hai đầu vô cùng cự đại hỏa diễm thần điểu tại kim sắc hỏa diễm chiếu rọi, lộ ra xinh đẹp cùng cực. Thậm chí có thể nói là thần uy cái thế. Theo cái này hai đầu thần điểu xuất hiện, cả vùng không gian cũng bốc cháy lên vô cùng nóng rực. Thái Dương thần hỏa quả nhiên là lộng lẫy vô cùng. Cả phiến không gian dưới đất hoàn toàn hình thành một cái vô cùng cự đại biển lửa. Hai cái thần điểu tại hỏa diễm bên trong tắm rửa, quả nhiên là cho người ta một loại kinh thế hãi tục cảm giác. Cái kia phô thiên cái địa Thái Dương thần hỏa, quả thực là để cho người ta kinh hãi và phần. Diệp Hiên nâng mục đích nhìn ra xa, chỉ gặp cái này hai cái thần điểu, cực kỳ quái dị. Thế mà cũng mọc ra ba cái chân. Dưới bụng hai bên đều có một cái chân, cũng không có chỗ đặc thù gì. Mà bụng chính phía dưới thì quỷ dị rũi ra mặt khác một cái chân. Ba cái chân hiện ra tạo thế chân vạc tư thế, quả nhiên là thần kỳ mà quỷ dị. Diệp Hiên vậy là lần đầu tiên nhìn thấy Tam Túc Kim Ô, bây giờ xem ra quả nhiên là thần uy vô song. Lúc trước hắn đã từng khởi thi Nguyên Vượng, quá trình của nó kỳ thực cùng hiện tại không kém nhiều. Nguyên Vượng toàn thân trên dưới cũng bao phủ vô cùng kinh khủng niết bàn thần hỏa. Nguyên Vượng bản thể vậy biểu dương tại trước mắt hắn. Tình huống cùng tình huống bây giờ nhưng thật ra là cùng loại. Nhưng cái này hai cái Kim Ô vẫn như cũ không có bị Nguyên Vượng bản thể đè chế. Cái này liền đủ để chứng minh cái này hai cái Kim Ô chỗ cường đại. Không biết cái này hai cái Kim Ô, cái nào một cái là Đông Hoàng Thái Nhất, cái nào một cái là Yêu Đế Đế Tuấn a. Diệp Hiên nhìn xem không trung tùy ý phát tiết hỏa diễm Kim Ô tự lẩm bẩm. Cái này hai cái Kim Ô hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút khác nhau. Trong đó một cái Kim Ô hình thể muốn trôi chảy một chút, coi trọng đến càng thêm ưu mỹ một chút. Một cái khác Kim Ô hình thể so sánh bắt đầu lộ ra có chút thông ngắn, nhưng lại càng có lực lượng cảm giác. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tồn tại một chút khác biệt. Vô số hỏa vũ tại hai cái Kim Ô xoay quanh phi vũ bên trong, chút xuống, hình thành khủng bố hỏa vũ, giống như ngày tận thế. Phụ thân, thúc thúc. Bây giờ Hằng Nga đã là lệ rơi đầy mặt. Thời gian qua đi vô số năm, có thể lại một lần nữa nhìn thấy phụ thân cùng thúc thúc bản thể, đối với nàng mà nói đã là đáng giá. Nếu là Hồng Hoang chúng sinh, có thể biết được hai cái Kim Ô tái hiện thế gian, sẽ là dạng gì chẳng cảnh đâu. Đoán chừng cả Hồng Hoang đều sẽ run lẩy bẩy đi. Sau một khắc, Hằng Nga cùng Ngọc Thỏ liền bắt đầu phát run bắt đầu. Hai cái Kim Ô xuất hiện về sau, tùy theo mà đến chính là cái kia vô biên vô hạn âm khí. Hai cái Kim Ô dù sao cũng là tử vong, bị Diệp Hiên lấy thủ đoạn nghịch thiên một lần nữa hội tụ, tất nhiên sẽ có vô tận âm năng lượng bao phủ trong đó. Thái Dương thần hỏa rõ ràng vô cùng nóng rực, nhưng là Hằng Nga vẫn như cũ cảm thấy thấu xương hàn ý. Diệp Hiên hít một hơi thật sâu, trên tay phải bỗng nhiên xuất hiện một thanh tạo hình vô cùng kỳ quái bút lông. Cái này quặng lông bút tạo hình vô cùng quái dị, bị Kiền coi trọng đến có chút giống dây leo, vậy có chút tượng vài gốc cuốn lượn góc độ lại cực kỳ phù hợp phần tay đường cong. Bàn tay cầm lên đi xong toàn dán vào, thật sự là có một loại kinh người khí tức. Mà cái này quặng lông bút đầu bút lông thì không biết có đồ vật gì chế tác mà thành, bây giờ chính đang phát tán ra lấm ta lấm tấm quang mang. Nhìn thấy chi này thần kỳ bút lông xuất hiện, Hằng Nga ánh mắt lại là hơi sững sờ, lập tức sắc mặt thông suốt đại biến. Nếu nói một món pháp bảo là một cái ngoại lệ, như vậy hai kiện pháp bảo tất nhiên liền không còn là ngoài ý muốn. Nhân đạo thánh nhân Càn Khôn Tử Kim Linh xuất hiện tại Nhân Hoàng trong tay. Bây giờ cái này Hỗn Độn Tạo Hóa bút vậy xuất hiện tại Nhân Hoàng trong tay, đây là trùng hợp sao? Đây không phải trùng hợp, điều này nói rõ Nhân Hoàng liền là Nhân Đạo Thánh Nhân, Nhân Đạo Thánh Nhân kỳ thực liền là Nhân Hoàng. Nhân Hoàng đem Hồng Hoang thế giới tất cả mọi người cho lừa gạt. Hằng Nga trong mắt buộc phát ra kinh người thần quang, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Nhân Hoàng, toát ra khó có thể tin thần sắc. Mà Diệp Hiên thì không dành phản ứng Hằng Nga, cầm Hỗn Độn Tạo Hóa bút liền bắt đầu khắc vẽ bùa chú. Món pháp bảo này có thể viết thiên địa đại đạo chí lý, cũng có thể lấy ra thiên địa tạo hóa. Hiển nhiên là một kiện khá khủng bố cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính là khởi thi trọng yếu pháp bảo. Theo Diệp Hiên khắc họa, càng ngày càng nhiều đại đạo đạo vận bắt đầu từ nơi sâu xa ngưng tụ đến. Thiên địa tự nhiên, huế khí phân tán, khắp nơi uy thần, sử ngã tự nhiên, kiền la đắc na, động cương thái huyền, trảm yêu phức tà, độ thánh văn thiên, cấp cấp như luật lệ. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 406, Thái Nhất Đế Quân tướng mạo, hỗn độn trùng tới tay. Diệp Hiên một bên khắc vẽ bùa chú, một bên ngâm sướng. Chỉ gặp tại trước người hắn có một loại giống như đồ đằng một dạng chữ như gà bới, bắt đầu dần dần hiện hiện, đồng thời cái này cái gọi là chữ như gà bới bắt đầu quang mang phóng đại, xem tại hai thiếu nữ trong mắt, tự nhiên là ủng có quỷ thần khó đoán thần lực. Lấy tay bên trong Hỗn Độn Tạo Hóa bút vì phong mang, lấy trong cơ thể âm dương nhị lực làm căn cơ, lấy ra thiên địa tạo hóa lực lượng, rốt cục khắc họa ra cái này uy lực thông thiên thông thiên lục. Kỳ thực cái này phụ lục nếu là khống chế những sinh linh khác lời nói, tự nhiên vậy là có thể. Nhưng Diệp Hiên cũng không có lựa chọn làm như thế, nếu như hắn thật làm như thế, cùng phía tây cái kia hai cái bị ổi thánh nhân có cái gì khác nhau đâu? Cho đến lúc đó Hồng Hoang chúng sinh tựa như chán ghét Tây Phương Thánh Nhân một dạng chán ghét hắn, cho đến lúc đó có thể liền được không bù mất. Cái này phù lục trên không trung bắt đầu chậm chạp biến hóa, cuối cùng một phân thành hai. Sau đó trực tiếp liền ấn tại hai đầu Tam Túc Kim Ô trên đỉnh đầu. Thông Thiên Lục quang mang lóe lên, cái kia chút đường cong giống như sống tới linh xà, nhao nhao tiến vào Tam Túc Kim Ô đỉnh đầu bên trong. Theo những đường cong này triệt để tiến vào đến, hai cái Tam Túc Kim Ô vậy dần dần an tĩnh lại. Tại cái kia vô tận trong ngọn lửa, cái kia khủng bố thân thể đã hoàn toàn biến mất không thấy. thay vào đó thì là hai đạo vô cùng vĩ ngạn thân ảnh. Nhìn xem cái này hai cái thân ảnh, Diệp Hiên vậy có chút kích động. Đây chính là uy chấn hồng hoang yêu đế Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sao? Diệp Hiên ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ gặp bên trái nam tử coi trọng đến có chút tuổi trẻ, mặc trên người một bộ hỏa hồng sắc áo lông, coi trọng đến có phần có một loại hoa lệ cảm giác. Cả cá nhân cũng vô cùng thẳng tắp, lặng lặng đứng ở nơi đó, hoàn toàn liền là một vị tuyệt thế tiên nhân. Màu mực tóc dài một nửa buộc lấy con ngọc, một nửa rủ xuống tại bả vai hai bên. Thế mà có một loại mặt khác khí tức, càng giống là một cái tuyệt thế mỹ ngọc, coi là thật không phụ đích tiên tên. Cho dù phóng nhãn cả hồng hoang, cũng rất ít có thể xem thấy như thế ngọc thanh thần một người. Cho dù là Diệp Hiên cũng cảm thấy người này có chút xinh đẹp đến quá phận. Rõ ràng là một người nam tử, nhưng lại không biết nên dùng cái gì lời nói để hình dung, chỉ có thể dùng xinh đẹp để hình dung. Người này đúng là có được cử thế vô song tiên tư, mà một vị khác đồng dạng cũng là một cái khí độ bất phàm nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi này thân ảnh coi trọng đến có chút vĩ ngạn, mặc trên người một kiện màu đen trường bào, trường bào bên trên đâm vào một cái vô cùng cự đại tam túc kim ô, xem toàn thể bên trên đến khí thế mười phần. Trên đỉnh đầu mang theo châu mũ miệng lưu, 12 đầu ngọc châu màn rủ xuống đến, rất có một phen cường giả khí tức. Nhất là cặp kia bị che khuất hai mắt, để lộ ra vô tận thần thái. Cùng bên cạnh người thanh niên kia khác biệt, nam tử này thân thể khí tức phía trên hơi cẩn trọng một chút, thiếu khuyết mấy phần hoa lệ cùng nhuệ khí, nhiều mấy phần vững cùng thành thục. Nhìn đến đây Diệp Hiên dĩ nhiên minh bạch, vị kia vô cùng hoa lệ, nhuệ khí mười phần người trẻ tuổi, liền là trong truyền thuyết Đông Hoàng Thái Nhất. Mà trước mắt vị này một bộ đế vương cách ăn mặc người, kỳ thực liền là yêu đế Đế Tuấn. Diệp Hiên bây giờ có chút mắt trợn tròn, cái này chút thực lực siêu tuyệt người, tướng mạo cũng đẹp mắt như vậy sao? Vô luận là Tổ Long, Nguyên Vượng, Thủy Kỳ Lân, vẫn là Tổ Vu Chi Thủ Đế Giang, lại hoặc là yêu đế Đế Tuấn Đông Hoàng Thái Nhất, mỗi một cũng có được tuyệt hảo dung nhan, cùng chấn động không gì sánh nổi tiên tư. Nhất là hai người này trên trán còn có được Diệp Hiên khắc họa từ sắc thông thiên lục, trả lại hai người này đông dưng tăng thêm một loại thần bí mà quỷ dị khí tức, đúng là vượt quá tưởng tượng. Hằng Nga nhìn trước mắt hai bóng người, đã là khóc không thành tiếng. Nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ qua, vô số năm về sau lại có thể lại một lần nữa nhìn thấy cha mình và yêu nhất chính mình thúc thúc. Cái này đối với nàng mà nói đã liền là một cái không tên hy vọng xa vời. Lại không nghĩ rằng thế mà bị nhân hoàng bệ hạ cho làm đến. Tuy nhiên phụ thân nàng cùng thúc thúc chỉ là một cái không có linh hồn thân thể, nhưng là đối với nàng mà nói đã là một cái tuyệt hảo hy vọng xa vời. Nhìn xem hai đạo vô cùng vĩ nạn thân ảnh, Hằng Nga mông lung ánh mắt cũng dần dần mê ly. Phụ thân. Nhìn xem gần trong gang tấc phụ thân, Hằng Nga cái kia vô tận ủy khuất chỉ có thể hóa thành nước mắt chảy thành sông. Một mực chờ đợi tại bên người nàng ngọc thỏ, cũng chỉ có thể lặng yên không một tiếng động theo bên người, nhẹ nhàng vì Hằng Nga xoa đến trên mặt nước mắt. Diệp Hiên khe khẽ thở dài, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên, cũng không có chút nào động tác. Uy trấn vạn cổ Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu đế Đế Tuấn cũng chỉ là lặng lặng trôi nổi ở nơi đó, hai mắt trống rỗng nhìn qua, phía trước không có chút nào động tác. Hiện tại bọn hắn chỉ là cái xác không hồn. Diệp Hiên không cho nó nhóm bám vào linh hồn trước đó, bọn họ cũng chỉ có thể bảo trì dạng này trạng thái. Cũng không biết qua bao lâu, Hằng Nga cuối cùng mới phản ứng được, xoay đầu lại nhìn về phía Nhân Hoàng, trong mắt để lộ ra không tên cảm kích. Nhân Hoàng hướng nàng đưa yêu cầu thời điểm, nàng còn không tên kháng cự, cho rằng đó là Nhân Hoàng đối phụ thân nàng cùng thúc thúc khinh nhẫn. Nàng sở dĩ đồng ý, cũng là trở ngại Nhân Hoàng cái kia khủng bố uy hiếp mà thôi. Vậy mà sự tình phát triển đến một bước này, cũng đã vượt qua nàng tưởng tượng. Đối với nàng mà nói, có thể gặp lại phụ thân một mặt liền đã thỏa mãn. Đa tạ Nhân Hoàng bệ hạ đại ân đại đức, tiểu nữ tử suốt đời khó quên. Nói xong liền đối với Diệp Hiên luyện chuyển hạ bái, cung cung kính kính thi lễ. Lần này nàng có thể nói là vui vẻ thần phục. Dù sao Nhân Hoàng bệ hạ để nàng một lần nữa lại gặp phụ thân cùng thúc thúc một mặt, cái này đối với nàng mà nói vẫn là rất cảm kích. Diệp Hiên chỉ là đứng ở nơi đó lặng lặng gật gật đầu. Không sao, dù sao đều là nói sự tình tốt. Tương lai tìm thời cơ, cô còn có thể để hai người bọn họ trong thời gian ngắn lần nữa khôi phục ý thức, để cho các ngươi một lần nữa lại gặp một lần. Cho đến lúc đó ngươi lại cảm ơn ta không mượn. Hằng Nga im lặng gật gật đầu, lập tức liền không nói gì thêm. Diệp Hiên xoay đầu lại, hít một hơi thật sâu, tay phải trên không trung hư không một nắm. Sâu trong hư không, nhất thời liền một trận oanh minh. Sau đó liền có hai cái cự đại thanh đồng quan tài bỗng dưng thoáng hiện, trực tiếp đem hai vị này cường giả cất vào đến. Nắp quan tài tấm vênh một tiếng liền trực tiếp khép kín. Nắp quan tài tấm bên trên rõ ràng viết hai cái đại đạo minh văn. Thái Nhất, Đế Tuấn. Diệp Hiên xoay đầu lại xem Hằng Nga một chút, sau đó thi triển pháp lực. Hai cái cự quan tài lớn liền bị Diệp Hiên cho thu hồi đến tận đây, Diệp Hiên đã chọn vẹn thu 17 vị đã chết đến cường giả. Theo thứ tự là trừ về phía sau thổ thập nhất tổ vu, tăng thêm vu tộc chiến thần Hình Thiên. Sau đó là Tổ Long, Nguyên Vượng, Thủy Kỳ Lân. Bây giờ lại thêm yêu đế Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Diệp Hiên xuyên việt mà đến, một năm có thừa thời gian đã chọn vẹn khống chế 17 vị cường giả. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên liền toát ra một tia cười lạnh. Tương lai phong thần đại kiếp bắt đầu thời điểm, 17 vị cường giả một vừa xuất hiện, Tây Kỳ lấy cái gì chống lại? Hoàn toàn liền là chuyện tiếu lâm. Diệp Hiên ánh mắt cho tới bây giờ cũng không phải là Tây Kỳ. Diệp Hiên ánh mắt chính là cái kia bốn vị thánh nhân, cùng thánh nhân phía trên Hồng Quân đạo tổ. Muốn tại Hồng Hoang thế giới sống được tiêu sái, nhất định phải diệt trừ Hồng Quân đạo tổ, nếu không vĩnh viễn không được an bình keng. Hồng Mông Cản Thi hệ thống nhắc nhở túc chủ, lần này nhiệm vụ đã hoàn thành. Keng. Hệ thống nhắc nhở túc chủ lấy được thưởng, hỗn độn trùng. Hai đạo lôi đình một dạng thanh âm tại Diệp Hiên trong đầu nổ vang. Sau đó hệ thống trong không gian liền xuất hiện một cái không tên pháp bảo, chính là cái kia uy trấn hồng hoang hỗn độn trùng. Diệp Hiên nhìn xem hệ thống trong không gian bảo vật, nhất thời toát ra một vòng kinh hỉ thần sắc. Nhiệm vụ này rốt cục hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng vậy rốt cục tới sổ. Cái này khen thưởng cũng không phải phổ thông khen thưởng nha, đây là tiên tiên chí bảo cấp bậc bảo bối, hỗn độn trùng a nếu là để ở đời sau, đây chính là đạn hạt nhân cấp bậc, uy hiếp cấp bậc bảo bối. A, bây giờ hắn có thể thu hoạch được kiện bảo bối này, tuyệt đối có thể làm cho hắn thực lực lại một lần nữa tăng vọt. Có kiện bảo bối này, lại một lần nữa đối mặt Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn vậy không sợ chút nào. Thậm chí có thể nói hoàn toàn có thể đem đối phương trấn áp. Diệp Hiên cẩn thận nghiên cứu hệ thống trong không gian pháp bảo, chỉ gặp chính là một tôn để lộ ra hoàng sợ thiên uy chuông lớn. Chỉ gặp cái này chuông lớn bên ngoài, điêu khắc nhật nguyệt tinh thần. Trừ cái đó ra còn có thần kỳ địa, thủy, hỏa, phong vờn quanh trong đó. Mà trong thân chuông bộ lại có sơn xuyên đại địa, hồng hoang vạn tộc hình ảnh ẩn hiện trong đó. Quả nhiên là ngũ sắc hào quang chiếu rọi chư thiên, hỗn độn thánh uy trấn nhiếp hoàn vũ. Quả thật liền là cái kia khai thiên tam bảo bên trong hỗn độn chung. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 407, ba kiện tiên tiên chí bảo. Diệp Hiên đến nay còn có một chút cảm giác không chân thật. Hỗn độn chung huyền diệu, vô cùng tạo hóa vô song, nghe đồn có thể giam cầm không gian, trấn áp thời gian. Có thể bắn ngược thế gian bất luận cái gì công kích cùng không nhìn hết thể thần thông pháp thuật. Chính là công kích phòng ngự là một thể siêu cấp chí bảo, nghe nói lập tại trên đỉnh đầu liền có thể lập tại tiên thiên bất bại. Tiếng chuông cuồn cuộn, vũ trụ hoảng sợ, thiên địa thất sắc, càn khôn dao động. Dạng này pháp bảo đều đã bị hắn nắm giữ ở trong tay, thật sự là để hắn có loại ngày chó cảm giác không chân thật. Tiên thiên chí bảo loại này trấn nhiếp cấp pháp bảo, hắn đã có được ba kiện. Trong đó bên trong, liền là sát phạt chi lực không kém hơn Chu Tiên Tứ Kiếm nhân tộc chí bảo Hiên Viên Kiếm. Hai trong đó, liền là liên hợp Cửu Châu đại đỉnh, có thể chấn trời ép nhân tộc chí bảo không độc ấn. Trong đó chi ba, liền là tiếng chuông cuồn cuộn, càn khôn dao động khai thiên tam bảo bên trong, hỗn độn trùng. Công kích chí bảo, trấn áp chí bảo, phòng ngự chí bảo, hắn đã cũng có. Hắn chẳng phải là trở thành hồng hoang nhất là toàn diện, giàu có nhất người. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên liền toát ra một vòng ý cười. Tin tưởng hỗn độn trùng xuất hiện thời điểm, đoán chừng có thể cả kinh cả hồng hoang sôi nhảy không chỉ đi. Tưởng tượng đến như thế hình ảnh, Diệp Hiên cả cá nhân cũng lưu lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hiện tại hắn từ pháp bảo tầng diện đi lên nói đã là không có thiếu hụt. Vô luận đối đầu vị kia thánh nhân, hắn đều là không chút nào hư, thậm chí là đại chiếm thượng phong. Hắn một cái người liền một mình nắm giữ lấy ba kiện, đồng thời cái này ba kiện còn cũng có thể trấn áp khí vận tiên tiên chí bảo. Càng là công kích phòng ngự trấn áp tam phương một thể. Cự đại vui sướng, để Diệp Hiên cũng có chút tinh thần hoảng hốt. Trong mơ mơ màng màng liền cùng Hằng Nga hai người trở về Quảng Hàn cung. Trở lại Quảng Hàn cung về sau, Hằng Nga cùng Ngọc Thỏ đối Diệp Hiên cung kính càng rõ ràng. Bởi vì hai người từ pháp bảo bên trên đã nhận ra nhân hoàng nhân đạo thánh nhân thân phận. Thứ không được các nàng không tôn kính. Hai vị cô nương, cô tới đây hết thảy có hai cái mục đích, trong đó một cái mục đích đã hoàn thành, hiện tại nên hoàn thành thứ hai mục đích. Nghe được lời nói này, Hằng Nga sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng cũng là mát lạnh. Chẳng lẽ nhân hoàng thật là hướng về phía sắc đẹp của nàng tới sao? Trong truyền thuyết nhân hoàng cực độ háo sắc, thậm chí có thể nói là hoang dâm thành tính. Nhân hoàng nếu là thật sự hướng về phía chính mình đến lời nói, chính mình khả năng thật sự trốn không thoát. Nghĩ tới đây, Hằng Nga liền có một chút khí khổ. Sớm biết như thế ngày đó liền không nên chạy đến triều ca, chạy đến triều ca ngẫu nhiên nhìn thấy nhân hoàng về sau, thế mà bị gia hỏa này nhớ mãi không quên. Không biết nhân hoàng bệ hạ đi vào Quảng Hàn cung cái thứ hai mục tiêu là cái gì đâu. Hằng Nga trong mắt đã toát ra nhàn nhạt thất vọng, thậm chí có thể nói là đã có chút không vui. Diệp Hiên mỉm cười, ánh mắt tại trên thân hai người có chút lưu chuyển một chút, cuối cùng dừng lại đến Ngọc Thỏ trên thân. Cô lần này tới đến Thái Âm Tinh, thứ hai mục đích liền là Ngọc Thỏ. Ngọc Thỏ. Hằng Nga nhất thời một mảnh yên lặng. Làm sao không chút suy nghĩ đến nhân hoàng bệ hạ lại là hướng về phía Ngọc Thỏ mà đến? Chẳng lẽ tại nhân hoàng trong suy nghĩ chính mình còn không bằng Ngọc Thỏ sao? Nghĩ tới đây, Hằng Nga ở sâu trong nội tâm liền có một chút không thoải mái. Ngọc Thỏ cũng chỉ bất quá chỉ là nàng thị nữ mà thôi, là nàng tại cái khác tiểu hành tinh bên trên cứu được một cái thỏ tinh, chỉ thế thôi. Tuy nhiên hoặc nhiều hoặc ít vậy có một chút tư sắc, nhưng cùng nàng so sánh tướng đến rất xa. Thực lực cũng là, vậy chẳng qua là một cái kim tiên cảnh giới mà thôi. Dạng này người thế mà đáng giá nhân hoàng bệ hạ nhớ mãi không quên sao? Ngọc Thỏ cũng không có cái gì sáng chói địa phương a, mà Ngọc Thỏ cũng là bị kinh ngạc. Vạn vạn không nghĩ đến nhân hoàng bệ hạ lại là hướng về phía nàng đến. Không phải là nhân hoàng bệ hạ coi trọng nàng sao? Có thể tiểu thư nhan trị so với nàng cần phải mạnh quá nhiều. Vì cái gì nhân hoàng xem tiểu thư như cỏ rác, lại đem ánh mắt nhắm ngay nàng đâu? Trong lòng hoảng sợ, Ngọc Thỏ có chút chợt lách người liền trốn đến Hằng Nga sau lưng. Hằng Nga ánh mắt vậy cảnh giác nhìn về phía Diệp Hiên, tựa hồ là nhìn ra Hằng Nga ở sâu trong nội tâm nghi hoặc. Diệp Hiên mở miệng giải thích, cô sở dĩ đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Thỏ cũng là có nguyên nhân. Nhân đạo thánh nhân thành thánh về sau, ngẫu nhiên lĩnh ngộ một tôn trận pháp. Trận pháp này cơ hồ có thể nói là cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng là vậy có một số khác biệt, cần 12 vị huyết mạch không giống nhau cường giả cùng nhau bày xuống trận pháp. Trận pháp một khi bày thành, chiến lược liền có thể hình thành vượt cấp, nếu là 12 vị chuẩn thánh bố trí xuống trận pháp này, như vậy trận pháp này đem sẽ có được thánh nhân cấp bậc thực lực. Trận pháp này tên là Thập Nhị Cầm Tinh Đại Trận, Ngọc Thỏ liền là cần thiết huyết mạch bên trong. Nghe được lời nói này, hai người đều là bị kinh ngạc, còn có dạng này trận pháp a. Nếu thật sự là như thế lời nói, cái kia trận pháp này thật đúng là có thể cùng hơn 12 thiên thần sát đại trận cùng so sánh. Như thế nào Thập Nhị Cầm Tinh đâu? Hằng Nga nhịn xuống trong lòng hoảng sợ, mở miệng hỏi thăm. Cái gọi là Thập Nhị Cầm Tinh kỳ thực liền là căn cứ thiên can địa chi phân chia 12 huyết mạch. Theo thứ tự là chuột, ngưu, hổ, thỏ, long, xà, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, heo. Cái này 12 loại huyết mạch tạo thành Thập Nhị Cầm Tinh, sau đó liền có thể bố trí xuống Thập Nhị Cầm Tinh đại trận. Nói đến đây, Diệp Hiên khỏe miệng cũng ức chế không nổi toát ra một vòng nhàn nhạt vui sướng. Thập Nhị Cầm Tinh nếu là lại tăng thêm Ngọc Thỏ lời nói, như vậy đợi đến kịch tổng thể công liền muốn tiến thêm một bước. Nghe được lời nói này, Hằng Nga cùng Ngọc Thỏ vậy là hơi sững sờ. Cái kia, nhân hoàng bệ hạ, Thập Nhị Cầm Tinh ngài tụ tập bao nhiêu vị đâu? Thập nhị cầm tinh đã tụ tập không sai biệt lắm, như lại thêm Ngọc Thỏ lời nói, thập nhị cầm tinh coi như tụ tập 10 vị. Theo thứ tự là chuột, ngưu, thỏ, long, xà, dê, khỉ, gà, chó, heo. Còn có cầm tinh ngựa cùng cầm tinh hổ không có nhân tuyển. Nghe được lời nói này, Hằng Nga cùng Ngọc Thỏ đã là hai mặt nhìn nhau. Xem ra nhân hoàng bệ hạ đối Ngọc Thỏ là tình thế bắt buộc. Dù sao thập nhị cầm tinh đã hoàn thành 9 vị, lại thêm Ngọc Thỏ vậy coi như phải hoàn thành 10 vị. Nhân hoàng bệ hạ, nếu nói thỏ huyết mạch lời nói, Tiệt giáo trưởng Nhĩ Định Quang Tiên không phải thích hợp hơn sao? Hắn thực lực cũng muốn xa xa lớn quá Ngọc Thỏ, Ngọc Thỏ bao nhiêu là có chút không xứng. Tránh tại Hằng Nga sau lưng Ngọc Thỏ nhịn không được mở miệng. Nàng nói là sự thật. Tiệt giáo trưởng Nhĩ Định Quang Tiên lại không phải nàng nhưng so sánh. Người ta thế nhưng là đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả, mà nàng chẳng qua là một cái phổ thông thông kim tiên, căn bản là không cách nào cùng người ta so sánh. Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên a. Diệp Hiên mỉm cười. Lúc trước hắn tự nhiên là cân nhắc qua Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên, nhưng là cuối cùng hắn y nguyên đem gia hỏa này để thoát khỏi vứt bỏ. Gia hỏa này cũng không giống như một người tốt đâu, chính là một cái hai mặt tiểu nhân hèn hạ. Phong thần đại kiếp bên trong gia hỏa này phản bội Tiệt giáo, dẫn đến Tiệt giáo tổn thất nặng nề, dạng này sự tình Diệp Hiên đều còn nhớ rõ đâu. Gia hỏa kia không xứng. Cái này hồng hoang thế giới phối hợp cái này tôn vị cũng chỉ có Ngọc Thỏ ngươi. Diệp Hiên lời nói cực sự cương ngạnh, không có chút nào lượn vòng dư. Ngọc Thỏ sắc mặt hơi đỏ lên, muốn nói cái gì, cuối cùng không có thể nói lối ra. Cái này nhân hoàng bệ hạ thật sự là quá qua bá đạo đâu. Mà Hằng Nga bây giờ vậy là khẽ thở dài một cái. Cùng nhân đạo thánh nhân nơi nào có cái gì có kẻ mặc cả dư đâu. Người trước mắt này không chỉ là nhân hoàng đơn giản như vậy, càng là uy chấn hoàn vũ nhân đạo thánh nhân. Bây giờ người ta tự mình đến đây ôn tồn thương lượng, đã là rất nghệ tình. Người ta một tay liền có thể đem hai người cho bắt sống, các nàng hai người tại người ta trước mặt thật sự là không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Ngọc Thỏ, đã nhân hoàng đến, vậy ngươi liền thu thập một phen theo nhân hoàng đi thôi. Tương lai cùng tại nhân hoàng bệ hạ bên người làm việc, nói không chừng có thể nhiễm một chút khí vận. Đối với ngươi mà nói cũng là so sánh có lời. Nghe được lời như vậy, Ngọc Thỏ nhất thời gấp. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 408, Vũ Di Sơn ngẫu nhiên gặp Nhiên Đăng đạo nhân. Tiểu thư, ngươi sao có thể vứt bỏ ta đâu? Ta cả đời này chỉ muốn cùng tại tiểu thư bên người, nơi nào cũng không muốn đến. Cái này vừa nói, Hằng Nga sắc mặt cũng lục. Ngay trước nhân hoàng mặt, nói lời như vậy Ngọc Thỏ đã có chút qua. Nếu là đem người hoàng kiên nhẫn cho làm hao mòn sạch sẽ, chẳng phải là muốn không may. Ngọc Thỏ, ngươi phải nghe lời, cùng tại nhân hoàng bên người làm việc, cùng cùng ở bên cạnh ta, cũng không hề khác gì nhau. Nghe nói như thế, Ngọc Thỏ hốc mắt cũng hồng. Tiểu thư, ngươi chẳng lẽ không quan tâm ta? Xem hai người lần này si ngốc quấn quấn bộ dáng, Diệp Hiên nhất thời cảm thấy đau cả đầu. Hắn thụ nhất không hai người lần này bộ dáng. Hai người các ngươi liền không nên ở chỗ này làm loại này si ngốc quấn quấn bộ dáng, thực tại để cho người ta nhìn xem đau đầu. Không bằng hai người các ngươi cùng nhau theo ta đến Triều Ca đi. Triều Ca tuy nhiên không bằng nơi này hoa lệ, nhưng tóm lại là muốn náo nhiệt rất nhiều. Tại Triều Ca sinh hoạt há không so ở chỗ này mạnh hơn. Các ngươi nếu muốn trở về, có thể tùy thời trở về, nếu muốn ngốc tại Triều Ca tự nhiên vậy là có thể, cô sẽ không hạn chế hai người các ngươi tự do. Tốt ta, nhân hoàng bệ hạ, Hằng Nga liền vậy đến Triều Ca sinh sống một đoạn thời gian đi. Vừa vặn cũng có thể đi xem một chút Triều Ca phong thổ nhân tình, thưởng thụ một chút khói lửa nhân gian khí. Chỉ là chúng ta tỷ muội còn cần lại làm một chút chuẩn bị, liền không thể cùng nhân hoàng bệ hạ đồng hành, mong rằng nhân hoàng bệ hạ chớ trách. Nghe được lời nói này, Diệp Hiên gật gật đầu. Chuyến này hai cái mục đích, Diệp Hiên đã hoàn toàn đạt tới. Lập tức lại uống vài chén quỳnh tương ngọc dịch liền tử. Sự tình đã làm thỏa đáng, yêu đế đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đã tới tay, hôn độn trung vậy đã tới tay, Ngọc Thỏ vậy đã tới tay, hắn cũng nên trở lại Triều Ca. Cùng hai nữ tử sau khi tách ra, Diệp Hiên một cái lắc mình liền đã tiếp cận Hồng Hoang đại địa. Hiện tại hắn sớm đã đạt tới phút chốc tuyệt đối bên trong tình trạng âm dương đại đạo cùng lực chi đại đạo tất cả đều tại thể nội ấp ủ cái này tam trọng đại đạo mỗi một trọng đều là phong phú toàn diện. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc với hắn mà nói tất cả đều không nói chơi. Tiếp cận Hồng Hoang đại địa về sau, Diệp Hiên tỉ mỉ quan sát một phen, chỉ gặp nơi này chính là một chỗ phong thủy bảo địa, danh sơn cao tuyệt, linh khí nồng đậm, cảnh sát tú lệ, phi cầm tẩu thú vô số. Nơi xa cảnh sát càng là không gì sánh kịp, lộng lẫy, trùng trùng điệp điệp, khắp núi đều là xanh um tươi tốt tiên mục. Rất hiển nhiên, nơi này chính là một chỗ phong thủy cực giai tu luyện bảo địa. Diệp Hiên tỉ mỉ quan sát một phen liền nhận ra nơi này chính là Hồng Hoang thế giới, tiếng tăm lừng lẫy Vũ Di Sơn. Chính mình thế mà đi vào Vũ Di Sơn sao? Diệp Hiên nhìn xem nơi này cảnh sắc, không khỏi toát ra một vòng cười nhạt, ý hắn đã nghĩ đến hai cái người. Tại Phong Thần thời kỳ đồng dạng cũng là hiện lộ tài năng hai cái người. Cái kia Tiêu Thăng, Tào Bảo không phải liền là ở đây tu luyện sao? Hai người bọn họ trong tay có thể là có một cái cực hắn thần kỳ pháp bảo, a cái kia pháp bảo tên là Lạc Bảo Kim Tiền. Chính là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, uy lực cực kỳ cường hãn bảo vật. Theo lý thuyết mà nói bất quá chỉ là một cái hình tròn mới lỗ đồng tiền mà thôi. Đồng tiền hai bên cắt mọc ra một cái nhỏ cánh nhỏ, còn có thiên đạo minh văn tại trên cánh điêu khắc. Nhìn kỹ liền có thể nhìn ra cái này nho nhỏ pháp bảo, đúng là có được một chút ly kỳ cổ quái uy lực. Nghe nói cái này pháp bảo bay đến không trung về sau có thể đánh rơi tiên tiên chí bảo phía dưới hết thảy pháp bảo. Nói cách khác, trừ đến uy hiếp cấp bậc tiên tiên chí bảo bên ngoài, bất kỳ pháp bảo nào đều không phải là cái này pháp bảo đối thủ. Nghe đồn pháp bảo này càng có thôi diễn thiên cơ chí năng, dùng món pháp bảo này thôi diễn thiên cơ lời nói, tuyệt đối cực kỳ vững vàng, cơ hồ là không thể nào phạm sai lầm. Duy nhất khuyết điểm liền là món pháp bảo này chỉ có thể đánh rất pháp bảo lại không thể đánh rất binh khí. Dù vậy, món pháp bảo này cũng là chỗ có pháp bảo khắc tinh. Mặc cho ngươi pháp bảo cỡ nào khoa trương, mặc cho ngươi pháp bảo cường hãn cỡ nào, phàm là gặp được Lạc Bảo đồng tiền tất nhiên sẽ ngươi đánh rớt. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên trong nội tâm liền toát ra một vòng nhàn nhạt vui sướng, loại này biến thái pháp bảo với hắn mà nói tuy nhiên không có ích lợi gì, nhưng là đối với những khác người mà nói, món pháp bảo này tác dụng có thể tương đương biến thái. Hắn đã không hiểu thấu lại tới đây, vậy đã nói rõ hắn cùng món pháp bảo này hữu duyên. Món pháp bảo này vậy nên rơi xuống hắn trong tay mình. Tiêu Thăng, tao bảo chẳng qua là tại Vũ Di Sơn bên trên tu luyện hai cái tán tiên mà thôi. Hắn thực lực có thể nói là phổ phổ thông thông, tuy nhiên không biết hai người bọn họ cụ thể cảnh giới, nhưng nghĩ đến cũng là không đạt được đại la kim tiên. Lúc trước Triệu Công Minh cùng Nhiên Đăng đạo nhân đấu pháp, hai người đấu đến vô cùng trình độ kịch liệt. Nhiên Đăng đạo nhân làm bộ không địch lại, sau đó thua chạy, muốn dụ địch xâm nhập. Sau đó liền một đường bị đuổi giết đến Vũ Di Sơn, trùng hợp tại Vũ Di Sơn đụng phải Tiêu Thăng, tao bảo. Hai người lập tức liền xen vào việc của người khác xuất thủ, ngăn cản Triệu Công Minh. Không chỉ có Hỏng Nhiên Đăng đạo nhân kế sách, vậy khí hỏng Triệu Công Minh, Triệu Công Minh lúc này liền xuất thủ, muốn đem hai người này đánh giết. Thế nhưng là nhưng lại không biết hai người này trong tay Lạc Bảo đồng tiền lợi hại. Thế mà tuần tự bị hai người này Lạc Bảo đồng tiền lấy đi vực Long Tắc cùng Định Hải Châu. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến về sau Triệu Công Minh chiến bại tử vong. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên liền toát ra một vòng nhàn nhạt vui sướng đã hắn đã xuất hiện ở đây, đây cũng là mang ý nghĩa món pháp bảo này nên về hắn sở hữu đem món pháp bảo này đem tới tay, tùy tiện đưa cho người nào cũng có thể. Diệp Hiên dạo bước tại Vũ Di Sơn, bắt đầu tìm kiếm Tiêu Thăng, Tào Bảo. Vậy mà sau một khắc bỗng nhiên có một cỗ vô hình lực lượng ba động từ đằng xa cấp tốc mà đến. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, Diệp Hiên vội vàng ẩn tàng thân hình, hắn ngược lại muốn xem lại tới đây đến tột cùng là ai. Làm nơi xa bóng người cấp tốc bay tới lúc, Diệp Hiên sắc mặt cứng đờ, không ngờ tới lại tới đây người, lại là Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân cũng không phải phổ phổ thông thông gia hỏa, là hồng hoang thế giới, cũng tiếng tăm lừng lẫy cường giả cũng là lúc trước hồng trần 3000 khách bên trong. Hiện tại hắn là Xiển giáo phó giáo chủ tại Xiển giáo địa vị có thể nói gần với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thực lực cũng đã đạt tới chuẩn thánh cấp bậc, tu vi tự nhiên là vô cùng cường đại, nó tọa kỵ chính là một cái trượng tám mai hoa lộc. Trong tay pháp bảo cường hãn càng là có vô số kiện, trong đó nổi tiếng nhất liền là cái kia Hoàng Kim Linh Lung Bảo Tháp, Tử Kim Bình Bát, Càn Khôn Xích chờ chút. Nhiên Đăng đạo nhân bản thể chính là tiên tiên thứ một cái quan tài thành tinh, liền ngay cả cái kia Lục Đạo Bảo đang bên trong U Minh Linh Cựu đang vậy trong tay hắn. Cái này cũng đủ để có thể thấy được Nhiên Đăng đạo nhân giàu có trình độ. Về sau Nhiên Đăng đạo nhân an toàn độ qua Phong Thần Đại Kiếp, cuối cùng tại Thái Thượng lão tử thụ ý dưới, cùng Thái Thượng lão tử cùng nhau, Tây qua Hàm Cốc Quan Hóa Hồ Vi Phật, trở thành Tây Phương giáo quá khứ Nhiên Đăng Phật, đây chính là bình yên vô sự độ qua Phong Thần Đại Kiếp đại năng a, bây giờ ra hỏa này thế mà chạy tới nơi này, chẳng lẽ vậy là hướng về phía Lạc Bảo Đồng tiền đến. Sinh ra hiệu ứng hồ được sao? Chỉ gặp Nhiên Đăng đạo nhân xuất hiện tại Vũ Di Sơn đỉnh núi, sau đó liền bắt đầu bấm đốt ngón tay thiên cơ. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Đến tột cùng là cái gì từ nơi sâu xa chỉ dẫn ta đến đây? Bây giờ Nhiên Đăng đạo nhân hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút bực bội. Nguyên bản hắn chính tại Linh Thiếu Sơn Nguyên Giác Động bên trong an an tĩnh tĩnh tu luyện, chợt cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, tâm phiền ý loạn cảm giác. Loại cảm giác này chỉ dẫn lấy hắn đến đây, phản phất này có đồ vật gì cùng hắn hữu duyên, nhưng là hiện tại vật này sắp rời hắn mà đến, nội tâm loại kia vô cùng nôn nóng cảm giác khiến cho hắn cực tốc bay tới. Nội tâm vô cùng nôn nóng Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 409, thần kỳ pháp bảo, Lạc Bảo đồng tiền. Nhìn xem sắc mặt biến khó chịu Nhiên Đăng đạo nhân, Diệp Hiên trong lòng dĩ nhiên minh bạch, có lẽ lại là này thiên đạo giở trò quỷ. Dù sao dựa theo sự tình chính kinh phát triển quy tích, Lạc Bảo đồng tiền cuối cùng thật đúng là rơi xuống Nhiên Đăng đạo nhân trong tay. Cái này đã nói lên Nhiên Đăng đạo nhân cùng Lạc Bảo đồng tiền nhưng thật ra là có duyên phận. Bây giờ hắn từ nơi sâu xa đi vào Vũ Di Sơn, thiên đạo có cảm giác liền cho Nhiên Đăng đạo nhân phát ra cảnh cáo, để hắn tự mình đến này không thể không nói, thiên đạo thật đúng là giỏi tính toán a, hiện tại thiên đạo đều đã nhẫn mại không nổi, bắt đầu nhúng tay hồng hoàng sự tình sao? Diệp Hiên trong lòng toát ra sôi trào mãnh liệt sát ý, muốn hay không đem giá hỏa này cho làm chết đâu. Diệp Hiên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu. Giết hay không giá hỏa này với hắn mà nói đã không có ích lợi gì. Như hiện tại liền giết hắn, ngược lại rất dễ dàng nhiễm một chút nhân quả, đây là Diệp Hiên không nguyện ý nhìn thấy. Nhiên Đăng đạo nhân một bên bấm đốt ngón tay thiên cơ một bên đi lên phía trước đến, hiển nhiên tại căn cứ từ nơi sâu xa chỉ dẫn tìm kiếm bảo vật. Mà Diệp Hiên thì ẩn tàng thân ảnh cùng tại Nhiên Đăng đạo nhân sau lưng, hai người cứ như vậy một trước một sau tại Cực Đại Vũ Di Sơn bắt đầu du đãng. Cũng không biết qua bao lâu, quả nhiên tại một chỗ vô cùng xinh đẹp trong sơn cốc phát hiện hai vị tán tiên, bây giờ hai vị kia tán tiên đang ở nơi đó đánh cờ, uống vào mỹ tửu. Coi trọng đến vừa nói vừa cười vô cùng náo nhiệt. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn đến đây, trong mắt nhất thời toát ra đại hỷ thần sắc, hắn rốt cuộc minh bạch thiên đạo chỉ dẫn. Thiên đạo chỉ dẫn hắn tìm tới cả hai cái người, chẳng phải là đại biểu cho cái này hai cá nhân trên người có cùng mình hữu duyên pháp bảo sao? Hiểu được Nhiên Đăng đạo nhân toát ra một vòng khẽ cười ý. Bần đạo chính là Xiển giáo Nhiên Đăng đạo nhân, xin hỏi hai vị đạo hữu, nơi đây thế nhưng là Vũ Di Sơn. Hai người này không là người khác, chính là tiếng tăm lừng lẫy Tiêu Thăng, Tào Bảo. Cả hai cái người nghe xong lại là Nhiên Đăng đạo nhân đến, nhất thời bị kinh ngạc. Nhiên Đăng đạo nhân cũng không phải phổ phổ thông thông người a, thế nhưng là hồng hoang thế giới, tiếng tăm lừng lẫy cường giả bên trong. Bái kiến Nhiên Đăng tiền bối, nơi đây chính là Vũ Di Sơn, hai người chúng ta chính là Tiêu Thăng, Tào Bảo. Nơi này chính là hai người chúng ta tu luyện đạo tràng, không biết Nhiên Đăng đạo nhân là qua đường vẫn là cố ý đến từ đâu. Nghe được lời nói này, Nhiên Đăng đạo nhân nhất thời trở nên có chút ý vị sâu lớn lên, bắt đầu quan sát tỉ mỉ cả hai cái người, thiên đạo từ nơi sâu xa chỉ dẫn hắn đến đây đã nói lên hai người bọn họ trên thân có mỗi chút bà bối. Bần đạo sở dĩ tới đây cũng là bởi vì một chút cơ duyên xào hợp, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chúng ta tựa hồ là có một chút duyên phận đâu. Nhiên Đăng đạo nhân nói xong liền lưu, lộ ra một vòng cười nhạt ý, chỉ là trong tươi cười tựa hồ có chút ly kỳ cổ quái ý vị. Mà Tiêu Thăng, Tào Bảo nhưng lại không có nghe được trong đó có cái gì khác biệt. Ngược lại cảm thấy Nhiên Đăng đạo nhân cực kỳ thân thiết, để các nàng hai người cảm thấy cực kỳ vui sướng. Nhiên Đăng tiền bối nói lên đến cũng là kỳ quái, nguyên bản hai người chúng ta chuẩn bị ra đến dạo chơi hải ngoại, lại từ nơi sâu xa cảm nhận được một cỗ đường đại nguy cơ, tựa hồ sắp có tai họa ngập đầu xuất hiện. Bởi vậy hai người chúng ta lúc này mới không có lựa chọn ra ngoài, ngược lại lựa chọn tại trong đạo trường bế quan tu luyện. Nhưng chưa từng nghĩ lại có khách quý lâm môn, vẫn là hồng hoang thế giới tiếng tăm lừng lẫy Nhiên Đăng tiền bối, nhanh nhanh ngồi lên. Nhiên Đăng đạo nhân bây giờ đều đã xuất hiện ở đây, như vậy bọn họ lúc trước cảm ứng được tai họa ngập đầu tự nhiên là hóa thành hư không, dù sao cả hồng hoang thế giới, có mấy cái cá nhân là Nhiên Đăng đạo nhân đối thủ đâu. Liên tại hai người nhiệt tình lên đó lúc, Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt lại là toát ra một vòng cổ quái, trong tay quang mang lóe lên, liền xuất hiện một kiện thước đo một dạng pháp bảo. Nhiên Đăng đạo nhân cầm món pháp bảo này, hướng thẳng đến hai người vào đầu đánh đến. Núp ở phía xa Diệp Hiên gặp này chẳng cảnh, không khỏi có chút kinh ngạc. Nhiên Đăng đạo nhân ra hỏa này thật đúng là không phải vật gì tốt, nói động thủ liền động thủ, cho dù là Diệp Hiên cũng không nghĩ tới ánh mắt trực tiếp liền chằm chằm đến cái kia thước đo bên trên. Hồng Hoang thế giới nổi danh nhất thước đo pháp bảo, kỳ thực chỉ có hai kiện. Một món trong đó tại nữ hoa nương nương trong tay, chính là tiếng tăm lừng lấy Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Hồng Mông Lượng Thiên Xích uy lực vô cùng, cơ hồ cũng mau đuổi theo Tiên Tiên Chí Bảo. Mà một món khác thước đo, pháp bảo liền là Nhiên Đăng đạo nhân trong tay chứng đạo pháp bảo Càn Khôn Xích. Nghe đồn Càn Khôn trong ao chứa Càn Khôn nhất khí, chính là lấy âm dương Càn Khôn hợp hai làm một hình thành thước đo, đại biểu cho thế giới âm dương. Bây giờ Nhiên Đăng đạo nhân trực tiếp xuất ra Càn Khôn Xích, đồng thời tế lên đến, Tiêu Thăng, Tào Bảo hai người nhất thời sắc mặt đại biến. Vạn vạn không nghĩ đến, danh tiếng vô cùng hiển hách Nhiên Đăng đạo nhân thế mà đối bọn hắn hai cái người xuất thủ. Chẳng lẽ cái này cái gọi là tai họa ngập đầu liền là Nhiên Đăng đạo nhân? Bọn họ hẳn là ra đến tranh né, nhưng là bây giờ lại ẩn tàng trong nhà, đối với Nhiên Đăng đạo nhân tới nói chẳng phải là bắt rùa trong hũ. Đối mặt tai họa ngập đầu, hai người tự nhiên là hoảng sợ không thôi. Tiêu Thăng vội vàng ném ra một vật, chỉ gặp quang mang lóe lên, vật này liền hóa thành một viên mọc ra cánh nhỏ đồng tiền. Nhìn thấy cái này nhỏ đồng tiền, Diệp Hiên con mắt có chút sáng lên, đây chính là cái kia tiếng tăm lừng lấy Lạc Bảo đồng tiền. Chỉ gặp không trung Càn Khôn Xích cùng cái này Mai Lạc Bảo đồng tiền va nhau trong nháy mắt liền bộc phát ra một trận khủng bố quang mang đồng tiền hai cái cánh, hướng phía trước duỗi ra, trực tiếp liền hình thành ôm hết chi thế, thế mà đem Càn Khôn Xích ôm vào trong ngực. Lạc Bảo đồng tiền cùng Càn Khôn Xích tất cả đều đánh mất lộng lây, song song rơi trên mặt đất. Một bên Tào Bảo vội vàng đem hai kiện pháp bảo kia cho thu hồi đến, sau đó cảnh giác nhìn xem Nhiên Đăng đạo nhân đối phương tuyệt đối làm mưu đồ làm loạn. Nơi xa Nhiên Đăng đạo nhân gặp tình huống như vậy, nhất thời bị kinh ngạc. Làm Càn Khôn Xích chủ nhân, hắn tự nhiên biết rõ Càn Khôn Xích lợi hại. Lại vạn vạn không nghĩ đến chỉ là cùng đối phương pháp bảo vừa đối mặt, liền đã mất đến cùng Càn Khôn Xích liên hệ. Bị đối phương cái kia đồng tiền một dạng pháp bảo đánh rớt trên mặt đất, thật sự là kỳ thai quái thai. Nhiên Đăng, hai người chúng ta kính ngươi vì tiền bối, đối ngươi cực kỳ cung kính, ngươi lại vì sao muốn làm ra như vậy sự tình? Vì sao không muốn cho chúng ta hai người trộm hạ sát thủ? Người ta song phương cũng không có chút nào qua gấp, ngươi làm như vậy khó nói liền không sợ nợ nụ cười hào phóng sao? Tiêu Thăng, Tào Bảo hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch, đối phương chính là Hồng Hoang thế giới, tiếng tăm lừng lây chuẩn thánh cao nhân, hai người bọn họ vạn ác không là đối phương đối thủ, cũng chỉ có thể ngôn ngữ chế nhạo. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn trước mắt giống như tôm tép nhại nhép hai tên gia hỏa, trong lòng đã không kiên nhẫn. Nói thật cho các ngươi biết đi, bản tọa sở dĩ đến đây là thiên đạo từ nơi sâu xa chỉ dẫn, thiên đạo chỉ dẫn bản tọa đi vào này. Cái này đã nói lên món pháp bảo này cùng bản tọa hữu duyên, hai người các ngươi nhanh chóng đem pháp bảo giao ra, có lẽ có thể miễn trừ sát kiếp, nếu không có thể cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Nhiên Đăng đạo nhân đã không có bao nhiêu kiên nhẫn, dù sao cũng là giết người càng kéo dài thời gian càng lâu càng dễ dàng bị người khác phát hiện, cho đến lúc đó ngược lại không ổn. Tiêu Thăng, Tào Bảo nghe được lời nói này, hai người nhất thời sắc mặt đại biến. Vạn vạn không nghĩ đến tiếng tăm lừng lẫy Nhiên Đăng đạo nhân thế mà ngấp nghé bọn họ pháp bảo. Món pháp bảo này chính là hai người bọn họ an thân lập mệnh pháp bảo, lại há có thể tùy tiện giao cấp. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào ghé vào. Chương 410, 410 Lạc Bảo đồng tiền tới tay. Thật không nghĩ tới tiếng tăm lừng lẫy xiển giáo phó giáo chủ thế mà vậy cướp bóc, khó nói liền không sợ lan truyền ra đến làm trò hề cho thiên hạ sao? Hai người tự nhiên là tại làm cái kia vùng vây dây chết, bọn họ cũng không muốn cứ như vậy bị Nhiên Đăng đạo nhân đánh giết. Nhiên Đăng đạo nhân đã có chút không kiên nhẫn, sắc mặt vậy dần dần âm trầm xuống. Bản tọa đã nói qua, món pháp bảo này cùng bản tọa hữu duyên, chính là thiên đạo đem bản tọa dẫn tới này, hai người các ngươi nếu là đem hắn giao ra, có lẽ có thể kết một cái thiện duyên, như tiếp tục không biết thời thế lời nói, có thể cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Nhiên Đăng đạo nhân nội tâm sát ý đã có chút ức chế không nổi, bị hắn người biết được, coi như thể diện mất hết. Tiêu Thăng, Tào Bảo hai người liếc nhau tất cả đều từ trong mắt đối phương nhìn ra bất đắc dĩ thần sắc. Việc đã đến nước này, còn có gì để nói đâu? Nhiên Đăng đạo nhân đoạt hai người bọn họ pháp bảo, lại há có thể để qua hai người bọn họ đâu? Thật không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh xiển giáo phó giáo chủ, Hồng Hoang tiếng tăm lừng lẫy Nhiên Đăng đạo nhân, thế mà cũng là một cái như thế không biết xấu hổ ra hỏa, thật sự là khiến ta chờ khai nhang giới. Hai người bọn họ đã trong lòng còn có tự trí, đến bây giờ loại tình trạng này, hai người bọn họ đã không có sống sót đến khả năng, cũng không bằng đánh bạc hết thể ít nhất cũng phải mắng một trận xuất một chút tác khí. Nghe được chửi rủa, Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt càng là tối sầm. Các ngươi cả hai cái con kiến hôi một dạng ra hỏa, thế mà cũng dám ở đây phát ngôn bừa bãi. Lập tức tay phải hất lên, liền có một đạo kim quang bị quăng đi ra, sau đó đạo này kim quang theo gió liền lớn lên, rất nhanh liền biến thành một tòa kim quang lấp lóe linh lung bảo tháp. Cái này tòa linh lung bảo tháp trực tiếp trên không trung biến thành một cái quái vật khổng lồ, hướng phía hai người trấn áp mà đến. Nơi xa Diệp Hiên nhìn xem cái này linh lung bảo tháp, trong mắt lộ ra một vòng cười nhạt, ý cái này bảo tháp Diệp Hiên có thể nói là cực kỳ quen thuộc, cái này không phải liền là tháp tháp thiên vương trong tay cái kia bảo tháp sao? Lúc trước Na Cha cùng Lý Tĩnh Triệt để trở mặt về sau, hai người liền soi như cựu nhân. Na Cha sau khi trùng sinh, muốn về đến tìm Lý Tĩnh báo thủ. Lý Tĩnh không phải là đối thủ, hoàn toàn bất đắc dĩ liền cầu tới Xiển giáo. Là Nhiên Đăng đạo nhân xuất thủ, đem cái này Linh Lung bảo tháp tặng cho Lý Tĩnh. Xiển giáo dù sao cùng Na Cha có ân, Na Cha gặp tháp như gặp Nhiên Đăng. Lúc này mới ngăn lại Na Cha tiếp tục xuất thủ chém giết Lý Tĩnh nhân quả. Mà Lý Tĩnh vậy bởi vậy được một cái tháp tháp Lý Thiên Vương mỹ danh. Lý Tĩnh trên tay cái kia bảo tháp chính là trước mắt cái này tòa Linh Lung bảo tháp. Chỉ gặp đột nhiên xuất hiện cái này Linh Lung bảo tháp trực tiếp biến thành đồi núi, một kích cỡ tương đương hướng thẳng đến hai người trấn áp mà đến, hiển nhiên tuyệt vật phi phàm. Tiêu Thăng, Tào Bảo hai người vậy ánh mắt sáng rực nhìn xem không trung, sau đó liền thần sắc trang nghiêm ném ra ngoài Lạc Bảo đồng tiền. Lạc Bảo đồng tiền liền là bọn họ cuối cùng kỳ vọng, cũng chỉ có thể chờ đợi Lạc Bảo đồng tiền có thể đánh rơi đối phương pháp bảo. Lạc Bảo đồng tiền hóa thành một sợi kim quang, hướng thẳng đến cái kia che khuất bầu trời Linh Lung bảo tháp bay lên đến. Linh Lung bảo tháp cực kỳ to lớn, mà rơi bảo đồng tiền đơn giản nhỏ bé như con kiến hôi, hai kiện pháp bảo kia đụng nhau hiển nhiên là vô cùng có đánh vào thị giác. Vậy mà tại hai kiện pháp bảo kia đụng nhau sau một khắc, Linh Lung bảo tháp cái kia vô thượng kim quang trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, hết thảy uy năng vậy toàn bộ đều biến mất, trực tiếp hóa thành một cái cánh tay lớn nhỏ phổ thông bảo tháp, sau đó đọa lạc tại. Nhìn thấy loại tình hình này, Diệp Hiên không khỏi vậy âm thầm trợn tật lưỡi, xem ra cái này cái gọi là Lạc Bảo đồng tiền quả nhiên thần uy 10 phần a, thế mà liền lợi hại như vậy Linh Lung bảo tháp cũng bị Lạc Bảo đồng tiền cho lấy đi. Không biết mình cực phẩm tiên tiên linh bảo đối đầu Lạc Bảo đồng tiền sẽ là một cái dạng gì cục diện đâu. Xem ra cái này hồng hoang thế giới vô luận như thế nào vậy là không thể coi thường. Chỉ là Tiêu Thăng, Tào Bảo con kiến hôi một dạng ra hỏa, thế mà nương tựa theo pháp bảo liên tiếp lấy đi Nhiên Đăng đạo nhân hai kiện pháp bảo, cái này đã nói lên cái này hồng hoang thế giới nước vẫn là rất sâu. Có lẽ có mỗi chút khá khủng bố cường hãn ra hỏa còn chưa có xuất hiện qua đối diện Nhiên Đăng đạo nhân gặp này chẳng cảnh cũng là sức sở, sau đó, trên mặt thế mà quỷ dị toát ra vui sướng biểu lộ. Món pháp bảo này càng mạnh lớn hắn cũng liền càng vui vẻ, bởi vì món pháp bảo này đã trở thành hắn dự định chi vật. Nhiên Đăng, khuyên ngươi không nên quá phận, ngươi như lựa chọn như vậy rời đi, hai người chúng ta còn nguyện ý đem ngươi pháp bảo về trả lại cho ngươi, nếu là ngươi vẫn như cũ như đồ làm loạn lời nói, có thể liền chớ trách chúng ta huynh đệ hai người không khách khí. Hai người ngoài mạnh trong yếu, mặc dù ngay cả tục lấy đi đối phương hai kiện pháp bảo, nhưng là hai người bọn họ đối mặt Nhiên Đăng đạo nhân, vẫn như cũng là cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ thực lực chân chính cùng Nhiên Đăng đơn giản cách xa nhau cách xa và dặm, sở dĩ có thể liên tiếp đánh vỡ đối phương hai kiện pháp bảo, vậy chẳng qua là Lạc Bảo đồng tiền lợi hại mà thôi. Nếu là bị đối phương phát hiện Lạc Bảo đồng tiền khuyết điểm, như vậy chỉ sợ trong khoảnh khắc, hai người bọn họ liền bị đánh bại. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn xem hai người này lại là toát ra một tia cười lạnh. Đã các ngươi hai người như thế chấp mê bất ngộ, khăng khăng muốn chết, vậy cũng đừng trách bần đạo. Nhiên Đăng đạo nhân toát ra một tia cười lạnh, hắn đã chuẩn bị đối hai người này thống hạ sát thủ. Lập tức vậy không có tế lên pháp bảo, ngược lại trực tiếp một cái bàn tay đập tới. Một cỗ không gì sánh kịp thần lực liền trực tiếp sôi trào mãnh liệt vào tới. Tiêu Thăng, Tào Bảo nhất thời quá sợ hãi đối phương chuẩn thánh cấp bậc pháp lực phất phất tay, liền có thể muốn bọn họ mạng già, bọn họ tự nhiên là chật vật chạy trốn. Nhiên Đăng tiền bối tha mạng, Nhiên Đăng tiền bối tha mạng a. Hai người chúng ta nguyện ý dâng lên pháp bảo này, nhưng cầu Nhiên Đăng tiền bối có thể tha hai người chúng ta một cái mạng, hai người chúng ta rất thủ quy củ, tuyệt đối sẽ không ra đến nói lung tung. Hai người một bên chật vật chạy trốn, một bên đem Lạc Bảo đồng tiền ném ra đến. Vậy mà Nhiên Đăng đạo nhân lại là toát ra một tia cười lạnh. Hắn đã không định để qua hai người này. Liên tại Nhiên Đăng đạo nhân sắp cầm tới Lạc Bảo đồng tiền thời điểm, Nhiên Đăng đạo nhân trước người bên trong hư không, bỗng nhiên nổi lên nhàn nhạt ánh sáng. Sau đó Lạc Bảo đồng tiền trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa. Món pháp bảo này lộ ra nhưng đã bị Diệp Hiên lấy đến trong tay. Đa tạ Nhiên Đăng đạo nhân đưa tặng bảo vật này. Diệp Hiên cầm tới pháp bảo về sau, vậy không có hiện lộ thân hình, lại một lần ẩn tàng bắt đầu. Nhiên Đăng đạo nhân bây giờ trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Nhiên Đăng đạo nhân chính là Xiển giáo phó giáo chủ Hồng Hoang tiếng tăm lừng lây gọi chung là 3000 khách, ngàn dặm xa xôi chạy đến Vũ Di Sơn, bởi vì người khác làm áo cưới, cái này làm sao có thể để hắn nuốt xuống khẩu khí này. Đoạt bảo nhân quả rơi xuống trên đầu của hắn, bảo vật lại không cánh mà bay, cái này tự nhiên là để hắn tức giận không thôi. Người nào? Đến tột cùng là ai? Cho bần đạo đi ra. Bại lộ Nhiên Đăng đạo nhân trực tiếp bắt đầu cuồng oanh loạn tạc. Vô số năng lượng tại Vũ Di Sơn đỉnh núi bộc phát ra, trực tiếp khiến cho Vũ Di Sơn lâm vào một mảnh rung chuyển. Diệp Hiên chỉ là ẩn tàng thân ảnh, đứng bình tĩnh ở nơi đó, cũng không nói lời nào. Bây giờ Nhiên Đăng đại nhân trong mắt hắn bất quá chỉ là một cái tôm tép nhại nhép mà thôi. Mà nơi xa Tiêu Thăng, Tào Bảo hai người cũng là bị kinh ngạc. Vạn vạn không nghĩ đến, thế mà còn có những người khác thủ ở một bên, âm thầm cướp đi Lạc Bảo đồng tiền. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 411, thần kỳ lục nhĩ mi hầu. Tiêu Thăng sắc mặt có chút phát hồng, trong ánh mắt toát ra đùa cợt. Nhiên Đăng đạo nhân tới chỗ này, cướp bóc hai người bọn họ pháp bảo, bây giờ kết quả là lại vì người khác làm áo cưới, cái này khiến Tiêu Thăng cảm thấy một cỗ không tên thống khoái. Tuy nhiên pháp bảo bị người cướp bóc đi, nhưng ít nhất cũng phải so với bị cái kia Nhiên Đăng đạo nhân đạt được mạnh hơn. Tiêu Thăng ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, sau đó liền xoay đầu lại nhìn về phía Tào Bảo. Đạo hữu, bây giờ Hồng Hoang vạn vạn lý sơn hà, đã rốt cuộc không có người ta huynh đệ hai người dung thân chỗ. Chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi, cái kia đang chết Nhiên Đăng đạo nhân sẽ không cho chúng ta lưu lại đường sống. Nói xong liền toát ra một vòng cười khổ. Hồng Hoang trời đất bao la, lang lãng càng khôn, vũ trụ hồng hoang, thế mà không có hai người dung thân chỗ, thật sự là để hắn cảm thấy có chút bi ai. Tào Bảo nghe nói như thế sắc mặt cũng là có chút phát hồng, sau đó ánh mắt dần dần trở nên dữ tợn bắt đầu. Quả nhiên là trong nhà an toàn, hòa theo trời đến nhà. Đã huynh đệ chúng ta không có đường sống, như vậy mình vậy tuyệt đối sẽ không để Nhiên Đăng đạo nhân tốt qua. Nói xong Tào Bảo cười hắc hắc, trong mắt tàn nhẫn chi sắc càng hơn. Tiêu đạo hữu, ngươi trận pháp tạo nghệ kỳ cao, có thể tại Vũ Di Sơn bên trên bố trí xuống trận pháp tranh thủ một đường sinh cơ. Về phần ta, liền đi ra ngoài một chuyến đi, đi đến nào tính đâu, chết ở đâu tính toán đâu, dù sao trước khi chết cũng muốn chút cơn giận, nếu không huynh đệ thật sự là ác khí khó ra. Nói xong liền trực tiếp hóa thành một sợi lưu quang, biến mất ở chân trời. Tiêu Thăng còn chưa kịp ngăn cản, Tào Bảo liền đã biến mất không thấy gì nữa, cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Coi như hắn trận pháp tạo nghệ lại cao hơn, đối mặt Nhiên Đăng đạo nhân vậy chẳng qua là một con đường chết mà thôi. Lại nơi nào có đường sống đâu? Còn không bằng trước khi chết huynh đệ hai người uống miệng mỹ từ đâu. Vậy mà sau một khắc thiên địa cuối cùng liền có một đạo giống như tiếng sấm một dạng thanh âm, vang vọng thiên địa. Xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân chính là hoàn toàn không có hổ thẹn lao tặc, sát nhân đoạt bảo, bị ổi vô sỉ, nhân thần cậu vất vậy. Xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân chính là hoàn toàn không có hổ thẹn lao tặc, sát nhân đoạt bảo, bị ổi vô sỉ, nhân thần cậu vất vậy. Xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân chính là hoàn toàn không có hổ thẹn lao tặc, sát nhân đoạt bảo, bị ổi vô sỉ, nhân thần cậu vất vậy. Bàng đại thanh âm đã là tại phụ cận vang vọng không chỉ, trực tiếp kinh động rất nhiều sinh linh. Tao bảo một bên tại điên cuồng chạy trốn, một bên tại điên cuồng gào thét. Hắn đã biết rõ đạo vô pháp sống sót đến, Nhiên Đăng đạo nhân là không thể nào để qua hắn đã như vậy, chết vậy không cho Nhiên Đăng đạo nhân tốt qua, ít nhất cũng phải để hắn danh tiếng biến thối, nếu không nan giải hắn mối hận trong lòng. Mà tại Vũ Di Sơn đỉnh núi vẫn như cũ tại cuồng ngoanh lạm tạc, Nhiên Đăng đạo nhân nghe được cái này tiếng vang cực lớn, nhất thời một cái lảo đảo, kém chút từ đám mây bên trên ngã xuống. Vạn vạn không nghĩ đến gia hỏa này thế mà làm ra dạng này sự tình. Hắn chẳng qua là dựa theo thiên đạo chỉ dẫn tới mà thôi, lại không nghĩ rằng thế mà dẫn xuất dạng này sự cố. Không chỉ có không thể đạt được bảo vật, tự thân tên tuổi cũng thay đổi thối, cái này với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Một chút do dự, Nhiên Đăng đạo nhân cuối cùng vẫn là quyết định trước hết giết hai người này lại nói. Bằng không hắn tên tuổi tất nhiên sẽ bị đối phương bôi xấu, trừ cái đó ra, hắn Càn Khôn Xích cùng Linh Lung Bảo Tháp còn ở lại chỗ này trong tay hai người. Một trưởng vô giết phía dưới Tiêu Thăng, sau đó liền hướng về phương xa Tào Bảo truy đi qua. Không nhiều lúc, nơi xa cái kia tiếng gầm gừ đã im bặt mà dừng. Hiển nhiên Tào Bảo cũng đã bị Nhiên Đăng đạo nhân cho chém giết. Một mực tránh núp trong bóng tối Diệp Hiên không khỏi lắc đầu. Không thể không nói hai người này thật đúng là có đủ không may. Không chỉ có đem chính mình cho dẫn tới, liền Nhiên Đăng đạo nhân vậy dẫn tới. Hai người này không chết cũng phải chết, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, trong lòng biết có tội. Hai người này thực lực như thế qua quýt bình thường, nhưng trong tay lại nắm giữ lấy Lạc Bảo đồng tiền dạng này cực phẩm tiên tiên linh bảo. Sớm tối cũng đều sẽ dẫn tới họa sát thân. Diệp Hiên lắc đầu, lập tức liền phiêu nhiên xa đến. Lần này ra ngoài, không nghĩ tới thế mà thu hoạch được vui mừng ngoài ý muốn. Cái này Lạc Bảo đồng tiền đối với hắn tuy nhiên không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là giao cho thủ hạ sử dụng lời nói vẫn là khá cứng hãn. Liên tại Diệp Hiên phiêu nhiên xa đến thời khắc, hai đạo phiêu phiêu đáng đáng chân linh từ Vũ Di Sơn bay ra ngoài, trôi hướng phong thần bảng. Hiển nhiên hai người này đã bị Nhiên Đăng đạo nhân cho đưa lên phong thần bảng. Lần này Diệp Hiên cũng không có vội vã trở về Triều Ca, mà là một đường tiêu sái. Dù sao hiện tại Triều Ca sớm đã không giống ngày xưa. Vô số cường giả ẩn tàng tại Triều Ca, tự nhiên không cần lại để Diệp Hiên quan tâm. Bỏ xuống trong lòng bao phục Diệp Hiên, một đường tung hoành tiêu sái. Lái Tường Vân, chậm rãi hướng về phía trước tung bay. Vậy mà sau một khắc quang mang lóe lên, lại có một con khỉ xuất hiện tại Diệp Hiên trước người, ngăn lại Diệp Hiên đường đi. Tiểu yêu bái gặp nhân hoàng bệ hạ, nhân hoàng bệ hạ, vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Đã có chút men say Diệp Hiên, hơi sững sờ. Cái này yêu hầu nhận biết mình sao? Không khỏi quan sát tỉ mỉ một lát, không ngờ phát hiện lại là hắn tha thiết ước mơ Lục Nhĩ Mi hầu. Chỉ gặp trước mắt chính là một cái cao hơn nửa người con khỉ màu vàng. Con này tiểu hầu tử tướng mạo cùng Linh Minh Thạch hầu, cơ hồ có thể nói là giống như lúc. Khác nhau ở chỗ con khỉ này lông tóc yếu lược ngắn một chút, có thể nhìn ra một chút khác nhau. Trừ cái đó ra, mà khác một cái khác nhau ngay tại ở cái này hầu tử lỗ tai là không giống nhau. Mỗi một bên cạnh cũng có ba cái lỗ tai. Hai cái lỗ tai thông thiên, đại biểu cho tấu lên trên. Hai cái lỗ tai ngang bằng, đại biểu cho phổ biến nghe thiên hạ. Hai cái lỗ tai trùng, đại biểu cho lắng nghe u minh, đây chẳng phải là Diệp Hiên một mực tâm tâm niệm niệm Lục Nhĩ Mi hầu sao? Khá lắm. Hắn một mực cũng không kịp tìm kiếm con khỉ này đâu, nhưng chưa từng nghĩ Lục Nhĩ Mi hầu thế mà chính mình tìm tới cửa. Hắn một mực liền có thu thập tứ đại thần hầu suy nghĩ. Linh Minh Thạch hầu Tôn Ngộ Không đã bị hắn đưa đến nữ hoa nơi đó. Xích Hào Mã hầu thì còn tại Bắc Hải, thay hắn trấn áp cái kia chút Bắc Hải hung thú. Thông Tí Viên hầu trước mắt còn tại Mi Sơn ẩn giấu đi. Một mực tâm tâm niệm niệm Lục Nhĩ Mi hầu lại biến hình không đến, bây giờ con này Lục Nhĩ Mi hầu thế mà chính mình liền xuất hiện tại hắn trước người. Diệp Hiên trong lòng bừng tỉnh. Lục Nhĩ Mi hầu chính là hôn thê tứ hầu, thiện linh âm, có thể tra lý, biết rõ trước sau, vạn vật giai minh. Có thể biết mình đang tìm kiếm hắn có lẽ vậy không kỳ quái. Yêu hầu, ngươi tại sao lại xuất hiện tại độc thân trước đâu? Diệp Hiên nhiều hứng thú nhìn trước mắt Lục Nhĩ Mi hầu. Lục Nhĩ Mi hầu dứt khoát quỳ xuống tại. Hồi bẩm nhân hoàng bệ hạ, yêu hầu muốn theo tại ngài bên người học tập vô thượng đạo pháp, còn nhân hoàng bệ hạ thu lưu. Nghe được lời nói này, Diệp Hiên không khỏi toát ra một vòng cười nhạt, ý đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến không mất chút công phu. Lục Nhĩ Mi hầu, ngươi hiện tại đã tu luyện tới cảnh giới gì đâu? Nghe được Diệp Hiên đặt câu hỏi, Lục Nhĩ Mi hầu trong mắt lộ ra một vòng nhàn nhạt đắng chát. Tại thượng cổ thời kỳ hắn liền đã xuất thế, vậy mà tu luyện tới bây giờ, lại cũng chỉ là phổ phổ thông thông kim tiên cảnh giới, cái này khiến hắn thật sự là có chút hề bại. Hồi bẩm nhân hoàng bệ hạ, yêu hầu tư chất tối dạng, đến nay vậy mới tu luyện đến kim tiên cảnh giới. Nghe nói như thế, Diệp Hiên không khỏi giật mình. Theo lý thuyết Lục Nhĩ Mi hầu đã sớm xuất thế, hắn thiên phú tại cả hồng hoang thế giới đó cũng là tài năng xuất chúng tồn tại, vì cái gì lúc đến nỗi nay lại cũng chỉ là kim tiên cảnh giới đâu? Nhìn trước mắt Lục Nhĩ Mi hầu, Diệp Hiên trong lòng toát ra nồng đậm hiếu kỳ. Từ hậu thế Tây Du lượng kiếp thời kỳ biểu hiện đến xem, Lục Nhĩ Mi hầu thực lực là không thua Linh Minh Thạch hầu. Vì cái gì hiện tại sẽ nhỏ yếu như vậy đâu? Thật sự là có chút quái dị, ai nhìn xem Lục Nhĩ Mi hầu hủy khuất biểu lộ, Diệp Hiên trong lòng bừng tỉnh. Là, hắn nghĩ tới nguyên nhân đây hết thảy kỳ thực cũng là bởi vì Hồng Quân đạo tổ. Hôn thế tứ hầu đều có các thần thông, theo lý thuyết hắn thủ đoạn hẳn là không sai biệt lắm, thực lực bọn hắn cùng nội tình vậy đều không khác mấy. Không có khả năng Xích Khảo Mã hầu cùng Thông Tí Viên hầu thực lực mạnh như vậy, mà Lục Nhĩ Mi hầu thực lực lại yếu như vậy. Hết thảy chỉ là bởi vì con khỉ này đã từng xông đại họa, hiện tại vẫn là người chờ xử tội đâu. Lại nói thượng cổ thời kỳ Hồng Quân đạo tổ quyết định tại Tử Tiêu cung giảng đạo. Hồng Quân đạo tổ đã từng nói qua, phàm là tiến vào Tử Tiêu cung người, mới là cùng hắn Hồng Quân đạo tổ hữu duyên nhân, mới có tư cách nghe hắn giảng đạo. Phàm là có tư cách tiến vào Tử Tiêu cung người không nhiều không ít, đúng lúc là 3000 vị đây cũng là hồng hoang thế giới, tiếng tăm lừng lẫy Tử Tiêu cung hồng trần 3000 khách. Vậy mà con này Lục Nhĩ Mi hầu lại có chút không biết nặng nhẹ. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 412, Lục Nhĩ Mi hầu bi thương đi qua. Lúc đó hắn cũng không có cơ duyên có thể tiến vào Tử Tiêu cung, nhưng lại dùng chính hắn bản mệnh thiên phú đến nghe lén Hồng Quân đạo tổ giảng đạo. Như vậy, tự nhiên là chọc giận cái tính khí kia cực lớn Hồng Quân đạo tổ. Trực tiếp bị Hồng Quân đạo tổ hạ xuống trừng phạt, trực tiếp tuyên bố phương pháp không được chuyển qua hai. Từ đó về sau, Hồng Quân đạo tổ liền phủ định Lục Nhĩ Mi hầu. Thiên đạo tự nhiên vậy là phủ định Lục Nhĩ Mi hầu. Từ đó Lục Nhĩ Mi hầu liền cũng đã không thể thu hoạch được cơ duyên cùng công pháp. Trừ cái đó ra, vậy rốt cuộc không có thượng cổ thời kỳ cường giả giáo sư Lục Nhĩ Mi hầu. Dù sao giáo sư Lục Nhĩ Mi hầu thì tương đương với đắc tội Hồng Quân đạo tổ cùng thiên đạo, không có người có lá gan này. Cho dù là hồng hoang thế giới mấy vị khác thánh nhân cũng tương tự không có lá gan này. Bởi vậy Lục Nhĩ Mi hầu liền trở thành giữa thiên địa một cái dị loại, thành vì một cái cô độc tồn tại. Lục Nhĩ Mi hầu cái này vô số năm qua, có thể nương tựa theo thực lực mình tu luyện tới kim tiên cảnh giới, đã là khá chuyện kinh khủng. Khó trách Lục Nhĩ Mi hầu có thể tìm tới chính mình đâu. Trong thiên địa này nếu nói còn có ai dám đắc tội thiên đạo cùng Hồng Quân đạo tổ lời nói, thật đúng là chỉ có chính mình. Khó trách gia hỏa này sẽ tìm tới chính mình. Không thể không nói gia hỏa này vẫn là có chút đầu óc. Chính như Diệp Hiên suy nghĩ một dạng, Lục Nhĩ Mi hầu xác thực vậy phát giác được điểm này. Từ từ thượng cổ thời kỳ bị Hồng Quân đạo tổ cảnh cáo về sau, Lục Nhĩ Mi hầu liền cũng không dám lại dùng chính mình thiên phú thần thông. Sợ sẽ như vậy đắc tội Hồng Quân đạo tổ trực tiếp để Hồng Quân đạo tổ bắt hắn cho mà sát. Thẳng đến bây giờ thời kỳ này, nhân hoàng hiện lộ ra rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Lục Nhĩ Mi hầu cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở nhìn trộm nhân hoàng một cái chuyện. Cái này dò ngó dò xét phía dưới, nhất thời liền để hắn vui mừng quá đỗi. Nguyên lai nhân hoàng đã âm thầm thành thánh, đồng thời hoàn toàn bỏ qua thiên đạo một đường, rời đi đạo một đường đồng thời đạt được nhân đạo nhận có thể, bị nhân đạo bảo vệ. Trừ cái đó ra, vị này nhân đạo thánh nhân tựa hồ vậy đang cố ý tìm kiếm hắn. Cái này tự nhiên là để Lục Nhĩ Mi hầu vui mừng quá đỗi, đáng tiếc bây giờ hôn thế tứ hầu đã sinh ra khác nhau. Xích Hào Mã hầu cùng Thông Tí Viên hầu, thực lực bọn hắn sớm đều đã đạt tới Đại La Kim Tiên điên phòng, có thể nói là cực kỳ cường đại tồn tại. Nguyên bản còn chưa xuất thế Linh Minh Thạch hầu cũng đã sớm xuất thế, đồng thời đạt được nhân hoàng bệ hạ điểm hóa, trước mắt chính cùng tại nữ hoa bên người, thực lực cũng tương tự đang tăng nhanh như gió. Ngược lại hắn vị này xuất thế sớm nhất hồn thế tứ hầu, phản mà trở thành thực lực yếu nhất một cái. Cái này không khỏi để hắn sinh ra thật sâu phức cảm tự thi. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực tại lặp đi lặp lại cân nhắc muốn hay không tiếp xúc nhân đạo thánh nhân đâu. Cân nhắc hồi lâu, hắn rốt cục vẫn là khởi hành, đồng thời còn vận dụng chính mình thiên phú thần thông, tìm kiếm được nhân đạo thánh nhân vị trí, lúc này mới sớm tới chờ. Diệp Hiên nhìn trước mắt Lục Nhĩ Mi hầu, trong mắt lộ ra nhàn nhạt vui sướng. Bây giờ Lục Nhĩ Mi hầu đã chính mình tìm tới cửa, hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ Lục Nhĩ Mi hầu. Dù sao đem cái này hầu tự thu được môn hạ, như vậy hắn tâm tâm niệm niệm hôn thê hầu hạ cũng liền rốt cục thu thập hoàn thành. Hắn vậy rốt cục có thể yên tâm. Chỉ là dạy như thế nào cái này hầu tự thành một nan đề. Hắn cũng không có cái gì phù hợp công pháp có thể dạy bảo Lục Nhĩ Mi hầu. Xem ra cũng chỉ có thể đem Lục Nhĩ Mi hầu giao cho nữ hoa thánh nhân. Nữ hoa thánh nhân tuy nhiên không thể trực tiếp dạy Lục Nhĩ Mi hầu, nhưng là nữ hoa thánh nhân có thể giáo Linh Minh Thạch hầu a Lục Nhĩ Mi hầu dự tính liền có thể, chỉ cần Lục Nhĩ Mi hầu có đảm lượng, như vậy hắn thực lực tất nhiên cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Dù sao hắn là bốn vị hầu tử bên trong xuất thế sớm nhất một vị. Theo lý thuyết cũng là cơ sở đánh nhất lao một cái, một khi đột phá Hồng Quân đạo tổ cùng thiên đạo áp chế, như vậy hắn thực lực tất nhiên sẽ lấy một cái cực thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Lục Nhĩ, năm đó ngươi có phải hay không nghe lén Hồng Quân đạo tổ truyền đạo, bị Hồng Quân đạo tổ hạ xuống trừng phạt, không cho phép Hồng Hoàng chúng sinh truyền ngươi đạo pháp đâu? Nghe được lời nói này, Lục Nhĩ Mi hầu thần sắc một khổ, không khỏi gật gật đầu. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không luân lạc tới như vậy tình trạng. Ngươi có phải hay không như vậy không dám sử dụng ngươi thiên phú thần thông đâu? Lục Nhĩ Mi hầu gật gật đầu, thần sắc đau khổ, cũng không nói lời nào. Những năm gần đây, hắn xác thực không còn dám tùy tiện vận dụng. Vạn nhất chọc giận thiên đạo hoặc là Hồng Quân trực tiếp đem hắn đánh giết, có thể liền được không bù mất. Diệp Hiên gật gật đầu, không khỏi toát ra một vòng cười nhạt ý. Lục Nhĩ Mi hầu, ta đúng là có phương pháp phá giải, liền xem ngươi có hay không có can đảm này. Bệ hạ nói. Lục Nhĩ Mi hầu lộ ra cực kỳ nhu thuận. Diệp Hiên gật gật đầu. Cô cũng sẽ không dạy ngươi tu đạo, cô chi đạo, ngươi cũng vô pháp tu luyện. Nhưng là ta có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng. Cô sẽ phái người đem ngươi đưa đến nữ hoa thánh nhân nơi đó. Cho đến lúc đó ngươi có thể thái độ để thấp một chút, đi theo tại Linh Minh Thạch hầu bên người. Để Linh Minh Thạch hầu giáo sư ngươi đạo pháp, gia hỏa kia không sợ trời không sợ đất, đương nhiên sẽ không quan tâm cái gì cái gọi là trừng phạt. Tin tưởng tại Hoa Hoàng cung bên trong, thiên đạo vậy sẽ không tùy tiện trừng phạt. Trừ cái đó ra, nữ hoa giáo sư Linh Minh Thạch hầu thời điểm, ngươi cũng có thể thi triển ngươi thiên phú thần thông tiến hành dự tính. Đến một lần nữ hoa cũng sẽ không phá Hồng Quân đạo tổ giới, thứ hai đây là chính ngươi nghe lén, cùng nữ hoa vậy không quan hệ. Ta sẽ ở trên thân thể ngươi phụ ra bên trên nhân đạo ý chí. Nhân đạo ý chí ra thân ngươi, vẫn tương đối an toàn, dù sao hiện tại còn không phải thiên đạo đạo tàng cùng nhân đạo đạo tàng trở mặt thời điểm, cũng không biết ngươi có dám đánh cược hay không một thanh. Nghe được lời nói này, Lục Nhĩ Mi hầu cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng quỳ xuống tại. Những năm gần đây hắn đã chịu đủ, nếu không thể mạnh lên, không nếu như để cho hắn đi chết đây cũng là hắn bước lên thiên hạ to lớn sẽ không tới tìm nhân hoàng nguyên nhân. Nhân hoàng bệ hạ tuy nhiên không thể thu hắn làm đồ, nhưng cũng là cho hắn chỉ một con đường sáng. Cái này với hắn mà nói đã là khá đáng quý, tự nhiên là đáng giá hắn tốt tốt liệu một phát. Nhìn xem Lục Nhĩ Mi hầu đáp ứng, Diệp Hiên toát ra một vòng cười nhạt ý. Thiên đạo tại thượng, ngày xưa Lục Nhĩ Mi hầu phạm Hồng Quân đạo tổ kiêng kỵ, bị Hồng Quân đạo tổ hạ xuống trừng phạt, bây giờ thời gian qua đi vô số nguyên hội, thiếu điểm ấy nhân quả cũng coi như trả hết nợ, mong rằng thiên đạo để qua Lục Nhĩ. Nhân đạo ở bên trái, cô chính là Hồng Hoang chi chủ, cựu cựu chí tôn, dẫn dắt Lục Nhĩ Mi hầu, vứt bỏ thiên đạo hôm nay đi vào nhân đạo, nhìn nhân đạo đạo tàng che chở, khỏi bị Lục Nhĩ gặp thiên đạo áp bách, lại bị cái kia bất công tiến hành hãm hại. Địa đạo tại hạ, có địa đạo vì chuyện này làm chứng, thiên đạo như vẫn như cũ đuổi theo việc này không thả, coi như quá qua không phóng khoáng, mong rằng địa đạo phụ tá nhân đạo, bảo vệ dưới cái này gặp áp bách Lục Nhĩ Mi hầu. Thiên đạo tại thượng, nhân đạo ở bên trái, địa đạo tại hạ, hôm nay Lục Nhĩ bước vào nhân chi đại đạo, hôm nay cùng thiên đạo rời khỏi quan hệ, nhìn thiên địa cùng chứng giám. Diệp Hiên lời nói này có thể nói khá to lớn, trực tiếp dẫn Lục Nhĩ Mi hầu rời khỏi thiên đạo quản hạt. Thiên đạo nếu là mới hạ thủ lời nói, coi như có chút quá không phóng khoáng xen vào việc của người khác, tại địa đạo cùng nhân đạo trước mặt cũng sẽ vứt bỏ thể diện. Theo Diệp Hiên lời nói rơi xuống, Lục Nhĩ Mi hầu không khỏi vui đến phát khóc. Hắn đã cảm giác được từ nơi sâu xa một loại giam cầm đã biến mất, điều này đại biểu lấy hắn đã tự do. Chỉ cần sẽ không lại tùy ý sử dụng chính mình thiên phú thần thông, thiên đạo cũng sẽ không bắt hắn thế nào. Dù sao có nhân đạo đạo tàng bảo vệ, địa đạo đạo tàng chứng kiến, thiên đạo nếu là lại không để qua hắn lời nói, xác thực có chút quá qua không phóng khoáng. Bây giờ áp chế hắn vô số nguyên hội thiên đạo phong tỏa rốt cục đánh vỡ. Trong lòng cố này ủy khuất rốt cục bạo phát không nổi. Quỳ ở nơi đó khóc ròng ròng, quả nhiên là một thanh chua xót nước mắt. Hưng phấn qua đi, Lục Nhĩ Mi hầu lại một lần cho Diệp Hiên quỳ dập đầu. Diệp Hiên tự nhiên công khai thụ Lục Nhĩ Mi hầu đại lễ. Lục Nhĩ Mi hầu những năm này trôi qua đúng là rất thảm đạm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lục Nhĩ Mi hầu những năm này gặp tội ác cũng kém không nhiều. Thiên đạo đối Lục Nhĩ Mi hầu công xiềng, bản thân vậy nhanh đến đạt cực hạn. Diệp Hiên vậy chẳng qua là làm một cái thuận nước dòng thuyền mà thôi. Nhìn xem vui đến phát khóc Lục Nhĩ, Diệp Hiên mỉm cười. Nghĩ đến ngươi vậy cảm nhận được thiên đạo công xiềng đã biến mất. Như vậy cô liền hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không thần phục với cô đâu? Tứ đại thần hầu đến nay đã có tam đại thần hầu, thần phục với cô, còn lại cũng chỉ có ngươi. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 413, điểm hóa Lục Nhĩ Mi hầu. Lục Nhĩ Mi hầu tự nhiên là dập đầu không chỉ. Lục Nhĩ nguyện ý thần phục. Người trước mắt này không chỉ có là nhân hoàng đơn giản như vậy, càng là nhân đạo thánh nhân, hồng hoang thế giới chính thức chí tôn bên trong, càng là bảo đảm hắn thoát ly khổ hải ân nhân, hắn làm sao lại không thần phục đâu? Nếu là chọc giận nhân đạo thánh nhân, chỉ sợ một cái bàn tay đem hắn cho đập chết. Tốt tốt tốt. Nhìn trước mắt Lục Nhĩ, Diệp Hiên vui vô cùng. Phải tay khẽ vây đã uy chấn hồng hoang hỗn độn tạo hóa bút đã xuất hiện tại hắn trong tay. Lục Nhĩ, ngươi là tứ đại thần hầu bên trong sớm nhất xuất thế, theo lý thuyết thực lực ngươi hẳn là mạnh nhất, nhưng bây giờ thực lực ngươi cũng đã là yếu nhất một cái. Đến, cô cho ngươi lấy ra một điểm tạo hóa, cũng coi là cho ngươi mở một điểm nhỏ lò, ít nhất cũng phải để cho các ngươi bốn con khỉ thực lực chênh lệch không nhiều. Quỳ trên mặt đất Lục Nhĩ Mi hầu, trong mắt nhất thời toát ra kinh hỉ thần sắc. Hắn tự nhiên biết rõ điều này có ý vị gì. Linh Minh Thạch hầu nguyên bản vẫn chưa tới xuất thế thời gian, sở dĩ sớm xuất thế, thực lực còn đột nhiên tăng mạnh nhanh chóng như vậy, tự nhiên không thể rời bỏ nhân hoàng bệ hạ điểm hóa. Vội vàng phủ phục tiến lên, Diệp Hiên cầm trong tay hỗn độn tạo hóa bút tại hắn cái trán nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời liền có một cái điểm sáng màu tím xuất hiện tại hắn trên trán. Cái này ánh sáng kỳ thực liền là có được lấy ra thiên địa tạo hóa lực lượng năng lượng. Theo cái này ánh sáng bắt đầu cho nhiễm, một cái quỷ dị mà vừa thần bí đồ đằng xuất hiện tại Lục Nhĩ Mi hầu trên trán. Theo thần bí đồ đằng xuất hiện, một cỗ cự đại thống khổ vậy tại Lục Nhĩ Mi hầu trên thân bắt đầu lan tràn. Lục Nhĩ Mi hầu thống khổ ngược lại lan lộn, cự đại thống khổ khiến cho hắn biểu lộ cũng dữ tợn bắt đầu. Diệp Hiên nhìn xem thống khổ ngược lại Lục Nhĩ Mi hầu trong mắt lộ ra một vòng nhàn nhạt vui sướng. Thống khổ trình độ càng lớn, liền đại biểu lấy tốc độ tăng lên càng nhanh. Cái này cũng liền đại biểu cho hắn nội tình vậy càng mạnh. Bây giờ Lục Nhĩ Mi hầu bộ này đau đến không muốn sống bộ dáng, liền đại biểu lấy Lục Nhĩ Mi hầu để bạn, chắc là 10 phần cự đại. Lục Nhĩ Mi hầu trên trán tử sắc ấn ký vậy dần dần biến thành một cái cùng loại với đồ đằng một dạng phù văn. Phù văn thượng tán đỏ bừng sắc khí tức vậy càng ngày càng phát nồng đậm. Lục Nhĩ Mi hầu thống khổ ngã trên mặt đất, lan lộn không ngừng, sâu trong linh hồn gào thét, để thanh âm hắn cũng khàn khàn bắt đầu. Cũng không biết qua bao lâu, tử sắc ấn ký quang mang mới dần dần trở tối. Lục Nhĩ Mi hầu dãy rủa vậy rốt cục dừng lại. Bây giờ Lục Nhĩ Mi hầu kinh hỉ phát hiện chính hắn cư nhiên đã từ hôm nay trực tiếp đạt tới Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Có lẽ tìm cơ hội, liền có thể đột phá Thái Ức Kim Tiên trực tiếp đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Cái này với hắn mà nói, cơ hội liền đại biểu cho một bước lên trời a. Lục Nhĩ Mi hầu trong mắt thoáng hiện ra cuồng hỉ thần sắc. Nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt vậy càng phát ước mơ. Diệp Hiên nhìn trước mắt Lục Nhĩ, trong mắt vậy tránh qua kinh hỉ thần sắc. Lục Nhĩ Mi hầu đã cùng lúc trước sinh ra một chút biến hóa. Sáu cái lỗ tai trở nên càng lớn, cái đuôi cũng biến thành càng lớn lên. Coi trọng đến cũng càng thêm thần tuấn, cùng Linh Minh Thạch hầu tướng mạo cơ hồ là giống như lúc ca khó trách Tây Du đại kiếp thời kỳ, vô số cường giả cũng không cách nào phân biệt hai người. Nhìn trước mắt hầu tử Diệp Hiên trên tay quang mang lóe lên. Một mực cầm trong tay một món pháp bảo, rốt cục bị hắn lấy ra. Chính là trấn áp Tây Hải tùy tâm thiết căn binh. Tứ Hải thần binh, bây giờ đã chỉ còn lại có món này Đông Hải định hải thần châm thiết, bị Linh Minh Thạch hầu lấy đi. Bắc Hải Kình Thiên Bạch Ngọc trụ, tại Xích Khảo Mã hầu trong tay. Nam Hải Giá Hải Tử Kim Lương, thì tại Thông Tí Viên Hầu trong tay. Tây Hải Tùy Tâm Thiết Can binh tự nhiên là cùng Lục Nhĩ Mi Hầu nhất có duyên. Lục Nhĩ, đã ngươi đến đầu nhập vào, cô đương nhiên sẽ không quá qua hỏi, món pháp bảo này liền tặng cho ngươi đi. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn xem Diệp Hiên trong tay cái tia kim quang lừng lánh tú hoa châm, trong mắt tự nhiên toát ra kinh hỉ thần sắc. Cầm trong tay, hơi trao đảo một cái, quả nhiên biến thành một cây ánh sáng sáng chói, quang mang vạn trượng trường côn. Nhẹ nhàng lay động, nhất thời liền có vô cùng thần lực xuất hiện, cả phiến hư không cũng bắt đầu sinh ra gợn sóng. Cùng ngay cùng lúc, hắn còn tại trường côn bên trên cảm nhận được một cỗ không gì sánh kịp công đức chi lực. Hắn tự nhiên cảm ứng được đây là một kiện cực phẩm công đức linh bảo. Tuy nhiên chỉ là hậu thiên cấp bậc, nhưng kỳ thật lực lại không thua gì một chút phổ thông tiên thiên linh bảo. Cái này với hắn mà nói tuyệt đối là tuyệt hảo bảo vật. Thế là liền vội vàng nói vui: "Đi, cùng cô hồi Triều Ca đi. Cô sắp xếp người mang ngươi đến Hoa Hoàng cung." Nói xong liền dẫn Lục Nhĩ Mi Hầu Hoàng Du Du hướng Triều Ca bay đến. Chờ hắn trở về Triều Ca thời điểm, đã là ngày thứ ba chạm vào tối. Trở lại tẩm cung về sau, chỉ gặp đã đại biến bộ dáng. Mặt đất chính là thuần trắng da thú may thảm, coi trọng đến trắng từ trên xuống dưới, cực kỳ xinh đẹp. Trừ cái đó ra, các loại nhan sắc duy khắp đem trọn tẩm cung cách ăn mặc cực kỳ xa hoa. Mà hắn giường cũng đã đổi thành một cái càng thêm cự đại giường. Nhìn thấy những biến hóa này, Diệp Hiên không khỏi toát ra một vòng cười khổ. Lại là Vô Song cùng Tô Đát Kỷ dở trò quỷ, thế mà đem hắn tẩm cung cách ăn mặc thành loại này bộ dáng. Ngày sau còn như thế nào ở chỗ này văn phòng đâu? Bởi vì gần đây tảo triều bên trên rất ít, hắn tẩm cung nghiễm nhưng đã biến thành một cái xử lý chính vụ tiểu hình chẳng sợ. Bây giờ bị đánh đóng vai thành loại này bộ dáng, nơi nào còn có tâm tư xử lý tảo triều. Liên tại Diệp Hiên cười khổ thời khắc, Vô Song đã cảm ứng được, Diệp Hiên vội vàng đi tới. "Chủ nhân, ngươi trở về." Diệp Hiên gật gật đầu. "Đây đều là ngươi làm?" Vô Song có chút thẹn thùng. "Chủ nhân, đây là Đắc Kỷ tỷ tỷ và ta cùng một chỗ làm. Chủ nhân tẩm cung hoặc nhiều hoặc ít có chút đơn sơ, thế là hai người chúng ta liền tự chủ trương, thừa dịp chủ nhân ra ngoài mấy ngày này, hơi cách ăn mặc một cái, hy vọng có thể để chủ nhân ở được thư thái một chút." Nghe nói như thế, Diệp Hiên không khỏi toát ra một vòng cười khổ, đem hắn tẩm cung cách ăn mặc thành loại này bộ dáng, nơi nào còn có tâm tư gì tu luyện, cùng xử lý triều chính đâu. "Đắc Kỷ ở nơi nào?" "Đến đem Đắc Kỷ gọi tới." "Là, Đắc Kỷ tỷ tỷ chính tại xử lý Thanh Khâu ám vệ sự tình, Vô Song cái này đến đem nàng kêu đến." Nói xong liền thân sắc vội vàng vượt cửa mà đến. Diệp Hiên đi vào tẩm cung, đã thấy bên trong càng là hoa lệ. Khắp nơi đều là ủ ấm màn tre cùng gia thú, còn có rất nhiều đồ dùng trong nhà, toàn bộ cũng rực rỡ hẳn lên. Bất luận cái gì một chỗ chi tiết cũng có thể cảm nhận được hai vị nữ tử dụng tâm. Diệp Hiên không khỏi tại trong lòng dâng lên nhàn nhạt vui sướng. Không nhiều lúc, Tô Đát Kỷ liền bị Vô Song kêu đến, đã có bao nhiêu ngày chưa từng nhìn thấy chủ nhân, Tô Đát Kỷ bây giờ vậy có chút kinh hỉ. "Chủ nhân ngài trở về." "Đát Kỷ, cô an bài nhiệm vụ cho ngươi." Nói xong liền chỉ vào chờ ở bên ngoài Lục Nhĩ Mi Hầu. "Đã ngươi là nữ hoa cái kia ngốc lão nương môn phái tới, từ ngươi đi một chuyến lại thích hợp nhất. Ngươi đem Lục Nhĩ Mi Hầu đưa đến nữ hoa nơi đó, để nữ hoa nhàn hạ lúc chỉ điểm mấy lần, truyền thụ một chút thần thông, đem đến còn phải cho cô kiến công lập nghiệp." "Vâng." Đắc Kỷ tự nhiên là gật đầu đáp ứng. "Ân." Hoa Hoàng cung bên trong nữ hoa nương nương thấu qua Tô Đắc Kỷ, bây giờ lại nghe đến nhân hoàng thanh âm. Nhân hoàng luôn mồm bảo nàng ngốc lao nương môn, bắt đầu thời điểm còn để nàng khá tức giận. Bây giờ hồi lâu chưa từng nghe được nhân hoàng như vậy bảo nàng, thế mà để nàng cảm thấy mấy phần hoài niệm. Thấu qua Tô Đắc Kỷ thị giác, nữ hoa đã thấy Lục Nhĩ Mi Hầu. "Lại là Lục Nhĩ?" Nữ hoa vậy là hơi sửng sở. Gia hỏa này là chuẩn bị đem Lục Nhĩ vậy đưa tới sao? Gia hỏa này thật đem Hoa Hoàng cung xem như hắn căn cứ huấn luyện sao? Thật là khiến người ta có chút nổi nóng. Nữ hoa không khỏi đối Diệp Hiên sinh ra cực kỳ bất mãn tâm tình. Dù sao Linh Minh Thạch Hầu cùng Na Cha cùng hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút nguyên do, chính mình vì hắn bồi dưỡng một chút hai người này cũng là tình có thể hiểu. Bây giờ Lục Nhĩ cái này ủ rũ gia hỏa, cũng phải bị nhân hoàng tới đây sao? Nữ hoa không khỏi cảm thấy im lặng. Tiểu gia hỏa kia thật đúng là đánh tính toán thật hay, đơn giản đem hắn nơi này xem như cho Triều Ca huấn luyện cường giả căn cứ huấn luyện. Hoàn toàn liền là cầm nàng làm vũ khí sử dụng a. Lục Nhĩ Mi Hầu thế nhưng là đã từng đắc tội qua Hồng Quân đạo tổ. Nếu là đem tên kia làm ra Hoa Hoàng cung, đoán chừng cái kia mấy lao giả cũng sẽ sôi nhảy. Nghĩ tới đây nữ hoa liền có một chút khí khổ. Nàng có lòng muốn cùng nhân hoàng kết một thiện duyên, nhưng nhân hoàng tiểu gia hỏa này tựa hồ có chút được đà lần tới. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào ghé vào. Chương 414, trên trời khách đến thăm, trừ cương liệp. Diệp Hiên lại đối Tô Đát Kỷ trải qua qua một hệ liệt cẩn thận an bài, lúc này mới để Tô Đát Kỷ mang theo Lục Nhĩ Mi Hầu rời đi. Diệp Hiên vừa muốn đi vào trạng thái tu luyện, lại có một người cấp tốc lướt tới. Diệp Hiên tập trung nhìn vào, thế mà phát hiện là cựu đầu chí cây tinh. Hiện tại nàng đã là thập nhị cầm tinh bên trong, một mực bồi hồi tại Triều Ca nơi xa. Thập nhị cầm tinh những người này tự động trở thành Triều Ca đệ nhất tầng hộ thuẫn, đối với bọn hắn hành động, Diệp Hiên cũng không có quá qua can thiệp. Những người này dù sao đều là có thực lực lớn có thể, đối bọn hắn ngang ngược can thiệp, rất có thể sẽ dẫn phát bọn họ không vui. Nhìn đối phương thần thái trước khi xuất phát vội vàng, chẳng lẽ là gặp được sự tình gì sao? Cựu đầu chí kê tinh xa xa nhìn thấy nhân hoàng bệ hạ trong mắt lộ ra một vòng vui sướng thần sắc, lúc này liền quỳ xuống đến. "Nhân hoàng bệ hạ, Triều Ca bên ngoài xuất hiện một cái thực lực không tầm thường đại hán, tự xưng trên trời khách đến thăm, muốn gặp nhân hoàng bệ hạ." "Ân, trên trời khách đến thăm." Diệp Hiên hơi sững sờ. Tự xưng trên trời khách đến thăm, không phải là cái kia Hạo Thiên thượng đế người? Chính mình cùng gia hỏa kia không có cái gì qua tiếp xúc nhiều, gia hỏa kia phái người tới đây làm gì đâu? Không phải là tới khuyên hàng, vẫn là nói chuẩn bị muốn cùng mình khai chiến, đến một cái thông điệp. Từ từ hắn khiến Long tộc thần phục về sau, Hạo Thiên thượng đế tựa hồ là có một chút phản ứng, nhưng lại vậy không có quá kích. Bây giờ lại phái người tới Triều Ca, chẳng phải là muốn cùng hắn triệt để trở mặt sao? Nếu là trên trời khách đến thăm, vậy liền vào đi. Hắn ngược lại muốn xem cái này cái gọi là trên trời khách đến thăm đến cùng là ai, có phải hay không là người hiền lành kia Thái Bạch đâu, vẫn là cái kia Xích Cước đại tiên đâu, lại hoặc là cái kia tất cả mọi người ghét bỏ Tào Bà Tinh đâu. Hiện tại thiên đình vậy cứ như vậy mấy tên có thể vận dụng mà thôi. Trừ mấy tên này, Diệp Hiên thực tại nghĩ không ra còn có những người khác. Lập tức Diệp Hiên liền tại Vô Song Phục Thị dưới lặng lặng chờ đợi vị này trên trời khách đến thăm. Không bao lâu thời gian, quả nhiên tại Cửu Đầu Chí Kê Tinh dẫn đầu dưới đến một vị kim giáp đại hán. Chỉ gặp vị này kim giáp đại hán thai to mặt lớn, ngây thơ chân thành, không khỏi để Diệp Hiên muốn cười. Lập tức xoay người lại, Diệp Hiên liền nghĩ đến một cái người, Thiên Bồng Đại Nguyên Soái. Chẳng lẽ đến không là người khác, liền là Thiên Bồng Đại Nguyên Soái. Tây Du Lượng kiếp thời kỳ đầu kia tiếng tăm lừng lẫy trừ bát giới. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên liền bắt đầu tỉ mỉ quan sát bắt đầu. Hiện tại Diệp Hiên chính là nhân đạo thánh nhân, bất luận cái gì sinh linh đều vô pháp che giấu thân phận. Trước mắt cái người này quả nhưng chính là ngày đó Bồng Đại Nguyên Soái. Hắn chính là nhân giáo ký danh đệ tử bên trong, Thiên Đình Thiên Bồng Đại Nguyên Soái trưởng quản thiên hà 300.000 thủy quân. Tự thân thực lực vậy miễn cưỡng đạt tới Đại La Kim Tiên. Tây Du Lượng kiếp thời kỳ, cái kia tiếng tăm lừng lẫy bên trên bảo thấm kim cựu sĩ linh ba, quả nhiên cũng đã ở trên người hắn. Nhìn đến đây, Diệp Hiên không khỏi toát ra một vòng cười nhạt ý Trư Bát Giới đến, vạn vạn không nghĩ đến Hạo Thiên Thượng Đế thế mà đem Trư Bát Giới cho phái tới, thật sự là có thật tốt cười. Cái này không phải liền là cái kia tiếng tăm lừng lẫy Trư Cương Liệp sao? Cái kia Hạo Thiên Thượng Đế đem Trư Cương Liệp phái tới muốn làm gì? Từ trong lòng cảm thấy buồn cười, trong lúc nhất thời sát ý hoàn toàn không có. Trư Cương Liệp, cái kia Hạo Thiên phái ngươi tới đây, đến tột cùng vì chuyện gì? Nghe nói như thế, Thiên Đồng nhất thời bị kinh ngạc. Từ từ hắn đạt được đến nay, đã không cần Trư Cương Liệp cái tên này, bây giờ cái này Hồng Hoang thế giới có rất ít người biết nó gọi Trư Cương Liệp. Nhân Hoàng đến tột cùng là như thế nào biết được đâu? Chẳng lẽ Nhân Hoàng có được không cần đoán cũng biết chi năng? Giật mình phía dưới Trư Bát Giới bắt đầu tỉ mỉ quan sát Nhân Hoàng, lại thấy Nhân Hoàng trên thân khí độ bất phàm, loáng thoáng có một cô vô cùng khí tức cường đại lộ ra mà ra. Nghe đồn Nhân Hoàng đã đánh vỡ Thiên Đạo công xiềng, có thể lại tu luyện từ đầu, đồng thời đã tu luyện tới rất cao thâm tầng thứ, bây giờ xem ra quả nhiên không giả. Thế mà để hắn cảm nhận được một loại thật sâu cảm giác sợ hãi. Nhất thời trên thân cái kia cố cuồng vọng khoa trương tư thái đã tan biến tại vô ảnh vô tung, ở trước mặt hắn cũng không phải người khác, mà là Nhân Gian Chí Tôn A, đây chính là có can đảm cùng Hạo Thiên Thượng Đế khiêu chiến tồn tại. Cứ thế mà đem Long tộc từ Hạo Thiên Thượng Đế trong tay đảo đi tồn tại. Hắn tự nhiên là không dám khinh thường. Nói đi, Hạo Thiên gia hỏa kia đem ngươi làm ra, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Có lời cứ nói, có dám mau thả, đừng ở chỗ này lằng nhằng để cho người ta phiền chán. Hồi bẩm Nhân Hoàng Thiên Tôn, tiểu tiên chính là thay thế Hạo Thiên Thượng Đế truyền lời mà đến, Hạo Thiên Thượng Đế từng nói lần này thiên địa lượng kiếp qua đi, lại không Nhân Hoàng. Chỉ vì tam giới lục đạo tương lai, chắc chắn chỉ còn lại có vị cuối cùng đại thiên tôn, cái kia chính là Hạo Thiên Thượng Đế. Ngày sau không còn có người hoàng thuyết pháp, Hạo Thiên Thượng Đế đâu, là bao trùm toàn bộ sinh linh phía trên vô thượng đại thiên tôn, Nhân Hoàng tự nhiên cũng nên cứ thế biến mất. Hạo Thiên đại thiên tôn từng nói, Nhân Hoàng nếu có đức hạnh, như biết rõ thiên mệnh, có thể tự hành hàng vị, từ Nhân Hoàng chuyển biến làm thiên tử, như vậy, có lẽ đại kiếp lúc, có thể tha Nhân Hoàng một mạng. Nghe nói như thế, Diệp Hiên nhất thời toát ra một tia cười lạnh, hắn cũng biết Hạo Thiên Thượng Đế không có an cái gì hảo tâm ý. Thế mà bên trên chính mình tự hạ thân phận, thế mà để cho mình suy yếu chính mình tôn vị, biến thành thiên tử, sau đó tốt thu hoạch được một cái toàn thây. Nhìn trước mắt Trư Cương Liệp, Diệp Hiên trong mắt tràn đầy vô tận trào phúng. Hắn xứng sao? Hạo Thiên đại thiên tôn, đơn giản liền là Tử Tiêu cung bên trong một cái nhóm lửa luyện đan quét rác làm việc lặt vặt đồng tử nhi đã, thật đem mình làm nhân vật số 1. Tử Tiêu cung vị kia, cô cũng không nhìn ở trong mắt, chỉ là một cái nhóm lửa đồng nhi vậy dám lớn lối như vậy. Diệp Hiên lời nói này đã tràn ngập lạnh lẽo sát ý, Thiên Bồng mắt thấy Nhân Hoàng như thế, nhất thời lông tơ đứng thẳng, cả cá nhân cũng lắp bắp nói không ra lời. Hắn có nghĩ qua Nhân Hoàng sẽ không cho Hạo Thiên Thượng Đế mặt mũi, lại không nghĩ rằng Nhân Hoàng cư nhiên như thế xem thường Hạo Thiên Thượng Đế. Hạo Thiên Thượng Đế để hắn đến truyền lời, chẳng phải là cho hắn một cái khổ sai sự tình sao? Thiên Đồng không khỏi cười khổ. Chỉ là một cái nhóm lửa đồng nhi, thế mà khiến Nhân Hoàng làm con của hắn. Liền cái kia biết dạng, hắn xứng sao? Diệp Hiên thanh âm càng nói càng lớn giống như sấm rền nổ vang, trực tiếp để Trư Bát Giới cũng có chút không thở nổi. Nhìn trước mắt nhát như chuột Trư Bát Giới, Diệp Hiên không khỏi toát ra một tia cười lạnh. Ngươi cũng không cần cho rằng cái kia Hạo Thiên là cỡ nào khả lắm, tương lai có ngươi thụ. Nói đến đây, Diệp Hiên liền toát ra một tia cười lạnh. Gia hỏa này tương lai đem lại biến thành một con lợn tinh, đây hết thảy đều là bởi vì Hạo Thiên âm mưu. Gia hỏa này bây giờ lại đem Hạo Thiên xem như chủ tử mình, suy nghĩ một chút, thật sự là bi ai a. Lưu lại ngươi vũ khí, cút đi. Nghe được Nhân Hoàng lời nói, Thiên Bồng Đại Nguyên Soái nhất thời bị kinh ngạc. Nhân Hoàng bệ hạ lại để cho lưu hắn lại vũ khí. Hắn vũ khí cũng không có cái gì đặc thù a. Thiên Bồng Đại Nguyên Soái bản thân liền là phụng Hạo Thiên Thượng Đế mệnh lệnh tới đây. Hắn bản thân mình cũng đã tu luyện tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nguyên bản còn tưởng rằng đến triều ca là một cái mỹ xoa, lại không nghĩ rằng chính mình sắp liền bị người khác cướp bóc đi vào triều ca, hắn mới phát hiện triều ca quả nhiên là cường giả vô số, để hắn không dám chút nào có bất kỳ khoa trương. Nhìn thấy Nhân Hoàng về sau càng là bị kinh ngạc. Nhân Hoàng trên thân loáng thoáng dựng dục một cỗ để hắn cực kỳ sợ hãi năng lượng, chỉ sợ Nhân Hoàng tùy thời đều có thể bóp chết hắn, đây cũng là hắn đi vào triều ca trong nháy mắt liền cụp đuôi làm người nguyên nhân. Nhân Hoàng đại thiên tôn, tiểu tiên vũ khí không có gì chỗ đặc biệt a, không biết ngài nhỏ hơn tiên pháp bảo có gì dùng a? Tiểu tiên trên thân có được kim thương bất đảo hoàn, cố bản bảo đảm dương đan, đại lực hoàn. Nghe được Thiên Đồng Đại Nguyên Soái ở nơi đó liễu lo không ngừng cũng được, không khỏi toát ra một vòng quái dị. Cái này cũng cái gì cùng cái gì a? Chính mình muốn hắn pháp bảo, hắn lại cho mình đề cử lên kim thương bất đảo hoàn đến. Bớt nói nhảm, đem ngươi cái kia đinh ba lưu lại, nếu không cô liền tự mình động thủ. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Thiên Đồng Nguyên Soái nhất thời bị kinh ngạc. Tự nhiên không còn dám nói nhảm, vội vàng xuất ra cái kia cựu sĩ đinh ba. Nhân Hoàng Đại Thiên Tôn, đây chính là tiểu tiên sử dụng binh khí, thật sự là qua quýt bình thường a. Diệp Hiên lườm hắn một cái, chộp liền đoạt qua cái này đinh ba. Cút đi, cùng nhà ngươi người chủ nhân kia nói, cô nơi này vừa vặn thiếu nhi tử, để hắn xuống tới cho cô làm con trai đi, xa so với cái kia nhóm lửa đồng tử cần phải mạnh hơn. Thiên Đồng Đại Nguyên Soái trong mắt tránh qua một đạo sợ hãi thần sắc, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía cựu sĩ đinh ba. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 415, nổi giận Hạo Thiên Thượng Đế. Món pháp bảo này có thể tương đương cường hãn bảo bối. Nghe nói không thể so với Linh Minh Thạch Hầu cái kia Định Hải Thần Châm thiết phải kém. Diệp Hiên cầm trong tay, lập tức liền cẩn thận nghiên cứu, nhất thời liền vậy bị kinh ngạc. Quả nhiên là một kiện khá pháp bảo cường hãn. Cái này pháp bảo tên thật gọi là bên trên bảo thấm kim cựu sĩ đinh ba. Chính là một kiện uy lực khá mạnh lớn tiên tiên linh bảo. Trong truyền thuyết nó trọng lượng chính là 54,000 cân. Món pháp bảo này chính là xuất từ Thái Thượng Lao Tử Thiện Thi phân thân, Thái Thượng Lao Quân Chí Thủ. Nghe nói có được khá mạnh đại xuyên đấu, đánh tan năng lực, rất nhiều phòng ngự bảo bối tại cái này cái cào trước mặt thùng rông kêu to. Diệp Hiên càng là dò xét, càng là âm thầm gật đầu. Món pháp bảo này sở dĩ lợi hại như vậy, chính là Thái Thượng Lao Quân luyện chế thời điểm, dung nhập một bộ phận hắn sát phạt chi lực, dẫn đến cái này pháp bảo có được cực kỳ cường hãn sát phạt chi lực. Đây cũng là vì cái gì tại Tây Du sáng cướp thời kỳ cái này cái cào sâu như vậy. Tạo hình cổ quái như vậy quái dị binh khí, lại có được mạnh mẽ như vậy uy lực, đúng là hiếm thấy. Khó trách Tây Du thời kỳ, Linh Minh Thạch Hầu cùng Chư Cương Liệp đánh nhau thời điểm vậy có chút kiêng kỵ cái này cái cạo. Chỉ dựa vào Chư Cương Liệp thủ đoạn xa hoàn toàn không phải Hầu Tử đối thủ. Nhưng là Chư Cương Liệp lại vẫn cứ có thể cùng Hầu Tử đánh bên trên 3 ngày 3 đêm, đơn giản liền là Linh Minh Thạch Hầu kiêng kỵ cái này cái cạo mà thôi. Chủ nhân, cái này coi trọng đến ngu ngơ gia hỏa là ai vậy? Vô Song Hiếu Kỳ đặt câu hỏi. Trong mắt hắn, gia hỏa này thật sự là có chút ngốc, cho Hạo Thiên truyền lời, lại ngay cả mình pháp bảo cũng bị chủ nhân cho tước đoạt. Không thể không nói cũng là khá thật đáng buồn gia hỏa. Diệp Hiên sắc thực toát ra một vòng cười nhạt ý. Gia hỏa này cũng không phải người tốt. Coi trọng đến si ngốc ngây ngốc, có chút đần, kỳ thực là người thông minh đâu. Diệp Hiên mỉm cười cũng không có nói nhiều. Vô Song, gần nhất ngươi chủ nhân ta chạy lội xa nhà, chân đều nhanh chạy đoạn. Nhanh đến cấp ngươi chủ nhân ta xoa bóp chân, để ngươi chủ nhân ta để thả lỏng, lại như thế giới đến, ngươi chủ nhân coi như ra không được cửa. Lại nói ngày đó Đồng Đại Nguyên Soái, trong tay pháp bảo đã bị Nhân Hoàng Đại Thiên Tôn cho cướp đi, hiện tại hắn giống như một cái đấu bại gà trống. Trên không trung chẳng có mục đích lái tường vân bay đi. Vạn vạn không nghĩ đến chiều ca truyền nghề nó vẽ, lại đem chính mình pháp bảo cũng cho làm không, thật sự là để hắn trái tim đều đang chảy máu a, cái này đáng chết nhân hoàng a, làm sao lại như thế tham lam a. Ta cái này đinh ba còn không chút dùng qua đâu, liền bị ngươi cho cướp đi. Đây chính là ta yêu cầu sư tôn yêu cầu rất lâu mới yêu cầu đến a. Bây giờ ra hỏa này một bên thầm mắng, một bên khóc ròng ròng. Thật sự là để hắn trái tim đều đang chảy máu. Thầm mắng một trận, hắn lại bắt đầu có chút lo lắng. Hạo Thiên Đại Thiên Tôn để hắn truyền lời, lại bị Nhân Hoàng Đại Thiên Tôn một trận chà phúng. Hắn trở lại Thiên Đình về sau nên như thế nào đáp lời đâu? Nếu là chiếu nói thật, Hạo Thiên Đại Thiên Tôn dưới sự phẫn nộ, chẳng phải là một trưởng liền giết hắn? Cái này nên làm thế nào cho phải đâu? Thiên Đồng Đại Nguyên Soái trong mắt tránh qua bất đắc dĩ thần sắc, xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp lừa gạt ở Hạo Thiên Thượng Đế mới có thể. Bất đắc dĩ chính giữa, Bàng Đại Nguyên Soái mang lấy tường vân hướng 33 trọng thiên mà đến. Từ Vũ Yêu Lượng kiếp qua đi, yêu tộc sao huyệt viễn cổ Thiên Đình liền đã triệt để bị đánh phá, cả thiên khung thậm chí cũng bị đánh phân mảnh. Hồng Quân Đạo Tổ tự mình hiện thân xuất thủ, một lần nữa chỉnh lý thiên khung, đem thiên khung chia làm 33 trọng thiên. Mỗi một trọng thiên đều là thiên khung một bộ phận. Hạo Thiên Thượng Đế ở lại tại đến cao 33 trọng thiên phía trên Vô Cực Ngọc Hoàng Thiên. Bởi vậy, Hạo Thiên Thượng Đế vậy gọi Ngọc Hoàng Đại Đế. Thiên Đồng Đại Nguyên Soái lái tường vân một đường lên như diều gặp gió, rất nhanh liền đến 33 trọng thiên. Trực tiếp thấu qua Tây Thiên môn liền đạt tới Vô Cực Ngọc Hoàng Thiên. Một đường hướng Lăng Tiêu Bảo Điện mà đến, chỉ là trên đường đi tâm sự nặng nề, lộ ra cực kỳ u ám. Không nhiều lúc, hắn liền thấy một vị cầm trong tay phất trần lão giả. Vị lão giả này râu tóc bạc trắng, coi trọng đến rất có vài phần đạo hạnh, không là người khác chính là Hạo Thiên Thượng Đế Tâm Phúc Thái Bạch Kim Tinh. Lão Thái Trắng, ta đang có sự tình yêu cầu gặp Hạo Thiên Thượng Đế đâu, ngài mau mau trước đến thông báo. Thái Bạch Kim Tinh mắt thấy Thiên Đồng Nguyên Soái vội vã như thế, minh bạch có lẽ có cái đại sự gì muốn phát sinh, tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng trước đến thông báo. Bây giờ Thiên Đình có thể nói là cũng không có chuyện gì. Thiên Đình cái này chút quan chức cũng đều là người rảnh rỗi. Dù sao hiện tại Thiên Đình điều lệnh không đạt hồng hoang nhân gian. Nhân gian có nhân hoàng, cùng bọn hắn những người này không có quan hệ gì. Bọn họ cũng chỉ có thể quản một chút cái kia vụn vặt lẻ tẻ thiên binh thiên tướng, cùng mỗi chút tiên tử lại trong người, mỗi chút tiên tử lại vượt quá giới hạn. Trừ cái này chút lạ sự, ngày bình thường bọn họ vẫn là rất thanh nhàn. Bây giờ Thiên Đồng Nguyên Soái vội vã như thế, tất nhiên là có đại sự muốn phát sinh. Thái Bạch Kim Tinh một đường liền đến Lăng Tiêu Bảo Điện hậu điện, trực tiếp đi vào đằng sau Thái Vi Ngọc Thanh Cung. Nơi này chính là Hạo Thiên Thượng Đế địa phương tu hành, cũng là Hạo Thiên Thượng Đế nơi ở địa phương đứng ở bên ngoài. Thái Bạch Kim Tinh liền vội vàng không người. Hạo Thiên Thượng Đế, Thiên Đồng Đại Nguyên Soái vội vàng mà đến, tựa hồ có chuyện gì gấp, công bố yêu cầu gặp Hạo Thiên Thượng Đế. Hồi lâu sau bên trong rốt cục truyền đến thanh âm. Là Thiên Đồng trở về sao? Đã như vậy, vậy liền để hắn vào đi. Nghe được Hạo Thiên Thượng Đế lời nói, Thái Bạch Kim Tinh tự nhiên ra đến Thiên Đồng Đại Nguyên Soái. Thiên Đồng Đại Nguyên Soái Chư Cương Liệp tâm thần bất định bất an đứng ở bên ngoài, hắn thực tại không biết nên làm sao đối mặt Hạo Thiên Thượng Đế. Ăn ngay nói thật, Hạo Thiên Thượng Đế nhất định giận tí mặt, thậm chí có khả năng còn liên lụy đến hắn. Nếu là kéo lời nói dối lời nói không chừng Hạo Thiên Thượng Đế một chút liền có thể nhìn đấu, cái này nên làm thế nào cho phải đâu. Đang âm thầm suy nghĩ thời khắc, Thái Bạch Kim Tinh cũng đã đi ra. Thiên Đồng Đại Nguyên Soái Chư Cương Liệp đánh giật mình, vội vàng liền đuổi theo Thái Bạch Kim Tinh bước chân đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Mà bây giờ Hạo Thiên Thượng Đế đã từ Thái Vi Ngọc Thanh Cung đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Hạo Thiên Thượng Đế, cái kia khổng lồ kim thân ngồi ngay ngắn tại trên long ỷ, coi trọng đến thần uy cái thế. Hạo Thiên Thượng Đế tướng mạo, một chút liền là thiên viên địa phương bố cục. Mặt bao quát mặt xa hoa phái vô cùng, mắt phượng hơi híp lại khí thế vô song, bờ môi rộng thùng thình mà cẩn trọng muôn hình vạn trạng, mũi cao ngất mũi nhọn vô cùng. Ba sợi râu đẹp rủ xuống tới trước ngực có chút phiêu đãng, quả nhiên là một bộ tiên gia chí tôn vô thượng khí phái. Trên đầu mang theo đỉnh mũ miệng lưu, 12 đầu ngọc châu màn rủ xuống ở trước mắt, lộ ra được tôn quý vô cùng. Nhìn xem ngồi ngay ngắn ở phía trên người, Thiên Đồng Đại Nguyên xoáy nhịp tim đập lợi hại. Hắn nhưng là biết rõ Hạo Thiên Thượng Đế tàn bạo, lập tức liền quỳ xuống tại. Bái kiến Ngọc Hoàng Hạo Thiên Thượng Đế. Hạo Thiên híp mắt nhìn phía dưới Chư Cương Liệp. Thiên Đồng, để ngươi tiện thể nhắn ngươi có thể đưa đến. Nghe được Hạo Thiên Thượng Đế đặt câu hỏi, Thiên Đồng nhất thời một trận tim đập nhanh. Hồi bẩm Hạo Thiên Thượng Đế, lời đã đưa đến, nhưng là cái kia nhân hoàng hoàn toàn không có coi ra gì. Tiểu tiên vậy từ nhân hoàng trên thân cảm nhận được nhân hoàng có được thông thiên tu vi, thậm chí rất có thể đều đã đạt tới chuẩn thánh. Bởi vậy tiểu tiên lời nói không có chút nào bị hắn để vào mắt. Nghe nói như thế Hạo Thiên Thượng Đế nguyên bản liền híp mắt nhất thời vừa mở. Nhân hoàng gia hỏa kia cư nhiên đã tu luyện tới chuẩn thánh cảnh giới sao? Hạo Thiên Thượng Đế con mắt đột nhiên mở ra, nhất thời liền bộc phát ra một trận vô cùng sáng chói siêu cấp thần quang, tựa như nổi lên không gì sánh kịp ngân hà. Hiển nhiên bây giờ hắn cũng là bị kinh ngạc. Nhân tộc đã xuất hiện nhân đạo thánh nhân, kỳ thực hắn vậy suy đoán ra nhân hoàng có lẽ có thể đạp vào con đường tu hành. Nhưng là tu hành sao mà khó quá thay, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Liền xem như nhân hoàng bước vào con đường tu hành, trong thời gian ngắn vậy không hình thành nên nguy hiểm gì. Nhưng chưa từng nghĩ dựa theo thiên bằng thuyết pháp người, hoàng đã tu luyện tới chuẩn thánh cảnh giới, đây chính là vấn đề lớn. Như thế trong thời gian ngắn, nhân hoàng đến tột cùng là tu luyện thế nào? Không phải là cái kia nhân đạo thánh nhân lấy vô thượng đại pháp lực cưỡng ép còn đâu? Thượng cổ thời kỳ Hồng Quân đạo tổ lợi dụng thiên đạo cho nhân hoàng nhất mạch ban thưởng thiên đạo ràng buộc, để bọn hắn không cách nào tu luyện, bây giờ nhân đạo thánh nhân thay phá giải. Xem ra sự tình thật sự là có chút phiền phức. Thiên Đồng đem ngươi biết sự tình giải thích cặn kẽ một lần. Lập tức Thiên Đồng vội vàng liền đem sự tình quá trình cho nói một lần, đem mặt thấy nhân hoàng lúc quá trình cơ bản toàn bộ nói hết ra. Nghe được sự tình trải qua, Hạo Thiên Thượng Đế nóng tính vậy càng ngày càng thịnh. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 416, Chư Cương Liệp mật báo. Vạn không nghĩ tới cái kia nhân hoàng cư nhiên như thế to gan lớn mật. Thế mà mảy may không có đem hắn vị này Hạo Thiên Thượng Đế để vào mắt, đơn giản liền là tội đáng chết vạn lần a. Đồng thời dựa theo Thiên Đồng lời nói, Hạo Thiên Thượng Đế đã tu luyện tới chuẩn thánh cảnh giới, đây tuyệt đối là không được. Chính là bởi vì Hồng Quân đạo tổ giam cầm nhân hoàng con đường tu hành, dẫn đến nhân hoàng mới trở thành phàm nhân, nhân hoàng Hồng Hoang chi chủ thuyết pháp cũng theo đó biến thành một cái đùa nói, cũng không có bao nhiêu người còn đối với nhân hoàng có cung kính chi ý. Tuy nhiên có khí vận hộ thể ra chỉ vạn kiếp không tổn hại, nhưng thọ mệnh lại không hơn trăm, chỉ là một giới phàm nhân, đã không đủ để rất nhiều đại năng kính ngưỡng. Này mới khiến hắn Hạo Thiên Thượng Đế thần uy đại phóng, mơ hồ có áp đảo nhân hoàng phía trên tư thái. Đây cũng là vì cái gì Tứ Hải Long Vương, nhân gian đại yêu, cùng rất nhiều tiên Phật đều muốn nghe từ hắn lời nói nguyên nhân. Bây giờ nhân hoàng không chỉ có thể tu pháp, đồng thời tu luyện tốc độ còn nhanh như vậy, cái này sao có thể được đâu? Đây tuyệt đối là không cho phép tồn tại. Hắn Hạo Thiên Thượng Đế, trải qua Hồng Quân đạo tổ 3 lần truyền đạo, lại tại lão sư bên người hầu hạ vô số năm, được đến lão sư chỉ điểm, cái này mới tu luyện đến chuẩn thánh cảnh giới. Mà cái kia đang chết nhân hoàng chỉ là đánh vỡ thiên địa ràng buộc, liền đã tu luyện thành làm chuẩn thánh. Cái này là tuyệt đối không cho phép sự tình. Bây giờ Hạo Thiên Thượng Đế ngồi ở phía trên, đã là có chút nghiến răng nghiến lợi. Nhân hoàng tu pháp chuyện này cũng không phải Long tộc phản chiến như thế giản, đây là ảnh hưởng hắn tôn vị sự tình. Long ỷ cũng bị Hạo Thiên Thượng Đế cho bóp rồi rung động. Nhân hoàng tu pháp chuyện này lão sư chẳng lẽ không biết sao? Hạo Thiên Thượng Đế ngồi ở phía trên chau mày. Vẫn là nói cái kia Hạo Thiên Thượng Đế lại có thủ đoạn, có năng lực che đậy lão sư. Nhất định phải đem việc này cáo chi lão sư, sau đó để lão sư lại một lần nữa xuất thủ, tức đoạt hắn hành vi, đem hắn đánh về trần thế mới có thể. Còn có cái kia nhân đạo thánh nhân, trở thành thánh nhân, cư nhiên như thế bất thủ quy củ. Đã như vậy, xem ra lão sư cũng phải nên hạ xuống trừng phạt, để cái này cái gọi là nhân đạo thánh nhân biết rõ cái gì mới là quy củ. Để cái này nhân đạo thánh nhân biết rõ cái này hồng hoang là ai hồng hoang. Lập tức liền trực tiếp bay hướng Tam thập Tam thiên chi ngoại. Mà bây giờ Thiên Đồng thì đã chuyển tới Thái thượng lão quân nơi đó đến. Thái thượng lão quân chính là lão sư hắn. Vô luận như thế nào cũng phải đem chuyện này nói cho lão sư. Đồng thời còn có thể từ lão sư nơi đó đạt được mặt khác một chút pháp bảo. Thái thượng lão quân chính là nhân giáo giáo chủ Thái thượng lão tử Thiện Thi phân thân. Lúc trước Thiên Đình vừa mới thành lập thời điểm, bởi vì không có người, Thái thượng lão tử liền đem chính mình phân thây an bài đến Thiên Đình bên trong, một mặt là vì giám thị Hạo Thiên hành động, một mặt khác cũng coi là cho Hồng Quân đạo tổ một bộ mặt. Thái thượng lão tử chân chân chính chính đồ đệ chỉ có một cái, 70 liền là người kia gian Huyền Đô đại pháp sư. Mà trừ đến Huyền Đô đại pháp sư bên ngoài, còn có mấy cái là ký danh đệ tử. Thì như cái kia Độ Ách chân nhân, thì như cái kia Ô Sảo thiền sư, Thiên Đồng Nguyên Soái cũng coi là Thái thượng lão tử ký danh đệ tử. Dù sao Thiên Đồng Nguyên Soái cùng Tiện Thi Thái thượng lão quân hoặc nhiều hoặc ít vậy học một chút thủ đoạn, thậm chí còn từ Thái thượng lão quân trong tay thu hoạch được Cửu Sĩ Linh Ba, tự nhiên cũng coi là ký danh đệ tử. Tuy nhiên Thái thượng lão quân cho tới bây giờ đều không có thừa nhận qua. Thiên Đồng một đường đi vào Ly Hà Tiên, lập tức liền quỳ xuống tại đâu xuất cung. Đệ tử Thiên Đồng bái kiến lão sư, chúc lão sư vạn phúc vô cương. Qua không có bao lâu thời gian, quả nhiên cái kia Ly Hận Thiên Đâu xuất cung đại môn liền mở ra. Thiên Đồng gặp tình hình này, nhất thời toát ra vui sướng thần sắc, điều này đại biểu lấy lão sư còn thì nguyện ý gặp hắn. Tiến vào Đâu Xuất Cung về sau, nhất thời liền có vô số huyền bí cảnh tượng, đủ loại kỳ hoa dị quả, đủ loại hương thảo linh căn, đủ loại linh thú thần thú, cái gì cần có đều có. Quả nhiên là tạo hóa vô lượng diệu, huyền ngạo vô cùng kỳ. Qua đường một mảnh lại một mảnh dược điển, qua đường một gốc lại một chú linh căn. Cuối cùng vẫn là đi vào Thái Thượng lão tử chẳng sợ. Đệ tử Thiên Đồng, bái kiến lão sư. Vào đi. Thái Thượng lão quân thanh âm bên trong chính mà bình thản. Thiên Đồng tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Vội vàng hướng bên trong chạy đi qua. Không nhiều lúc liền nhìn thấy hai vị thủy hỏa đồng tử. Nhìn xem hai vị thủy hỏa đồng tử, Thiên Đồng tâm tình đều tốt một chút. Sau đó liền đi theo thủy hỏa đồng tử đi hướng luyện đan các. Chỉ gặp tại luyện đan các bên trong có một tám trượng tám thước cao tám tấc tử kim lò luyện đan, đang ở nơi đó đoán tạo lấy tiên đan. Tử kim lò luyện đan phía dưới thì chính cháy hừng hực lấy liệt hỏa, coi trọng đến cực kỳ quỷ quyệt. Có trắng nhận phát đạo nhân, chỉ là lặng lặng nhìn xem lò luyện đan. Nhìn thấy thân ảnh này, Thiên Đồng đại nguyên soái lúc này liền quỳ xuống tại. Đệ tử Thiên Đồng bái kiến lão sư, lão sư vô lượng thọ. Thiên Đồng, ngươi tới chỗ này, đến tột cùng vì sao? Lão sư, ngươi ban cho đệ tử pháp bảo bị người cho cướp đi. Đệ tử thật sự là khổ cực a. Nói xong liền bắt đầu diễn kịch, quỳ xuống trên mặt đất, hoa hoa khóc lớn. Loại tình hình này muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất. Sau đó liền đem hắn tiến về triều ca sự tình toàn bộ cáo chi Thái Thượng lão quân. Thái Thượng lão quân vậy là hơi sững sờ. Hắn tự nhiên biết rõ nhân hoàng đã đánh vỡ thiên đạo công xiềng, từ đó có thể bắt đầu tu luyện, nhưng lại không có chút nào nghĩ đến nhân hoàng tu luyện tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Thiên Đồng, ngươi nói là nhân hoàng thân thể khí tức phía trên cực kỳ hùng hậu, cho dù là ngươi vậy cảm nhận được khí tức khủng bố, ngươi hoài nghi nhân hoàng chí ít cũng đã tu luyện tới chuẩn thánh cảnh giới. Thiên Đồng gật gật đầu. Lão sư, đệ tử nói tuyệt không có giả dối, nhân hoàng trên thân đúng là ủng có không gì sánh kịp khí tức khủng bố, đệ tử ở trước mặt hắn cảm nhận được vô cùng nhỏ bé cùng nhỏ hẹp. Phải biết đệ tử hiện tại vậy có đại la kim tiên thực lực, có thể làm cho đệ tử sinh ra dạng này cảm giác, liền đủ để chứng minh kia cá nhân hoàng thực lực thật sự là vượt quá tưởng tượng. Nghe nói như thế, Thái Thượng lão quân trong mắt tránh qua không tên thần quang. Sự tình phát triển tựa hồ xa xa vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Xem ra cái này nhân hoàng phía sau không vẹn vẹn chỉ có nhân đạo thánh nhân đơn giản như vậy. Lúc trước nhân hoàng trực tiếp hủy bỏ hắn kim đan đại đạo, mặt khác tại trong nhân tộc khai ích rất nhiều cực kỳ đặc sắc pháp môn tu luyện, đến nay Thái Thượng lão tử đều không nghĩ rõ ràng cái kia chút pháp môn tu luyện đến tột cùng là như thế nào đến. Bây giờ xem ra nhân hoàng phía sau không vẹn vẹn chỉ có nhân đạo thánh nhân đơn giản như vậy, có lẽ phía sau còn có những thứ chưa biết khác tồn tại. Nghĩ tới đây, Thái Thượng lão quân trong mắt liền toát ra một vòng quỷ quyệt khó lường thần thoại. Xem ra sự tình phương hướng phát triển xa xa đã vượt qua bọn họ cái này chút thánh nhân trưởng khống đến cùng như thế nào, hiện tại đã không phải là bọn họ cái này chút thánh nhân có thể chen mồm vào được. Tiếp xuống cũng chỉ có thể xem Hồng Quân đạo tổ có cái gì dạng cử động. Nếu là Hồng Quân đạo tổ không có phản ứng, như vậy liền đại biểu lấy Phong Thần đại kiếp vẫn chưa tới bắt đầu thời gian. Nếu là Hồng Quân đạo tổ có phản ứng, vậy liền đại biểu cho Phong Thần đại kiếp sẽ phải toàn diện bắt đầu. Nghĩ tới đây, Thái Thượng lão quân có chút thở dài. Ngươi cái cào tuy nhiên mất đi, nhưng lại vậy kết xuống một cái thiện duyên, nói không chừng ngày sau có thể bảo đảm ngươi một mạng. Nghe nói như thế, Thiên Đồng đại nguyên soái nhất thời sững sờ. Chính mình cái cào bị cái kia nhân hoàng cho cướp đi, ngược lại cùng nhân hoàng kết một cái thiện duyên. Nói cách khác, người tương lai hoàng rất có thể sẽ tha chính mình một mạng. Lão sư vì sao lại nói ra lời nói như thế đâu? Thiên Đồng thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng là nghe lão sư lời nói, tựa hồ không có muốn truy cứu nhân hoàng ý tứ. Cái này không khỏi để Thiên Đồng có chút buồn bực, lập tức liền lại một lần nữa mở miệng. Lão sư, ngươi cũng biết ta cái này một thân pháp lực, trên cơ bản đều tập trung tại cái kia cái cào bên trên. Bây giờ liền cái cào cũng không có, đệ tử pháp lực vậy đem một suy lại suy a. Lão sư, ngươi sao không lại cho ta một kiện tiện tay bình khí đâu? Nói xong giả vờ giả vị thống khổ bắt đầu. Thái Thượng lão quân viết một chút ra hỏa này. Ngươi điểm ấy tiểu tâm tư còn có thể giấu giếm được ta? Đã ngươi đã tìm tới cửa, vậy liền cho ngươi một món pháp bảo cũng không khỏi phương. Lập tức biến ánh mắt chuyển động, tìm kiếm pháp bảo. Sau đó liền đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía bát quái tử kim lô dưới đáy, trong mắt vậy toát ra một vòng cười nhạt ý chuyện hót của hép, độc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 417, mục tiêu mới, ma tổ La Hầu. Dưới mắt cũng không có cái gì đặc biệt phù hợp pháp bảo, không bằng đem cái này tiêu hỏa côn cho ngươi đi. Nói xong phải tay khẽ vẫy, bát quái tử kim lô dưới đáy liền bay ra ngoài một đạo hỏa quang. Cái này hỏa quang rơi xuống Thái Thượng lão tử trong tay, sau đó liền biến thành một cây phổ thông thông gậy gỗ. Coi trọng đến toàn thân đen kịt, cũng không có chỗ đặc biệt gì, nhưng là lại có một loại cổ quái cảm giác nóng rực. Cây gậy gỗ này, ta một mực xem như thiêu hỏa côn sử dụng, tại bắt quái tử kim lô dưới đáy luyện hóa vô số năm, bây giờ tính ra cũng coi là một kiện không sai bảo vật, cho ngươi dùng ngược lại tiện nghi ngươi đâu. Tạm thời liền lấy đến dùng đi. Nói xong liền đem cái này thiêu hỏa côn đưa cho Thiên Đồng. Thiên Đồng nhìn trước mắt thiêu hỏa côn, thật sự là bất đắc dĩ. Lão sư liền lấy như thế đồ chơi mà đến qua loa chính mình, cũng quá qua loa đi. Không chỉ có không có cho mình pháp bảo, ngược lại cho mình một cái thiêu hỏa côn. Cái này khiến hắn như thế nào đối địch? Tương lai đại chiến thời điểm, xuất ra thứ như vậy chẳng phải là bị người chế nhạo? Bất quá lão sư đã lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy. Khi hắn đem cái này thiêu hỏa côn nhận lấy nháy mắt, nhất thời liền toát ra một vòng vẻ vui thích. Hắn đã từ cái này thiêu hỏa côn bên trên cảm nhận được một chút đặc thù năng lượng. Có lẽ cái này thiêu hỏa côn cũng không kém. Lập tức liền đem thiêu hỏa côn cầm trong tay, cảm tạ lão sư đại ân đại đức. Tốt, đã ngươi đã cầm bảo vật này, vậy liền trở về thiên đình đi. Tiếp xuống những thời giờ này, ngươi muốn tiếp tục quan sát Tây Kỳ động tĩnh. Nếu là Tây Kỳ chân quyết nhất định phải cùng Ân Thương khai chiến, vậy ngươi liền tìm một cơ hội đầu nhập vào Tây Kỳ trận trong doanh trại, đi trợ giúp Tây Kỳ lật đổ Ân Thương đi. cái này thiêu hỏa côn cũng coi như không mất uy nghiêm. Đệ tử tuân mệnh. Thiên Đồng cầm trong tay thiêu hỏa côn, liền trở lại thiên đình đến. Thái thượng lão quân lại là thở dài một hơi. Hồng hoang quỷ quyệt, thiên ý khó dò a. Cho dù là ta thái thượng lão tử, bây giờ thế mà vậy xem đo không thiên ý, cũng không biết hồng hoang thế giới tương lai đến tột cùng lại biến thành cái gì bộ dáng. Phong thần lượng kiếp cũng biến thành hỗn loạn như thế, thật sự là làm cho không người nào có thể suy nghĩ. Hai vị đồng tử, đệ tử tại. Dẫn dắt Thiên Đồng cái kia hai người đệ tử lúc này liền đi lên phía trước. Nếu là Diệp Hiên ở chỗ này lời nói, tự nhiên có thể đủ nhìn ra hai tiểu gia hỏa này kỳ thực liền là hồng hoang lượng kiếp thời kỳ Kim Giác Đại Vương, Ngân Giác Đại Vương. Hai người các ngươi vậy tìm cái thời gian hạ giới đi thôi. Cùng Thiên Đồng một dạng, ngày sau Tây Kỳ nếu thật cùng Ân Thương khai chiến, các ngươi liền tìm một cơ hội gia nhập Tây Kỳ, trợ giúp bọn họ tức có thể. Lĩnh lão sư pháp chỉ. Lập tức, hai người liền bay ra đầu xuất cung trực tiếp xuống núi mà đến. Thái thượng lão quân không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, đương kim cái này nhân hoàng thật sự là một cái dị loại. Có lẽ nên tìm cái thời gian, lại đến gặp một lần cái kia đáng chết nhân hoàng. Nếu không kéo dài như vậy nữa, bọn họ mấy vị này thiên đạo thánh nhân uy nghiêm, coi như thật thể diện mất hết. Nhất là nhân đạo thánh nhân xuất hiện về sau, càng là làm bọn hắn cái này chút thiên đạo thánh nhân như nghẹn ở cổ họng. Phía Tây chuẩn đề thánh nhân tại nhân đạo thánh nhân trong tay thiệt thòi lớn. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thể tại nhân đạo thánh nhân trong tay chiếm được lợi. Nữ Hoa hiện tại vậy cùng nhân đạo thánh nhân giao hảo, làm đến bọn hắn mấy vị này thiên đạo thánh nhân, thật sự là thể diện mất hết. Xem ra nhất định phải tìm cái thời gian, lại gặp một lần kia cá nhân hoàng cùng nhân đạo thánh nhân. Nếu không phong thần đại kiếp đến cùng, sẽ diễn biến thành cái dạng gì cục thế thật đúng là rất khó nói. Nghĩ tới đây Thái thượng lão quân lại là ngửa mặt lên trời thở dài. Mà chiều ca bên trong Diệp Hiên nhưng như cũng đang hưởng thụ vô song mang cho hắn niềm vui thú. Liên tại hắn híp mắt buồn ngủ thời điểm, trong đầu đống nhiên có một tia chớp một dạng thanh âm triệt để nổ vang keng. Hồng Mông Cản Thi hệ thống nhắc nhở túc chủ, một vòng mới nhiệm vụ cấp cho, mục tiêu vì khởi thi ma tổ La Hầu, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đem khen thưởng túc chủ, diệt thế hắc liên, thí thần thương. Lần này nhất thời để Diệp Hiên tinh thần bắt đầu. Hồng Mông Cản Thi hệ thống nhiệm vụ mới đã tới sao? Mục tiêu là ma tổ La Hầu, lại là cái kia khủng bố ra hỏa sao? Đồng thời lần này khen thưởng cũng là khá hậu hình a, lại là diệt thế hắc liên cùng thí thần thương. Cái này hai kiện đều là bất thế gia bảo bối nha. Diệt thế hắc liên chính là tiên thiên tứ đại liên thai bên trong. Tứ đại liên thai theo thứ tự là thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Diệt thế hắc liên từ từ ma tổ La Hầu sau khi ngã xuống liền đã tan biến tại vô hình. Không nghĩ tới lần này trực tiếp lấy khen thưởng hình thức cấp cho. Thí thần thương càng là không được, chính là tiên thiên chí bảo cấp bậc bảo bối, càng là khá khủng bố hung thần dị bảo. Chính là hỗn độn thanh liên thân sen biến thành, theo ma tổ La Hầu vẫn lạc, cũng tương tự đã biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới lần này thế mà vậy lấy khen thưởng hình thức cấp cho. Cái này với hắn mà nói đơn giản liền là vượt quá tưởng tượng sự tình. Nếu là có thể đạt được thí thần thương, như vậy trên người hắn tiên thiên chí bảo liền khoảng chừng 4 kiện. Theo thứ tự là đạt được Cửu Châu đỉnh gia chỉ không động ấn, khai thiên tam bảo bên trong hỗn độn trùng, nhân tộc thánh kiếm hiên viên kiếm, hung thần dị bảo thí thần thương. Cái này 4 kiện bảo bối mỗi một kiện đều là khá không được tồn tại. Hắn một người liền độc chiếm 4 kiện. Chỉ sợ đến lúc đó cho dù là thái thượng lão tử, vậy sẽ không còn là đối thủ mình a. Nghĩ tới đây Diệp Hiên nội tâm liền trở nên hỏa nhiệt bắt đầu. Muốn thành công khởi thi ma tổ La Hầu khó khăn là khá cự đại. Lúc trước ma tổ La Hầu luyện hóa ra Chu Tiên Tứ Kiếm, nương tựa theo Chu Tiên Tứ Kiếm cùng thí thần thương. Tại Tây Phương thế giới cùng Hồng Quân đạo tổ, Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ Dương, Long Mày đại tiên 4 người triển khai kinh thiên động địa đại chiến. Cuối cùng bại vào 4 người liên thủ, bị Hồng Quân đạo tổ triệt để chém giết. Bù đắp thiếu thốn thiên đạo, chính thức chứng đạo thành thánh. Mà ma tổ La Hầu đến cùng ở nơi nào vẫn lạc, cho đến trước mắt thật đúng là một tận số. Chỉ sợ trừ đến Hồng Quân đạo tổ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái người có thể biết được. Hệ thống trừ lần thứ nhất cản thi cho hắn cung cấp phương vị bên ngoài, còn lại cũng phải cần chính hắn đến tìm. Muốn lấy được thưởng thật đúng là rất phiền phức. Ca Diệp Hiên nhắm mắt lại bắt đầu bấm đốt ngón tay nhân đạo khí thế. Vậy mà hiện tại Hồng Hoang ba đạo tận đều vô cùng hỗn loạn, vô luận là thiên đạo vẫn là nhân đạo cảnh giới không cách nào khám tính toán. Không có bất kỳ cái gì kết quả, Diệp Hiên không khỏi có chút thất vọng. Vô Song, không biết ngươi có thể biết rõ ma tổ La Hầu vẫn lạc địa điểm. Đang chuyên tâm toàn ý cho Diệp Hiên bóp chân Vô Song, nghe nói như thế nhất thời sức sở. Chủ nhân, ngài đánh như thế nào nghe lên ma tổ La Hầu đến? Hắn vẫn lạc địa phương không phải mọi người đều biết sao? Nghe được lời nói này, Diệp Hiên sững sờ. Ma tổ La Hầu vẫn lạc địa phương mọi người đều biết. Nhìn xem Vô Song cái kia hơi có vẻ nghi hoặc ánh mắt, Diệp Hiên trong nháy mắt liền kích động bắt đầu. Vậy ngươi nhanh nói cho cô, ma tổ La Hầu đến cùng ở nơi nào vẫn lạc? Vô Song nghi hoặc xem Diệp Hiên một chút. Chủ nhân, ma tổ La Hầu vẫn lạc địa phương, hồng hoang chúng sinh trên cơ bản đều là có thể biết được, không phải liền là phía tây cái kia 330.000 bên trong xa hải sao? Nghe nói như thế, Diệp Hiên nhất thời kích động bắt đầu. Thật không hổ là ta tốt Song Nhi. Cô nhanh yêu chết ngươi. Cô phải đi ra ngoài một bận, thành thành thật thật ở chỗ này chờ chủ nhân. Chờ chủ nhân trở về, nhất định trùng điệp có thưởng. Nói xong một thanh liền đem Vô Song hao tới, trùng điệp liền hôn tại Vô Song ngoài miệng. Vô Song còn tại ngây người bên trong, Diệp Hiên liền đã biến mất không thấy gì nữa. Lấy lại tinh thần Vô Song, sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh huyết hồng. Chủ nhân. Chủ nhân cái này là chuẩn bị muốn ăn nàng sao? Giờ khắc này, nàng đã chuẩn bị rất rất lâu. Theo nội tâm hiện nổi sóng, Vô Song cả người cũng đã xấu hổ không từ thắng. Mà bây giờ Diệp Hiên lại sớm đã bước vào Tây Phương Đại Địa. Tây Phương Đại Địa theo lý thuyết mà nói, cùng chia ba đại khu vực. Trong đó một cái khu vực hỗn loạn vô tự, linh lực hoàn toàn không có không nói, các loại hỗn độn trọc khí, nhiều vô số kể. Chỉ có một chút bẩn thỉu sinh linh sinh hoạt ở nơi đó, bộ phận này khu vực nhỏ nhất, nhưng vậy chiếm không tiểu địa phương. mặt khác một mảnh thì là cái kia 330.000 bên trong hoang mạc. Toàn bộ hoang mạc, cơ hồ không có có sinh linh, đây cũng là viễn cổ thời kỳ Ma Tổ La Hầu cùng Hồng Quân đạo tổ triển khai đại chiến địa phương. Trực tiếp đem cực kỳ phồn hoa khu vực đánh thành hoang mạc, đến nay cũng không có một mảng cỏ. Mặt khác một phiến khu vực thì là Tây Phương giáo chỗ thống trị khu vực. Vùng này chiếm cứ vị trí lớn nhất, cũng là phía Tây tốt nhất vị trí. Chuyện hot của web, độc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 418, 330.000 bên trong sa hải. Bất quá Diệp Hiên mục tiêu cũng không phải là Tây Phương giáo, mà là cái kia 330.000 bên trong hoang mạc. Tìm đúng vị trí, một cái thoáng hiện cũng đã xuất hiện tại trong hoang mạc. 330.000 bên trong hoang mạc không hề giấu chân người, cho dù là một chút vô cùng sinh linh mạnh mẽ, vậy không nguyện ý đi tới nơi này trong hoang mạc. Trừ đến số rất ít hoang cổ hung thú có thể ở chỗ này sinh tồn bên ngoài, cơ hồ có thể nói là không có bất kỳ cái gì sinh linh. Trong hoang mạc linh khí cơ hồ có thể nói là lác đác không có mấy, chỉ có cái kia lâm vào cuồng bạo trạng thái hỏa chi linh lực, ở chỗ này tàn phá bừa bãi. Cái này chút hỏa chi linh lực sớm đã lâm vào cuồng bạo trạng thái, dẫn đến mảnh này hoang mạc thật sự là quá qua viêm nhiệt. Mặt trời giữa trời, mênh mông bát ngát, phía tây hoang mạc phảng phất không gian cũng bị nhen lửa, một cỗ vô cùng kinh khủng sóng nhiệt, sóng sau cao hơn sóng trước đừng nói là phổ thông sinh linh, liền xem như thiên tiên huyền tiên cấp bậc cường giả xuất hiện ở đây, vậy tướng không đảm đương nội thụ. Cho dù là Diệp Hiên ở chỗ này cũng cảm nhận được một cỗ đập vào mặt táo bạo cùng sóng nhiệt. Cảm nhận được loại hoàn cảnh này bên trên biến hóa, Diệp Hiên không khỏi chau mày. Lúc đó Ma Tổ La Hầu cùng Hồng Quân đạo tổ đám người còn đồng đều chưa thành thánh, có thể đem Tây Phương đại địa đánh thành loại này bộ dáng, không thể không nói, cũng là khá khủng bố. Tồn tại 330.000 bên trong hoang mạc đến cùng đi nơi nào tìm kiếm Ma Tổ La Hầu vùng đất vẫn là đâu? Cái này không khỏi để Diệp Hiên có chút tức giận. Hiển nhiên trong thời gian ngắn hắn không cách nào tìm kiếm được mục tiêu, cũng chỉ có thể nhịn dưới tính tình từng chút tìm. Tốt tại hắn là nhân đạo thánh nhân, pháp lực vô song, uy lực vô cùng. Tìm lượt 330.000 bên trong hoang mạc, vấn đề vậy không coi là quá lớn. Diệp Hiên lúc này liền nhắm mắt lại tầng trời thấp bay lượn. Cái kia vô cùng bàng bạc mênh mông thần thức chi lực, hơi biến phụ cận sở hữu quỷ dị chỗ. Hồi lâu sau, đi vào một chỗ quỷ dị cồn cắt, Diệp Hiên thân ảnh dừng lại. Bởi vì tại cồn cắt dưới nền đất, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức cường đại, đây là một cỗ đạt tới chuẩn thánh cấp bậc khí tức. Có thể có chuẩn thánh cấp bậc cường giả nấn ná ở đây, nói không chừng liền là Ma Tổ La Hầu vẫn lạc địa phương. Diệp Hiên vừa muốn hành động, phụ cận cả khu vực nhất thời bắt đầu chấn động kịch liệt. Lớn một mảnh rung động, phảng phất có cái gì sinh linh khủng bố trong lòng đất dưới xoay người, thật sự là để cho người ta cảm thấy một loại khá khủng bố khó chịu cảm giác. Diệp Hiên khẽ cho mày, đứng tại trên gò núi hắn túi đầu xuống xem xét tỉ mỉ bắt đầu. Chỉ gặp tại vô tận xa hải dưới đáy có một cái to lớn sinh vật, đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng hắn lui tới. Hiển nhiên cái kia sinh vật vậy đã phát hiện hắn, đồng thời không định để qua hắn. Diệp Hiên không khỏi toát ra một tia cười lạnh. Vậy không có phản ứng thế nào, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Một lát sau, đại địa chấn động càng phát mãnh liệt. Nương theo mà đến chả có một đạo không gì sánh kịp gầm nhẹ. Rốt cục có một cái không gì sánh kịp thâm viên miệng lớn, đột nhiên từ sâu trong lòng đất xuống tới, trực tiếp liền hướng phía Diệp Hiên thôn vệ mà đến. Nhìn xem cái này khủng bố thâm viên miệng lớn, Diệp Hiên khỏe miệng lạnh lùng, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời liền có một đạo vô song kiếm khí xuyên thẳng thâm viên miệng lớn. Đạo kiếm khí này đối mặt cái này thâm viên miệng lớn, giống như một đạo sợi tóc một dạng nhỏ bé, nhưng chính là như thế nhỏ bé khoảng cách, chỉ là trong khoảnh khắc liền đem cái này thâm viên miệng lớn quấy náo loạn. Trong chốc lát, liền dâng lên một cỗ kinh khủng huyết vụ. Theo cuối cùng một tiếng gào thét, quái vật khổng lồ này trực tiếp bị miểu sát, sau đó trùng điệp ngã tại vô tận trong biển cát. Diệp Hiên túi đầu xem xét, lại là một cái cự đại sa trùng, coi trọng đến cùng hậu thế con giun cũng không hề khác gì nhau, nhưng lại xa so với con giun to lớn vô số lần. Nó to lớn hình thể thậm chí cũng lớn quá Đông Hải Long Vương Ngà Quảng. Chỉ bất quá cái này sa trùng hình thể thật sự là quá qua xấu xí, thấy Diệp Hiên cũng có chút phát lạnh. Có lẽ đây chính là con giun lão tổ tông. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, nguyên bản còn tưởng rằng nơi này chính là Ma Tổ La Hầu vẫn lạc địa phương đâu, không nghĩ tới thế mà bị như thế đồ chơi mà cho đánh lén. Diệp Hiên lắc đầu, tay phải vỗ một cái, nhất thời liền có một cái thổ hoàng sắc linh châu phá không mà đến. Đây chính là cái kia con giun tinh hoa nhất đồ vật, dù sao cũng là chuẩn thánh cấp bậc cường giả, tinh hoa của hắn tự nhiên là tương đối chân quý. Cái này hồng hoang thế giới chưa từng đặt chân địa phương rất rất nhiều, không biết tồn tại cũng rất nhiều rất nhiều, xa không phải phong thần lượng kiếp cùng tây du lượng kiếp có khả năng miêu tả thành. Xem ra thực sự tìm thời gian đi ra cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một cái này hồng hoang, không thể một mực bị phong thần lượng kiếp cùng tây du lượng kiếp kiềm chế toàn bộ tâm thần. Lắc đầu, lập tức liền bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Chỉ là một phen tìm kiếm xuống tới, trừ đến một chút cường đại hung thú bên ngoài, thế mà không thu hoạch được gì. Cái này không khỏi để Diệp Hiên cực kỳ tức giận. Cái này đáng chết cản thi hệ thống, liền không thể nói cho hắn biết thi thể phương vị sao? Như vậy tìm kiếm xuống tới thật sự là phiền phức. Nhiệm vụ thứ nhất là tổ long, hệ thống đại khái là xuất phát từ hảo ý bảo hắn biết tổ long vị trí. Nhiệm vụ thứ hai là nguyên vượng, hệ thống cũng không có cáo chi cụ thể phương vị. Diệp Hiên hao phí tâm lực, chạy đến Tây Côn Lôn tìm tới Bạch Trạch, lại tìm đến Khổng Tuyên, cuối cùng mới tìm được nguyên vượng. Nhiệm vụ thứ ba là Thủy Kỳ Lân, cũng là Khổng Tuyên trợ giúp hắn mới cuối cùng tìm tới Kỳ Lân Ngai. Nhiệm vụ thứ tư là Thập Nhị Tổ Vu, hắn cũng là hao phí tâm lực thẳng tới U Minh Địa Phủ, tìm tới Hậu Thổ Bình Tâm, trợ giúp Hậu Thổ Bình Tâm nương nương thành lập thập bát tầng địa ngục cùng luân hồi chuyển thế cụ thể quá trình, lúc này mới thu hoạch Thập Nhị Tổ Vu. Nhiệm vụ thứ năm là Yêu Đế Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, làm xuyên việt mà người tới, nương tựa theo chính mình trí tuệ, tìm tới Hằng Nga, lúc này mới cuối cùng tìm tới Yêu Đế Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Nhiệm vụ thứ sáu Ma Tổ La Hầu, cũng là khá không hợp thói thường, khổng lồ như vậy khu vực, để hắn như thế nào tìm kiếm? Một trận phàn nàn qua đi, cuối cùng vẫn là khẩn cấp bước chân. Dù sao đối với Diệt Thế Hắc Liên cùng Thí Thần Thương, hắn có thể kéo dài lớn lên gấp A Tiên Tiên Chí Bảo A, chỉ cần tìm được Thí Thần Thương, Tiên Tiên Chí Bảo liền tồn tại bốn kiện, cái này với hắn mà nói sức hấp dẫn hiển nhiên là không lời nào có thể diễn tả được. Lại hao phí rất nhiều tâm lực, đem 330.000 bên trong hoang mạc lại kiểm tra một lần. Cuối cùng phát hiện mấy chục chỗ tương đối quái đất khách mới. Diệp Hiên cũng chỉ có thể từng cái tìm kiếm đi qua. Một chỗ, hung thú. Hai chỗ, năng lượng bạo loạn. Ba khu, hung thú. Bốn phía, mấy vị cùng hung cực các yêu nhân. Diệp Hiên hao hết tâm lực, một chỗ tìm kiếm đi qua. Hừng đông lại đen, đen lại sáng. Lộ ra nhưng đã đi qua mười mấy ngày thời gian. Diệp Hiên nhưng như cũng không hề từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm. Khi hắn đi vào chỗ tiếp theo cổ quái chi địa thời điểm, con mắt nhất thời lộ ra một vòng thần quang. Hắn thế mà nhìn thấy một cái vô cùng cự đại trấn ma thạch. Ở chỗ này thế mà còn có vật như vậy sao? Diệp Hiên trong mắt thoáng hiện qua một đạo quỷ dị thần sắc. La Hầu liền là ma tổ, nơi này xuất hiện một khối lớn như vậy trấn ma thạch trấn áp há không phải liền là ma tổ La Hầu a. Nghĩ tới đây, Diệp Tuyền liền toát ra một vòng nhàn nhạt vui sướng, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời dưới chân vô biên vô hạn sa hải liền biến mất ở vô hình. Sa hải chỗ sâu trấn ma thạch vậy rốt cục lộ ra đây là một cái cực kỳ to lớn hòn đá màu đen, phản phất bất luận cái gì năng lượng đều có thể bị cái này thạch đầu cho hấp thu, đây cũng là trấn ma thạch đặc chất, cơ hồ có thể hấp thu sở hữu năng lượng. Trên tảng đá còn có không tên đường vân, chính đang phát tán ra thâm thẳm hắc quang. Coi trọng đến có chút huyền ảo, gây nên Diệp Hiên cực kỳ hưng thịnh thú. Cẩn thận nghiên cứu lấy chuẩn xác, cũng không có phát hiện chỗ nào đặc biệt. Trực tiếp tay phải vung lên, đem cái này cái cự đại trấn ma thạch thu được, chính mình hệ thống trong không gian, tương lai cái này tảng đá lớn có lẽ còn có một chút tác dụng. Làm cái này trấn ma thạch bị lấy đi về sau, tại phiến khu vực này phía dưới xuất hiện một cái cực kỳ to lớn đen nhánh động khẩu. Cái này động khẩu vậy không biết bao nhiêu năm chưa từng gặp qua thiên nhật, bây giờ đột nhiên bày ra, thế mà bộc phát ra một cỗ không gì sánh kịp mục nát khí tức. Trừ cái đó ra còn có trùng thiên hôi thối, Diệp Hiên nhíu mày, thực tại có chút chán ghét. Bất quá nghĩ đến ma tổ La Hầu liền ở phía dưới, trong lòng liền toát ra một vòng hòa nhiệt. Một bước liền vượt rơi đến, hắn ngược lại muốn xem bên trong đến cùng là cái dạng gì bộ dáng. Liên tại Diệp Hiên tiến vào động phủ không lâu, lại có một nhóm trùng trùng điệp điệp đám người lại tới đây. Nhìn thấy trấn ma thạch đã biến mất không thấy gì nữa, một người cầm đầu nhất thời bị kinh ngạc. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 419, liệt diễm ma quật. Việc lớn không tốt, đã có người phát hiện nơi này. Cầm đầu sắc mặt người này lại biến, vạn vạn không nghĩ đến bí ẩn như vậy địa phương, thế mà cũng có thể bị người phát hiện. Xem ra đã có người sớm tiến vào. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Vậy tranh thủ thời gian đi vào đi. Lại trì hoãn một lát coi như muộn. Những người khác tự nhiên cũng là gật đầu đáp ứng, đám người kia đều là phía tây một chút tán tiên, thực lực cường đại đã đạt tới đại la kim tiên, thực lực một dạng vậy có thái ớt kim tiên cảnh giới. Chính là cầm đầu vị này đại la kim tiên đem bọn hắn triệu tập lên đến. Cầm đầu người này tên là Dạ Vô Đạo, gia hỏa này tự xưng tìm tới ma tổ La Hầu di tích, nhưng là bởi vì chính mình thực lực thực tại quá yếu nhỏ, tiến vào trong di tích, cựu tử vô sinh. Lúc này mới thả ra tin tức, triệu tập bọn họ cái này một nhóm người, cùng nhau tìm kiếm ma tổ La Hầu di tích. Lại không nghĩ rằng cư nhiên đã bị người khác nhanh chân đến trước. Cầm đầu Dạ Vô Đạo, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đã như vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian vào xem một chút đi. Nhưng chuyện xấu nói trước, dù sao cũng là ma tổ La Hầu di tích, vận đạo vậy cho tới bây giờ đều không có tiến vào qua, đoán chừng bên trong là tương đối nguy hiểm. Nếu là phát hiện nguy hiểm, cuối cùng vẫn lạc ở bên trong cũng chớ có trách ta, đây đều là đại gia tự nguyện. Trừ cái đó ra, chúng ta đại gia cần đồng tâm đồng đức, không thể có tư tâm quấy phá, nếu không rất có thể dưới được đến, lại lên không nổi. Người nào như dám can đảm ở phía dưới làm sàng làm bậy, có thể cũng đừng trách đêm tối người nào đó không khách khí. Dạ Vô Đạo lời nói này nói cực sự cường ngạnh. Những người khác tự nhiên là gật đầu đáp ứng, một cái chính nhân quân tử bộ dáng. Nhưng đến cùng là cái dạng gì tình huống liền không được biết, đám người lập tức liền từng cái dưới cái này cái cự đại động huyệt. Dù sao đã có người xịn soát danh trước, nếu là có chút chậm chạp, chỉ sợ canh cũng uống không lên. Mà bây giờ Diệp Hiên vẫn như cũ tại một đường hướng phía dưới, vật rơi tự do. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Hiên giống như một cái đạn pháo một dạng đập ầm ầm ở trên mặt đất. Hắn đã tới cái này sâu trong lòng đất động huyệt, đi vào chỗ sâu cảm giác đầu tiên liền là cực kỳ khô nóng. Cả khu vực liền tựa như một cái hỏa lô, hoàn toàn liền là một mảnh viêm nhiệt địa ngục. Cho dù Diệp Hiên tới chỗ này, vậy cảm nhận được mấy phần khô nóng. Nơi này thế mà nóng như vậy sao? Diệp Hiên hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ trong truyền thuyết ma tổ La Hầu là một cái hỏa diễm ma đầu? Diệp Hiên chỉ biết là ma tổ La Hầu sự tích, nhưng lại không biết ma tổ La Hầu cụ thể là dạng gì cường giả. Phóng nhãn nhìn đến, chỉ gặp mảnh này cự đại không gian dưới đất, hoàn toàn liền là một cái địa ngục. Cả phiến không gian dưới đất sở hữu chất liệu cũng đang phát tán ra kịch liệt nhiệt khí, phản phất đều là dung nham đục lỗ, nhìn đi song toàn liền là dung nham địa ngục, cho dù là chân xuống một miếng phổ thông thông thạch đầu vậy tản ra không gì sánh kịp sóng nhiệt. Mà cả vùng không gian hoàn toàn liền là một cái dưới đất mê cung bố cục, cũng không biết là thiên nhiên hình thành vẫn là những người khác cải tạo. Diệp Hiên kỳ thực loáng thoáng đã có một chút suy nghĩ, mảnh này cự đại không gian dưới đất có lẽ liền là Hồng Quân đạo tổ chưa thành thánh trước đó bố trí đến. Hắn chủ yếu mục đích liền là dùng địa ngục năng lượng ma diệt ma tổ La Hầu ý chí. Diệp Hiên nhiều hứng thú đi lên phía trước, vừa đi còn vừa quan sát. Hắn đi vào Hồng Hoang thế giới còn là lần đầu tiên tiến vào loại này bí cảnh, tự nhiên là đối hết thảy cũng có phần hiếu kỳ. Không bao lâu thời gian, cái kia hơn 10 vị trùng trùng điệp điệp đám người vậy lần lượt hạ xuống tới. Những người này vừa đến này, liền nhao nhao bắt đầu phàn nàn bắt đầu. Cái này con bà nó địa phương nào a, thế mà nóng như vậy. Thật không nghĩ tới nơi này thế mà lại là như thế một bộ quỷ bộ dáng. Sớm biết như thế liền không đến. Trăm tay nghìn đắng chạy tới này, nếu là không có thu hoạch, chẳng phải là hố cha. Thật không nghĩ tới Tây Phương đại địa thế mà còn có dạng này một chỗ chẳng sợ. Có thể đến một chuyến cũng coi là khai nhan giới. Trung trung điệp điệp một nhóm người tới chỗ này, hoàn toàn liền hóa thành hiếu kỳ bảo, bắt đầu bốn phía quan sát. Cùng này cùng lúc vậy đối với nơi này hoàn cảnh bắt đầu phàn nàn, dù sao thật sự là viêm nhiệt vô cùng, có rất ít người có thể thích ứng nơi này hoàn cảnh. Cầm đầu Dạ Vô Đạo nhìn xem đám người bộ dáng này, không khỏi toát ra một vòng khinh bị, đám người kia thật đúng là một chút bao cỏ. Sớm đều đã nói qua, nơi này chính là Ma Tổ La Hầu di tích, có lẽ trong truyền thuyết, cái kia thí thần thương ngay ở chỗ này. Điều kiện gian khổ một chút, tự nhiên cũng là phải, nếu là không muốn tiếp tục, hiện tại liền có thể rời đi. Nếu là bắt đầu tìm kiếm di tích, lại có người rời khỏi coi như nói bất quá đến. Dạ Vô Đạo ánh mắt cực kỳ băng lãnh, không lúc còn có mấy phần sắc ý. Dạ huynh nói chỗ nào lời nói, đã đến, tự nhiên là phải thật tốt dò xét. Đúng đúng đúng, Diệp huynh cũng không cần nói loại này ủ rũ lời nói. Tốt, đã không có người rời khỏi, cái kia không thể tốt hơn. Dù sao cũng là thần bí di tích, hết thảy còn muốn cẩn thận vì bên trên. Đại gia đi theo ta đi. Nói xong liền một ngựa đi đầu đi đến đằng trước đằng sau trùng trùng điệp điệp một đám cường giả, tự nhiên vậy theo sát hắn tốc độ. Cả phiến không gian dưới đất tuy nhiên cực kỳ đơn giản, nhưng lại nghiêm chỉnh bị cái kia chút dung nham cự thạch làm cổ quái ma quỷ dị địa hạ mê cung đoán chừng muốn tìm được bảo bối còn được phải cần một khoảng thời gian. Bọn này trùng trùng điệp điệp người dưới đất trong ma cung thất chuyển bắt chuyển, cũng không biết qua bao lâu, tựa hồ đem tất cả mọi người cho chuyển đầu góc choáng váng. Sau một khắc rốt cục đi vào một chỗ cự đại không gian. Vậy mà đám người vừa xuất hiện ở đây, nhất thời liền hít sâu một hơi. Bởi vì chỗ này không gian tổng cộng có 8 cái thông đạo thông hướng nơi nào liền có chút không được biết. Nhưng là những thông đạo này bên cạnh lại tất cả đều xuất hiện khá khủng bố hỏa diễm ma thú. Liền ngay cả bọn họ đến lúc giao lộ vậy bị ngọn lửa ma thú cho ngăn cản. 20-30 đầu khá khủng bố ma thú, đem những người này bao bọc vây quanh, hoàn toàn xem như thức ăn. Đây là, cái này là ma thú. Nơi này tại sao có thể có ma thú? Những ngọn lửa này ma thú làm sao cường đại như vậy? Tất cả mọi người sắc mặt đều là thông suốt đại biến. Cái này 30 mấy đầu hỏa diễm ma thú, thế mà cũng có đại La Kim Tiên cấp bậc khủng bố uy áp. Cái này chẳng phải là đại biểu cho bọn họ muốn đối mặt 30 mấy vị đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên loại này cấp bậc cường giả lúc nào trở thành cải trắng đâu? Phải biết cả hồng hoang thế giới vậy cũng không nhiều, Á Dạ Vô Đạo cũng là như mày, những ngọn lửa này ma thú, cho dù là hắn vậy cảm nhận được áp lực thật lớn. Chư vị không cần kinh hoàng. Những ngọn lửa này ma thú mặc dù là đại La Kim Tiên cấp bậc quái vật, nhưng bất quá là vô tận ma khí cùng hỏa diễm chi lực dung hợp hình thành quái vật. Khoảng không có sức mạnh nhưng lại không thế nào biết vận dụng, muốn chém giết những ma thú này vẫn là rất đơn giản. Lại nói, chúng ta đám người kia còn biết sợ chỉ là 30 con hung thú hay sao? Nếu là có thể đem những ngọn lửa này ma thú đánh giết, tự nhiên cũng coi là cự đại cơ duyên, những ngọn lửa này ma thú đều đã hình thành nội đan, những vật này đều là không được bà bối. Nói xong, Dạ Vô Đạo trực tiếp liền tế lên trường kiếm trong tay của chính mình, dẫn đầu hướng phía những ngọn lửa này ma thú đánh giết đi qua. Đúng, Dạ huynh nói có đạo lý, những vật này cũng là cự đại cơ duyên, nói không chừng còn có thể thu được một chút thần kỳ hỏa chủng đâu. Những người này trong nháy mắt liền kích động bắt đầu, riêng phần mình lấy ra bản thân pháp bảo, liền điên cuồng xông lên đến. Trong lúc nhất thời đủ loại năng lượng bắt đầu cuồng oanh loạn tạc. Có ít người trực tiếp thi triển thần thông tiến hành công kích, có ít người thì tế ra bản thân pháp bảo. Tuy nhiên không có chứng pháp, nhưng một lúc cũng là thành thế hạo đại. Sự thật chứng minh, những ngọn lửa này ma thú mặc dù là đại La Kim Tiên cấp bậc bí lực, nhưng trí tuệ thấp cũng không có bao nhiêu năng lực đối phó lên tới vẫn là rất dễ dàng. Nhưng vấn đề quan trọng ở chỗ đám hung thú này tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn, dẫn đến quay chúng quanh tới hỏa diễm hung thú vậy càng ngày càng nhiều. Từng đoàn một khắc thời gian, thế mà hội tụ trên 100 con hung thú. Số lượng so với bọn hắn đám người kia cũng nhiều không ít. Trừ cái đó ra, còn có một chút cùng loại với thần lằn hoặc là địa long một dạng hung thú cũng đã xuất hiện, đám hung thú này coi trọng đến muốn càng mạnh hơn một chút, khiến cho đám người ứng đối bắt đầu vậy càng ngày càng phiền phức. Không bao lâu thời gian thế mà trực tiếp rơi vào hạ phong, thậm chí đã có vài vị cường giả chết oan chết uổng. Không tốt, những ngọn lửa này hung thú thật sự là quá hung mãnh, chúng ta không phải là đối thủ. Ta toàn lực phía dưới, thế mà không thể phá bọn họ phòng ngự. Chuyện hot của web, độc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 420, thành thánh, làm sao còn có cất núi? Những vật này không năng lực được nha, có hay không có sẽ thi triển thủy thuộc tính đạo pháp đạo hữu? Nhìn xem có thể hay không khắc chế a. Trong khoảng thời gian ngắn những người này liền đã triệt để hoảng hốt, bởi vì bọn hắn phát hiện rất khó ngăn cản đám hung thú này. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? Thôi, di tích này ta vậy không thăm dò, ta muốn rời khỏi. Trong lúc nhất thời đám người kia trong nháy mắt liền triệt để hoảng. Có người đang liều chết chống cự, đã có người muốn chật vật chạy trốn. Như thế tiếp tục rơi đến, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ triệt để luân hãm. Dạ Vô Đạo mắt thấy mọi người dạng này biểu hiện, không khỏi toát ra một tia cười lạnh, đám người kia thật sự là như là một chút một đám ô hợp. Nguyên bản còn tưởng rằng bọn gia hỏa này có chút tác dụng đâu, bây giờ xem ra căn bản chính là một đám phá hôi. Nếu để cho đám hung thú này đem những người này cũng ăn ánh sáng, như vậy hắn làm ra hết thảy coi như toàn bộ cũng vô phí. Dù sao những người này là hắn lừa gạt tới dùng để huyết tế, chết chẳng phải là đáng tiếc muốn chết. Thiên Ma giải cấm, mở. Dạ Vô Đạo trong tay bóp lên một cái không tên pháp quyết, gầm lên giận dữ, nhất thời thân thể khí tức phía trên thông suốt đại biến. Tim đập thanh âm tựa như nổi trống một dạng vang vọng cả không gian dưới đất. Trên thân cái kia nguyên bản vô cùng tinh khiết linh khí, thế mà trong nháy mắt liền chuyển đổi thành vô cùng kinh khủng hắc sắc ma khí. Cùng này cùng lúc Dạ Vô Đạo hình thể dung mạo vậy bắt đầu kịch liệt biến hóa, trực tiếp liền toát ra lúc đầu khuôn mặt. Chỉ gặp nàng bờ môi biến mỏng, mũi thu nhỏ, con mắt biến lớn, lông mày biến nhỏ, trên mặt hình dáng cũng biến thành nhu hòa, bắt đầu đương nhiên bộ ngực vậy tại lấy cực nhanh tốc độ bành trướng lấy. Da thịt cũng biến thành càng phát tinh tế tỉ mỉ lộng lẫy bắt đầu. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, thế mà liền từ một cái vóc người vĩ ngạn nam nhân biến thành một cái vóc người thon thả nữ nhân. Lần này biến hóa, nhất thời xem sững sờ những người khác. Dạ huynh, ngươi là nữ nhân, ngươi tu luyện là ma đạo, ngươi là ma tộc. Tất cả mọi người không nghĩ tới Dạ Vô Đạo lại là một cái ma đạo, hơn nữa còn là một nữ nhân, một cái dung mạo cực kỳ đột xuất ma đạo nữ tử. Nói thật cho các ngươi biết đi, ta chính là ma đạo người, đem các ngươi mang tới, chủ yếu chính là vì huyết tế, đem các ngươi hiến tế cho ma tổ La Hầu. Lời này vừa nói ra, đám người thông suốt đại biến. Ngươi cái này đáng chết ma đầu, lại dám lừa gạt chúng ta. Ta liền nói ngươi làm sao sẽ tốt bụng như vậy mang bọn ta cùng một chỗ đến di tích đâu, lại là một cái bẫy. Không nghĩ tới thứ này lại có thể là ngươi âm mưu, gạt chúng ta đến cố ý chịu chết. Dạ Vô Đạo thân thể khí tức phía trên đột nhiên bạo phát, hoàn toàn liền là đại La Kim Tiên điên phong tầng thứ. Các ngươi đam phế vật này, cũng xứng cùng ta đến cùng một chỗ sông di tích. Sở dĩ mang các ngươi đến bất quá là hiến tế thôi, dùng các ngươi huyết nục đến phục sinh ma tổ La Hầu. Yêu nữ, đây là yêu nữ cùng với nàng liệu. Thật không nghĩ tới cả ngày đánh ngỗng lại bị ngỗng mổ mắt ngủ. Chúng ta liên thủ trước tiên đem ma nữ này giết lại nói. Tất cả mọi người tất cả đều lâm vào tuyệt vọng, tuy nhiên tại điên cuồng kêu gào, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một cái người dám can đảm tiến lên một bước. Dù sao bây giờ Dạ Vô Đạo đã toát ra cực kỳ khủng bố khí tức. Cố khí tức này hoàn toàn liền là đại La Kim Tiên điên phong cảnh giới, bọn họ những người này hoàn toàn không phải là đối thủ. Liền ngay cả một mực tại công kích bọn họ cái kia chút hỏa diễm ma thú cũng cảm nhận được khí tức khủng bố, không dám tiến thêm một bước. Bọn họ tự nhiên vậy cảm nhận được loại này khủng bố uy áp. Mà bây giờ Diệp Hiên lại đã từ lâu lại tới đây, đồng thời xem nửa ngày hí. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này đụng phải một cái người trong ma đạo. Không thể không nói, cũng làm cho Diệp Hiên khai nhàn giới. Từ thượng cổ ma đạo chi tranh đến nay, ma tổ La Hầu triệt để bại lui. Tu luyện ma đạo người tại cả Hồng Hoang thế giới cũng thành người người kêu đánh tình trạng. Cuối cùng ma đạo người bị Hồng Quân đạo tổ một mẹ hút gọn, triệt để phong ấn tại Hồng Hoang thế giới mỗi một chỗ. Từ đó ma đạo rất khó lại tại Hồng Hoang thế giới xuất hiện. Phong ấn ma đạo tu sĩ địa phương bị Hồng Hoang chúng sinh gọi hắn là ma giới. Lại không nghĩ rằng lại có thể ở chỗ này lại đụng phải một cái ma đạo người, lại là ma đạo nữ tử. Như thế có chút hiếm lạ. Đột ngột thanh âm trong nháy mắt liền gây nên những người khác chú ý, đám người theo tiếng trông lại, trong nháy mắt liền phát hiện Diệp Hiên, đồng thời từ Diệp Hiên trên thân cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức. Chẳng lẽ cái này một vị liền là sớm tới chỗ này vị cường giả kia sao? Trên mặt tất cả mọi người nhất thời toát ra kinh hỉ thần sắc. Đạo hữu, cùng chúng ta cùng nhau xuất thủ chém giết người này là ma giới người, đồng thời muốn đem chúng ta hiến tế cho ma tổ La Hầu. Nếu là thật sự được thả ra, thế nhưng là tai họa hồng hoang tồn tại nha. Cảm nhận được Diệp Hiên cường đại, trong mắt mọi người cũng toát ra vui sướng thần sắc. Có như thế một vị cường giả tại, có lẽ có thể chống lại vị này ma tộc nữ tử. Dạ Vô Đạo xoay đầu lại xem Diệp Hiên một chút. Liền là ngươi sớm mở ra chỗ này gì tích sao? Ngươi có thể phát hiện nơi này thật đúng là để cho ta cảm thấy nghi hoặc a. Bất quá ngươi đã tới chỗ này, như vậy cũng đừng hòng còn sống ra đến. Lập tức liền toát ra một tia cười lạnh. Vô cực thiên ma vốn cố, phong. Theo nàng lời nói rơi xuống, nhất thời liền có vô cùng hắc sắc ma khí đổ xuống mà ra, trực tiếp liền chiếm cứ phụ cận sở hữu khu. Cái này chút hắc sắc ma khí giống như rọi trong xương, vô cùng sền sệt. Lại giống như đầm lầy một dạng để cho người ta hãm sâu trong đó, khó mà tự kiềm chế. Dạ Vô Đạo dù sao cũng là đại La Kim Tiên điên phong cảnh giới. Theo lý thuyết mà nói hắn thực lực đều có thể cùng Xích Hào Mã Hầu đánh đồng. Thi triển dạng này thủ đoạn tự nhiên là không khó. Chúng nhiều cường giả bị cái này hắc sắc ma khí chìm không ở tại bên trong, nhất thời liền thống khổ gào thét bắt đầu. Người ma nữ này, đáng chết ma nữ, ngươi chết không yên lành. Van cầu ngươi đừng có giết ta, ta nguyện ý vì nô, cả đời hầu hạ ngươi, liếm chân ngươi a. Dạ tiên sinh, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta nguyện từ đó chờ đợi tại bên cạnh ngươi, tùy thời nghe ngươi điều khiển. Đông đảo tu sĩ tại thời khắc này, nhao nhao thống khổ kêu rên, hoặc là giận mắng gào thét hoặc là cầu xin khoan dung. Dạ Vô Đạo lại là toát ra một tia cười lạnh. Bọn giá hỏa này bất quá chỉ là nàng lừa gạt đến chất dinh dưỡng mà thôi. Theo lý thuyết mà nói, rất nhiều năm trước kia nàng liền đã phát hiện chỗ này di tích, đồng thời cùng ma tổ La Hầu ý chí sinh ra một chút giao lưu. Những năm gần đây, hắn một mực lừa gạt đông đảo tu sĩ tới chỗ này trở thành phục sinh ma tổ La Hầu chất dinh dưỡng. Bị nàng lừa gạt tới đây người nhiều vô số kể. Diệp Hiên nhiều hứng thú nhìn trước mắt ma nữ này. Không bằng như vậy đi, cho ngươi một cơ hội, ngươi như thần phục với ta, hướng ta quỳ cầu xin tha thứ, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Diệp Hiên nhìn trước mắt ma tộc nữ tử, trong mắt vẫn là toát ra nhàn nhạt vẻ tò mò. Dù sao đây là hắn xuyên qua tới thời gian dài như vậy nhận thức đến vị thứ nhất người của ma tộc. Lưu nó một cái mạng, có lẽ còn hữu dụng. Mà Diệp Vô Đạo nghe được Diệp Hiên lời nói, nhất thời sững sờ. Không nghĩ tới nàng cái kia không gì sánh kịp ma khí thế mà chưa từng đối cái người này sinh ra mảy may tác dụng. Cái này không tên ra hỏa, thế mà cường đại đến loại trình độ này sao? Sắc mặt đại biến Dạ Vô Đạo, nhất thời liền giữ tợn bắt đầu. Lại muốn để cho ta thần phục với ngươi. Đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Thiên ma và tượng, chúng sinh ma ảnh, giết. Theo Dạ Vô Đạo đột nhiên hét lớn, cái kia chút không gì sánh kịp ma khí trong nháy mắt liền bắt đầu cấp tốc co vào. Không gì sánh kịp ma khí bắt đầu đè ép, trực tiếp đem Diệp Hiên đè ép ở bên trong, muốn đem hắn sống sờ sờ đè chết. Không thể không nói, dạng này thủ đoạn cùng Diệp Hiên đã từng dùng cựu cựu tán phách hồng hồ lô thi triển thủ đoạn, thật đúng là có chút cùng loại. Không qua đêm Vô Đạo dùng là ma khí đè ép, mà Diệp Hiên thì là bắt trước xa phục cứu. Vấn đề ở chỗ điểm ấy trình độ công kích, đối với Diệp Hiên căn bản là không hình thành nên mảy may uy hiếp. Khó nói ngươi cái này ngực to mà không có nào nữ nhân liền không có phát hiện ngươi cái này chút thủ đoạn, căn bản là đối phó không ta sao? Diệp Hiên lời nói cực điểm nhục nhã chi cực. Diệp Hiên đứng ở nơi đó, một bên nói tình hình thực tế, một bên móc móc cái mũi, nhẹ nhàng bắn ra. Nhất thời cái này một viên nho nhỏ cất mũi giống như một viên cự đại đạn tháo, trực tiếp liền nện vào Dạ Vô Đạo trên thân. Nho nhỏ cất mũi nện vào Dạ Vô Đạo trên thân, trong nháy mắt liền bộc phát ra vô cùng thần lực. Dạ Vô Đạo trong nháy mắt liền bị đánh bay ra đến, người còn giữa không trung liền có một vệt diễm lệ huyết hoa bỗng dưng chợt hiện. Diệp Hiên lại nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, ngược lại đang nghi ngờ một cái vấn đề khác. Hắn đã thành tựu thánh nhân, làm sao còn sẽ có cất mũi đâu? Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 421, Ma Tổ La Hầu. Chẳng lẽ thánh nhân cũng sẽ có cất mũi sao? Vẫn là nói viên này cất mũi là hắn thành thánh trước đó đồ vật. Diệp Hiên cảm thấy có chút buồn nôn. Lắc đầu, lúc này mới nhìn về phía nơi xa Dạ Vô Đạo. Chỉ gặp nơi xa nữ tử khỏe miệng chảy máu, chính kinh hãi nhìn xem hắn. Người là ai? Dạ Vô Đạo thế nhưng là thấy rất rõ ràng đối phương thế mà vẹn vẹn nương tựa theo một viên cất mũi, liền đem nàng cho đánh bay ra đến đây rốt cuộc là như thế nào cường giả. Là thật là có chút vượt quá tưởng tượng. Diệp Hiên đứng ở nơi đó xem lấy nữ tử trước mắt này, không khỏi toát ra một vòng tà mị ý cười. Không thể không nói, cái này ma tộc nữ tử dáng dấp cũng thực không tồi. Nếu là như vậy giết, sẽ có hay không có chút đáng tiếc đâu. Nhìn xem Diệp Hiên hướng nàng đi tới, Diệp Vô Đạo nhất thời thất kinh. Thiên ma vô cực, vạn tượng có biện pháp, giết. Vô cùng vô tận ma khí, lại một lần nữa bắt đầu hội tụ. Trong khoảnh khắc liền tại Dạ Vô Đạo trưởng không dưới, biến hóa thành đủ loại độc vật. Những độc vật này phô thiên cái địa hướng phía Diệp Hiên cắn xé tới. Diệp Hiên lại là toát ra một vòng khinh thường ý cười. Điêu trùng tiểu kỵ cũng ra múa búa trước cửa lỗ ban. Ta liếc mắt liền nhìn ra người không phải người. Nói xong đối lấy trước mắt ma vật đột nhiên thổi. Trong nháy mắt liền có một cỗ vô cùng tiên khí bị hắn thổi ra. Trong chốc lát, đủ loại độc vật tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Liền ngay cả tràn ngập vùng hư không này ma khí vậy bị triệt để thổi tan. Chỉ để lại Dạ Vô Đạo một người, cả cá nhân cũng biến ốc. Hồi lâu sau, lúc này mới dãy rủa lấy đứng dậy, vậy mà lại có một miệng lớn, máu tươi phun ra ngoài. Sắc mặt ở đây lúc cũng biến thành vô cùng trắng bệch, đối phương vẹn vẹn chỉ là thổi một hơi, liền phá nàng ma đạo pháp thuật. Nàng căn bản là không cách nào cùng đối phương so sánh. Cái tên trước mắt này, không phải là vô số năm trước đó lao quái vật. Bằng không vì thực lực gì sẽ mạnh tới mức này. Ngươi không được qua đây a. Nhìn đối phương bộ dáng, Diệp Hiên không khỏi sững sờ một cái. Nữ tử này vừa mới còn kiêu ngạo như vậy, hiện tại làm sao lại biến thành biểu lộ bao. Ngươi không có thể giết ta, nếu như ngươi giết ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Dạ Vô Đạo nhìn xem Diệp Hiên, trong mắt vẻ hoảng sợ hiển nhiên là khó mà nói nên lời. Nàng thực tại vô pháp tưởng tượng thổi khẩu khí liền có thể phá chính mình mà thuật người đến cùng sẽ cường đại đến cái dạng gì trình độ. Khó nói cái tên trước mắt này là một vị khá khủng bố chuẩn thánh đại năng. Thế nhưng là phía Tây chuẩn thánh hết thệ cũng chỉ có mấy vị kia, cũng không bao gồm cái tên trước mắt này, ai chuẩn thánh tựa hồ vậy không có dạng này thủ đoạn. A Diệp Hiên lại cũng không muốn để qua nữ tử trước mắt này, ít nhất cũng phải đem nữ tử này thu, để tại tương lai có thể cẩn thận tuân hỏi một chút ma tộc đến tột cùng là một cái dạng gì chỗ. Liên tại Diệp Hiên đi hướng nữ nhân thời điểm, sau lưng chợt có một đạo bén nhọn tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa. Sau đó liền có một cỗ cực kỳ khủng bố cường hãn khí tức hướng phía Diệp Hiên đập tới. Diệp Hiên vừa sải bước ra liền tránh qua đánh lén. Cỗ này đánh lén lực lượng trực tiếp nện vào cách đó không xa trên vách đá. Nhất thời liền hình thành một cỗ không gì sánh kịp sóng xung kích. Cả phiến không gian dưới đất một trận thanh thế to lớn, trực tiếp đổ sụp gần một nửa. Còn lại không gian vậy tại lung lay sắp đổ, tùy thời cũng có đổ sụp dấu hiệu. Diệp Hiên sắc mặt có chút khó coi, lại có thể có người đánh lén. Sắc mặt khó chịu hắn, xoay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Chỉ gặp tại hắn đứng phía sau một cái cực kỳ xấu xí mà quỷ dị đồ vật. Người không giống người yêu không giống yêu, cho dù là Diệp Hiên nhìn xem cũng có chút buồn nôn, đại khái là một cái hình người, nhưng là sau lưng lại vừa có cực kỳ đuôi dài, giống như đuôi rắn. Toàn thân trên dưới cũng bao trùm lấy đậm đặc dịch nhợn. Cái này chút dịch nhợn hiện ra đỏ như máu giống như là mỗi chút huyết dịch. Bây giờ cái này khủng bố đồ vật trên thân quấn quanh lấy không gì sánh kịp khí tức khủng bố. Thiết thiết thực thực chính là chuẩn thánh cảnh giới. Chỉ bất quá khí tức lại có chút lộn xộn. Nhìn thấy xấu như vậy lậu đồ vật, Diệp Hiên lông mày vậy là hơi nhíu lại. Thực tại buồn nôn. Mà Dạ Vô Đạo nhìn thấy vật này xuất hiện, nhất thời toát ra kinh hỉ thần sắc. Ma tổ, La Hầu đại nhân, ngươi đến. Dạ Vô Đạo lúc này liền nằm rạp trên mặt đất cung kính hành lễ. Đây là các nàng ma đạo lao tổ tông a, nàng thời gian dài như vậy hành động đều là vì tăng cường lao tổ tông thực lực để lao tổ tông thoát khỏi nơi này kiềm chế, từ đó một lần nữa dẫn dắt bọn họ ma tộc quang minh chính đại đi hướng hưng hoang. Vậy mà cái này khủng bố thân ảnh lại nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, ngược lại xoay đầu lại nhìn về phía sau lưng nhóm người kia, trực tiếp hóa thành một đạo huyết mang phóng tới những người kia. Chỉ là trong khoảnh khắc nhóm người kia thế mà liền bị thân ảnh này triệt để hấp thu hầu như không còn, liên mảnh xương vụn đều không còn lại. Cái kia xấu xí mà lại quái vật kinh khủng lúc này mới xoay đầu lại nhìn về phía Diệp Hiên, mở cái miệng rộng lẻ lưỡi liếm liếm cái cằm, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Gặp tình hình này, Diệp Hiên lông mày vậy là hơi nhíu lại. Gia hỏa này đây chính là Ma Tổ La Hầu, thật sự là để hắn có chút thất vọng. Cái này cùng hắn trong ấn tượng Ma Tổ La Hầu căn bản cũng không phải là một chuyện. Tại hắn trong ấn tượng, Ma Tổ La Hầu chính là có thể cùng Hồng Quân Đạo Tổ quyết tranh hơn thua tồn tại. Thậm chí tại viễn cổ thời kỳ một lần áp chế được Hồng Quân Đạo Tổ không cách nào ngẩng đầu. Về sau khi ngã xuống trở thành lấp bổ thiên đạo cường đại tồn tại. Mạnh như vậy lớn mà quỷ dị tồn tại, lại chính là trước mắt vật này sao? Thật sự là để hắn có chút thất vọng a, mà trước mắt thân ảnh này lại nhìn chằm chằm Diệp Hiên toát ra thâm trầm gầm nhẹ. Rất rõ ràng, hắn từ Diệp Hiên trên thân cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có năng lượng cường đại. Nếu là có thể thôn vệ cỗ năng lượng này, đối với hắn mà nói tuyệt đối có được vượt quá tưởng tượng chỗ tốt. Rốt cục cái này xấu xí mà vừa kinh khủng thân ảnh, nhẫn lại không nổi, trực tiếp hóa thành một đạo huyết mang, hướng phía Diệp Hiên xông lại, hắn muốn trước tiên thôn vệ hết Diệp Hiên. Dạ Vô Đạo trong mắt vậy toát ra hỏa nhiệt thần sắc. Tại Ma Tổ La Hầu trước mặt, không có bất kỳ người nào có thể may mắn còn sống sót. Vậy mà sau một khắc dị biến mọc lan tràn, trực tiếp để Dạ Vô Đạo ngây người, thậm chí cảm giác trời cũng sắp sụp xuống tới. Nàng thấy cái gì? Nàng thế mà nhìn thấy trước mắt nam tử vươn tay trực tiếp liền bóp lấy lão tổ tông cổ. Lão tổ tông giống như một tên hề, bị nam tử này để ở giữa không trung. Mặc cho lão tổ tông giãy giụa như thế nào về sau, nhưng thủy chung không cách nào. Nàng cảm giác trời cũng sắp sụp, vô cùng cường đại, không gì làm không được lão tổ tông thế mà không phải nam tử này địch. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vì sao lại dạng này? Đến cùng vì sao lại dạng này? Dạ Vô Đạo đã mất đến ý thức, đứng ở nơi đó tự lẩm bẩm. Nàng thực tại không thể tin tưởng trước mắt đây hết thảy. Mạnh như vậy lớn lão tổ tông, thế mà không phải cái tên trước mắt này đối thủ. Diệp Hiên bây giờ vậy hiểu được, xoay đầu lại nhìn về phía sau lưng Dạ Vô Đạo. Không thể không nói, người nữ nhân này thật đúng là ngực to mà không có não. Lời nói này nhất thời liền kích thích Dạ Vô Đạo, trực tiếp liền cầm lấy trường kiếm hướng phía Diệp Hiên đâm tới. Nàng muốn cứu ra lão tổ, tuyệt đối không thể để cho lão tổ tông tiếp nhận như thế vô cùng nhục nhã. Vậy mà nàng trường kiếm nhưng căn bản liền không cách nào tiếp cận cái này nam nhân. Xa xa liền bị một cỗ vô hình năng lượng cho nhân vật chính ra. Diệp Hiên xem lấy nữ tử trước mắt này, trong mắt lộ ra đùa cợt thần sắc. Nói ngươi ngực to mà không có não ngươi còn không thừa nhận. Cứ như vậy mà hàng, làm sao lại là ma tổ La Hầu đâu? Lời này vừa nói ra, Dạ Vô Đạo nhất thời giật mình. Cái quái vật này không phải ma tổ La Hầu, không phải các nàng ma tộc lão tổ tông. Thật không thể tin Dạ Vô Đạo, quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên. Diệp Hiên nhẹ nhàng lắc đầu. Gia hỏa này rõ ràng liền là một sợi tàn hồn. Hoặc là nói gia hỏa này hẳn là ma tổ La Hầu trên thân mỗ một vật, những năm này bị phong ấn ở chỗ này, hình thành độc thuộc về mình tàn hồn. Sau đó ngươi cái này ngực to mà không có nào nữ nhân, những năm này một mực cho cái này tàn hồn cung phụng huyết thực, tại cái kia chút huyết thực năng lượng ra chỉ dưới, cái này tàn hồn cuối cùng mới trở thành cái này chuẩn thánh cấp bậc quái vật. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Diệp Vô Đạo trong mắt lộ ra không có thể tin thần sắc. Nhìn xem Diệp Hiên, lại nhìn xem Diệp Hiên trong tay quái vật. Giờ khắc này quái vật này vô cùng chói mắt, vô cùng xấu xí. Hoàn toàn liền là một cái xấu xí mà lại quái vật kinh khủng. Xác thực cùng trong tưởng tượng ma tổ La Hầu không giống nhau. Chuyện hot của web, độc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 422, Thiên Hô Vạn Hoán bắt đầu đi ra, ma tổ La Hầu. Nghĩ tới đây nàng nhất thời liền tức giận bắt đầu. Tuy nhiên nàng không gặp qua ma tổ La Hầu, nhưng trước mắt vật này thật sự là quá làm cho nàng thất vọng. Diệp Hiên bóp lấy cái quái vật này tiện tay quăng ra. Chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, quái vật này liền bị ném tới nơi xa. Trung hoạch tự do quái vật nhất thời giận không có thể điên cuồng gào thét bắt đầu, chuẩn thánh cấp bậc năng lượng hoàn toàn bạo phát. Cả phiến không gian dưới đất cũng thu được ảnh hưởng, bắt đầu rung chuyển, tùy thời cũng có đổ sụp nguy hiểm. Diệp Hiên chán ghét nhìn phía xa quái vật, không thể để cho gia hỏa này lại phách lối như vậy rồi đến. Nếu không gian dưới đất sẽ phải đổ sụp, cho đến lúc đó có thể liền càng thêm phiền phức. Diệp Hiên đưa tay phải ra đối nơi xa quái vật xa xa một nắm. Trong chốc lát liền có một cỗ vô hình năng lượng đem cái này xấu xí mà cổ quái đồ vật bao trùm. Theo những năng lượng này đè ép, ầm vang một tiếng thật lớn, xấu xí mà lại quái vật kinh khủng nhất thời liền bị chết bể, hóa thành huyết vụ đầy trời. Nơi xa Dạ Vô Đạo gặp tình hình này, đồng tử thật sâu ngưng tụ. Cho dù trước mắt vật này không phải ma tổ La Hầu, nhưng nó cũng có khủng bố như thế vì thế. Hiển nhiên là hàng thật giá thật chuẩn thánh cường giả. Vậy mà khủng bố như vậy chuẩn thánh cường giả, thế mà liền bị trước mắt nam nhân này dễ như trở bàn tay chết bể. Cái này nam nhân đến cùng là ai? Vì sao lại có được dạng này thực lực? Chẳng lẽ cái này nam nhân là thánh nhân cấp bậc cường giả? Nghĩ tới đây Diệp Vô Đạo sợ hãi cả kinh. Cho dù là tột cùng nhất chuẩn thánh, vậy không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay đánh bại một vị khác chuẩn thánh. Chỉ có thánh nhân mới có thể đem chuẩn thánh xem như con kiến hôi, tiện tay bóp nát. Như vậy trước mắt cái người này đến tột cùng lại là vị nào đâu? Hồng Hoang thế giới thánh nhân hết thảy cũng chỉ có cái kia 8 vị. Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Nữ Hoa, Địa Đạo Bình Tâm, cùng Nhân Đạo Thánh Nhân. Chẳng lẽ trước mắt nam nhân này liền là Nhân Đạo Thánh Nhân? Nhân Đạo Thánh Nhân thành thánh đến nay còn không có bất kỳ cái gì một cái người nhìn thấy qua Nhân Đạo Thánh Nhân chân dung. Chẳng lẽ người nam nhân trước mắt này liền là Nhân Đạo Thánh Nhân sao? Càng nghĩ càng là kinh hãi. Cảm nhận được nữ nhân thần sắc biến hóa, Diệp Hiên toát ra một vòng cười nhạt ý. Ngươi có phải hay không muốn xem đến ma tổ La Hầu? Nói thật, ta vậy muốn nhìn một chút ma tổ La Hầu đến cùng là như thế nào hình tượng đâu. Tiếp xuống chúng ta liền cùng một chỗ xem một chút đi. Diệp Hiên đã đối nàng không có sắc ý, bất quá một cái dưới nhỏ còn kiến hôi thôi. Mảnh này cự đại không gian dưới đất đã có chút lung lay sắp đổ, tùy thời cũng có đổ sụp dấu hiệu, phải nắm chắc thời gian khởi thi. Dạ Vô Đạo tự nhiên là kinh hãi và phần. Hiện tại nàng cái gì cũng làm không, chỉ có thể đứng chết chân tại chỗ. Mà Diệp Hiên cũng đã xoay đầu lại nhìn về phía nơi xa mê cung. Cái này phiến không gian dưới đất trùng trùng điệp điệp khô nóng vô cùng, vô số hỏa diễm ma thú ở trùng quanh bồi hồi, cũng không dám tiến lên. Nơi này nhiều như vậy hỏa diễm ma thú, liền đại biểu lấy ma tổ La Hầu thân thể tàn phế, có lẽ liền trong lòng đất dưới ở chỗ này khởi thi, tin tưởng hẳn là có thể thành công. Hít một hơi thật sâu, trong cơ thể âm dương nhị lực đã bắt đầu triệt để xoay tròn bắt đầu. Trong hai mắt vậy bộc phát ra không tên thần quang. Cùng ngay cùng lúc, Càn Khôn Tử Kim Linh cũng đã xuất hiện tại hắn trong tay. Sau đó liền lại một lần bắt đầu khởi thi. Hiện tại hắn có thể nói là xe nhẹ đường quen, chuẩn bị động tác cũng không cần, quá phiền phức. Một bên nói lẩm bẩm niệm chú ngữ, một bên diêu động trong tay Càn Khôn Tử Kim Linh. Chú ngữ thanh âm cùng tử kim tiếng trung âm trên không trung đan vào lẫn nhau, dần dần hình thành một cỗ quỷ dị thanh âm. Chợt nhanh chợt chậm quỷ dị thanh âm, hiển nhiên là hàm ẩn lấy một loại nào đó thiên địa quy tắc. Sau đó tay phải hắn bên trên âm dương nhị lực vậy tại thanh âm dẫn đạo dưới, hình thành một cái không tên đồ đằng. Diệp Hiên quát to một tiếng, liền đem cái này quỷ dị đồ đằng gắt gao theo tại đại địa bên trên. Nơi xa Dạ Vô Đạo chỉ là lặng lặng nhìn xem bên này cử động, không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Nàng căn bản cũng không biết rõ nhân đạo thánh nhân đến tột cùng đang làm gì, cũng không dám chen vào nói. Theo Diệp Hiên động tác hồi lâu sau, sâu trong lòng đất bỗng nhiên truyền đến văn động. Tựa hồ có cái gì khủng bố đồ vật bị Diệp Hiên cho bừng tỉnh. Một lát sau, lớn lại truyền tới một trận kịch liệt văn động. Tựa hồ bị bừng tỉnh đồ vật sắp liền muốn phá đất mà lên. Ngay sau đó một cỗ vô cùng quỷ dị mà lại khí thế khủng bố, đột nhiên tràn ngập không gian dưới đất để Dạ Vô Đạo toàn thân phát lạnh. Trong chốc lát, liền đột nhiên có một đạo huyền sắc quang mang phá đất mà lên, trực tiếp xuất hiện tại không gian dưới đất giữa không trung, mà cả phiến không gian dưới đất lại là một trận thanh thế to lớn, hiển nhiên sắp liền muốn sụp đổ. Bất quá tốt tại Diệp Hiên thi triển thần lực, tạm thời ổn định lại cái này phiến không gian dưới đất. Sau đó, Diệp Hiên liền ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Lúc này mới là chân chân chính chính Ma Tổ La Hầu đâu. Chỉ là gia hỏa này đến cùng là cái gì bộ dáng, Diệp Hiên cũng tràn ngập không gì sánh kịp hiếu kỳ. Có thể một lần áp chế Hồng Quân đạo tổ tồn tại, đến tột cùng là bộ dáng gì đâu? Chỉ gặp không trung thân ảnh tràn ngập che khuất bầu trời hắc sắc hơi khói. Thấu qua hắc sắc hơi khói, Diệp Hiên nhìn thấy một người dáng dấp vô cùng quỷ dị mà cổ quái, người đây là một người dáng dấp cực kỳ tà khí người trẻ tuổi. Trên thân tất cả đều là màu đỏ sẫm đường vân, coi trọng đến có chút khủng bố. Một đôi mắt vậy giống như xà nhãn một dạng, vô cùng giết lạnh. Dựng thẳng trong con mắt toát ra vô cùng băng lãnh sát ý, trên đầu sinh ra hai cái đoạn giác. Hai cái đoạn giác bây giờ chính lóe ra hắc sắc quang mang, coi trọng đến tựa hồ là đang nổi lên cái gì khủng bố đại pháp lực. Mà một bên Dạ Vô Đạo, vậy đã thấy giữa không trung sinh linh, nhất thời để nàng tâm đều lạnh một nửa. Chẳng lẽ lúc này mới là chân chân chính chính Ma Tổ La Hầu? Thân ảnh này chỉ là lặng lặng ngây người trên không trung, cái gì đều không có làm, nhưng là nó bạo phát đi ra khí tức nhưng còn xa không phải lúc trước quái vật kia nhưng so sánh. Dạ Vô Đạo gian nan nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục xem đi qua. Chỉ gặp tại thân ảnh này phần eo phía dưới, thế mà tất cả đều là thân rắn đồng thời còn không phải phổ thông thông đuôi rắn. Ngược lại tại đuôi rắn bộ phận xẻ tả, hình thành ba xà đầu. Ba xà đầu ở đây thân người sau cao cao nâng lên, chăm chú nhìn phương xa, tựa hồ là muốn nhắm người mà phệ. Cái kia khủng bố khát máu khí tức tràn ngập không gian dưới đất, quả nhiên là quỷ dị mà vừa kinh khủng. Dạ Vô Đạo hít sâu một hơi, một liền lui về phía sau mấy bước té ngã tại. Không chung cái này sinh linh tướng mạo thật sự là quá khủng bố, lại là người cùng xà kết hợp thể. Thấy nàng là khắp cả người phát lạnh. Bây giờ hắn hoàn toàn vững tin trước mắt cái này sinh vật khủng bố kỳ thực liền là Ma Tổ La Hầu. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền có thể cho nàng loại này vững tin cảm giác. Chỉ có dạng này đại năng mới có thể tại thượng cổ thời kỳ cùng Hồng Quân đạo tổ đối lập. Chỉ có dạng này đại năng có thể luyện hóa Hồng Hoang thế giới kiếp khí cùng phía Tây linh khí, đoán tạo ra uy chấn Hồng Hoang Chu Tiên Tứ Kiếm. Chỉ có dạng này đại năng còn có thể áp chế Hồng Quân đạo tổ vô số năm tháng. Chỉ có dạng này đại năng mới có thể cùng Càn Khôn lão tổ Dương Mi đại tiên đám người chống lại. Tuy nhiên cuối cùng Ma Tổ La Hầu bại tại cái kia có chút lớn tay thiện nghệ bên trong, nhưng là liên quan tới hắn nghe đồn nhưng như cũng lưu truyền đến nay. Ma Tổ làm như thế, cho dù là Diệp Hiên cũng nhịn không được tán thưởng. Lúc này mới là hắn tưởng tượng bên trong Ma Tổ La Hầu, lúc này mới là hắn tưởng tượng bên trong Ma đạo tổ sư. Lúc trước quái vật kia là thứ đồ gì đây? Hoàn toàn không cách nào cùng đạo thân ảnh này đánh đồng, thậm chí có thể nói không có chút nào khả năng so sánh. Nhìn xem không trung Ma Tổ La Hầu, Diệp Hiên hít sâu một hơi, lập tức liền triệu hồi ra có thể viết thiên địa đại đạo chí lý hỗn độn tạo hóa bút, lập tức liền trên không trung bắt đầu khắc vẽ bùa chú. Chỉ có như vậy mới có thể khống chế một lần nữa bị ngưng tụ ra Ma Tổ La Hầu thân thể. Tại Dạ Vô Đạo trong mắt, Diệp Hiên hoàn toàn liền là bút tẩu long xà, vung vẩy bay lên. Không bao lâu thời gian, quả nhiên khắc họa ra một cái thần bí tử sắc phù lục. Chuyển hót của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 423, Thí Thần Hương. Hợp Hoan phu nhân. Tử sắc phù lục chậm rãi bay tới Ma Tổ La Hầu trên trán, cuối cùng ấn tại cái trán bên trong. Sau đó những đường cong này liền giống như sống tới, một dạng bắt đầu hướng hắn cái trán bên trong triệt để tiến vào đến, lập tức Ma Tổ La Hầu thân thể chấn động, liền triệt để bất động. Diệp Hiên vậy thật sâu ra một hơi, lần này Ma Tổ La Hầu rốt cục vẫn là thành công. Lại là một tôn uy chấn vạn cổ siêu cấp đại năng bị hắn cho đạt được. Chờ hắn xuất hiện trong tương lai thời điểm, tất nhiên là khủng bố vô biên. Không biết cho đến lúc đó Hồng Hoang chúng sinh lại là một bộ như thế nào sắc mặt đâu. Diệp Hiên không khỏi toát ra một vòng cười nhạt, ý trống rỗng xuất hiện một cái cự đại quan tài. Sau đó cái này quan tài liền đem Ma Tổ La Hầu cho thu vào đến. Vách quan tài bên trên vậy có vài cái chữ to rõ ràng hiện hiện, chính là La Hầu hai chữ. Theo khởi thi thành công, hệ thống cái kia như là sấm nổ, một dạng thanh âm đã tại lỗ tai hắn bắt đầu vang tạc keng. Hồng Mông cản thi hệ thống nhắc nhở túc chủ cản thi thành công, lấy được thưởng, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, hung thần dị bảo thí thần thương. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm, Diệp Hiên trong nháy mắt liền toát ra cuồng hỉ thần sắc. Hoàn thành, rốt cục hoàn thành. Hắn không chỉ có thành công thu hoạch được Ma Tổ La Hầu, càng là thu hoạch được thí thần thương dạng này bảo bối. Hệ thống hiện tại vậy càng lúc càng lớn mới. Xuất thủ liền là tiên thiên chí bảo cấp bậc bảo bối. Cái này với hắn mà nói hoàn toàn là vô pháp tưởng tượng sự tình. Vội vàng đem tâm thần đắm chìm đến hệ thống trong không gian đại hiền nhìn thấy liền là một tòa cực kỳ to lớn hắc sắc liên thai. Hắc sắc liên thai bên trên chính thiêu đốt lên không gì sánh kịp ngọn lửa màu đen. Cho dù là Diệp Hiên cũng từ ngọn lửa màu đen này bên trên cảm nhận được một cỗ không gì sánh kịp uy hiếp cảm giác. Nhìn xem cái này hỏa diễm liên này, Diệp Hiên toát ra vui sướng thần sắc, đây chính là diệt thế hắc liên. Những ngọn lửa này liền là diệt thế hắc diễm, nghe đồn diệt thế hắc diễm cũng có không gì sánh kịp thần thông, sát lục vô hạn bạo ngược vô song. Diệt thế chính là vì vậy mà gọi tên, loại này cấp bậc liên này, Hồng Hoang thế giới vậy hết thảy chỉ có 4 tôn. Bây giờ liền có một khi xuất hiện đến trong tay mình, với hắn mà nói hoàn toàn liền là niềm vui ngoài ý muốn. 4 tôn liên đài theo thứ tự là thập nhị phẩm công đức kim liên, trước mắt tại tiếp dẫn thánh nhân trong tay. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, hắn cũng là nhìn thấy qua, liền tại Minh Hà lao tổ trong tay. Thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên, bây giờ đã nắm giữ trong tay hắn. Còn có thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, đến nay không biết tung tích. Có dạng này bảo bối, hắn bức cách trong nháy mắt liền để bạt mấy lần nha. Lập tức lại xoay đầu lại nhìn về phía bên cạnh một kiện bảo bối. Kiện bảo bối này đúng là hắn ngấp nghé đã lâu thí thần thương. Nghe đồn món pháp bảo này chính là sáng thế thanh liên rễ cây biến thành. Hấp thu không gì sánh kịp khí lực, cuối cùng luyện hóa thành thí thần thương. Hoàn toàn có thể được xưng là giữa thiên địa tôn thứ nhất ma binh, sát lục vô song, khủng bố vô hạn. Chỉ gặp cái này một cây thí thần thương ước chừng có 2-3 mét lớn lên, coi trọng đến lưu tuyến cực kỳ xinh đẹp. Toàn thân trên dưới đều là toàn hắc sắc quang mang, chỉ có mũi thương bộ vị, hắc sắc quang mang càng thêm mãnh liệt. Mũi thương bộ vị nhìn kỹ, tổng cộng có 2 bộ phận tạo thành, một phần trong đó chính là vô cùng bén nhọn trường thương mũi thương, hắc sắc quang mang cùng lưu hình bay lên, coi trọng đến vô cùng kinh khủng. Tại mũi thương mà mặt khác một bên, thì mở rộng ra nửa tháng nha hình hình dáng gai nhọn, cũng tương tự lóe ra không gì sánh kịp hàn quang. Bây giờ đang có một cỗ quỷ dị mà khí tức khủng bố từ trường thương bên trên bay lên, dường như điểm xấu. Thí thần thương dù sao cũng là không gì sánh kịp dị sát chí bảo, hiển nhiên cùng phổ thông chí bảo là không giống nhau. Trông thấy dạng này bà bối, Diệp Hiên càng xem càng là hài lòng. Hiện tại hắn đã bắt đầu chờ mong lên kế tiếp nhiệm vụ. Lần tiếp theo hệ thống đến tột cùng lại sẽ cho hắn phái phát cái dạng gì nhiệm vụ đâu? Hắn đã có chút không kịp chờ đợi. Hệ thống có thể hay không lại khen thưởng hắn tiên tiên chí bảo đâu? Hệ thống hiện tại khen thưởng là càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng dày nặng. Bắt đầu thời điểm chỉ là tổ long huyết mạch, đến cuối cùng hệ thống khen thưởng vậy càng ngày càng phát nồng hậu dày đặc, về sau bản cổ tinh huyết cũng thưởng cho hắn. Hiện tại đã liên tiếp khen thưởng 2 kiện tiên tiên chí bảo. Lần tiếp theo khen thưởng vô cùng có khả năng cũng là tiên tiên chí bảo. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên liền toát ra một vòng hỏa nhiệt tâm tình. Trong tay hắn tiên tiên chí bảo đều đã có 4 kiện. Tuyệt đối là hồng hoang thế giới giàu có nhất người. Hiện tại Diệp Hiên đã rất xác định, tương lai chính thức giao chiến cho dù là thái thượng lão tử, vậy sẽ không còn là đối thủ của hắn. Cản thi 4 kiện bộ, Cửu Cửu tán phách hồng hồ lô, khí vận công đức kim bảo, diệt thế hắc liên, tăng cái cực phẩm tiên tiên linh bảo. Hiên viên kiếm, không động ấn thêm cửu đỉnh, hỗn độn trùng, thí thần hương, 4 kiện tiên tiên chí bảo. Hắn tuyệt đối là hồng hoang thế giới rồi giàu nhất người. Hiện tại duy một vấn đề chính là Hồng Quân đạo tổ lão gia hỏa kia, cũng không biết rằng lão gia hỏa kia thực lực đến tột cùng mạnh đến mức nào đó mới là Diệp Hiên kiêng kỵ tồn tại. Diệp Hiên suy nghĩ thật lâu, chung quy vẫn là lắc đầu. Thu hồi tâm thần, xoay đầu lại nhìn về phía sau lưng Dạ Vô Đạo. Gia hỏa này, nên giết hay là nên để đâu? Diệp Hiên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nguyên bản hắn còn muốn bắt sống gia hỏa này, hỏi thăm liên quan tới ma đạo sự tình, nhưng hiện tại Diệp Hiên đã không có hào hứng. Lắc đầu, cuối cùng vẫn là quyết định để qua gia hỏa này đều đã thành thánh. Vẫn là tận lực thiếu giết cho đi. Cái này ma đạo tiểu nương môn, đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Cái này phiến không gian dưới đất sớm đã lung lay sắp đổ, là hắn pháp lực một mực chèo chống. Bây giờ sự tình đã làm xong, cũng là nên để trong này, cắt đuôi trở về với cắt đuôi. Nơi này sắp sụp đổ, như không muốn bị chôn sống, liền tranh thủ thời gian rời đi thôi. Diệp Hiên nhàn nhạt để lại một câu nói, lập tức cả người liền đã biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại 330.000 bên trong hoang mạc phía trên, ánh mắt nhìn hướng phía dưới. Không nhiều lúc quả nhiên vậy có một đạo hắc sắc quang mang từ vô tận lưu xa bên trong xông tới. Diệp Hiên mỉm cười, rút lui đến pháp lực, chỉ là trong khoảnh khắc liền có vô tận lưu xa, điên cuồng hạ xuống, phương viên vạn lý lưu xa, tất cả đều đột nhiên chạy ngược dưới đến. Trong khoảnh khắc liền xuất hiện một bộ vạn lý lưu xa cảnh tượng. Nhiệm vụ hoàn thành, Diệp Hiên tâm tình rất tốt, ung dung giá vân mà đi. Không có chút nào để ý tới cái kia ma nữ. Lại nói tại 330.000 bên trong lưu xa nam bộ, có một cái không lớn không nhỏ ốc đảo vẫn là sinh hoạt mấy trăm ngàn người phương Tây. Nơi này cầm quyền chính là một cái tương đối lớn tông phái, tên là Hợp Hoan môn. Hợp Hoan môn trưởng môn nhân gọi là Hợp Hoan phu nhân. Cái này Hợp Hoan phu nhân có thể nói được là tu vi kinh người. Chỉ là bởi vì cái này Hợp Hoan phu nhân tu luyện công pháp chính là Thải Dương Bổ Âm công pháp. Phàm là nhìn chúng nam tử, tất cả đều trở thành Hợp Hoan phu nhân tu luyện đỉnh lô. Bởi vì thực lực cường đại, dẫn đến nàng ở chỗ này trở thành một vị thổ hoàng đế, vô số năm qua một mực làm mưa làm gió. Người ở đây tự nhiên là giận mà không dám nói gì. Bây giờ, cái này Hợp Hoan phu nhân chính tại chính mình trong đạo trường tu luyện. Chỉ gặp cái này Hợp Hoan phu nhân dáng người cao gầy, mặc hở hàng, chỉ có bộ vị mấu chốt bị che khuất, nó còn lại bộ phận trên cơ bản toàn bộ cũng lộ ở bên ngoài. Tướng mạo vậy cực kỳ yêu diễm, không thể không nói thật đúng là dài một phó tốt túi ra. Có rất ít nam tính có thể rời khỏi Hợp Hoan phu nhân mị lực. Bây giờ Hà Hoan phu nhân cho mày, lão nương ta tu luyện chính là cực nhạc hoan hỷ, âm dương giao hợp chi đạo, không phải là sai. Theo lý thuyết không nên nha, lúc trước ta cũng từng giáo qua phía Tây tiếp dẫn thánh nhân, tiếp dẫn thánh nhân cũng từng nói qua, lão nương ta pháp môn tu luyện chính là thiên địa đại đạo, có thể nhập chuẩn thánh. Nhưng vì làm gì tu luyện cái này vô số năm thủy chung không có bất kỳ cái gì pháp môn đâu. Hà Hoan phu nhân cho mày, đập vào mặt phong trần khí tức cùng dụ hoặc cảm giác, để phục thị nàng mấy vị kia nam tử tất cả đều hô hấp cũng trở nên thô trọng bắt đầu, hốc mắt vậy phát hồng. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 424, Hợp Hoan phu nhân dự định. Mấy vị này phục thị nàng nam tử, đều là nàng Thải Dương Bổ Âm tu luyện đỉnh lô. Nguyên bản cũng coi là phía Tây mấy vị tôn giả, nhưng cuối cùng lại tất cả đều cũng quỳ gối tại Hợp Hoan phu nhân dưới gấu quần. Chỉ là bởi vì Hợp Hoan phu nhân dùng bọn họ tu luyện lúc, cho bọn hắn không gì sánh kịp phệ cốt tiêu hồn cảm giác. Từ đó, để bọn hắn cam tâm tình nguyện thủ tại Hà Hoan phu nhân bên người, cho dù làm chó cũng được, cho dù pháp lực bị hấp thu hầu như không còn cũng không sao. Chỉ là vì lại một lần nữa cảm nhận được cái kia thực cốt tiêu hồn tư vị. Trong mắt bọn hắn, Hợp Hoan phu nhân hiện tại nghiễm nhiên chính là không gì sánh kịp báu vật. Bây giờ Hà Hoan phu nhân cho mày, toát ra ảo não thần sắc, nhưng là trong mắt bọn hắn nhưng cũng có mặt khác một cô kinh người mị lực. Thậm chí trực tiếp kích phát bọn họ mỗi chút thú tính. Giờ khắc này, bọn họ biến thành chó. Thậm chí có một vị nam tử trực tiếp liền quỳ xuống trên mặt đất, liếm lên hợp hoan phu nhân để trần chân ngọc. Cảm nhận được nam nhân động tác, Hà Hoan Phu trong mắt người tránh qua một vòng chán ghét. Nhất tức liền gạt ngã tại nam trên mặt người, nam nhân một tiếng buồn bã hô, liền bị đạp bay ra đến. Lan, các ngươi bọn này không dùng phế phẩm. Hợp Hoan Phu nhân bây giờ nơi nào còn có tâm tình cùng những tu luyện này lô đỉnh tán tỉnh. Tâm tình cực độ khó chịu, nàng thậm chí cũng sinh ra một cỗ khá mãnh liệt sát ý, đều là bọn này không dùng phế phẩm. Vô số năm qua, nàng pháp lực một mực ở vào đại La Kim Tiên điên phong, thủy chung không cách nào đột phá đến chuẩn thánh cấp bậc. Nói lên đến đơn giản liền là đám phế vật này không góp sức mà thôi, một cái chỉ có vẻ bề ngoài. Nếu là đám phế vật này pháp lực có thể cao nhất chút, nói không chừng nàng pháp lực cũng sớm đã đột phá đến chuẩn thánh hàng ngũ. Muốn hay không đến Đông Phương đi một vòng đâu? Hợp Hoan Phu nhân ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trong mắt lộ ra nhàn nhạt trầm tư. Phía Tây hoàn toàn không cách nào cùng Đông Phương đánh đồng. Tây phương thế giới vô cùng tàn cỗi, Tây phương cường giả vậy hoàn toàn không cách nào cùng Đông Phương đánh đồng. Nếu là đến Đông Phương đi một vòng lời nói, chỉ bằng nàng tư sắc, đoán chừng rất nhanh liền có thể hấp dẫn đến một nhóm lớn cường giả làm nàng tu luyện lô đỉnh. Nàng thậm chí nghĩ đến Triều Ca. Muốn hay không đến Triều Ca một chuyến đâu? Nghe đồn cái kia nhân hoàng cực kỳ háo sắc, liền nữ hoa cũng nhịn không được cho đùa giỡn. Nếu là lão nương đến bên cạnh hắn, chỉ bằng lão nương tư sắc, chẳng lẽ có thể triệt để đem hắn mê hoặc. Cho đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ há không đều là lão nương nói tính toán. Cái kia nhân hoàng tuy nhiên không có cái gì pháp lực, nhưng lại có thể hấp thu trên người hắn khí vận, có lẽ lão nương kỳ ngộ liền cứng rắn tại cái kia nhân hoàng trên thân. Có lẽ cũng có thể nhân cơ hội này tiếp xúc một chút cái kia nhân đạo thánh nhân, nếu là có thể để cái kia nhân đạo thánh nhân, vậy quỳ gối tại dưới gấu quần. Nhân đạo thánh nhân, có thể là có thể cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng so sánh tồn tại nha. Vô luận đem hắn giữ ở bên người, vẫn là hấp thu hắn tu vi cũng có thể. Cho đến lúc đó nàng chẳng lẽ có thể chứng đạo thành thánh. Được nhân đạo thánh nhân pháp lực, lại trở lại phía Tây, đem phía Tây hai vị kia thánh nhân vậy thu được nàng dưới gấu quần. Nghĩ tới đây, Hợp Hoan Phu nhân liền toát ra hưng phấn thần sắc. Cả cá nhân ánh mắt cũng mê ly bắt đầu. Sâu trong thân thể vậy loáng thoáng bắt đầu phát nhiệt. Không tên địa phương, thậm chí đã biến có chút vũ bùn. Vẹn vẹn chỉ là muốn tưởng tượng, nàng liền đã có chút hưng phấn. Ở nhân hoàng, nhân đạo thánh nhân. Thế mà một ý niệm, thế mà liền để nàng đạt tới một loại nào đó đỉnh phong. Cái kia vô cùng yêu nhiêu trên mặt thế mà vậy dâng lên mấy cái bôi đỏ ửng. Bây giờ nàng, thế mà thật có một cỗ kinh người mị lực hiện hiện. Cái kia trong suốt sáng long lanh da rẻ, bây giờ cũng giống như nhiễm lên một vòng đỏ ửng, phấn nộn bộ dáng cực kỳ mê người. Trừ cái đó ra, trên thân còn dâng lên một vòng nhàn nhạt mê người mùi thơm. Nơi xa mấy cái cá nhân ngửi được cỗ này mùi thơm, nhất thời tựa như chó hoang gặp phân một dạng, con mắt cũng toát ra xích hồng thần sắc. Rốt cuộc khống chế không nổi tâm lý xúc động, một cái cấp tốc bay lượn mà đến, hận không được muốn đem Hợp Hoan Phu nhân như vậy ăn. Hợp Hoan Phu nhân vừa mới đạt tới đỉnh phong, cũng không muốn núp đích, chỉ là hừ lạnh một tiếng, cái này mấy cái giống chó một dạng ra hỏa, liền phanh một tiếng, lại một lần nữa bay ngược mà quay về. Hợp Hoan Phu nhân cái này vô số năm qua đã hấp thu không biết bao nhiêu cường giả, càng có vô số người chôn xương tại Hợp Hoan môn bên trong. Hiện tại cái này mấy cái giống chó một dạng nam nhân, liền là Hợp Hoan môn bên trong còn đáng giá khẽ hấp nam nhân. Nhưng là hiện tại Hà Hoan Phu nhân đã hoàn toàn trướng mắt cái này mấy cái chó nam nhân. Hiện tại trong óc nàng đầy đều là nhân đạo thánh nhân cùng nhân hoàng. Vẹn vẹn chỉ là muốn một cái, liền đã để nàng có chút lại một lần nữa hưng phấn xúc động. Vội vàng thu thập tâm thần, không còn dám muốn. Hà Hoan Phu nhân không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chính mình cái này là thế nào? Liền chính mình dạng này trạng thái, còn muốn lấy đến hút cái kia nhân hoàng. Liền chính mình dạng này trạng thái, còn muốn lấy đến hút cái kia nhân đạo thánh nhân. Dạng này trạng thái chẳng phải là muốn bị cái kia nhân đạo thánh nhân cho hút khô. Hợp Hoan Phu nhân tu luyện công pháp bản thân liền cố có nguy hiểm rất lớn, bởi vì cái gọi là hút người không thành bị hút. Nàng nếu là thật sự cùng nhân đạo thánh nhân tầng tiểu với nhau bên trên, nếu chỉ là để nhân đạo thánh nhân cảm thấy dễ chịu cũng liền thôi. Nếu là một khi bắt đầu hấp thu, chính mình trước chịu không được ở sụp đổ, cho đến lúc đó rất có thể sẽ bị công pháp phản vệ, thành toàn nhân đạo thánh nhân. Cho đến lúc đó chẳng phải là trong nháy mắt liền bị nhân đạo thánh nhân cho hút khô. Nhưng làm sao nàng hiện tại tâm thần dập dờn, nghĩ đến nhân đạo thánh nhân cùng nhân hoàng liền có chút nhịn không được. Lấy lại tinh thần, Hợp Hoan Phu nhân quay đầu nhìn về phía phương xa, chỉ gặp phương xa cái kia mấy nam nhân như chó nằm rạp trên mặt đất, khẩn cầu nhìn xem chính mình. Nhất thời liền để Hà Hoan Phu nhân cảm thấy có chút muốn nói, xem ra thật muốn đến Đông Phương đi một vòng, vô luận như thế nào cũng muốn đến gặp một lần Đông Phương nhân đạo thánh nhân, đến gặp một lần cái kia nhân hoàng. Lập tức liền đứng dậy, trực tiếp hóa thành một sợi hào quang màu phấn hồng bay về phía giữa không trung. Vậy mà nàng mới xuất hiện giữa không trung, lại nhìn thấy nơi xa một đóa tường vân phiêu phiêu đãng đãng bay tới. Cái này không khỏi để nàng hơi sửng sợ, là ai lại dám như thế không có quy củ, thế mà dám can đảm tại nàng Hợp Hoan môn phía trên giá vân phi hành, không phải là đối với mình khiêu khích. Phía trước người tới, tạm thời ngừng, chẳng lẽ không biết nơi đây chính là ta Hợp Hoan môn a? Hợp Hoan Phu nhân mày nhăn lại, nhìn trước mắt tường vân, trong mắt tránh qua lửa giận. Nhưng bởi vì nàng tu luyện công pháp nguyên nhân, thanh âm phẫn nộ thế mà vậy toát ra mấy phần kiều mị. Mà tường vân phía trên người không là người khác, chính là đã mang tốt mặt nạ, mặc áo choàng Diệp Hiên. Diệp Hiên chuẩn bị lại một lần nữa đến gặp một lần cái kia Linh Sơn, lại đi xem một chút cái kia gấm lông lão thử tinh, nhìn xem lão thử tinh chỗ tổ kiến tình báo tổ chức đến tột cùng như thế nào. Nhưng Linh Sơn dù sao cũng là Tây Phương giáo địa bàn, hắn như tùy tiện xông vào đến, chỉ sợ cũng rất nguy hiểm, bởi vậy liền mặc vào hai kiện pháp bảo kia. Hai kiện pháp bảo kia dù sao cũng là có thể cách trở hết thể khí tức bà bối. Cái này mới vừa vặn mặc chỉnh tề, liền có người đến đây ngăn cản. Diệp Hiên khẽ cho mày, không khỏi quay đầu nhìn đi qua. Cái này xem xét phía dưới thật đúng là để Diệp Hiên cảm thấy mấy phần kinh diễm. Chỉ thấy phía trước đứng đấy một vị thiên kiều bách mỹ nữ tử. chỉ là nữ tử cách ăn mặc tựa hồ có chút quá mát mẻ. Mỗi chút thần bí khu vực cũng có chút như ẩn như hiện. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút liền cho người ta một loại tâm viên ý ma ảo giác, đang nhìn nữ tử ngũ quan đúng là khá xinh đẹp không gì sánh được. Thức tha dáng người, uyển chuyển đường cong, quả nhiên là thiếu một phần thì gầy, nhiều một phần thì mập. Nữ tử này thanh âm nói chuyện vậy cực kỳ mềm mại. Trong giọng nói để lộ ra mềm mại nu nu thanh âm, phản phất có thể trêu chọc người khác tiếng lòng. Thật đúng là một cái xinh đẹp không gì sánh được nữ nhân. Diệp Hiên ở trong lòng tán thưởng. Trước mắt nữ tử này, hiển nhiên là tu luyện một loại nào đó mị công. Cái này khiến bản thân liền khá không tầm thường nàng, trở nên càng thêm yêu nhiều. Ngươi là người phương nào? Vì sao dám ngăn trở ta đường đi? Bây giờ Diệp Hiên có chút không vui, nữ nhân này đẹp thì đẹp vậy, nhưng no bụng nhìn đã mắt cũng liền đủ. Còn có người xem a? Lưu nói đi. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào.